phụ hậu mắt sáng rực lên, có thể trong nháy mắt lại nghĩ tới mình chết đi người nhà cùng mất đi hết thảy, hóa thành ngảm đạm, nghe ta mẹ nói, từ gia gia của ta gia gia niên đại đó bắt đầu, vẫn tại đánh trận, chỉ cần có người tồn tại, trận chiến tranh này liền sẽ không dừng lại, cho dù là đã từng cái kia thống ngự hết thảy vương triều, cũng không có dừng lại chiến tranh bước chân. Luôn có một cái phương pháp, cải biến cục diện này, chí ít có thể để cho đại đa số người hạnh phúc sống sót. Lúc này, từ đầu đến cuối túi đầu không nói gì cái kho ngẩng đầu lên, nhìn xem nhau nhau hỗn loạn hai người, ánh mắt có siêu việt ở độ tuổi này bình tĩnh cùng đạm mạc, thì tính sao, nhân sinh vội vàng không hơn trăm năm, phàm nhân như sâu kiến bụi bặm, chớp mắt tức thì. Liền như là hạ trùng không thể ngữ băng. Chỉ có tu sĩ, võ giả, vũ tế, thần chi, mới có thể siêu thoát kia tuổi thọ cực hạn, đến hết thể điểm cuối cùng. Cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể nắm giữ hết thảy, tùy ý bài bố lấy thế gian mọi người. Hai người lần nữa buộc phát cai va kịch liệt, mà phụ hậu thì ở một bên cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo sắp đánh lên hai người. Ba người, lạnh lẽo mạc như băng, một kích liệt như dương, một bình thường như ở trước mắt. Thời đại này, trừ Thiệu nước trước mắt chính đang chậm rãi phổ biến quận huyện chế dần dần thay thế nguyên bản chế độ phân đất phong hầu bên ngoài, cái khác tất cả chư hầu phương quốc chi bên trong, đại đa số vẫn như cũ ở vào chế độ phân đất phong hầu. Cao nước cũng là như thế, một đường những nơi đi qua, tất cả thành hương phong ấp đô là phần lớn đều lệ thuộc vào những cái kia khanh tộc đại phu, khu vực hạch tâm thì thuộc về các quốc gia công thất vương tộc. Trừ các quốc gia công thất lãnh địa, địa phương khác cơ hồ tất cả đại bộ phận phân người trong nước đều biến thành những quý tộc này nông nô, gia nô, những cái kia tác phường, thương đội càng là các cái quý tộc giai cấp tư thuộc. Mà những này khanh tộc đại phu, đại đa số cũng đều là võ giả, tu sĩ, hoặc là có thần đạo địa chi phù hộ, lại hoặc là chính là ba cái này hậu duệ. Từ trên xuống dưới, cơ hồ có thể dùng một câu khái quát thế giới này. Đây là một cái thuộc về người tu hành thế giới. Tất cả mọi người hướng tới có thể toàn quân, sau đó bái nhập cái nào đó khanh tộc lớn thị môn hạ, có thể thông qua thông gia hoặc là lập xuống công lao, để đời sau của mình cũng có được thần ma huyết mạch, đạp thượng vũ giả con đường tu hành, dù là cơ hội này cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng, bất quá luôn có như vậy một hai cái may mắn cố sự để người hướng tới. Hoặc là hướng tới bị kia danh sơn đại xuyên bên trong tiên đạo môn phái thu lấy làm đệ tử, mỗi lần các quốc gia người tu hành cơ cấu tuyển nhận vừa độ tuổi hài đồng thời điểm, tỉ như Thiệu nước Khâm Thiên Giám, Cao nước Trúc Từ Thi, Bàn nước Tế Thần Cung, Bạch nước cùng Trưng nước Tư Thế Đài, đều sẽ tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường, thiên gia vạn hộ khát cầu đem con của mình đưa vào trong đó. May mắn là thế giới này trang giấy phổ cập, còn có học cung tồn tại, bằng không phổ thông thứ dân chỉ sợ ngay cả cuối cùng một tia cơ hội đều không có. Màn đêm buông xuống, ba người cãi nhau, rốt cuộc ngừng, một trận đấm đá, ba người thật giống như thả đi trong lòng áp lực thật lớn, phụ hậu lúc này mới chú ý tới sau lưng bốn tòa cao lớn tượng thần. Đây là cái gì miếu? Ngươi nói sẽ có hay không có thần chi đang nhìn chúng ta? Thang Lê vỗ một cái phụ hậu bả vai, cái này gọi văn miếu, nghe nói cung phụng chính là học cung thánh nhân, ta từng nghe học đường bên trong phu tử nói qua, học cung có bốn vị thánh nhân. Thang Lê chỉ hướng cái thứ tư vị trí, đây cũng là dễ thánh. Nghe đồn lớn hoàn ở vào đỉnh phong thời kỳ thời điểm, so thần chi nhân vật còn lợi hại hơn. Phụ hậu một mặt mờ mịt, so thần chi còn muốn lợi hại hơn. Kia phải bao nhiêu lợi hại? Thang Lê đắc ý nói, nghe nói không ít sơn xuyên đại hà thần đều là vị này dễ thánh phong, thậm chí chính là vị này dễ thánh đệ tử. Thang Lê chỉ hướng phía trước, vị thứ ba là y thánh, ta đọc qua không mở, chính là vị này thánh nhân viết, vị thứ hai là chân thánh, viết là hỏi, đáng tiếc ta không có đọc qua. Phụ hậu nhìn về phía hàng trước nhất, cái thứ nhất tượng thần, cái này tượng thần nhìn qua trẻ tuổi nhất, vì cái gì xếp tại cái thứ nhất? Thang Lê trên mặt lộ ra không giống biểu lộ. Vị này liền không được, là phong thánh, nghe nói nhân tộc vừa mới xuất hiện thời điểm, phong thánh là được đi tại phiến đại địa này phía trên, so với chúng ta biết đến truyền thuyết thần thoại, còn phải sớm hơn nhân vật. Chúng ta trước mắt viết văn tự, viết rõ văn trường, chỗ hiểu đạo lý, đều là vị này thánh nhân truyền xuống. Trên tay hắn còn giống như cầm cái gì? Tựa như là một phần thư tử. Thang Lê trên mặt lộ xuất thần bí tiếu dung, ngươi biết không? Ta còn nghe nói, vị này phong thánh trước mắt còn sống. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy bọn hắn đối mặt với tòa này tự thần, đột nhiên bộc phát ra nói bạch sắc quang mang, lúc này, vẫn ngồi như vậy ngủ gật cái kho cũng lập tức đứng lên, kinh ngạc nhìn bộc phát ra quang mang tự thần. Sống. Sống tới. Thang Lê nói một nửa, lập tức trở nên lắp bắp. Thần tiên hiển linh rồi. Phụ hậu thì ngã đầu liền bái. Quang bên trong giống như có đồ vật gì. Cái kho nhìn thẳng cái này tự thần, tại quang mang bên trong, nhìn thấy một cái sừng sững tại dòng sông thời gian phía trên vĩnh hằng bất hủ tồn tại, không biết vì cái gì, cái kho một nháy mắt kích động đến không kềm chế được. Mà Thang Lê thì tại quang mang bên trong nhìn thấy thiên hạ đại đồng chẳng diện, phụ hậu thì nhìn tới một gian ấm áp nhà tranh, mình cùng người một nhà vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Cuối cùng quang mang ngưng kết tán đi, biến thành bốn chữ lớn, là cấn tại trong lòng bọn họ, Thượng Hiền Học Cung. Một máy mắt, ba người phảng phất đều có được mục tiêu. Cao Quốc đô thành Cao Dương, ở vào ngoại thành lệch ngõ hẻm một gian rách nát học cung chính là Thượng Hiền Học Cung, một dòng sông nhỏ từ học cung tường sau vòng qua, vắng vẻ, lại rất có một phen phong nhã. Học cung bên trong, chỉ còn lại không tới mười mấy người tại cầu học, đệ tử 5-6 người Thượng Hiền Học Cung bên trong, lúc này đã vào đêm. Học cung phu tử ngủ say bên trong phảng phất nghe được có người tại hô tên của mình, thanh âm kia rất quen thuộc để người như vậy chỉ là bản năng, cũng đi theo thanh âm kia mà đi. Bình thường, bình thường. Vị này lao phu tử đã gần 60 tuổi, tại người bình thường bên trong đã là thọ, mơ mơ màng màng bắt đầu hướng phía cửa đi ra ngoài, nhưng không có phát hiện phía sau mình một cái nhắm mắt ngủ say mình vẫn như cũ lưu trên giường, mông lung xuyên qua biệt tử, đẩy ra học cung đại môn, cửa đẩy ra rõ ràng là ban đêm, lại tách ra 10.000 trượng quang hóa, bầu trời xuất hiện thành đàn mặc cởi áo đại bảo vui người tấu vang ở trong tay nhạc khí. Chân đạp liệt diễm thần câu từ không trung chạy mà xuống, mang theo bọc lấy một cái xa giá, trùng trùng điệp điệp giống như thiên tiên hàng thế. Đại đội đến rách nát học cung trước, trong đám người một cái khuôn mặt quen thuộc đối phu tử bình thường vung tay lên. "Lão sư." Phu tử quá sợ hãi, hắn thình lình ở giữa nhìn thấy, vị kia kêu gọi mình, lại chính là lão sư của mình, nhưng là vẫn chưa mở miệng, nó liền tự nhiên bay tới lên xe đỡ bên trong, rơi vào kia trong buồng xe. Đại đội nhân mã chuyển động theo, mọi người nương theo lấy tấu nhạc, hạo hạo nhiên nhi đến, phiêu nhiên mà đi, cùng một chỗ hóa thành một đạo quang mang. Nương theo lấy trận trận hoa vũ, tiến về phía dưới mặt đất, tại kia cuối cùng, có một cái phiêu phù ở bên trên bầu trời tiền cung lầu các, dưới núi lập nên một tấm bia đá, sách có Vân Đô học cùng mấy chữ. Chương 270, Hạo Nhiên. Lão phu tử bình thường ngồi xe ngựa đạp quang mà đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên kia phương xa phiêu phù ở trên trời Vân Đô học cùng, bia đá tách ra hào quang chói mắt, muôn vàng cung điện lâu vũ đều biến mất tại từ bên trên bầu trời bắn ra hương hỏa chi lực bên trong. Ở giữa có sách âm thanh leng keng, có đại đạo chân ngôn, có kia thánh hiền ở giữa đánh cờ biện luận, thành ngàn hơn 10.000 học cung môn độ như là tiên nhân hành tẩu ở giữa, nghe hoa nở hoa tàn, tính hưởng phong khinh vân đạm. Nguyên lai, thật tồn tại. Bình thường chỉ ở nghe đồn rằng từng nghe nói nơi đây, tương truyền thánh hiền lấy sách lập thuyết, có đại công đức tại thế gian, chết mà bất hủ. Phong thánh cầm truyền đạo ngọc giản chế tạo một chỗ hương hỏa phúc địa, lắc lư Vân Đô học cung truyền thừa bất diệt, vinh thế trường tồn. Chỉ có học cung đại công đức cùng thánh hiền người, mới có thể tiến vào nơi đây. Sa giá nương theo lấy lễ nhạc dừng ở quang mang dưới trước tấm bia đá, hương hỏa chi lực như mặt trời lưu chuyển, chiếu xạ tại bình thường trên thân, ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy quang mang kia bên trong dương thế từng tòa văn miếu, học cung, thư viện. Tại quang mang này bên trong, có thể nhìn thấy học cung nhất thời kỳ cường thịnh chẳng cảnh, kia giáo hóa thiên hạ hình tượng. Ta đây là chết sao? Bình thường quẳng lưng eo, đi xuống xe, thành đàn quỷ thần vây quanh hắn, cùng một chỗ hướng phía như là thiên giai thông đạo trèo lên. Ta đồ Bình thường, ngươi tuổi thọ chưa hết, lần này là thánh nhân triệu kiến ngươi. Bình thường lão sư vui mừng nhìn xem học sinh của mình, không nghĩ tới lần này hắn cái này lệ thuộc một mạch gia đại cơ duyên, bị phong thánh khâm điểm vì văn đạo vị thứ năm thánh nhân lão sư, nhưng là lúc này mình lại không thể đủ nói thẳng ra, chỉ có thể túc mục nhìn xem Bình thường, sẽ có trách nhiệm sẽ ở ta thượng hiền học cung, nhựa nhớ lấy, văn đạo chi vận lần này đem ký thác nhữ một trong thân. Một đường leo lên mà lên, thêm đá kéo dài không ngừng, tựa như thông hướng chân trời. Từng bước hướng về phía trước, lòng mang ước mơ, Bình thường giống như triệu thánh hướng về phía trên đi đến. Trên đường không ngừng có người đối Bình thường gật đầu ra hiệu, Bình thường cảm giác những người này diện mục đều quen thuộc đến cực điểm, mỗi nhìn thấy một người, đều lập tức từ kia trong học cung bảo tồn quen thuộc chân dung bên trong tìm tới đối phương cái bóng. Mỗi người đều là tổ tiên thánh hiển, chính là cái này thành ngàn hơn 10.000 người, khai sáng ra bây giờ thời đại, đối với Bình thường đến nói, thế giới này, nếu như không có học cung, nếu như không có bọn hắn, mặc cho những cái kia vô thế, tu sĩ quản lý, sẽ chỉ vẫn như cũ dừng lại ở trên cổ man hoang thời đại. Người người không biết văn tự, không biết lễ nghi đạo đức, như là dã thú có cây, chính là có bọn hắn Vân Đô học cung mới có được hiện tại cái văn minh này thịnh vượng thời đại. Đến phía trên nhất thời điểm, thậm chí ba cái tại đỉnh núi trong thiên cung tồn tại, bắn ra ánh mắt, nhìn chăm chú tại Bình thường trên thân. Bình thường trong chốc lát ngẩng đầu, lên tiếng kinh hô, "Thánh nhân!" Một đường tiến lên, hai bờ cao lớn nguyệt hoè hoa đua nở, truyền thuyết đã từng Vân Đô học cung bên trong, liền đủ loại loại sách này, Vân Đô học cung trước nguyệt hoè phiêu hương, trở thành rất nhiều thơ ca học sinh ca ngợi cảnh tượng. Cuối cùng tại một gốc thẳng thẳng nhập mây thông thiên nguyệt cây ngoại trước, Bình thường rốt cục nhìn thấy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh nhân, cũng không phải là ba người, mà là bốn người mặc phu tử trường bào, trên thân trán phóng óng ánh quang mang, thần nhóm cứ như vậy đứng tại thông thiên nguyệt hoè phía dưới. Cao lớn nguyệt trên cây ngoại rủ xuống ngàn tỷ cảnh, mỗi một cái cảnh đều tản ra tầng tầng lớp lớp đóa hoa, muôn hồng nghìn tía, nương theo lấy ở trên bầu trời hương hỏa chi dương chiếu xuống quang mang. Dây leo chập chờn, những cái kia bông hoa va chạm nhau, vậy mà như là tiếng chuông rầm rầm vang lên, thanh thủy êm tai, thấm nhuần lòng người. Giờ khắc này, đối với Bình thường đến nói, phản phất giống như một cảnh. Dễ thánh, y thánh, trang thánh, còn có giờ phút này đưa lưng về phía hắn, thưởng thức nguyệt hoè hoa người thanh niên kia phu tử. Kia là trong truyền thuyết phong thánh, mở ra học cung cùng văn đạo chi vận thánh nhân, liền cổ chi sơ nhân vật, chỉ có tại cổ xưa nhất sử sách cùng sử quan trong thần thoại, mới có thể tìm tới hắn ghi chép. Bình thường trên mặt cũng một chút xíu bình tĩnh lại, lần nữa trở thành cái kia mấy chục năm như một ngày, kiên trì cầu học giảng bài lao phu tử. Từng bước một đạp trên bạch ngọc xếp thành phiến đá, tại thánh nhân trước đó nằm rạp trên mặt đất, tay áo vây kín, kính cẩn hành lễ. Toàn bộ nghi thức đều lộ ra một cỗ khí quyển túc mục hương vị, mà Bình thường thời khắc này ánh mắt càng là giống như chuông nhạc đại đỉnh nặng nề. Thượng hiền học cung đời thứ 23 phu tử Bình thường, bái kiến thánh nhân. Kia từ đầu đến cuối đều tại ngắm hoa thánh nhân, cuối cùng từ kia biển hoa cảnh đẹp bên trong lấy lại tinh thần, dậm chân tiến lên, lấy mà tính số rủ xuống dây leo biển hoa cũng theo đó chập chờn. Cái khác ba vị thánh nhân cũng cùng nhau cùng ở phía sau hắn, đi theo hắn cùng một chỗ nhìn chăm chú hướng trên mặt đất quỳ túi lấy Bình thường. Bốn vị thánh nhân chú mục tại thân, Bình thường cảm giác được phảng phất bốn tòa núi lớn đè ở trên người, nhưng là hắn cũng biết, cái này chỉ sợ là mình trong cả đời vinh diệu nhất thời khắc, hắn phảng phất cũng cảm thấy tự thân được tuyển chọn, đem gánh chịu cái dạng gì sứ mệnh. Phảng phất châm trước thật lâu, cầm đầu phong thánh rốt cục mở miệng, vang thanh âm ùng ùng giống như đại đạo thanh âm tràn vào Bình thường lỗ tai, 100 năm kỳ hạn gần, văn đạo vị thứ năm thánh nhân đã xuất hiện, sẽ bái tại môn hạ của người. Bình thường dù là trước đó có suy đoán, nhưng là giờ phút này cũng lập tức kích động toàn thân run rẩy, chắp tay mà lên, định không phụ thánh nhân nhờ vả. Phong thánh nhẹ gật đầu, lần này bái nhập ngươi môn hạ có ba người. Thang Lê chính là ta chọn chúng người nói vị thứ năm thánh nhân, truyền cho hắn truyền đạo ngọc giản, để cho hắn khai sáng ra văn đạo hạo nhiên chi khí thời đại, từ đó, học cung môn đồ cũng đem có thể tu hành. Phương Tu vươn tay, một quyển truyền đạo ngọc giản tập bị trang thánh trang cách, đưa tới trên tay của hắn, đương nhiên, chân chính truyền đạo ngọc giản sớm đã cùng cả tòa Vân Đô học cung hòa thành một thể, trở thành gánh chịu thánh hiền chi hồn cùng học cung hương hỏa khí vận chi vận, không thể tùy tiện dao động. Cái này truyền đạo ngọc giản đã thành hương hỏa thần khí, mà tới tứ giai về sau, Phương Tu bắt chước thần linh hệ thống, từ cái này truyền đạo trong ngọc giản có thể bóc ra từng đạo bản nguyên hạt giống, trồng vào trong thân thể. Có thể để người như là tín đồ đồng dạng, mượn cái này đạo hạt giống tu hành, mượn cái này cường đại hương hỏa thần khí, tu hành ra hạo nhiên chi khí. Mà bọn hắn đọc kinh nghĩa càng sâu, liền cùng cái này truyền đạo ngọc giản liên hệ càng thêm thâm hậu, cũng liền trở nên càng càng mạnh mẽ, bọn hắn thậm chí có thể mượn thánh hiền kinh quyển thi triển thuật pháp, mượn nhờ tiên cổ thánh hiền lực lượng. Đến một bước này, học cung mới chính thức tiến vào quật khởi thời đại, trở thành trấn áp nhân đạo khí vận cùng nhân tộc vận mệnh trọng yếu một điểm, cũng ngày càng cường đại mà muốn làm gì thì làm tu sĩ hình thành một cái cân bằng. Bằng không để những tu sĩ này ngày qua ngày muốn làm gì thì làm xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng cả người tộc sẽ triệt để diệt vong. Bọn hắn mượn nhờ truyền đạo ngọc giản lực lượng bước vào tu hành, mà chết rồi cũng đem hóa thành truyền đạo ngọc giản một bộ phận, tại cái này Vân Đô học cung bên trong, hóa thành thánh hiển chi linh, như là theo điểm. Từng vị học cung môn đồ sẽ đem kiện pháp khí này một đường tế luyện đến thất giai tiên khí tình trạng, thậm chí khả năng trực tiếp đến bát giai. Đến một bước này, cái này đã không còn là một kiện phổ thông pháp khí, mà là cùng loại với trong truyền thuyết thần tiên động tiên, thế giới cực lạc cùng dị thế giới thần quốc như thế tồn tại. Cái kho chính là thượng cổ đại năng truyền thế, theo đuổi là trường sinh tu hành, ngày sau tự có nó mệnh số, ngươi chỉ phụ trách dẫn đạo hắn, thủ nó phương pháp tu hành là đủ. Về phần phụ hậu, Phong Thánh Thanh Âm dừng lại một chút, người này là ngoài ý liệu một người, căn bản cũng không có an bài tốt hắn nên như thế nào, đợi từ bản thân quyết đoán đi. Phong Thánh vung tay áo, như là liệt dương mặt trời chi quang từ đỉnh núi chiếu xạ mà xuống, phất qua toàn bộ Vân Đô học cung. Dương thế bên trong, rách nát trong học cung phu tử bình thường rốt cục chậm rãi mở mắt, trên tay bưng lấy một quyển tản ra như trăng thanh huy bạch ngọc thư tử. Chương 271, nhao nhao hỗn loạn. Cao Dương thành nội, ba cái chống quả trượng, như là tên ăn mày tiểu hài ý đồ tiến vào Cao Dương thành nội, nhưng lại bị cửa thành phòng thủ quân tốt cho khu chạy ra. Đến trình độ này, ba người đói khổ lạnh lẽo, Cao Điểm cũng không cần thiệu nước nam địa, giờ phút này đã bắt đầu tiến vào mùa thu, ngày càng rét lạnh, nếu như lại vào không được kia thần linh chỉ thượng hiền học cung, chỉ sợ bọn họ ba người chỉ có một con đường chết. Mà lại ba người trong đó hai người đều mang không giống tâm tư, nếu là thần linh chỉ, nhất là kia trong truyền thuyết truyền đến thiên hạ phong thánh loại này lại năng chỉ dẫn bọn hắn đến tận đây, kia đây nhất định không phải một đầu bình thường con đường. Tối thiểu nhất, đó cũng là một đầu thông hướng người tu hành con đường. Cái này cũng là bọn hắn liều lĩnh, ngàn bên trong xa xôi cựu tử nhất sinh bởi tới cao quốc đô thành nguyên nhân, bọn hắn không cam lòng bình thường, chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể ở cái thế giới này nắm giữ quyền nói chuyện, đạt được bọn hắn muốn hết thảy. Ba người đứng tại cao lớn tường thành bên ngoài, gió lạnh thổi qua, ba người run lẩy bẩy, lúc này một tên tráng hán điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó từ ba người trước mặt trải qua, bỗng nhiên dừng lại. Từ toa xe bên trong truyền ra một tiếng lạnh nhạt tỉnh táo thanh âm, "Lên đây đi." Ba cái lớn nhất mới 11 tuổi hải tử lập tức sững sờ, nhưng lại là cái kho đầu tiên không chút do dự trèo lên xe, sau đó mặt khác Thang Lê cùng phụ hậu hai người cũng cùng theo tiến vào toa xe bên trong. Thang Lê nghĩ đến, có thể đón xe tối thiểu là cái quý nhân, nhân vật như vậy còn có thể đối ba người bọn hắn nhìn qua chính là tên ăn mày tiểu hài tử thế nào, mà phụ hậu thì là nhìn xem hai người đi lên, thì cũng không có chút nào suy nghĩ nhiều đi theo lên xe. Toa xe bên trong có hỏa lô, để đông lạnh đến run lẩy bẩy ba đứa hài tử nháy mắt thở phào một hơi, lúc này mới chú ý đến bên trong giường mà ngồi một người trẻ tuổi, hai tay co quắp tại trong tay áo, tựa như đang đánh chớp mắt. Hắn mặc một thân có chút cách cổ cùng loại với vu tế phong cách trường bào, mà không phải cao nước phổ thông phục sức, cái này tại một chút thế gia đại tộc bên trong mới có thể nhìn thấy. Thấy cảnh này, phụ hậu càng có chút câu nệ sợ hãi không dám nói lời nào, phụ hậu ra thế thay mặt đều là nông nô, bên trên truy đời thứ ba càng chỉ là hương giã bên trong giã nhân, mà cái kho càng là bản thân liền lạnh lùng như băng, kiệm lời ít nói, không ai có thể nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ có Thang Lê không ý kỵ tí nào nhìn đối phương, mở miệng hỏi, người là ai? Vì cái gì cứu chúng ta? Người kia rốt cục mở mắt, nhìn chăm chú hướng bọn hắn, mà ba người đồng thời đều cảm giác được một cô không hiểu rung động từ lồng ngực trào lên. Con mắt là có khả năng nhất nhìn ra một người hết thảy tồn tại, nhưng là bọn hắn tại đôi mắt này bên trong, lại nhìn thấy thành ngàn hơn 10 ngàn người, từ cổ chí kim, vô cùng vô tận bóng người, tại kia trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng quật khởi tiêu diệt, cuối cùng theo sóng lớn biến mất tại dòng sông bên trong. Thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến chính bọn hắn. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này một đôi mắt, trong mắt hắn nhìn không ra bất kỳ tồn tại, nhìn thấy chỉ có phản chiếu ra thế giới này cùng chính bọn hắn. Xe ngựa chuyển động theo, lần theo tiếng người đạp vào trong thành, rộn ràng ràng, náo nhiệt chen chúc. Mà đối phương rốt cục mở miệng, đại thế sắp nổi, quần hùng tranh giành. Không chỉ là phàm nhân, chư hầu vương công gia nhập trong đó, tranh đoạt cái kia thiên hạ nhất thống nhân tộc trùng chủ chi vị, liền ngay cả tu sĩ, võ giả, vu tế còn có những cái kia từ viễn cổ trở về đại năng cũng đem gia nhập trong đó, tranh đoạt kia thành đạo cơ duyên. Đây là tàn khốc nhất thời đại, cũng là tràn ngập kỳ ngộ thời đại. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái kho lúc này lần thứ nhất mở miệng, có thể được bất hủ sao? Phương Tu ánh mắt hưng khởi một tia nghiền ngẫm, không nghĩ tới đối phương ký ức không còn, chỉ còn lại có một tia chân linh chuyển thế, điểm này chấp niệm lại như cũ giữ lại, trường sinh bất lão còn chưa đủ à? Cái kho lạnh lùng nói, không đủ. Phương Tu nở nụ cười, vậy thì phải đi xuống mới biết được. Đường. Là mình đi. Nói. Là mình cầu. Có hay không bất hủ, thử nhìn một chút liền biết. Thang Lê hoàn toàn nghe không rõ hai người kia đến cùng đang nói cái gì, nhìn xem xe ngựa dần dần từng bước đi đến, có chút lo lắng, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi cái kia bên trong. Chúng ta muốn đi thượng hiền học cung. Phương Tu nhìn xem hắn cười nói, đã đến, xuống xe đi. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy xe ngựa ngừng lại, ba đứa hài tử đi xuống xe ngựa, đứng tại có chút thanh lãnh trên đường phố. Cái kho. Lúc này sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi, cái kho quay đầu lại, liền thấy một cái ngân điểm bay qua, rơi vào trong tay hắn, bộ nhập nó thủ đoạn, từ đại biến nhỏ, nháy mắt vừa vặn biến thành vừa vặn thích hợp lứa tiểu. Ngươi đồ vật, trả lại cho ngươi. cái kho ngón tay phất qua ngân điểm, cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, thật giống như đã từng mang theo cái này ngân điểm không biết bao nhiêu 10.000 năm, ngón tay mơn trớn, quen thuộc phía trên mỗi một cái đường vân. Ngựa gào thét mà qua, tại pháp khí biến thành hoàng cân lực sĩ phu xe xua đuổi phía dưới, dọc theo đại đạo đi xa. Lúc này Thang Lê đuổi theo hô lớn, "Uy, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề thứ nhất đâu. Ngươi là ai?" Xe ngựa đi xa, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa tung tích, chỉ để lại nhàn nhạt một câu, "Trước đây thật lâu, bọn hắn đều gọi ta Phu Tử Phong." Ba người lưu tại trên đường phố, nhìn xem xe ngựa đi xa, Thang Lê có chút thất vọng mất mát, quay đầu lại đối sau lưng hai tên đồng bạn nói, "Người này cũng không đơn giản, cảm giác rất lợi hại." Phu hậu không có cảm giác gì, vì cái gì nói như vậy? Thang Lê lập tức nói, "Trong truyền thuyết, những cái kia nhân vật lợi hại liền giống như hắn, có loại thần long kiến thủ bất kiến vi cảm giác." "Phu Tử Phong?" "Phu Tử Phong? Chẳng lẽ cũng là học cung cái nào đó đại nhân vật, khó trách sẽ trợ giúp chúng ta." Cái kho ánh mắt đảo qua hai người, lạnh lùng nói, "Tại học cung, chỉ có một người dám dùng Phong cái tên này. Đó chính là Phong Thánh." Thang Lê cùng phụ hậu lập tức sửng sốt, mà cái kho thì ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu sáng bóng sạch sẽ thượng hiền học cung bốn chữ, tiến lên gõ vang học cung đại môn. 14. Phương Tu ngồi tại xe ngựa bên trong, dọc theo cao dương thành một đường ghé qua mà qua, thành nội phồn hoa hưng thịnh chi cảnh sắc lướt qua tại hốc mắt. Nhưng là Phương Tu lại không có chú ý cái này ngày xưa hắn thích nhất cảnh tượng, mà là từ phía trước cửa sổ nhìn về phía xa xa cao quốc vương cung phía trên, trong mắt ngân mang hiện lên, đã nhìn thấy hai con dao long tại cao dương thành mây trên đầu lẫn nhau gầm thét, một hung ác không chịu nổi, một đường đường chính chính. Tại cái này cao dương thành bên trong, liền có hai người phóng xuất ra long khí, thân cư vương giả khí tượng, có kia cướp đoạt Đồng Châu nhân tộc đế vương tư cách. Phương Tu tại cái này cao dương thành cũng ngốc mấy tháng, quan sát vị này thần cư long khí người, cũng không phải là cao nước quốc chủ, một người vì cao quốc công tử các gốc, trước mắt phụ trách giáng quốc, một người thì là cao nước quyền thế ngập trời Tư Mã Ác Hồng. Một khi long khí mang theo về sau, hai người này tự nhiên là sẽ phát sinh va chạm, về phần cuối cùng là kia công tử tắc cốc cải biến cao quốc công tộc thế yếu cục diện, hay là kia Tư Mã Ác Hồng xoán bị, hay là cả hai tranh chấp dẫn đến Thiệu Nước cùng bản nước sáp nhập, thôn tính cao nước, Phương Tu cũng không tiếp tục kế tiếp theo chú ý. Bởi vì kết quả sau cùng nhất định ra giao lẫn nhau thôn phệ, nhau nhau hỗn loạn, tại cái này tháng 2 năm 305 bên trong, kết thúc cái này loạn cục, người cuối cùng hóa là Trần Long, nhất thống thiên hạ. Phương Tu vội vàng rời đi Cao Dương thành đi xa, bởi vì chỗ thứ nhất có thể làm cho người lấy được trường sinh linh hồn, tức sắp mở ra. Chương 272, trục trường sinh. Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải là chỉ là nào đó một nơi, mà là chỉ người tộc cương vực phía tây nam, ở đâu bên trong, kéo dài không hết man hoang bụi lâm nhất thẳng kéo dài hướng cuối cùng, cho dù là nhị giai người tu hành bay lên mà hứa, cũng không có thể xuyên qua, cuối cùng bị Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu mạnh đại yêu ma bức cho lui, bàn về diện tích so cả người tộc cương vực còn mu lớn. Đại Sơn liên tiếp đại sơn, biển cây che khuất bầu trời, cho nên xưng là Thập Vạn Đại Sơn. Mà tại cùng nhân tộc giao tiếp địa phương, trong núi rừng cư trú đại lượng di nhân, những này di nhân cùng người man, là từ yêu dân cùng nhân loại sinh hạ dòng dõi, bất quá một cái sinh tồn ở băng lãnh hoang vu bắc địa, một cái sinh hoạt tại màu mỡ ấm áp tây nam bách vạn đại sơn. Bởi vì hoàn cảnh, tập tục, tín ngưỡng khác biệt, giữa song phương cũng có được lớn vô cùng khác biệt, man nhân ở lại lều vải, trục cây rong mà cư, hoàn cảnh ác liệt, từng cái bộ lạc ở giữa liên tục chinh chiến, thỉnh thoảng xâm lấn trung thổ. Di người sinh sống tại sơn lâm, lấy thôn trại tụ tập cùng một chỗ, bởi vì vật tư phì nhiều, cho nên cùng xung quanh các quốc gia quan hệ cũng không tệ lắm. Mặc dù có không ít ma sát, nhưng là bình thường sẽ rất ít như là man nhân đồng dạng mỗi năm cướp bóc nhân tộc chư hầu phương nước biên cảnh thôn trấn, ngược lại cùng xung quanh lê, trừng, mạnh tam quốc trưởng kỳ có mậu dịch lui tới cùng cố định phiên trợ. Man nhân lấy bộ lạc làm đơn vị, di nhân lấy thôn trại làm cơ sở, man nhân tín ngưỡng hoang cổ sơn thần, thuộc về đại nung vương đỉnh quản lý, di nhân thì tín ngưỡng hữu tạp, trong đó không ít thậm chí tín ngưỡng lớn hoàn đã từng tín ngưỡng vu thần, ngày xưa lớn hoàn vỡ vụn thời điểm, vu tế chi họa sau số lớn vu tế đều chạy trốn tới bách vạn đại sơn bên trong. Lê sông xuyên qua tam quốc mà qua, chạy qua thập vạn đại sơn, cuối cùng chuyển vào biển cả. Mà giờ khắc này, tại mảnh nước chỗ sâu, Thập Vạn Đại Sơn biên giới, đột nhiên trùng thiên quang hoa phun lên thương cung. Phu cận săn thú mảnh nước thợ săn, nông phu còn có chạy tới phiên chợ thương nhân, đồng thời ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trùng điệp sâu trong núi lớn, giống như có thứ gì bị kích đang sống. Thiên nhân tiên linh, thiên nhân tiên linh. Thợ săn hành tẩu ở trong núi, đã từng nhìn thấy có tiên nhân hành tẩu ở chân trời, giờ phút này lập tức quỳ xuống, trong mấy trăm năm đối với người tu hành không ngừng diễn sinh ra tới sùng bái, thật sâu khắc cấn tại phàm nhân trong trí nhớ. Cái này đoán chừng là bảo bối gì xuất thế, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Thương đội một người trẻ tuổi cũng kích động quay đầu, chỉ vào nơi xa nói: "Kia đừng nhìn lấy quang mang gần, nhưng là ít nhất cách mấy chục bên trong, cái kia bên trong là di nhân địa bàn." Lại nói: "Những tu sĩ này, tiên người mới có thể đủ nắm giữ đồ vật, chúng ta phàm nhân là được, cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ rước họa vào thân." Ngựa thố mang theo hàng hóa đi ở trong núi trên đường nhỏ, thương đội lĩnh đội hay là kiến thức rộng rãi, lập tức biết đây là chuyện gì xảy ra, lớn tiếng quát lớn. Mạnh nước biên cảnh thành trấn phiên chợ bên trong cũng có được thành ngàn hơn 10.000 người thấy cảnh này, mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người kích động không thôi, chỉ vào bầu trời xa xăm la to. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bên trên bầu trời trùng điệp phù văn cấm chế lưu chuyển, mà phía dưới thành trên ngàn vạn chân trần mặc áo ngắn vải thô văn mặt di nhân chính vây quanh một cái sơn cốc, chỉ nhìn thấy tòa sơn cốc này bị đào móc mở một nửa, chính là bởi vì bọn hắn đào móc, dẫn đến nguyên bản dấu kín ở trong sơn cốc cái nào đó từ thượng cổ lưu lại di tích bị tồi động, hiện tại thế gian. Cái này thật lớn tràng diện đã hoàn toàn vượt qua những này di nhân tưởng tượng, mênh mông kết giới khuếch tán ra đến, mấy trăm khai sơn đục đá nô lệ, trực tiếp tại kết giới khuếch tán một mấy mắt, biến thành một mịt. Mà nguyên vốn thuộc về bí ẩn khai thác di tích, ở trong chớp mắt bại lộ. có thể nhìn thấy không ít di nhân vu tế dùng đến di ngữ gầm thét mắng chửi, từng cái cường tráng di nhân cơ roi quật lấy những này nô lệ, mà đông đảo nô lệ thì hoảng sợ kêu to hướng về bên ngoài bỏ chạy. Phu cận manh nước biến thành một vị lão giả cấp tốc từ thành bên trong bay ra, trong chớp mắt xuyên qua mấy chục bên trong, hướng phía quang mang kia phá vỡ tầng mây địa phương mà đi. Lúc này phía dưới, mấy vị vu tế cũng đồng thời bay lên, cản lại đối phương, kiên quyết không làm cho đối phương tới gần kia mảnh di tích. Điến Du, ngươi qua giới. Một cái giản mua vu tế nắm lấy một cái rách nát đen bắt ném ra, tuôn ra tràn ra hắc quang cấm chế, ngăn cản đối phương, phát ra gầm thét. Cái kia bên trong qua giới rồi. Các ngươi không minh bạch tới gần ta mảnh nước gần như vậy địa phương, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Điến Thành đi ra võ giả Điến Du lại không chút nào khách khí một đao từ không trung chém xuống, đao quang huyết khí tung hành, trực tiếp đem đen bắt lập tức từ không trung bổ xuống, cấp tốc tới gần, sau lưng những người kia tức hồn hện, vội vàng liều mạng đuổi theo. Mà Điến Du dĩ nhiên đã nhìn thấy kia di tích bên trong chẳng cảnh, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ nhìn thấy di tích bên trong, một cái từ bạch ngọc làm xây thành cung đệ nhập vào chân núi, thật sâu khảm xuống lòng đất, thậm chí trung quanh sơn gốc đều dọc theo cái này trung tâm mà hãm sâu xuống dưới. Một màn này, không khỏi lập tức để người liên tưởng, 10 triệu năm trước, một cái cung đệ từ phía trên mà tướng, nhập vào nhân gian đại địa, rơi vào cái này bên trong. Mà để Điến Du hít vào một ngụm khí lạnh không hề chỉ là như thế này một cái cung đệ, mà là từng cố mặc cổ phát áo giáp chiến giáp tản mát ra ngập trời huyết khí uy thế, áp chế phải nhị giai hắn kém chút không có trực tiếp rơi xuống. Thi thể kia bao phủ tại bên trong khôi giáp, sớm đã biến thành một cái xác khô, chết đi không biết bao lâu, nhưng là lực lượng nhưng như cũ tồn ở thể nội chưa tán đi. Dạng này tản ra ngập trời lực lượng thi thể, vậy mà không chỉ một bộ, biến mất tại kia mơ hồ kết giới bên trong, mỗi người đều mặc đồng dạng chiến giáp, mỗi một cái thi thể tràn lan ra khí tức, đều vượt qua hắn từng tại đô thành thần đài thấy qua đại tư tế, đây chính là tam giai đại tu hành giả, nhưng là nhưng không sánh được phía dưới bất luận cái gì một cỗ thi thể. Dạng này tồn tại cường đại, giờ phút này lại thành tốt xuất hiện tại cái này bên trong, di tích này vừa xuất thế hiện lộ ra toàn cảnh một khắc này, cũng kinh đến đào móc nơi đây vu tế nhóm, cũng khó trách bọn hắn điên cuồng chặn đường đến Du, không để cho tới gần. Dạng này kinh thiên bí mật cùng thu hoạch, đủ để cho người điên cuồng, đây không phải một chỗ phổ thông di tích, khả năng cùng thượng cổ trong truyền thuyết thần ma dính líu quan hệ. Lực lượng này, tuyệt đối không phải tam giai, đây ít nhất là tứ giai, chí ít là tứ giai. Mỗi một cái thi thể trên thân đều không có rõ ràng vết thương, dọc theo một cái vết tích huyết tán ra đến nằm trên mặt đất, tựa như tại một cái xung kích phía dưới liền toàn bộ đều chết đi. Từng cảnh tượng ấy, không khỏi để Điến Du lập tức nhớ tới liên quan tới thiên giới truyền thuyết, này mới khiến nó hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi suy chắc. Toàn này cũng để, chẳng lẽ là từ 10 triệu năm trước từ phía trên giới đến rơi xuống? Điến Du ánh mắt lưu chuyển mà qua, cuối cùng tại kia cung đệ trung ương trong sân động, nhìn thấy một cái tản ra trận trận thanh huy linh hồ. Kia linh hồ tuôn ra tràn ra cường hãn sinh mệnh lực lượng cùng khí tức, dù là cách khoảng cách xa như vậy, để hắn ngửi bên trên một ngụm, liền cảm giác linh hồn cùng huyết nhục đều đang cuộn trào, không tự chủ khát vọng lên, trung quanh hoa cỏ cây cối, thậm chí đều bởi vì lực lượng này mà sinh trưởng tốt. Trong truyền thuyết trường sinh hồ, liên quan tới trường sinh hồ truyền thuyết, từ mấy chục năm trước liền bắt đầu lưu truyền, yêu tộc xưng là thiên yêu hồ, mà người tu hành thì xưng là trường sinh hồ, tiên chỉ, số lớn môn phái, gia tộc, các quốc gia công tộc vương thất đều đang tìm trường sinh hồ chỗ. Không sai, cái này nhất định chính là trường sinh hồ, trong truyền thuyết có thể khiến người ta từ tam giai bước vào tứ giai, lột xác nhập tiên, nhưng được trường sinh tiên chỉ. Từ trên trời giáng xuống cung đệ, phạm vi cực lớn kết giới đại trận, còn có kia một đám tứ giai thậm chí càng cường đại thi thể, càng thêm để Điến Du xác định đây chính là trong truyền thuyết trường sinh hồ. Sau lưng mấy vị kia di nhân vu tế giờ phút này đã đuổi theo, cầm đầu lao vu tế điên cuồng hô lớn giết hắn, nhất định không thể để hắn rời đi. Ta và các ngươi đấu trên trăm năm, muốn giết ta? Nam mơ. Điến Du cũng là quân ngũ xuất thân, giờ phút này không sợ chút nào. Một trận đại trận ầm vang bộc phát, mấy người điên cuồng vây giết một người, mà một người trong đó liều mạng chạy trốn, trốn hướng phương xa. Liên quan tới trường sinh hồ, còn có một chỗ tồn tại mấy chục cổ thượng cổ lưu lại thi thể thần ma di tích xuất thế tin tức, cũng theo đó cùng nhau truyền hướng manh nước, cuối cùng truyền đạo bản nước kia bên trong. Ngày đó động tĩnh huyên náo manh nước biên cảnh sôi trào dương dương, cuối cùng Đông Châu nhân tộc cương vực người tu hành đều biết, bọn hắn tìm kiếm mấy chục năm trường sinh hồ, giờ phút này đã xuất thế. Có người nói bách vạn đại sơn bên trong, có thượng cổ thiên giới rất xuống thiên cung một góc, trong thiên cung vẫn tồn tại trong truyền thuyết tiên giới thiên binh thiên tướng. Có người nói kia trường sinh hồ chính là tích nhật thiên binh thiên tướng dùng để lột sắc thành tiên tiên chỉ cần ngày đêm tắm rửa tu hành, liền có thể thành tiên, trường sinh bất tử. Đủ loại ly kỳ cổ quái truyền thuyết không ngừng diễn biến, cho dù là cao cao tại thượng người tu hành, giờ phút này cũng không ngừng suy đoán chỗ này di tích bên trong khả năng ẩn tàng bí mật cùng tồn tại cái gì. Tại tu sĩ này nắm giữ hết thảy thế giới, cái này liền giống như cự thạch đầu nhập trong hồ, lập tức nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. 16. Nương theo lấy trường sinh hồ cùng thần ma di tích hiện thế, các đại môn phái, người tu hành, các quốc gia trong đại quân đỉnh tiêm võ giả, thậm chí là dấu ở từng cái đại sơn trong hồ lớn đại yêu nhóm, đều trở nên không đứng yên. Nguyên bản liên tục chinh chiến chỉ quan hệ đến các quốc gia người tu hành cùng võ giả, mà lần này lại đem nhân tộc cương vực đại bộ phận phân người tu hành cùng yêu ma đều kinh động. Nhất là những cái kia kẹt tại tam giai đỉnh phong, tuổi thọ sắp đến cực hạn, lại trường sinh không đường đại tu hành giả nhóm, giờ phút này nghe tới tin tức cùng mà động, toàn bộ Đông Châu nhân tộc cương vực cũng một nháy mắt phảng phất trở nên gió nổi mây phun. Các nơi đều có thể nhìn thấy có yêu ma từ trong núi gào thét mà lên, điều khiển phong vân phóng tới phương xa, bình tĩnh trong hồ lớn, có ác giao tránh thoát mặt nước, tại rất nhiều thuyền lớn thủy thủ trước mặt, vờn quanh mà qua, rời đi mình chiếm cứ mấy chục trên trăm năm hang ổ. Trong núi lớn môn phái bí ẩn, thành đàn người tu hành đáp lấy một lá tiểu chu, xuyên qua chân trời, chạy tới thập vạn đại sơn, hay là từ trong núi đã nhìn thấy một thanh phi kiếm ném ra, vượt qua chân trời gào thét mà đi. Vô số dị tượng, trong truyền thuyết cảnh tượng, không ngừng hiện lộ trước mặt người khác, những cái kia chiếm cứ sơn môn hoặc là phúc địa đại tu hành giả, đại yêu ma, từng cái lần lượt rời đi. Mà giờ khắc này, quá thủ dưới núi, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến quá thủ dưới núi. Ngựa rèm xe kéo ra, một người mặc cách cổ màu đỏ thâm bảo phục nam tử, dẫn theo một bầu rượu, nhìn về phía xa xa đại sơn. Chương 273, truyền thuyết. Quá thủ núi vùng này, rốt cuộc không phải trước kia, ở vào man hoang địa vực, phương viên ngàn bên trong hoang tàn vắng vẻ, theo bàn nước không ngừng chiếm đoạt mở rộng, nhân tộc cương vực ngày càng mở rộng, cái này bên trong sớm đã trở thành quan nội chi địa. Ngàn bên trong hoang dã sớm đã biến thành ngàn bên trong ruộng tốt đất màu mỡ, xung quanh từng tòa phong ấp thành trì, lớn nông thôn rơi đột ngột từ mặt đất mọc lên, phương tu một đường mà qua, nhìn thấy sắp bội thu mạch tuệ lóe ra kim hoàng quang mang nối thành một mảnh, nông phu mồ hôi rơi như mưa trên mặt lại rung động bội thu vui sướng, hai, ba người mệt mỏi, thì tại bờ ruộng bên cạnh dưới đại thụ nghỉ khế. Trên đại đạo nhìn thấy thương đội thành đàn, còn có khiêng gánh tiểu phiến chạy tới xa xa thành lớn. Quá thủ núi sơn mạch tĩnh mịch kéo dài, quanh năm sương mù bao phủ, chung quanh mấy cái thôn xóm người đều tường truyền trong núi có tiên nhân ở lại, nhưng lại từ không có người vào núi đi săn nhìn thấy qua tiên nhân kia phủ đệ. Mà phương tu xe ngựa thì một đường dọc theo đường núi ghé qua mà qua, cuối cùng xuyên qua một tòa hạp cốc huyết cảnh, liền thấy một tòa đại trận bao trùm sơn môn. Hơn 10 vị đệ tử từ phía trên vội vàng đuổi xuống, đến trước sơn môn nên đón phương tu, cầm đầu chính là phương tu từng tại Bắc Hải tiện tay đã cứu cho mình, lúc này nhìn qua đã người qua trung niên, trên mặt nhiều một chút nếp nhăn, chỉ là cảnh giới kia cũng tu thành nhị giai hậu kỳ. Trương Bình mặc Nhật Nguyệt đạo bào xuất lĩnh lấy chúng đệ tử chắp tay gặp qua Phong Đô sư thúc. Sư phó đã ở bên trong chờ ngài. Phương Tu đi xuống xe, đã nhìn thấy kia hoàng cân lực sĩ tính cả xe ngựa cùng nhau co lại nhỏ, biến thành một cái như là rối cỏ đồ chơi, bị Phương Tu nhét vào rộng lớn trong tay áo. Cái này một giống như thần tiên thủ đoạn, liền để Trương Bình cùng mọi người nhất thời lập tức kinh ngạc đến ngây người. Phương Tu như tỉnh chưa tỉnh rỗi lưng một cái, lắc lắc bầu rượu, nhìn về phía cái này quá thủ trên núi cảnh trí, Thanh Dương yêu thích lịch sự tao nhã, không thích náo nhiệt, núi này ở giữa đã nhìn thấy cung điện ban công sừng sững tại vách núi treo leo ở giữa, trong rừng tiểu trúc nương theo lấy róc rách nước chảy, xem các cùng đại sơn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, càng có linh thực vườn cùng linh thú tiên hạ cái bóng. Mà những đệ tử này cũng từng cái lộ ra tiên phong đạo cốt, hoặc là tại bên dòng suối tĩnh tu, hoặc là tại đỉnh trong các đánh đàn, có nam đệ tử, cũng có nữ đệ tử, ngược lại không lại giống lần trước đến đồng dạng, nhìn qua thuần một sắc nam đồ. Theo Phương Tu đi xuống, cái này quá thủ núi một đám đệ tử trở nên càng thêm giam cầm, đối với tu sĩ đến nói, bọn hắn không tín ngưỡng thần chi, mà bọn hắn những này đại tu sĩ liền như là thần minh, tiên nhân. Không sai, tốt khí thế của tiên gia, cùng mấy trăm năm trước không giống nhau lắm, Trương Bình ngươi dẫn ta khắp nơi nhìn xem, ngược lại không vội mà thấy Thanh Dương tên kia, để hắn chờ đợi, sốt ruột. Phương Tu cái này mở miệng mấy trăm năm, để vậy quá thủ núi đông đảo đệ tử càng là một trận miệng đắng lưỡi khô, làm sao cũng không cách nào tưởng tượng những này đại tu sĩ đến cùng là một loại gì tồn tại. Trương Bình dẫn Phương Tu một đường lên núi, sư phụ biết ngài sau khi đến, cao hứng không được đâu. Cái này đến chính là ai vậy? Vậy mà là trưởng giáo tự mình nên đón, còn đi. Đây là muốn thấy tổ sư sao? Đường lên núi bên trên, một tên dáng dấp xinh xắn đáng yêu nữ đệ tử hẳn là mới nhập môn không lâu, trông thấy trưởng giáo Trương Bình mang theo một người lên núi đến, cùng đệ tử khác cung kính đứng hầu tại hai bên. Không nên nói lung tung, đây là Phong Đô sư thúc tổ, cùng tổ sư là cùng bối phận đại tu sĩ. Một bên lập tức có người nhắc nhở nàng nói, cái này đệ tử mới nhập môn hoàn toàn không biết lợi hại, căn bản không rõ những này đại tu sĩ khủng bố. Phương Tu trải qua hai nàng bên cạnh thời điểm, ánh mắt lướt qua hai người này nhìn thoáng qua, dù chỉ là vô ý ở giữa quét qua, cũng làm cho hai người này lập tức lưng phát lạnh, lòng bàn chân như nhũn ra kém chút không có ngã trên mặt đất. Đợi đến một đoàn người lên núi mà đi, mọi người mới nghị luận ầm ĩ ra. Nghe nói Phong Đô sư thúc tổ cùng Thanh Dương tổ sư đều là từ ngàn trăm năm trước liền tồn tại đại tu sĩ, có phải là thật hay không? Vị này Phong Đô sư thúc tổ cũng tuổi còn rất trẻ đi. Kia dáng dấp xinh xắn đáng yêu nữ đệ tử bọn người vừa đi, lại nhịn không được bắt đầu nghị luận lên. Người bên trên truy mấy chục đời tổ tông, đều không nhất định có Phong Đô sư thúc tổ tuổi tác lớn đâu. Một tên tuổi tác lớn một chút đệ tử lập tức hừ một tiếng, mọi người lập tức yên tĩnh lên, chắp tay nói gặp qua Phong Linh sư huynh. Tên này nhìn qua nhập môn đã lâu đệ tử mới chậm rãi nói các ngươi biết cái gì? Truyền thuyết kia lớn hoàn còn chưa thành lập thời điểm, Phong Đô sư thúc tổ cùng Thanh Dương tổ sư liền đã hành tẩu tại mảnh này sơn hải bên trong lòng đất. Lúc kia Đông Hải Long cung cũng còn chưa tồn tại, nhân tộc vẫn còn mông muội chưa mở thời đại, giao nhân nước cũng không có thể chiếm cứ Nam Hải, nhưng mà lúc kia, tổ sư cùng Phong Đô sư thúc tổ bọn hắn cũng đã bắt đầu tại thế gian này tu hành, đem phương pháp tu hành truyền cho chúng ta những này về sau người tu hành. Mọi người kích động không thôi, cái này quá thủ núi lệ tử, tự nhiên chi đạo một chút liên quan tới thời cổ một chút thần dị, nghe đồn ta còn nghe nói, kia ngày xưa Đông Hải Long mẫu từng tại kia Nam Hải bên trên gặp tổ sư cùng Phong Đô sư thúc tổ, bị Phong Đô sư thúc tổ chiếm kia giao châu, nếu không phải Phong Đô sư thúc tổ hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hiện tại liền không có kia Đông Hải Long cung, đây chính là ta nghe sư phụ nói qua. Ta còn nghe nói kia. Từng cái đệ tử ngôn luận bên trong, tràn ngập đối kia như là thần thoại chuyện xưa hiếu kỳ thăm dò, cùng đối bọn hắn những này như là tiên nhân đại tu sĩ ước mơ. Phương Tu từng bước một xuyên qua cái này như là tiên gia động phủ quá thủ núi, dù là cách một tòa núi lớn, cũng có thể nghe tới những đệ tử kia đang nghị luận cái gì, không nghĩ tới mình cũng trở thành bên trên cổ trong thần thoại nhân vật. Phía sau núi bên trong, lại có một mảnh hồ nước, trên hồ nở đầy hoa sen, kia lá sen cùng hoa sen vậy mà như là cây cối cao lớn, Phương Tu xuyên qua kia tản ra nhàn nhạt linh quang cùng bảo khí ao hoa sen, tại lá sen che che lấp lấp ở giữa, liền thấy một cái trên hồ lầu các hiện ở trước mắt. Phương Tu xuyên qua hành lang, đã nhìn thấy một người mặc một mạc đạo bào lao giả dựng thẳng đạo kế đang đứng tại một đóa kim sắc hoa sen bên cạnh, nghiêng đầu lại, nhìn về phía Phương Tu. Phương Tu ngốc chỉ nhìn thấy một cái đầu đầy tóc bạc, ngay cả lông mày mao cùng sợi râu đều nhiễm bạch lao đạo chính quay đầu nhìn mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, giống như từ kia sách cổ bên trong đi ra lão thần tiên. Thanh Dương đối phương tu hình dạng chưa biến cũng không có cảm giác được kỳ quái, di tích bên trong có người tìm được kia định nhan đan phương pháp luyện chế, Đông Châu liền có không ít nữ tu dùng qua, chỉ bất quá hao phí cực lớn, người bình thường chưa hẳn nguyện ý bỏ được trả giá, mà đại tu sĩ cũng phần lớn không thèm để ý những này hình dạng biến hóa thôi. Phương tu trên dưới quan sát một chút, đã nhìn thấy Thanh Dương mở ra tay, đỉnh đầu một cái bạch ngọc đại đỉnh hiện hiện ra, trong đỉnh phun ra nuốt vào vân khí, bao phủ cả tòa hồ lớn. Thanh Dương đây là đem tự thân tu vi biểu hiện ra cho Phương tu nhìn, Phương tu không ngừng gật đầu, đối phương đi là khí đạo, tu luyện chính là linh bảo như ý chân quyết, Phương tu vừa nhìn liền biết cái này tu vi là đến trình độ nào, tinh khí thần cùng này bản mệnh chi khí đã hoàn toàn tương hợp, chỉ thiếu chút nữa, Thanh Dương ngươi liền có thể cầu được trường sinh. Thanh Dương thở dài một hơi, chỉ có hắn tự thân mới biết được, đi đến một bước này đến tột cùng có khó khăn cỡ nào, từng bước vừa vặn kẹt tại tử quan phía trên, vừa vặn dám ở thọ nguyên gần cửa này bên trên, đặt thành một bước này. Chỉ là, coi như thế, cũng chỉ là có được truy cầu trường sinh khả năng thôi, được hay không được, còn chưa biết được. Nghĩ đến cái này bên trong, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi trường sinh. Trường sinh a. Không có người hiểu được hắn cái này thở dài một tiếng bên trong chua xót cùng khổ sở, Phương Tu nhìn xem kia tóc trắng thơ, còn có vậy theo hiếm quen thuộc dung nhan, đứng sững thật lâu, sau đó cũng đi theo phát ra thở dài một tiếng. Phương Tu đi ra phía trước, sóng vai đứng tại trong hồ lơ lửng, nhìn xem kia kéo dài không hết linh sen thập vạn đại sơn bên trong, trường sinh hồ xuất thế, nghe nói kia di tích là thượng cổ thiên giới rất xuống thiên cung một góc, Thanh Dương ngươi cũng đã biết được đi. Thanh Dương lập tức nói đương nhiên, ngày đó liền đã có người dùng tiên hạc chuyển thư cho ta, cổ ích đã đi thiệu nước, tìm kiếm ngay tại ẩn tu trường Hà Minh, mà ta một mực tại chờ ngươi. Phương Tu nhẹ gật đầu lần này, chỉ sợ là trước nay chưa từng có rầm rộ, Đông Châu hơn phân nửa đại tu hành giả cùng đại yêu ma đều đem tề tụ tại kia thập vạn đại sơn bên trong. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ là một trận trước nay chưa từng có tu sĩ chi chiến. Thanh Dương khẽ nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nói tu sĩ chúng ta, tranh không phải liền là cái này trường sinh a. Thanh Dương nghe nói kia U Đô Tiên Đảo bên trong cũng có thiên yêu hồ, mặc dù chỉ có thu hoạch được U Đô chi chủ cho phép mới có thể có được ban ân tín bảo, nhưng là ngươi làm thị bạc ti chủ quan, không cần thiết cùng chúng ta cùng đi tranh đoạt cái này một tuyến cơ duyên a. Phương Tu nở nụ cười, ta người này nhất thích tham gia náo nhiệt, cái này cùng thịnh hội, sao có thể thiếu ta? Mà lại thiên yêu hồ là U Đô chi chủ thiên yêu hồ, không người dám đụng, đây cũng là một cái vô chủ linh hồ, đồng thời cái này rất có thể hay là vừa từ thiên giới rất xuống thiên cung một góc, coi như không vì kia trường sinh hồ, ta cũng được đi xem một chút. Chương 274, sơ bộ. Mạch nước biên cảnh gần nhất nhiều hơn không ít người, nhất là nguyên bản không lớn đến thành, lập tức trở nên náo nhiệt không thôi, cái này biên cảnh thành trì nháy mắt trở nên cử hành thịnh đại tế tự náo nhiệt. Mạch nước đại tư tế trung hành khuê cũng ngàn bên trong xa xôi đổi tới cái này bên trong, đối diện di nhân từng cái sơn trại đồng tộc đi bên cạnh, thành ngàn hơn 10 ngàn di nhân cưỡi dị thú yêu trùng đến cái này bên trong, cách xa mấy chục bên trong, đều có thể thường xuyên nghe tới hàng trăm hàng ngàn hung thú đối nguyệt kêu khóc thanh âm. Toàn bộ điến thành cùng manh nước biên giới cũng bắt đầu giới nghiêm, đồng thời trưng, bạch, bàn, thiệu bốn nước cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, một chút bộ lạc cũng tại đại lượng người tu hành ảnh hưởng bên trong, hành tung quỷ dị không chừng. Dọc theo cái này lê trên sông dưới mấy trăm bên trong chi địa, khắp nơi đều không bình tĩnh, không biết tụ tập bao nhiêu tu sĩ đại năng, một chút cho tới bây giờ đều không ngoi đầu lên, coi là chết đi lão quái vật cùng đại yêu ma, cũng từng cái liên tiếp hiện hiện bóng dáng. Mạch nước điến thành bên trong, ngày xưa bên trong như là thổ hoàng đế điến du, giờ phút này quỷ gối đại tư tế trung hành khuê trước mặt, phụ thành chủ từ trên xuống dưới đều có thể nhìn thấy mặc màu đỏ bổ sung lít nha lít nhít chứa chìm tư tế đại các tế tự. Trung hành khuê hất lên hoa lệ tơ vàng tế bào, bàn ngồi ở vị trí đầu bàn trước, bên cạnh hai cái làn da trắng non thiếu nữ tế tự ngay tại đem trung hành khuê yêu thích lư hương cùng đỉnh khí bày ra tốt, nhóm lượn linh thần hương. Rốt cục xuất hiện a. Trung hành khuê kích động không thôi, đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng lên bó tay không ngừng đi lại. Vì một ngày này, chịu chết bao nhiêu lão quái vật. Những cái kia lúc trước đặt ở lão tử trên đỉnh đầu đám gia hỏa, cả đám đều đạp ngựa chết rồi, để ta cho đợi đến. Cái này trung hành khuê kích động không thôi, mới mở miệng liền có chút bại lộ bản thân hắn cũng không phải là sơn hải giới bên trong người thân phận, dù nhưng đã tại cái này sơn hải giới ngốc hơn 100 năm, nhưng lại vẫn như cũ đổi không một chút đến từ hiện thế thói quen. Trung hành khuê giơ cao lên hai tay, ngửa mặt lên trời hô to, đây là trời ban cơ hội, vừa lúc ở thời điểm này mở ra, ta trung hành khuê đời này nhất định có thể trường sinh bất hủ, phi thăng thành tiên. Điến Du vừa đúng phụ hòa nói, đại tư tế nếu là có thể tiến thêm một bước, ta mảnh nước nhất định có thể quét ngang chư quốc, lần nữa nhất thống thiên hạ. Thiệu nước tụng có được hơn 30 tòa thành trì, là lúc trước Thiệu nước chiếm đoạt tụng quốc chi sau phát triển cương vực, giờ phút này một chi đội ngũ ẩn nấp từ tụng xuất cảnh bên trong, xuyên qua biên cảnh mấy cái di nhân thôn trại, xâm nhập thập vạn đại sơn bên trong. Cầm đầu thì là Lữ Tuần, giờ phút này không có người nghĩ đến bọn hắn vây quanh tranh đấu kịch liệt nhất địa phương, đến di đại quân người đằng sau, sử dụng bí thuật quan sát đến kia mảnh di tích động tĩnh. Không nghĩ tới cái này bên trong cũng xuất hiện một cái trường sinh hồ, kia bạch đế trong ao hẳn là cũng có một cái, ta nhiệm vụ lần này là bổ sung, chủ yếu là không thể để bản nước đạt được tòa này trường sinh hồ, còn phải xem nhìn tòa này trong truyền thuyết, do thiên giới rơi xuống di tích, đến cùng ẩn giấu đi cái gì liên quan tới thiên giới cùng 10 triệu năm trước bí mật. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Thiệu nước đại tư tế Hiên Viên thị, Trưng nước cùng Bạch nước tư tế nhóm, Lê sông đại lượng thủy tộc cũng thành bầy dọc theo đại giang xâm nhập vùng này, thậm chí là cách xa lấy 10 triệu bên trong, cùng cái này bên trong căn bản không giao tiếp đồng thời nhận các quốc gia căm thù cùng bài xích cao nước, cũng bí mật điều động người, sớm đã đến cái này bên trong. Mà tại tòa kia vô danh đại sơn bên trong, giờ phút này đã hiển lộ ra di tích, bị mấy chục ngàn di đại quân người cùng đóng trại thôn trại bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ. Từ thập vạn đại sơn chỗ sâu chạy tới vu tế nhóm, đang đứng tại kia tản ra trùng điệp sát cơ cỡ lớn kết giới trận pháp trước, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn phá vỡ cái này đạo kết giới, tiến vào bên trong. Những này di nhân vu tế, từng cái trên thân người đeo cổ quái kinh khủng phối sức pháp khí, tóc kết thành bím tóc, trên mặt hoa văn vu thần thần văn, phục sức lại có chút cùng loại với đã từng lớn hoàn vu tế trường bảo. Mà giờ khắc này, đứng tại trên trăm tên vu tế phía trước nhất thì là một tên tóc đều rụng sạch, miệng bên trong ngay cả một chiếc răng đều không có còn lại lão giả, chợt nhìn đi lên, bộ dạng này giống như từ địa ngục leo ra ác quỷ, khủng bố mà dữ tợn, thậm chí bởi vì tử kỳ đã hết, nó dùng đại lượng năng lượng, độc vật, cấm pháp kéo dài tự thân tuổi thọ, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ mùi thối, giống như thi trong cơ thể phát ra hôi thối. Nó xử lấy quải trượng ôm lấy eo, đem thân hình hoàn toàn giấu ở áo choàng bên trong, đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ, sau lưng trên trăm hung thần ác sát vu tế, giờ phút này không ai dám nói chuyện, phảng phất vô so e ngại đứng ở phía trước lão giả kia. Nếu là có 7, 80 năm trước kia từng tại lớn hoàn vương đô hân đều đợi qua người, có lẽ có thể từ trương này già đến gần đất xa trời, nhìn qua không có sinh cơ chút nào trên mặt, tìm tới ngày xưa kia đại vu tế đạn giáp cái bóng. Bên cạnh mấy cái tráng niên vu sĩ tiến lên, thăm dò một chút trận pháp này, nhưng là lấy tiến vào, đã nhìn thấy quang hóa lấy cả quét, mấy cái di nhân vu sĩ tính cả tọa hạ kỵ thú cũng bị cuốn vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia vây ở bên ngoài đông đảo di nhân còn có nô lệ, đều dọa đến không tự chủ thân thể nghiêng về phía sau lui lại. Cái này ít nhất là tứ giai cấm chế trận pháp rồi. Nghe nói tứ giai pháp khí có linh, trận pháp này chỉ sợ cũng có linh, không chỉ hiểu được phân biệt vật sống từ vật, lấy nhỏ nhất lực lượng công kích cùng đánh tan chúng ta thăm dò, lực lượng cũng vượt xa tam giai. Đứng tại đàn giáp bên người một tên vũ thế, có vẻ như là đệ tử của hắn mở miệng nói ra. Một người khác cũng gật đầu, không sai, ngươi nhìn xem trận pháp, phảng phất có hô hấp, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, tự thân hình thành một cái theo điểm, đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cái này có lẽ không phải cấm chế cùng trận pháp. Đàn giáp rốt cục nói chuyện, thanh âm giống như lão hủ cửa gỗ đẩy ra lúc phát ra thanh âm, chói tai mà ông dài. Không phải trận pháp, đó là cái gì? Đàn giáp mới mở miệng, lập tức để từ trên xuống dưới không ít người đều kinh ra tiếng, mỗi người ngẩng đầu nhìn kia bao phủ sơn cốc cùng cả tòa núi kết giới. Làm sao có thể, kia đây là vật gì? Mọi người tràn lan ra lực lượng cùng thần quang ngưng kết thành, cái này sao có thể không phải trận pháp kết giới? Đàn giáp vươn tay, đậm đặc màu xanh vu tế chi lực hội tụ ở nó đầu ngón tay, hóa thành một trường quỷ trảo đặt tại kết giới kia phía trên, kết giới đột nhiên phản vệ, lực lượng cường đại cùng quang mang bắn ngược, càn quét ra hơn ngàn mét. Nhưng lại bị đàn giáp gắt gao ngăn cản được, đàn giáp như là ác quỷ trên mặt phát ra hiểu rõ tiếng cười, quả nhiên. Thứ này quả nhiên là từ phía trên giới đến rơi xuống. Đông đảo vu tế càng là nghi hoặc không thôi, không chút nào minh bạch đàn giáp đến cùng phát hiện cái gì, lại minh bạch cái gì. Đàn giáp xoay người, ngày mai ta đem mở ra cái này linh quang giới tiến vào bên trong, si, mị, hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào. Đàn giáp lập tức phát ra như là cú vọ tiếng cười, ai có thể cái thứ nhất tiến vào bên trong, có lẽ liền có thể cái thứ nhất trở thành tứ giai. Mà trước trở thành tứ giai người, liền có thể nắm giữ hết thảy. Đàn giáp trưởng đầy bạch tế vẫn đục hai mắt, giờ phút này bộc phát ra tinh quang, có lẽ lần này cầu được, không chỉ là tứ giai, còn có càng nhiều. Lúc này, chỉ có đứng tại đàn giáp bên cạnh, đối với hắn cực kỳ thấu hiểu một người đệ tử phảng phất có chút minh bạch, cái này nhìn như giống như là kết giới màn sáng, rất có thể cùng nào đó dạng mạnh vật lớn có quan hệ. Giờ phút này, tại Thiệu Nước cùng Mánh Nước chỗ giao giới, ở vào lê cùng bờ sông một cái miếu Long Vương bên trong, tại nửa tháng trước, liền đã ở năm cái đạo nhân, ngày hôm nay, càng là đến một chiếc xe ngựa, từ trên xe ngựa đi xuống một già một trẻ hai người. Phương Tu ngẩng đầu nhìn về phía đạo quán bên trong, không có chút nào người tu hành khí tức, nhưng là con ngươi linh quang lóe lên, lập tức liền thấy từ trong đạo quán lập tức bộc phát ra hai đạo khí tức cường đại, lập tức hướng phía Phương Tu ép đi qua. Nó bên trong một cái thanh âm quen thuộc không kiên nhẫn hô, "Phong đâu ngươi cái tên này, đến liền tiến đến, mù nhìn cái gì vậy?" Chương 275, bắt đầu. Chương 276, một nửa trường sinh hồ. Ầm ầm. Xa xa thập vạn đại sơn bên trong, lại một lần nữa bộc phát ra trùng thiên quang mang, kia cấm pháp linh quang lại một lần nữa bị kích hoạt, giờ khắc này, đã nhìn thấy chung quanh số hàng trăm đạo quang mang đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía kia di tích mà đi. Có người mở ra kết giới trận pháp, có người xung trận. Những cái kia di người đã bắt đầu, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn vượt lên trước. Thứ giai trận pháp cũng có thể mở ra. Chúng ta bên này còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Những này di nhân làm sao lại lợi hại như vậy? Không chỉ có đông đảo tu sĩ điều khiển lấy pháp khí mà đến, càng có kia ác giao hành không, mọc ra số cái đầu dị thú quấn lên hát phòng, bên trên bầu trời một con tử vũ yêu cầm mang theo bọc lấy bảy chim bay lượn mà tới, di tích bị người xúc động mở ra một máy mắt, những này một mực lấy nơi này tu sĩ đại yêu. Đồng thời cũng nhịn không được. Di tích trung quanh từng tòa thôn trại cùng trong doanh địa, giờ phút này những cái kia hung hãn không chịu nổi, cưới hung thú yêu cưới di nhân, giờ phút này từng cái ngẩng đầu kinh ngạc đến ngây người nhìn lên bầu trời. Ai cũng không có thấy qua dạng này để người rung động chẳng diện. Bên trên bầu trời các loại linh quang lấp lóe, pháp khí va chạm mạnh kích, toàn bộ bầu trời đều biến sắc, nguyên bản trời trong bạch vân nháy mắt bị xé nước, trời trong cũng bị linh quang cùng yêu phong che đậy. Đây là ta cao nước quyền sở hữu, các ngươi. Cao nước trung hành khuê không có ngoi đầu lên, đã nhìn thấy một đám tế tự đến cái này bên trong, nhưng là lời mới vừa mở miệng, đã nhìn thấy bên trên bầu trời một võ giả hóa thành thông cánh tay cự viên một quyền đánh kích mà hạ. Trực tiếp một quyền đem những này tế tự rơi vào đại địa. Kia cự viên phát ra gầm lên giận dữ, cút. Đến cái này bên trong, giờ này khắc này đã không còn phân cái gì bên dưới, nắm tay người nào lớn mới là đạo lý quyết định. Trong chốc lát nguyên bản thế giới an tĩnh, chỉ nghe thấy kiếm quang gào thét, pháp khí oanh minh, bầu trời hóa thành quần ma loạn vũ. Những cái kia hiếm thấy nhị giai người tu hành nhóm, giờ phút này thành đán xuất hiện tại cái này bên trong, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều là đi theo những cái kia tam giai người tu hành sau lưng. Tại loại tràng diện này bên trên, tam giai người tu hành còn không có xuất thủ, dù sao đã có người mở ra di tích, giờ phút này đoạt trước tiến vào di tích bên trong mới là chính đạo, bên ngoài đại đa số xuất thủ chỉ là môn hạ đệ tử hoặc là thuộc hạ ma sát. Từ trên bầu trời nhìn lại, nguyên bản bại lộ bên ngoài di tích, giờ phút này đã triệt để bị cấm pháp đại trận che đậy, bên trong cái gì đều nhìn không thấy, chớ đừng nói chi là hơn phân nửa di tích đều thật sâu khảm vào trong lòng núi. Một đem tam giai phi kiếm mang theo kiếm quang từ phía chân trời chém xuống, đánh vào kết giới phía trên. Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo cũng đến rồi. Vừa nhìn thấy kiếm quang này, bầu trời đều trực tiếp tránh ra một con đường, người này từ một chỗ di tích bên trong được kiếm tu truyền thừa, một ngụm bản mệnh phi kiếm lăng lệ vô so, cho dù ở tu sĩ bên trong, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý cùng dạng này người liều mạng. Nhưng là theo kia kiếm quang đánh vào kết giới phía trên đại trận, nháy mắt đã nhìn thấy mấy chục đạo kiếm phản xạ ánh sáng mà ra, còn như mặt gương, rầm rầm đã nhìn thấy bên trên bầu trời không kịp phản ứng rất nhiều tu sĩ chúng chiêu rơi xuống bầu trời. Phi kiếm kia cũng đổ lui mà về, rơi vào tầng mây một người mặc áo trắng kiếm khách trong tay. Mà giờ khắc này, trong sơn cốc một đám di nhân vũ tế, tại lão giả dẫn đầu dẫn dắt phía dưới, tiến vào kia trong kết giới, kiếm khách kia quan sát một chút kết giới kia lại trận còn có cấm chế, lập tức giống như liên tưởng đến cái gì. Đã nhìn thấy kia Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo không có chút nào phòng hộ, liền trực tiếp từ mây trên đầu xông vào đại trận bên trong, nhìn qua có lẽ không giống như là xông vào, có lẽ dùng rơi vào càng thêm chuẩn xác. Những người khác lập tức liền có mô hình học dạng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xông vào kia cấm pháp đại trận bên trong, nhưng là nháy mắt đã nhìn thấy đại trận kia nháy mắt xé rách bọn hắn pháp khí linh quang, đem nó tiêu diệt thành một đoàn bột mịn. Cái này vội vàng đi theo xâm nhập người đồng thời dừng bước, không chút nào minh bạch trận pháp này vì cái gì quái dị như vậy. Đây không phải trận pháp kết giới. Lữ Tuần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tay đều run lên, cơ hồ là cắn chữ gầm nhẹ lên tiếng đến, đây là một cái hương hỏa thần cảnh, bên trong nhất định có một kiện hương hỏa thần khí. Lữ Tuần giờ phút này cũng nắm lấy tam giai cốc tiên lô, mang theo lớn Thiệu Khâm Thiên giám tu sĩ đứng tại cách xa nước cửa trọng sơn trên đỉnh núi. Nhìn ra thứ này bản chất, bọn hắn muốn đi vào Bạch Đế Hồ, thăm dò tòa này di tích bên trong có tồn tại hay không lấy trong truyền thuyết hương hỏa thần khí, nhưng lại không nghĩ tới tại cái này bên trong nhìn thấy. Lữ Tuần giờ phút này sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, bọn hắn đem Thiệu nước đại bộ phận phân lực lượng đều vùi đầu vào hải ngoại, giờ phút này bọn hắn đều đã đi thuyền ra biển, tiến về hải ngoại tiên đảo mở ra Bạch Đế Hồ, lại không nghĩ tới, bọn hắn tha thiết ước mơ hương hỏa thần khí lại xuất hiện ở đây. Nếu như hải ngoại tiên đảo không có kia hương hỏa thần khí, vậy tương đương mục đích của bọn hắn liền trực tiếp bỏ lỡ, đối với bọn hắn đến nói, hoặc là liền bản thân đến nói, hương hỏa thần khí giá trị vượt xa trường sinh hồ tác dụng. Lữ Tuần nắm lấy cốc tiên lô, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ xâm nhập cấm pháp đại trận bên trong, tất cả mọi người chú ý, trường sinh hồ chúng ta không muốn, nhưng là phải chú ý cái này hương hỏa thần cảnh hạch tâm, nhất định phải tìm tới hạch tâm của nó ở đâu bên trong, liều lĩnh đều muốn lấy được nó. Ghi nhớ, là không tiếc bất cứ giá nào, dù là ta chết cũng không trọng yếu, nhất định phải đem đồ vật mang ra. Nói xong, mấy người cùng kia Thiên Kiếm Sơn trưởng môn đồng dạng, trực tiếp rơi vào hương hỏa thần cảnh bên trong. Lần này, ở bên ngoài vây xem đại lượng tu sĩ cùng yêu ma, phản phất cũng thấy rõ, con kia Tử Vũ Phi cầm cái thứ nhất nhịn không được, dương cánh xông vào trong đó, kia cấm pháp linh quang cũng không có chút nào ngăn cản, mặc cho nó tiến vào trong đó. Mấy lần tu sĩ thay phiên xâm nhập thăm dò, mấy tên tam giai tu sĩ liền theo xâm nhập trong đó, trực tiếp đi vào liền được rồi. Áp chế khí tức trên thân cùng thuật pháp, tuyệt đối không được phản kháng, trực tiếp đi vào liền được rồi. Nhìn xem không ngừng có người tiến vào di tích bên trong, rất nhiều tu sĩ yêu ma cái kia bên trong còn nhận chịu được. Nhưng là giờ phút này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng rồng ngâm, đánh gãy tất cả mọi người động tác. Chỉ nhìn thấy nơi xa chân trời, một con màu đỏ dao long vỡ ra tầng mây, càn quét phong vân mà đến, một đạo nhân ngồi tại đầu rồng phía trên đến cái này bên trong. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời ngũ thải hà mây gánh chịu lấy một cái béo đạo nhân đi theo cùng một chỗ đến. Cùng một tay nói người thân mang thiên sư đạo bảo nhất phất trần quét ra khắp thiên yêu ma cầm thú mang tới tạm sắc yêu phong còn có đầy trời mây đen, phất trần cuốn lên ngập trời linh quang, đem những cái kia hung uy ngập trời yêu ma trực tiếp quét xuống vân đoan. Màu đen yêu vân tán đi, bên trên bầu trời hiện ra cái cuối cùng thân ảnh, nó trên đỉnh đầu một cái bạch ngọc cự đỉnh hóa thành một cái tiểu như núi, đặt ở chúng đầu người bên trên. Bốn người xuất hiện, như là thần Phật ngăn chặn trước đó loạn thành một bầy tu sĩ. Linh khu núi sơn chủ Cổ Ích, Quá thủ núi tổ sư Thanh Dương tán nhân, Phong Đô đạo nhân, còn có thiên sư Trương Hạc Minh. Làm sao có thể? Bốn người bọn họ đồng thời xuất hiện rồi. Bốn người này còn chưa chết. Bọn hắn đến cùng sống bao lâu? Lập tức có người kêu to lên, bởi vì bốn người này không so bình thường tu sĩ, mỗi người đều có thể nói là có thể truy tố đến thiên địa khôi phục trước đó, là sớm nhất một nhóm tu hành tồn tại, cũng có thể nói là sơn hải giới bên trong mạnh nhất mấy người, cùng bọn hắn cùng thế hệ chỉ có lớn Hoàn Long đổi đế quân, Đông Hải Long cung Long mẫu, giao nhân nước đời thứ nhất nữ quân, hiên viên bên trên tổ tế những nhân vật này. Mà những người này phần lớn đã qua đời, nhưng là bọn hắn nhưng như cũ sống ở nhân gian. 16. Một lát trước đó, Phương Tu đứng tại miếu Long Vương trước, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngoài trăm dặm, theo kia yếu ớt bạch quang hướng lên chân trời lóe lên, nhẹ nói: "Bắt đầu." Ngay tại lúc đó, cái này một mảnh lê sông trụ cột trong thủy vực cũng cuốn lên vòng xoáy từ trung tâm một mực kéo dài đến toàn bộ rộng lớn mặt nước, một con màu đỏ giao long cũng từ trong đó vọt lên, còn cuốn Phương Tu mà qua, cuối cùng to lớn đầu rồng phụ phục tại Phương Tu trước mặt. Chính là Phương Tu gần trăm năm trước con kia long mã, nó đi theo ưu đô thuyền lớn đến Đông Châu về sau, tại cái này bên trong cũng chiếm cứ một phương thủy vực, Xương Long Vương. Ngay tại lúc đó miếu Long Vương bên trong cũng xông ra số thân ảnh. Cùng Phương Tu đồng dạng đứng tại lê bờ sông bên trên, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cố Ích hiện lộ ra một tia cấp bách nói, rốt cục đợi đến. Trương Hạc Minh nhẹ gật đầu, hất lên phất trần, tận dụng thời cơ, nhanh chóng tiến về. Thanh Dương đối Phương Tu nói, Phong Đô ngươi ở bên ngoài trông coi, nếu như chúng ta ra, ngươi liền phụ trách tiếp ứng chúng ta. Nếu như người khác so với chúng ta trước ra, Phong Đô ngươi liền đoạt tên kia. Phương Tu xếp bằng ở to lớn đầu rồng bên trên, hai tay cắm ở tay áo bên trong, lão thần tự tại nói, đoạt. Có phải là có sai lầm phong phạc a? chúng ta nói thế nào cũng là một phái tổ sư, trong truyền thuyết nhân vật. Trương Hạc Minh lập tức nói, nhất định phải đoạt ta. Ngươi cái tên này có thể cọ U Đô Thiên Yêu Hồ. Chúng ta cũng không có chỗ cọ đi, đằng sau ai biết còn có cơ hội hay không, lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cố Ích cũng theo nói, ngươi nếu là thả chạy, chúng ta cũng chỉ có thể bên trên U Đô Thiên Đạo, bất luận ngươi nghĩ biện pháp gì, ủy thân cho U Đô chi chủ cũng tốt, cũng được bồi chúng ta một lần sử dụng Thiên Yêu Hồ cơ hội. Lời nói ở giữa, bốn người riêng phần mình thi triển thần thông, tốc độ còn dường như sấm sét, trong nháy mắt vượt qua chân trời, trăm dặm chi địa khoảnh khắc liền tới. Ba người xâm nhập di tích đại trận bên trong, Phương Tu thì lưu tại bên ngoài, bên trên bầu trời một con màu đỏ giao long gào thét xuyên qua, vẹn vẹn kia giao long tản mát ra khí thế, liền để rất nhiều thủ ở bên ngoài tu sĩ kinh hãi. Ở lại bên ngoài, cũng vừa vặn phù hợp Phương Tu lần này tới mục đích, chủ yếu là để lần này di tích xuất thế không xảy ra vấn đề gì. Kia trường sinh hồ còn tốt, bất luận rơi xuống trên tay người nào, cũng không đáng kể, chủ yếu là mở ra tứ giai cánh cửa, đằng sau còn có mấy tòa, nhưng là kia hương hỏa thần khí liền không giống, phải rơi xuống hiện thế người trong tay, Phương Tu cần dựa vào cái này rút ra hiện thế hương hỏa nguyên lực. Đồng thời nhìn kế hoạch này có tồn tại hay không vấn đề. Như thích hợp thời điểm mình còn có thể nhúng tay can thiệp, nếu như không có ra ngoài ý muốn, mình lần này coi như tới đi dạo một vòng nhìn xem. Giao long tuần hành chân trời, Phương Tu cứ như vậy xếp bằng ở đầu rồng phía trên, tâm tư đã rời rạc hướng thiên ngoại. Mà trung quanh đóng tại phía ngoài bộ phân tu sĩ kiêng kỵ đến cực điểm, đã hình thành mấy cái thế lực kết hợp với nhau đối mắt lấy Phương Tu, trong đó cũng có mấy vị tam giai. Nhìn qua đối phong đô cái này cực ít xuất hiện, cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết người tu hành kiêng kỵ đến cực điểm, chớ nói chi là lần này bọn hắn là bốn người đồng thời xuất hiện. Một khi đến lúc đó người ở bên trong ra ra cái gì Phương Tu có động tác gì, những người này cũng cùng lúc xuất thủ. Thập vạn đại sơn bên trong di nhân đại quân cùng Vu Tế tụ tập cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí nơi xa mảnh nước cũng có thể nhìn thấy Vu Sĩ đại quân từ cảnh nội đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới cái này bên trong, cái khác chư quốc cũng là như thế, biên cảnh đều có thể nhìn thấy quân đội càng tụ tập càng nhiều. Đại đa số đều là từ võ giả, Vu Sĩ tạo thành đại quân tinh nhuệ. Nhằm vào thập vạn đại sơn loại này địa hình phức tạp cùng hoàn cảnh, yêu ma dị thú thành đàn hiện cảnh, phổ thông quân đội căn bản không được cái tác dụng gì. Trước đó Thiệu Nước tấn công qua những này di nhân thôn trại bộ lạc không ít lần, đại đa số đều là không công mà lui, những người này hướng núi bên trong vừa trốn, căn bản cũng không có biện pháp truy kích, nhưng là lần này không giống, đại lượng di nhân từ chỗ sâu chạy đến thập vạn đại sơn biên giới, nhất là ngày xưa khó gặp những cái kia thân phận địa vị cao quý vu thế nhóm. Lần này bọn hắn không chỉ muốn cướp đoạt tòa này di tích, thậm chí còn có trọng thương những ngày này ích cường đại đồng thời dã tâm bừng bừng di nhân dự định, nếu như đem những này vu tế toàn bộ lưu tại cái này bên trong, liền có thể giải quyết triệt để phía tây nam thai hoàng ẩm. Chương 277, âm ti nghe đồn. Núi này không sai. Liên dừng ở cái này bên trong, ngày sau có lẽ có thể đem núi này xem như đạo trưởng của ta. Trương Hạc Minh đột nhiên mở miệng nói ra, chỉ vào dưới tầng mây một cái linh khí vờn quanh đại sơn. Ngự Long một đường hướng về phương hướng tây bắc mà đi, mây trên đầu mấy người như là giống như thần tiên đối dưới tầng mây thế giới chỉ trỏ, cuối cùng dừng ở khoảng cách bạch nước gần bất quá mấy trăm bên trong cái này bên trong, không tiếp tục tiếp lấy đi tây bắc mà đi. Thanh Dương cùng Cổ Ích hai người cũng không có lựa chọn về mình sơn môn đạo trưởng, giờ phút này trở về, ngược lại sẽ cho mình lập hạ sơn môn mang đến tai nạn, còn không bằng ở bên ngoài tìm một chỗ yên lặng đột phá. Lại còn không bị kia lòng dạ khó lường người tại kia thời khắc mấu chốt để mắt tới, mà lại mấy người bọn hắn một thể, cũng không người nào dám ở thời điểm này tìm tới cửa. Về phần sơn môn đạo trưởng, chỉ cần mấy người bọn họ vẫn còn, liền không người nào dám làm khó hắn nhóm môn nhân đệ tử. Trương Hạc Minh chọn núi này từ bốn tòa hiểm trở sơn mạch tổ kiến mà thành, nhìn qua giống như một cái chấn áp tứ phương cự quy, linh khí vần quanh, phong sinh thủy khởi, là một cái làm đạo trưởng nơi tốt. Bốn người đáp xuống đỉnh núi thời điểm, còn phát hiện trong núi còn có một chỉ tu hành thành chút khí hậu dê vàng ở chỗ này tu hành, bị bốn người phát hiện thời điểm, trông thấy kia giao long từ trên trời giáng xuống. Cái này dê vàng dọa đến cuốn lên yêu phong liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cuối cùng bị Trương Hạc Minh phất trần một quyển, liền rơi vào Trương Hạc Minh trước người, phát ra bè bè tiếng thê ở. Ta chiếm cứ ngươi sơn động, cũng không bạc đãi ngươi, về sau ngươi cái này dê vàng liền theo ta tu hành đi. Trương Hạc Minh đầu ngón tay một điểm, một tấm đùa đánh vào cái này dê vàng thể nội. Kia thành tinh dê vàng liền thông linh tính nằm trên đất, phản phất đang hướng phía bốn người thở dài. Trên núi ba người tụ thổ thành thạch, điểm mục thành tài, trong nháy mắt liền ở trên núi thành lập ra một mảnh đơn sơ lại hùng vĩ đạo quán cung các bắt đầu. Bốn người đứng tại xem các trước cửa, Phương Tu nhìn xuống tiên sư ngươi về sau chuẩn bị đem nơi đây xem như đạo trường, còn cần một con đường thông hướng dưới núi, ngươi những đệ tử kia cũng sẽ không giống chúng ta đồng dạng bay tới bay lui, mà lại ngày sau dựng lên sơn môn đại trận, cũng không cho phép người tùy ý phi hành. Mà lại, cái này cả ngày bay tại chân trời, chỉ sợ cuối cùng cũng có một khi, quên đi mình làm người thời điểm, là như thế nào cước đạp thực địa đi đường. Trương Hạc Minh nhẹ gật đầu, đối với Phong Đô phen này cảm khái có chút tán đồng sát thực như thế. Phong Đô ngươi những lời này ngược lại là có chút cảm ngộ. Trương Hạc Minh phất trần vung lên, linh quang từ trên đỉnh núi vờn quanh mà xuống, một đầu dốc đứng hiểm trở cầu thang liền xuất hiện tại trước mắt, cầu thang khúc chết tối lượng, một mực kéo dài hướng sâu không thấy đáy chân núi. Trương Hạc Minh lấy lại tinh thần, phất trần lần nữa hất lên, trên đỉnh đầu xem các trước, liền xuất hiện thiên sư xem ba cái cổ phát chữ lớn. Nhất có chỉ còn lại có trường sinh hồ bố trí. Cố Ích mở miệng về sau, ba người sắc mặt đều nghiêm túc, cái khác bất quá là ngoại vật, nhưng là cái này trường sinh hồ mới là hết thảy mấu chốt. Thanh Dương cuối cùng vẫn là nói lúc đầu chỉ có nửa tòa trường sinh hồ, vốn là không hoàn chỉnh, công hiệu lại giảm, nếu là lại phá giải, vậy còn cứ gọi cái gì trường sinh hồ, gọi đoạn mệnh hồ được rồi. Thanh Dương cái này lời nói mặc dù nói bình thản, nhưng là ba người từ kia trong thanh âm hay là nghe ra một chút hoảng hốt cùng sợ hãi. Trường sinh hồ đã tới tay, phút cuối cùng cái này nên bước ra một bước cuối cùng thời điểm, Thanh Dương tâm cảnh lại trở nên càng thêm bối rối, trong bốn người thuộc về hắn nhiều tuổi nhất, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, bước vào tứ giai tỷ lệ thành công thấp nhất, thành thì trường sinh, không thành thì chết. Trường sinh gần ngay trước mắt, nhưng là tử vong cũng gần ngay trước mắt, hắn liền giống như dẫm tại giải sinh cùng tử vong biên giới. Cố Ích cũng nhẹ gật đầu cũng không cần phân, liền lưu ở chỗ này, nếu là chúng ta đều có thể bước vào trường sinh cảnh, ba nhà chúng ta một thể, dùng chung ao này. Nếu là không thể, đâu còn quản cái gì về sau. Trường sinh hồ cuối cùng tuyển định an trí địa phương, vừa vặn chính là kia dê vàng tu hành sơn động, ở vào thiên sư quan chi về sau, Thanh Dương đem pháp bảo bạch ngọc đỉnh giơ lên, hóa thành giống như núi nhỏ cự đỉnh ngược lại giam lại, bên trong nửa tòa trường sinh hồ cũng cùng một chỗ rơi vào trong động. Bốn người đồng thời xuất thủ, đem cái này nửa tòa trường sinh hồ lại tế luyện, dung nhập đại địa trong địa mạch, hóa làm một thể, một nửa kia mấy người còn móc ra không ít linh tài, cuối cùng mới tế luyện hoàn thiện, miễn cưỡng có nguyên một cái linh hồ dáng vẻ. Chỉ là cái này về sau bổ vào đồng dạng, chỉ có hình mà vô chất. Linh truyền từ đáy ao chậm rãi hội tụ mà ra, chậm rãi tràn đầy đáy ao, biểu thị tòa này trường sinh hồ chính thức mở ra. Chúng ta dự định ở chỗ này cộng đồng tu hành, thẳng đến đột phá tứ giai vì đó, Phong Đô ngươi làm gì dự định? Thanh Dương ba người đã làm hạ quyết định, còn mời Phong Đô cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng tu, ở chỗ này cùng nhau đột phá cửa ải, cùng chứng trường sinh. Ta đoán chừng hay là về U Đô, mượn kia U Đô Thiên Yêu Hồ bước ra một bước cuối cùng, liền không lãng phí tòa này trường sinh hồ ngưng tụ đến lực lượng. Phương Tu lắc đầu, cự tuyệt Thanh Dương mời. Hắn nhìn một chút Thanh Dương đầu đầy tóc bạc, còn có vẻ già nua đã không che nổi Trương Hạc Minh cùng Cố Ích. Cố Ích dù là phục dụng định nhan đan, con mắt thấu lộ ra ngoài thần thái làm thế nào cũng không giống là một người trẻ tuổi. Cái này tứ giai chính là một đạo thiên quan, một khi thất bại chỉ sợ liền chuyển tu thần nói cơ hội đều không có, không biết cuối cùng là ai cầu được trường sinh, cuối cùng là ai không chịu cô đơn già rồi mất đi. Xin từ biệt đi. Đứng tại thiên sư xem trước, giao long xoay quanh vờn quanh đạo quán mà qua, dừng ở Phương Tu sau lưng. Phương Tu chắp tay hướng về ba người cáo biệt. Trân trọng. Cố Ích trên mặt có chút tiêu sái cuồng nhiên tiêu dung, đối Phương Tu chắp tay, đi thẳng về thẳng, giống như quá khứ. Trân trọng. Hy vọng còn có thể có đoàn tụ này. Thanh Dương trong thần sắc tràn ngập sầu lo, phảng phất lần nữa nhớ lại cái gì. Hắn có chút mặt mũi giàn mua cùng con mắt bên trong, phảng phất lần nữa trở lại lần đầu tiến vào Sơn Hải thời điểm, lúc kia hắn, Phong Đô, Chu Lục ba người dắt tay đi khắp Tiên Sơn Đại Xuyên, vượt biển vượt qua kia mênh mông biển cả. Bất luận là kia ác giao, thiên hai, trùng điệp nguy cơ, cũng không có thể ngăn cản bọn hắn. Cuối cùng Thanh Dương trong mắt khủng hoảng không chừng như là mây khói tán đi, biến thành cười to một tiếng, đối Phong Đô nói nếu có một ngày, hy vọng chúng ta có thể lại cùng nhau du lịch một lần núi này biển. Phương Tu sửng sốt một chút, sau đó trên mặt cũng lộ ra đồng dạng thoải mái cười to tất nhiên. Trương Hạc Minh đem một cái hộp dài để vào Phương Tu trong tay, cùng Phương Tu trịnh trọng nói đừng trông mong ta bọn bốn người đều có thể chứng được trường sinh, cùng hưởng kia ngàn năm tuổi thọ, có lẽ cuối cùng có thể liều một phen kia trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân. Giờ này khắc này, bốn người tại linh khí tùy ý, mây mù dần sinh mây mù trước đó, nương theo lấy dao long dê vàng còn có mang sau cổ pháp khí quyền đạo quán, coi là thật có loại thần tiên bức tranh cảm giác. Nhưng là cái này tại thường nhân trong mắt xem ra đã là thần tiên bọn hắn, nhưng như cũng bị kia sinh tử cùng tuổi thọ trói buộc. Cuối cùng không khỏi không để Phương Tu trong lòng thở dài một tiếng thời khắc sinh tử có đại khủng bố a. Phương Tu quay người cưỡi rồng mà đi, vốn lượn quay quanh cái này bên trên tầng mây, tại thiên sư này quan chi bên trên vờn quanh vài vòng, mới rời khỏi. Mà cùng lúc đó, rất nhiều cấp đoạt đến bộ phân trường sinh hồ tồn tại, tại lẫn nhau chém giết tranh đấu ở giữa, dần dần đặt thành hiệp nghị, từng cái bế quan đè ép ra bắt đầu ẩn nấp không gặp, nếm thử đột phá tứ giai. Từng cái tu hành tông môn, còn có kia một chút chư hầu phương quốc chi bên trong tam giai lão quái vật, liên tiếp hiện thế tung tích, toàn bộ tu hành giới đều yên ổn xuống dưới. Nhưng là Đông Châu cũng không có bởi vì những này tam giai đỉnh phong người tu hành mà bình tĩnh, ngược lại tại trận này thiên giới di tích sau đại chiến, giữa các nước tranh đấu trở nên càng thêm kịch liệt, giữa các nước quân đội điều động càng thêm tấp nập. Ngày xưa bên trong kẽ hở cầu sinh một chút tiểu chư hầu, phương nước, bộ lạc liên tiếp bị diệt, bản, thiệu, cao, mãnh, lê, trừng, bạch các quốc gia quân đội cũng bắt đầu điều động, bắt đầu một vòng mới khuyết trương cùng sát nhập, thôn tính, bản, thiệu, lớp 12 nước đều tồn tranh đoạt thiên hạ tâm tư, mà cái khác chư quốc tại cái này tam quốc dưới áp lực cũng bắt đầu không ngừng tăng cường quân bị cùng chuẩn bị chiến đấu, biên giới bên trong ma sát cùng chinh chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay ta đoạt ngươi mấy thành, ngày mai ngươi xuất binh tấn công nước ta trọng trấn. Đây hết thảy không chỉ là bởi vì long khí phụ thể cùng nhân hoàng khí vận ra thân nguyên nhân, càng bởi vì có quan hệ với long khí các loại nghe đồn cũng lưu truyền tại Đông Châu đại địa phía trên, cái này nghe đồn nội dung để vô số người vì đó mà điên cuồng. Tương truyền cái tin đồn này là từ âm thế trong địa phủ một vị âm ti đại thần nói, nơi phát ra nghe nói là kia địa phủ trời đầy mây thành nhỏ hoặc là long đồi đế quân phụ thành. Càng quan trọng chính là cái này nghe đồn để các nước đều tin tưởng, nhất là bản nước càng là tin tưởng không nghi ngờ, vì thế ngay cả tục khai chiến tấn công xung quanh bạch chương hai nước. Tương truyền ai nếu là có thể thành là chân long nhất thống thiên hạ, liền có thể đại khí vận đại công đức gia thần, sau khi chết liền có thể lại đi kia long đổi đế quân con đường thành thần, chứng được một phương đế quân chi vị. Mà nâng đỡ chân long về sau, sau khi chết tự nhiên cũng có thể mang theo cái này vô tận công đức đi vào địa phủ, theo đế quân cùng nhau trở thành một phương chính thần. Một phương chính thần chi vị cũng không so kia trường sinh đến kém, thậm chí càng thêm một thỏa. Bọn hắn những người này có lẽ không có ngày đó kiêu tư chất tu hành, nhưng là cũng có thể đi con đường này, trở thành địa phủ chính thần, trưởng quản âm ti quyền hành. Đông Châu nhân tộc cương vực, phản phất có được một chương bàn tay vô hình, tại thôi động hết thảy trước tiến vào, ngàn tỷ nhân tộc, chư hầu phương nước còn có thành tựu ngàn hơn 10.000 tu sĩ, đều tại chương này lớn dưới tay, biến thành ván cờ phía trên một con cờ. Chương 278, dâu ria. Thiệu nước bảo thuyền từ hải ngoại tiên đảo trở về, nhưng không có mang đến bọn hắn muốn hương hỏa thần khí, nhưng là kia bạch đế hồ bên trong nhưng cũng tìm được một cái linh hồ, mà giờ khắc này liên quan tới kia di tích cùng hương hỏa thần khí nghe đồn, thì đã rơi vào trên tay bọn họ. Một cái nhìn qua càng giống là chiến thuyền bảo thuyền dừng sát ở Thiệu Nước Nam cảnh một cái bến cảng phía trên, trên thuyền bảo quang lưu chuyển, toàn bộ trên bến tàu đều bị Thiệu Nước Long Võ vệ phong tỏa ngăn cản, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chu Dương đứng tại trên thuyền lớn, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng là tại hiện thế bên trong địa vị cao sủng, lần này vì liên quan tới Hương Hỏa thần khí càng là tự mình dưới sơn hải giới, đủ để thấy đối lần này nhiệm vụ coi trọng. Đương nhiên, vẫn tồn tại một nguyên nhân khác ở bên trong, Thiệu Nước kiến quốc mấy trăm năm, mặc dù hiện thế không ngừng tăng cường đối với Thiệu Nước trưởng khống, hiện thế người tu hành cùng sơn hải giới thổ dân ở giữa cũng xuất hiện ích lợi thật lớn xung đột, hiện thế tu sĩ địa vị cao sủng, nắm giữ Thiệu Nước đại quyền, mà những cái kia sơn hải giới bên trong tu sĩ chỉ có thể nghe lệnh của bọn hắn, bản thân liền tồn tại to lớn vấn đề cùng thai hoàng ẩm. Càng quan trọng chính là Thiệu nền tảng lập quốc thân công thất cũng có vẻ như xuất hiện siêu thoát xuất trưởng khống xu thế, cái này khiến Chu Dương cực kỳ thận trọng, bởi vì sơn hải giới cùng hiện thế tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, bên ngoài khả năng tại quá khứ 10 ngày nửa tháng, mà sơn hải giới bên trong sớm đã biến thiên. Lần này hắn tiến vào sơn hải giới một cái khác mục đích, liền là muốn nhìn một chút bọn hắn đối với sơn hải giới Thiệu Nước trưởng khống xuất hiện vấn đề gì, vấn đề đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng là vừa tiến vào sơn hải giới, hắn liền phát hiện vấn đề so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, không chỉ là Thiệu quốc công thất, thậm chí là Khâm Thiên giám trên dưới, Thiệu Nước các vị sơn thần nước chủ đều tại từ từ thoát ly bọn họ trưởng khống. Chu Dương lo lắng, bất quá trọng yếu nhất hay là tìm kiếm Hương Hỏa thần khí, Thiệu Nước chỉ là bọn hắn tại sơn hải giới bên trong bố cục, nhưng là Hương Hỏa thần khí lại quan hệ đến hiện thế ổn định, cái gì nhẹ cái gì nặng, Chu Dương phân phi thường rõ ràng. Chỉ là Chu Dương tìm kiếm Hương Hỏa thần khí không có kết quả, trở về lại lần nữa tiếp vào tin tức nặng ký, lập tức để Chu Dương vốn là lo lắng tâm trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cái gì? Lữ Tuần chết rồi? Chu Dương mới từ trên chiến thuyền đi xuống, liền đối bên người đưa tin tức Khâm Thiên giám linh đài lang chất vấn chuyện gì xảy ra. Chúng ta không phải nói hết thệ cầu ổn, Lữ Tuần hắn làm sao có thể chết rồi? Nắm lấy Động Nguyên kiếm Lâm Thư cùng Lục Võ giờ phút này cũng sắc mặt nặng nề, Lữ Tuần bản thân liền là trong bọn họ trọng yếu một viên, lại càng không cần phải nói nó là trên đời có đếm được mấy cái tinh thông luyện khí luyện đan đại sư cấp nhân vật như vậy chết rồi, đối với bọn hắn đến nói là một đả kích trầm trọng. Bên người tu sĩ đem trước phát sinh hết thệ đều thuật lại một lần, di tích đột nhiên xuất thế, liên quan tới 10 triệu năm trước thiên giới rớt xuống một góc bí văn để Lữ Tuần cực kỳ trọng thị, bởi vì đại bộ phận phân lực lượng đều đi hướng hải ngoại tiên đảo, Lữ Tuần liền tự mình dẫn người tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Hơn 10 vị tam giai tu sĩ tề tụ Thập Vạn Đại Sơn, đánh cho thiên băng địa liệt, Lữ Tuần chiến tử tại di tích bên trong, cuối cùng Lữ xung quanh đệ tử Lỗ Hoài thu hoạch được Hương Hỏa thần khí, cuối cùng lại không thể đi ra, theo di tích quan bế, cũng lưu tại trong đó. Một loạt liên tiếp tin tức nặng ký, thẳng đập Chu Dương cùng Lục Võ, Lâm Thư ba người nghẹn họng nhìn chân chối, đám người bọn họ lao tới hải ngoại, tốn sức thiên tân và khổ, làm xuống vạn toàn chuẩn bị, chết số lớn tu sĩ, rốt cục mở ra Bạch Đế Hồ, thu hoạch to lớn, nhưng lại không có tìm được muốn Hương Hỏa thần khí. Mà tại bọn hắn không có ở đây thời điểm, Thập Vạn Đại Sơn bên trong lại phát hiện từ phía trên giới rất xuống thần ma di tích, Lữ Tuần càng là tìm được bọn hắn đau khổ tìm kiếm Hương Hỏa thần khí. Lâm Thư ôm Động Nguyên kiếm, trên mặt cũng toát ra một tia thương cảm, tại sơn hải giới ngốc lâu như vậy, nàng cũng nhìn quen sinh tử, bất quá Lữ Tuần loại này quen biết người chết đi, cũng làm cho lòng người bên trong khó mà tiêu tan. Lữ Tuần tư chất không đủ, bản thân cũng tuổi tác đã cao, chỉ sợ hắn tự thân cũng biết không cách nào cầu được trường sinh, cho nên mới liều lĩnh liều mạng một lần đi. Lục Võ lắc đầu, ngày thường bên trong hắn nhận Lữ Tuần chiếu cố không ít, Lữ lao đầu. Ai, đáng tiếc, vốn đang coi là có thể vì hắn tranh một cái thần đạo vị trí tốt. Cái này ngay cả hắn có thể hay không đầu thai cũng không biết, chết tại tam giai tu sĩ trong tay, chỉ sợ ngay cả hồn phách đều khó mà chạy thoát. Bất quá hắn đồ đệ kia cũng coi là giúp hắn báo thù, bằng không, được rồi, ta còn thực sự đánh không lại kia đàn giáp. Đàn giáp lao quái này vật năm đó liền ép cho chúng ta Thiệu Nước hướng lớn hoàn túi đầu xương thần bao nhiêu năm, không nghĩ còn chưa có chết. Lỗ Hoài. Chu Dương chấn kinh chi hơn, lập tức từ trong óc điều xuất quan tại Lỗ Hoài tư liệu, sơn hải giới bên trong mỗi một cái hiện thế người thân phận đều bị hắn sâu nhớ kỹ tại trong đầu, những người này mỗi người đều là đánh vào sơn hải giới trọng yếu quân cờ, cũng là bọn hắn duy trì trưởng khống sơn hải giới thế cục yếu tố mấu chốt. Nói như vậy, cái này Lỗ Hoài còn tại di tích bên trong. Lập tức đem tất cả manh mối cùng tư liệu thu thập lại, phán đoán cái này Lỗ Hoài tỷ lệ sinh tồn đến cùng lớn bao nhiêu. Sau đó không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ hết biện pháp lại tiến vào di tích bên trong, đem Lỗ Hoài còn có Hương Hỏa thần khí mang ra. Chu Dương lập tức dựa theo mình đã biết tin tức làm ra phán đoán, mặc dù Bạch Đế Hồ bên trong không có tìm được Hương Hỏa thần khí, nhưng là bởi vì Lữ Tuần, bọn hắn cũng không có bỏ qua lần này Thập Vạn Đại Sơn di tích. Mắt trước thoạt nhìn, mình một phương này ưu thế phi thường lớn, đã chiếm được tiên cơ. Mà Chu Dương không biết giờ phút này, năm nước đại lượng binh mã còn có tự thân võ tướng, tu sĩ đều tụ tập tại Thập Vạn Đại Sơn di tích phụ cận, dọn dẹp đại chiến về sau tàn cuộc, đại hỏa đem phụ cận đại sơn đốt thành một mảnh trống không, thi thể cùng tu sĩ đại chiến vết tích, khắp nơi đều là, lê trên sông dưới trôi nổi thi thể từng cơn sóng liên tiếp mà xuống, hạ du thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phục sức khác nhau binh lính, tu sĩ thi thể từ phía trên thuận chảy xuống. Bất quá cái khác bốn nước tại liên thủ tiêu diệt những cái kia di người về sau, cấp tốc liên hợp lại cùng nhau, hướng về Thiệu Nước phát động công kích, đồng thời đem Thiệu Nước quân đội bức lui về lê sông trong vòng. Thiệu Nước đại quân chỉ là nên đón về từ di tích bên trong trốn tới mấy người, số lớn đê giai võ giả cùng phổ thông sĩ tốt cưỡng ép dẫm lên cầu nổi hoặc là trực tiếp du lịch vượt qua sông, bị bốn nước tu sĩ, võ giả truy sát, tươi máu nhuộm đỏ mặt sông. Tổn thất nặng nề, gần như toàn quân bị diệt. Bàn, Bạch, Trưng, Lê bốn nước tại di tích phủ cận đúc thành, đem Thiệu Nước bài xích bên ngoài, cộng đồng khai quật tòa này di tích. Tất cả mọi người biết, Thiệu Nước người đạt được Hương Hỏa thần khí, nghĩ đến mũi tên kia uy lực, tứ giai đạn giáp tựa như một con kiến đồng dạng bị bắn chết, hồn phi phách tán. Nếu để cho Thiệu Nước đạt được cái này Hương Hỏa thần khí, đối các quốc gia đô thành đến một tiễn, nghĩ đến một màn này liền để các quốc gia vì đó gân hàn. tuyệt đối không thể đủ để Thiệu Nước đạt được cái này hương hỏa thần khí, dù là mình không chiếm được, cũng không thể để Thiệu Nước đạt được. Đây là cái khác bốn nước, thậm chí là xa cuối chân trời cao nước ý nghĩ. Thiệu Nước, lê dưới sông du lịch. Phương Tu nắm như là liệt diễm lông tóc long mã đi tại lê bờ sông một bên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể từ thượng du chạy xuôi xuống tới, mà dọc theo sông một chút thôn trang không ít Thiệu Nước người trong nước đều đối bờ sông chỉ trỏ, trong đó rất nhiều đều là Thiệu Nước binh lính, xem xét quần áo liền biết. Trên sông trải qua thuyền, mặc vào người chèo thuyền hàng thương, cũng từng cái kinh ngạc đến ngây người nhìn xem lê sông thượng du, không biết kia bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá chạy tới cái này bên trong, đã nhìn thấy trong nước cuốn lên từng đợt vòng xoáy, thi thể liền chìm xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Thiệu Nước vùng này dòng sông đều có nước chủ, có trật tự cho nên vùng này mới có thể nhìn thấy thôn trang, nếu là vô chủ dòng sông, bên trong yêu ma làm loạn, bờ sông số trong vòng 10 dặm chỉ sợ đều không người dám ở lại. Luật luật con ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, phản phất không nợ Phương Tu, nhưng là lại không nguyện ý rời đi mình, nó là một phương này nước chủ mấy chục năm, bị người cung phụng tín ngưỡng, an nhàn hồi lâu, bỏ không được rời đi mình thủy phủ. Không theo ta về U Đô rồi. Phương Tu nhìn xem cái này long mã, con ngựa này phản phất có chút sợ hãi, một đôi linh động mắt to ngủ cục trái có lắc lư. Phương Tu cũng không có để ý, nợ nụ cười xem ra cái này Long Vương ngươi làm còn thật dễ chịu, không muốn trở về. Thôi được, vậy ngươi liền lưu tại cái này Đông Châu đi. Phương Tu trầm tư một chút rồi nói ra ngươi cũng cùng ta không lâu, chở ta đi khắp Đông Châu, vượt qua Bắc Châu, cũng coi là vất vả, ngày sau như là có người cầm truyền đạo ngọc giản triệu hóa ngươi, ngươi nhưng theo hắn mà đi, như là thật sự có thể mượn nhờ đỡ Long Đình khí vận công đức, một khi thành công, nói không chừng ngươi liền có thể hóa thân cái này lê sông sông thần. Phương Tu nhìn về phía kia mặt sông rộng lớn mênh mông, như là đại địa huyết mạch lao nhanh không thôi lê sông cái này, lê sông sông thần xuyên qua Nam Bắc, kéo dài mấy ngàn bên trong, dù so ra kém sông lớn, nhưng là cũng coi là đạt đến một phương chính thần vị cách. Bất quá cái này Long Mã căn bản không biết, nó nếu là theo Phương Tu về U Đô, ngày sau đừng nói là một phương này lê sông sông thần, chính là kia bốn hải long thần, nó cũng làm được. Bất quá giờ phút này nó chỉ nhớ rõ chủ nhân Phong Đô nói tới lê sông sông thần, vì chính mình khỏi phải về kia u ám vô thiên ngày U Đô, còn có thể thống ngự toàn bộ lê sông mà lòng tràn đầy vui vẻ. Cái này Long Mã một lần cuối cùng biến thành một đầu màu đỏ giao long, vui vẻ nhảy cẫng gánh chịu lấy Phương Tu, hướng phía biển cả mà đi. Giờ phút này, một cái nặng nề như là một ngọn núi lớn tiên thuyền từ trong mây mà đến, phá vỡ tầng mây, đến Phương Tu trước mặt, Phương Tu rơi vào trên đó. Cái này giao long liên tục còn quấn tiên thuyền mà quấn, phảng phất đang cấu biệt, phát ra vài tiếng long hống, sau đó mới rời đi. Phương Tu không tiếp tục quay đầu nhìn một chút nó, đến đây đón hắn U Đô tiên quan yêu lại đổi một gốc dạng, trùng trùng điệp điệp phủ phục tại Phương Tu trước mặt, núi kêu biển lầm, Phương Tu lại chỉ cảm giác có chút không thú vị. Chỉ nói là nói, không cần đa lễ, trăm xương linh cư thuyền quay đầu, về U Đô. Nên bày ra quân cờ đều bày ra, Phương Tu cũng không cần thiết lại lưu tại cái này Đông Châu, cho dù là tại U Đô bên trong, cũng đủ để trưởng khống, thỉnh thoảng chú ý một chút liền đầy đủ. Ai thành là chân long? Ai có thể hay không trở thành vị kế tiếp thánh nhân? Đối với Phương Tu đến nói, đều dâu dịa. Trọng yếu là chân long tất nhiên sẽ ra, về phần là trong 9 người cái nào, cuối cùng ai đem khai sáng ra mới vương triều, đối với Phương Tu đến nói đều là giống nhau. Thang Lê coi như không có trở thành vị thứ 5 thánh nhân, như vậy liền sẽ có người thay thế thay hắn trở thành vị thứ 5 thánh nhân, hạo nhiên chính khí hạt giống tất nhiên sẽ bày ra, về phần cái khác xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng sai lầm, liền mặc cho nó phát triển liền có thể. Thuyền lớn biến mất tại giống như núi mây tầng bên trong, Phương Tu một đường leo lên tầng cao nhất, quay đầu lại, nhìn về phía toàn bộ Đông Châu. Bất luận ai thành công hoặc là ai thất bại, chỉ cần tất cả mọi người tại động, liền sẽ trở thành hắn trong ván cờ một tử, thắng thua cũng không trọng yếu, bởi vì làm bản cờ hai bên, ngồi, chỉ có một mình hắn. Chương 279, qua Nam Châu. Phương Tu trên đường đi đều là tại lâu thuyền bên trong tĩnh tu, như núi lớn lâu thuyền bên trong có mấy trăm người, nếu như nguyện ý, có thể lắp đặt mấy ngàn hơn 10.000 người, tòa này thuyền lớn, bản thân liền như là một tòa thành, nội bộ chính là một cái nho nhỏ quốc gia. Trăm xương linh cư thuyền đường về thời điểm, trải qua Nam Hải cùng Nam Châu không so Đông Châu, mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng là bởi vì cạnh tranh cùng truyền thừa không có Đông Châu như thế kịch liệt, cũng không giống lớn hoàn cảnh nội như vậy có thành ngàn hơn 10.000 tu sĩ cùng liên miên không ngừng chiến tranh, cho nên chỉnh thể bên trên người tu hành, là so ra kém Đông Châu. Tối thiểu sẽ không xuất hiện Đông Châu như thế, tranh đoạt một cái di tích liền xuất hiện tam giai đỉnh phong mười mấy người, liền xem như nhị giai người tu hành, cũng cầm trong tay một đem tam giai pháp bảo, đánh lên như là thần ma đại chiến. Đại nhân, đến Nam Châu. Ngoài cửa yêu lại gõ vang ở vào lâu thuyền tầng thứ 2 chỗ sâu, như là cung điện hành lang bên trong một cái tinh thất. Mấy tầng đại môn nháy mắt kéo ra, lộ ra bên trong nhìn qua như là đại điện tinh thất, còn quấn tinh thất có không ít cửa sổ, chỉ là kia ngoài cửa sổ lại không phải núi non sông ngòi, mà là mênh mông vô bờ xanh thẳm thương khung, còn có không ngừng chạy mà qua bạch vân. Ngồi ở trung ương mặc tiên quan trường bào, một mực nhắm mắt quan tưởng nam tử cũng rốt cục mở mắt. Đến cái này bên trong, Phương Tu cũng lên chút hứng thú, dừng lại tĩnh tu bế quan, cố ý ra khoang tàu đến xem, nhìn một chút cái này mấy trăm năm qua Nam Châu biến hóa. Khi tứ giai thuyền lớn xuyên qua Nam Châu trên không, lập tức liền gây nên Nam Châu trên dưới kinh động. Ngày thường bên trong phần lớn thời gian, thuyền lớn sẽ rất ít trực tiếp từ lục địa trên không xuyên qua, mà là lựa chọn quấn biển mà đi, hoặc là ven biển bỏ neo tiếp dẫn tiến về U Đô thuyền khách. Mà lần này Phương Tu nghĩ phải nhanh một chút chạy về U Đô, cho nên lựa chọn từ Nam Châu trên không trực tiếp ghé qua mà qua. Kia giống như núi màu trắng tiên thuyền từ trong mây xuyên qua, lái về phía phương xa, kinh ngạc đến ngây người Nam Châu từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh khư bạch cốt thuyền yêu dân nhóm, liền xem như tổ tiên của bọn hắn, lúc trước từ U Đô di chuyển tới cổ đại yêu dân, bọn hắn mặc dù có liên quan tới U Đô tiên đảo còn có thuyền lớn truyền thuyết, nhưng lúc ấy bọn hắn cơi trăm xương linh khư thuyền, cũng chỉ là nhị giai thuyền lớn. Lúc kia cái này thuyền lớn còn chỉ có thể đi thuyền tại trên mặt biển, thể tích cũng không có được hôm nay khổng lồ như vậy, càng không có loại này có thể đánh vỡ hết thể nặng nghề cảm giác, cùng mấy trăm năm qua gánh chịu vô số đại nhân vật cùng truyền thuyết tích lũy xuống lịch sử nội tình. Bây giờ cái này thuyền lớn nhìn qua, coi là thật giống như từ thần thoại trong thiên cung đi ra, dù là vẹn vẹn dạng này đi thuyền mà qua, không có bộc phát ra kia tứ giai lực lượng, cũng đủ để rung động lòng người. Nam Châu phía dưới dị tộc cùng yêu dân thành trì bên trong, từng cái dị tộc cùng yêu dân ngẩng đầu, không biết làm sao nhìn lên bầu trời, thành nội ngoại thành đều sôi trào một mảnh. Túi đầu xem tiếp đi, liền có thể nhìn đến phía dưới kia từng tòa cổ phác mà hùng vĩ thạch đầu thành, còn có mặc tướng mạo khác nhau yêu dân nhóm. Phương Tu đi đến bong tàu phía trên, sau lưng một đám ú đô tiên quan yêu lại đi theo, những này tiên quan yêu lại tổ tông liền bắt đầu đi theo Phương Tu, vì Phương Tu trưởng quản chiếc thuyền lớn này, không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Một cái nhìn qua hình dạng cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt thanh niên tiên quan đứng tại Phương Tu sau lưng vì hắn giới thiệu cái này Nam Châu tình huống. Hắn là tân nhiệm trưởng thuyền lại, nghe nói là ưu đô mới ra một vị tứ giai đại yêu tượng rắn hậu đại, đến tứ giai, những yêu ma này cũng có thể hóa hình làm người, có thể lời nói hóa thân thượng cổ đại yêu, tự nhiên cũng có thể hóa hình làm người, cải biến hình thể đối với bọn hắn đến nói phi thường dễ dàng. Hắn nhiều lần trải qua Nam Châu, cùng nơi này quốc gia tiến hành mậu dịch, đem một chút hàng hóa mang về ưu đô, cho nên đối cái này bên trong hay là vô cùng hiểu rõ. Vũ dân quốc vừa mới qua đi, hiện ở phía dưới chính là thông thiên nước, là từ một vị đại yêu di mạch thành lập, có mấy chục vạn người trong nước, cùng tại Nam Châu cũng coi là đại quốc. Phương Tu không quay đầu lại đi nhìn kia sông vào bầu trời tầng mây bay khỏi núi, nếu như dựa theo bình thường, sẽ hạ đi xem một cái kia biến thành bay khỏi núi sơn thần xích diễm, bất quá trước đó nghe Trương Hạc Minh nói qua, xích diễm làm lấy hương hỏa thần linh quá lâu, cũng không vào chính thần chi vị, đã sớm bị kia hương hỏa mê mẩn tâm trí, hôm nay đã sớm không nhớ rõ quá khứ, chỉ nhớ rõ mình là bay khỏi núi sơn thần. Đây cũng là vì cái gì Thanh Dương ba người nhất định phải đi cái này trường sinh con đường, mà không nguyện ý đi kia thần đạo nguyên nhân. Phương Tu cúi đầu xuống, nhìn xem dưới tầng mây, Nam Châu mặc dù đại bộ phận phân địa phương vẫn như cũ hoang vu, nhưng là cái này Vũ dân quốc cùng thông thiên nước phụ cận đã kinh biến đến mức có một tia yêu ma chi quốc sát thái, trở nên náo nhiệt mà mạo xương đầy người hơi khói vị. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy có cổ phát phong cách, nhưng là có mang theo một chút dị vực phong tình thành lớn, còn có thôn xóm ở giữa kia từng tòa nhà gỗ cùng tảng đá lũy thế tường viện, cùng khai thác ra đến mảng lớn ruộng đồng. Thông thiên nước, ta chỉ nhớ rõ ngày xưa, cái này bên trong có một cái thông thiên thành. Phương Tu mở miệng nói ra. Trường Thuyên lại cấp tốc đáp lại, cái này thông thiên nước chính là ngày xưa thông thiên thành. Phương Tu hiểu rõ, xem ra kia cái gọi là đại yêu di mạch chỉ chính là ngày xưa thư thông thiên đi. Được thượng cổ dị thú chuột bay huyết mạch, còn có kia một gốc tiên dược cùng bộ phân truyền thừa, nó hẳn là chết sớm đi, hoặc là đã chuyển tu thần đạo. Phương Tu cũng nhớ tới ban sơ một nhóm kia rơi xuống tiến vào sơn hải giới yêu quái, trừ Long Mẫu Thanh Ly, Vũ Dân Xích Diễm, còn có thư thông thiên. Thư thông thiên cùng ngày xưa Vũ Dân quốc quốc chủ, hiện tại bay khỏi núi sơn thần tranh đoạt sơn chủ chi vị, thất bại bỏ mình. Trường Thuyền lại đối Phương Tu giải thích nói. Phương Tu nhẹ gật đầu, đột nhiên không nói thêm gì nữa. Sau lưng một đoàn người cũng lập tức yên tĩnh trở lại, không dám đánh nhiễu. Phương Tu thì nghĩ đến ngày xưa từ hiện thế rơi xuống tiến vào sơn hải giới một nhóm kia yêu quái, xem ra bây giờ cơ hồ đều đã vỡ lạc. Lại đi về phía Nam Châu nơi trọng yếu đi, liền cơ hồ biến thành man hoang chi địa, nhất là khu vực trung tâm, dị thú đại yêu bộc phát, so với kia thập vạn đại sơn chỗ sâu càng sâu, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân cư thần thú huyết mạch đại yêu tản mát ra trùng thiên khí thế. Thậm chí có kia tam giai thượng cổ dị trùng bay thẳng ra rừng cây, hướng phía thuyền lớn tập kích tới, trong đó đụng phải một con, khí thế không thuộc về đã từng Phương Tu tại kia Bắc Châu thấy qua thần điểu cửu phượng. Tình huống như vậy, cũng khó trách những dị tộc kia cùng hiện thế siêu phàm giả không dám tùy tiện tới gần nơi này một bên, chỉ sợ tùy tiện một cái đại yêu ma cùng thượng cổ dị trùng, liền có thể tùy tiện hủy đi bọn hắn hết thảy. Thẳng đến tây bắc giải đất duyên hải, toàn bộ tình huống một nháy mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Vùng này có thể nhìn thấy thành ngàn hơn 10.000 quốc gia san sát, dọc theo biển cả mấy trăm cái đại đại nho nhỏ hòn đảo, cơ hồ đều bị người chiếm lấy. Mà trên bán đảo càng là thành trì san sát, dị vực quốc gia bùng phát. Trong tích tắc, Phương Tu lại có loại Tây Du Ký bên trong đường tăng tiến vào thiên trúc cảnh nội cái loại cảm giác này. Dị vực phong tình cùng kỳ dị mỹ lệ tương hỗ kết hợp, thần thoại cùng dị tộc ở chỗ này tan hợp làm một thể. Nam Châu lộng lẫy phì nhiêu, cho những này yêu dân nhóm cung cấp nhất tự do có yên vui. Phương Tu trên mặt nở một nụ cười, cái này bên trong nhìn qua ngược lại là có mấy phân khí tượng. Tại cái này bên trong, có đến từ phương Tây còn có Đông Á, Nam Á tu sĩ mở quốc gia thành bang, cũng có được không ít yêu tộc mình thành lập yêu quốc yêu thành. Các loại lối kiến trúc khác biệt quá nhiều, thành thị tốt cung điện cũng có được khác biệt to lớn, có cổ phác cao lớn cự thành, cũng có tinh xảo xa hoa lãng phí bờ biển bến cảng thành thị, có tràn ngập. Tòa thành này gọi là Sách Ni Tư, là trên thuyền có không ít người đều từng lên bờ, thậm chí cùng những quốc gia này giao dịch qua, cho nên hiểu rõ vô cùng tình huống bên này. Tòa thành này gọi là Hách Bên Trong Khắc. Cái này bên trong cũng là khác thường người khai sáng quốc gia, được mệnh danh là Bảy Bì Lọn. Phương Tu đứng ở đầu thuyền phía trên, nhìn xem có người chỉ hướng phía dưới cùng nhất, nói ra từng cái phi thường tên quen thuộc. Bảy Bì Lọn, Sách Ni Tư. Phương Tu nghe vào trên mặt lộ ra một tia buồn cười biểu lộ, bất quá những cái tên này, đoán chừng cũng chỉ có đến từ hiện thế bên trong người mới có thể nghe hiểu. Phương Tu nghiêm túc nhìn sang, tên này vì Bảy Bì Lọn vương quốc, chính là một cái xây dựng ở bình nguyên dòng sông bên cạnh, tinh xảo phồn hoa to lớn thành trì, xem xét cũng làm người ta liên tưởng tới cái nào đó cùng tên truyền thuyết chi thành. Những cái tên này tạo dựng quốc gia đều là những cái kia đến từ hiện thế siêu phàm giả khai sáng, những người này ở đây dùng hiện thế bên trong một chút thượng cổ trong truyền thuyết thần thành cùng quốc gia. Phương Tu cũng đại khái lý giải tâm tình của những người này cùng ý nghĩ, đến mệnh danh mình khai sáng vương quốc, dạng này bọn hắn cũng liền còn như trong thần thoại những thần linh kia cùng anh hùng, trải nghiệm lấy trưởng không hết thảy, khai sáng hết thảy khoái cảm, hưởng thụ lấy tín ngưỡng của tất cả mọi người cùng sùng bái, loại cảm giác này là hiện thế bên trong làm sao cũng vô pháp mang cho bọn hắn. Mà lại tại cái này vạn nước san sát, thần ma dị chủng bộc phát thế giới, hết thảy đều tại từ dã man đi hướng trật tự, coi là thật cùng trong truyền thuyết thần thoại không có gì khác nhau. Những này đến từ Đông Á, Nam Á, Châu Âu và Mỹ Châu đại đại nho nhỏ siêu phẩm giả cũng đều vui với tại cái này bên trong khai thác mình quốc gia. Khi một phương quốc vương cùng lãnh chúa, lớn quốc gia có bên trên 10 vạn người, tiểu nhân thậm chí chỉ có một tòa thành mấy ngàn người, thậm chí 1.000 người không đến, chỉ cần có được một chút xíu lực lượng, liền có thể tại cái này bên trong đóng cửa lại tới làm vương, làm thần. Vạn nước san sát, hình thành cái này bên trong đặc thù trật tự, lộ ra lộn xộn mà náo nhiệt vô so, nhao nhao hỗn loạn. Đại bộ phận phân siêu phàm giả cũng sẽ ở cái này bên trong thành lập chiếm cứ một mảnh thổ địa, thỏa mãn mình muốn hết thể dục vọng, thậm chí cái này vạn nước san sát rất nhiều quốc gia bên trong, chỉ sợ đại lượng yêu dân, trên thân đều có những này hiện thế siêu phàm giả huyết mạch. Phương Tu nhìn về phía mây dưới đầu thế giới, thuyền lớn hành xử qua bầu trời, để dưới bầu trời rất nhiều quốc gia thành trì tiến vào hỗn loạn cùng rối bời bên trong. Không ít người đối bầu trời chỉ trỏ, náo nhiệt cùng sôi trào dương dương thanh âm, còn có tiếng trung bị gõ vang thanh âm, đều truyền đến trên bầu trời trên thuyền lớn đến. Người trên thuyền tại hiếu kỳ lấy bọn hắn, dưới bầu trời người cũng đồng dạng rung động đang nhìn bay qua bầu trời thuyền lớn, tưởng tượng thấy thuyền này đến từ cái kia bên trong, trên thuyền tồn tại lại là cái gì dạng người vĩ đại. Phương Tu cũng nhìn thấy thôn lạc kia cùng thành trì bên trong đại lượng yêu dân hình dạng, có tóc đỏ, tóc lam, tóc vàng cùng tóc trắng yêu dân. Không giống như là Đông Châu như vậy nhìn qua thuần một sắc tóc đen, mà bọn hắn hình dạng nhìn qua cũng càng thâm thúy hơn, tràn ngập dị vực phong tình. Trải qua mấy trăm năm huyết, những người này bộ dáng từ từ nhìn qua càng ngày càng dựa vào nhân loại thời nay, nguyên bản yêu tộc đặc thù ngược lại dần dần làm nhạt. Nguyên bản mặc dù có không ít yêu dân nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm, thậm chí một chút yêu nữ, yêu cơ, so với nhân loại càng xinh đẹp, nhưng là đại đa số yêu dân hay là một chút nhìn qua cùng thuần chính nhân loại có khác biệt cực lớn, mà sẽ không giống là như bây giờ, đại bộ phận phân yêu dân đều cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau. Chỉ là Phương Tu không biết, đây có phải hay không là có một bộ phân những cái kia hiện thế siêu phàm giả công lao. Rộng lớn dòng sông bên cạnh khai khẩn lấy mảng lớn ruộng tốt, duyên hải có không ít bến cảng đại lượng thuyền lui tới, mặc dù không dám lái về phía biển sâu, nhưng là cùng gần biển rất nhiều hòn đảo, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ cùng tấp nập mậu dịch. Mỗi ngày đều có thuyền từ bến cảng rời đi, cũng có hòn đảo bên trong thuyền trở về địa điểm xuất phát. Cái này Nam Châu, hết thảy có bao nhiêu nước? Phương Tu nhìn xem cái này náo nhiệt duyên hải một vùng, còn có hơn ngàn đảo nhỏ bị chiếm cứ không còn tình huống, hướng về bên người trưởng thuyền lại hỏi. Cái này Phương Tu câu nói này xem như hỏi đến hắn, trầm tư một chút, mới cười khổ nói, thuộc hạ thật không biết. Chương 280, tạm dừng. Thuyền lớn từ không trung rơi xuống, dừng ở Nam Châu gần biển một hòn đảo phụ cận. Ở trên đảo quốc gia đảo dân nhóm nhau đi tới bờ biển quan sát kia từ phương xa mà đến thần thuyền, không ít người thậm chí trực tiếp quỳ túi trên mặt đất hô to lấy đặc thù danh tự. A Tắc phân phật. Một vị mặc vải đay thô áo tay ngắn phục lão giả giơ cao lên bàn tay, giơ tay lên hô to, trên đầu xoắn xuýt cùng một chỗ roi, cũng đi theo vung đẩy. A Tắc hô. Mấy trăm người cũng cùng nhau đi theo hô to. Chỉnh tề mà có tiết tấu vận luật cầu nguyện âm thanh, nương theo lấy những cái kia màu tóc khác nhau, tướng mạo tương đối Đông Châu đến nói lộ ra đặc biệt quái dị yêu dân lễ bái cùng một chỗ, tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Đại nhân, cái này bên trong là Mét Nặc Tư đảo. Tương truyền khi mới thành lập hòn đảo này, người tự xưng là Mét Nặc Tư vương. Trường Thiên lại đối với đảo này danh tự giọng nói không quá tiêu chuẩn, hắn cũng không quá sẽ nói những này Nam Châu vạn nước ngôn ngữ, ngược lại là Đông Châu lớn hoàn nhân tộc ngôn ngữ, nắm giữ được càng trôi chảy một chút. Bây giờ những này yêu dân cùng Đông Châu nhân tộc cũng không còn giống như là mấy trăm năm trước, toàn bộ đều sử dụng linh văn, linh ngôn cùng linh văn triệt để trở thành tu sĩ mới có thể sử dụng ngôn ngữ. Đông Châu lớn hoàn cảng về sau các nước ngôn ngữ văn tự, đại thể phía trên đều thoát thai từ nguyên bản linh văn, tương đối tu sĩ đến nói còn tốt nắm giữ một chút. Mà cái này Nam Châu ngôn ngữ cùng chữ viết liền càng thêm phức tạp, có thoát thai từ linh văn, có từ di tích bên trong khám phá ra, có hiện thế siêu phàm giả mang tới, trong đó lại trải qua mấy trăm năm diễn hóa biến đổi. Cái này vạn nước san sát chi địa bên trong, ngôn ngữ càng là phức tạp phải làm cho người đầu váng mắt hoa. Phương Tu mặc cú đô tiên quan trường bảo đứng tại bên cạnh mạn thuyền, xa xa gió mát từng đợt đánh tới, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Phóng nhãn quá khứ, Nam Châu biển cả xanh thẳm như gương, phản chiếu ra bầu trời cùng khắp thiên vân màu. Trong lúc nhất thời ngược lại để người không phân rõ cái kia bên trong là bầu trời, cái kia bên trong là biển cả, mà sau lưng hòn đảo phía trên lục sắc tràn đầy, tầng tầng lớp lớp nhà gỗ thạch úc dọc theo bờ biển thành lập mà lên. Trên mặt biển còn có thể nhìn thấy không ít thiếu niên điều khiển lấy tiểu thuyền tam bản tại trôi nổi. Thuyền nhiêu ngừng một hồi, sáng sớm ngày mai lại lên đường. Phương Tu phảng phất đối mảnh này biển cả thích vô cùng. Hay là cảm giác cái này sát qua bên cạnh gió mát phá lệ thoải mái dễ chịu, đối trưởng thuyền lại nói. Trưởng thuyền lại xoay người chắp tay, duy. Bất quá Phương Tu cũng không phải là vẹn vẹn vì nhìn một chút mảnh này biển cả, mà dừng ở cái này bên trong, mà là thuyền đến cái này bên trong, thông lệ sẽ tạm thời dừng lại, tiếp dẫn cuối cùng một nhóm người lên thuyền, sau đó bay thẳng hướng Udo. Không ít hiện thế siêu phàm giả, cùng thổ dân bên trong có tư cách tiến về Udo yêu dân, người thậm chí dị tộc, đại yêu ma, đã tại chỗ này chờ đợi nhiều năm, chính là sợ hãi bỏ lỡ cái này duy nhất có thể vượt qua âm u chi hải, đến Udo tiên đảo thuyền lớn. Bên trên bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người phi hành mà qua, rơi vào trên thuyền lớn, cũng có người từ hòn đảo phía trên ngồi thuyền tới gần nơi này bên trong, đạp gió mà lên, từng bầy tu sĩ cùng siêu phàm giả không ngừng lên thuyền, bóng đêm cũng dần dần tối xuống. Ở giữa, một chút phàm nhân cũng giống như muốn leo lên cái này ngồi thuyền, bọn hắn tin tưởng chiếc thuyền này thông hướng vĩnh sinh bất tử quốc gia, nhưng là không có lệnh bài, cách thật xa liền bị kia cuồng phong còn có một đợt lại một đợt sóng mở, làm sao cũng vô pháp tới gần thuyền lớn. Bọn hắn hoảng hốt thất thố, không cam tâm hô to, thật giống như bỏ lỡ bước vào thiên quốc cơ hội lệnh bài, nhưng lại không có người đáp lại bọn hắn. Kia thuyền lớn cùng trên thuyền lớn người, thật giống như nhân loại đi qua đại địa, chú ý không đến dưới chân con kiến, cũng nhìn không thấy bọn hắn. Lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một nói kim sắc quang mang, trong biển rộng phảng phất có được mặt trời mọc, kim sắc gợn sóng dọc theo biển cả một đường cuốn tới, nháy mắt vượt qua chân trời, trùng trùng điệp điệp đến dưới thuyền. Khí tức cường đại không có bất kỳ cái gì che chắn phóng xuất ra, xông lên vân tiêu. Uy thế này, không kém chút nào thuyền lớn trải qua Nam Châu nội địa thời điểm, những cái kia tùy ý gào thét thượng cổ đại yêu dị chủng nhóm, thậm chí tại cái này biển cả ra chỉ phía dưới, lộ ra phải càng thêm cường đại. Trên thuyền không ít yêu dân cùng yêu binh yêu lại đều phát ra một tiếng kinh hô, thậm chí hốt hoảng đuổi tới thượng tầng, muốn hướng trưởng thuyền lại báo cáo, nhưng là quang mang kia chớp mắt liền tới. Phương Tu phát hiện trên thuyền rối bời một mảnh, thấp giọng nói, "Yên tĩnh." Kia thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trên thuyền mỗi người lỗ tai, trên thuyền người lúc này mới nhớ tới trên thuyền còn có cái này một vị tồn tại. Phương Tu cúi đầu xuống, đã nhìn thấy dưới đáy nước kia cũng không phải là cái gì đại yêu ma, kim quang chính là một cái vung vẩy con cá này đuôi to lớn thân ảnh rời rạc mà qua, tóc dài tản ra, trải rộng toàn bộ biển cả. Kia tồn ở trên người nồng đậm kim quang thật giống như mặt trời từ đáy biển dâng lên. Như là trong truyền thuyết thần thoại hải chi nữ thần đồng dạng thân thể xuyên qua đáy thuyền thời điểm, Phương Tu cúi đầu xuống, vừa vặn đối mặt một trường tiểu mỹ ngây thơ gương mặt, nhìn quanh sinh huy con ngươi đối Phương Tu cười một tiếng, toàn bộ biển cả đều phảng phất theo nàng sướng vui giận buồn mà động. Một cái hất lên nghe thường vũ ý thần nữ từ trong biển nhấc lên trùng điệp kim quang, mang theo sóng lớn rơi vào trên thuyền, hấp dẫn thành đàn người chú ý. Nó duyên dáng yêu kiều đứng lên vậy mà so một chút cao lớn yêu dân đều cao hơn mấy phân, tiên tư ngọc mạo, dáng người giống như kinh hồng ngọc nhạn, trong mi tâm còn có một đạo như là tiên nhân đạo ngân, tản ra thần quang, càng là làm nổi bật lên nó bất phàm khí chất. Nữ tử này đứng tại Phương Tu trước mặt, thi lễ xinh đẹp nhưng nói vũ thường gặp qua phong đô chân quân. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Phương Tu lại chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, nghe nói mấy chục năm trước, giao nhân nữ quân sinh hạ một nữ, hàng thế thời điểm Nam Hải sóng lớn ngập trời, gió táp mưa xa, nó trời sinh mi tâm mang theo đạo ngân, sinh mà có đại thần thông. Nói thế nhưng là ngươi? Vũ Thường ngạc nhiên nói, chân quân cũng biết ta. Phương Tu không có đón nàng lời nói, ngược lại hỏi, làm sao ngươi biết ta là Phong Đô? Ngươi hẳn là chưa bao giờ thấy qua ta. Vũ Thường cung kính nói, giao nhân nước liên quan tới lịch đại nữ quân bích họa bên trong, ta từng tại trong đó mấy lần nhìn thấy ngài hình dạng. Sau khi nói đến đây, Phương Tu trên mặt mới rốt cục có một tia biểu lộ, giống như về nhớ ra cái gì đó, mấy trăm năm trước, ta từng nhập kia giao nhân nước gặp mặt đời thứ nhất nữ quân, lúc gặp kia Long Mẫu Thanh Ly và chạm lòng tiêu cùng, bây giờ cái này năm tháng dài đằng đẵng qua đi, không nghĩ tới còn có người nhớ được chuyện này. Lúc trước đời thứ nhất nữ quân tặng cho ta, Chu Lục, Thanh Dương tán nhân đèn đồng, này mới khiến ta ba người vượt qua kia âm u chi hải, tìm được U Đô thiên đảo, tính bằng ra, cái này đời thứ nhất nữ quân tình nghĩa, ta đến nay vẫn chưa trả lại cho nàng. Đáng tiếc tích người sớm đã mất đi, tưởng tượng năm đó kia đời thứ nhất nữ quân phong hoa tuyệt đại dáng người, đến nay còn để ta cùng kia Thanh Dương khó mà quên. Vũ Thường đột nhiên hành đại lên nói, Vũ Thường muốn bái ngài làm thầy, còn xin Phong Đô chân nhân thu Vũ Thường làm đệ tử. Lần này, kinh ngạc đến ngây người Phong Đô sau lưng rất nhiều tiên quan cùng yêu lại, còn có thuyền lớn từ trên xuống dưới các tu sĩ, Phong Đô danh tự tại Nam Châu cùng Đông Châu cực kỳ vang dội, bản thân cũng là tuyệt đỉnh người tu hành, nhưng là còn chưa từng nghe qua Phong Đô có thu qua đệ tử. Phương Tu nhìn về phía Vũ Thường, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Ngươi lại là làm thế nào biết, lần này ta sẽ ở trên thuyền này? Vũ Thường túi đầu nói, ta cũng không biết ngài trên thuyền, chỉ bất quá coi như tiến về U Đô, cũng chuẩn bị tiến đến bái phòng ngài. Phương Tu nhìn một chút, cái này giao nhân nước thần nữ, tại mười mấy năm qua bên trong vậy mà liền tu đến tam giai hậu kỳ, cái này tư chất quả thực khủng bố đến cực điểm. Phải biết Phương Tu đạp biến Đông Châu, kia các quốc gia chuyển thế người, đại bộ phận phân vẫn như cũ còn tại nhị giai. Bước vào tam giai chỉ có kia Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo, quá thủ núi Thanh Dương thân truyền đệ tử, năm đó cái kia từ Trương Bình tự mình mang về trọng đồng người, Hiên Viên quốc người thành nữ, trừ cái đó ra chỉ nghe nói qua kia Đông Hải Long Cung Long Tử cũng đặt chân tam giai. Tại không đến 100 năm liền tu thành tam giai, đã là cực kỳ khủng bố, chỉ sợ không đến 150 tuổi đều có thể đạt tới tam giai đỉnh phong, nếm thử bước vào cảnh giới trường sinh. Mà cái này giao nhân nước thần nữ hiện tại liền bước vào tam giai, chỉ sợ không đến 100 tuổi liền có thể đột phá tứ giai, đây quả thực nghe rợn cả người, chỉ sợ là Sơn Hải giới khai sáng đến nay, tu hành nhanh nhất một người. Nếu là thường nhân, chỉ sợ đụng tới dạng này thiên tài tốt đẹp ngọc, cũng không nhịn được lên thu đồ chi tâm, bất quá thế gian này, chỉ sợ không có mấy người có thể khi sư phụ của nàng. Mà Phương Tu lại cũng không cần một đệ tử như vậy, đến kế thừa y bát của mình cùng truyền thừa. Mà Phương Tu bên ngoài tu vi, cũng chỉ cao hơn nàng một cái cấp độ, cái này giao nhân nước thần nữ, chỉ sợ là nghĩ phải thừa kế hắn trong truyền thuyết đạt được tứ giai truyền thừa y bát, còn có muốn thông qua hắn mượn dùng U Đô Tiên Đảo Thiên Yêu Hồ thôi, hoặc là muốn có được trong truyền thuyết Phong Đô có món kia hương hỏa thần khí, hay là dưới chân tòa này tứ giai tiên thuyền. Phương Tu lắc đầu, khó được đi suy đoán cái này nhân tâm, mặc kệ là cái này thần nữ ngưỡng mộ mình những truyền thuyết kia, hay là có tính toán gì, Phương Tu đều không định thu đệ tử, trực tiếp cự tuyệt nói, truyền thừa của ta cũng không thích hợp ngươi, mà lại ta tu vi cũng so ngươi không cao hơn bao nhiêu, ngươi cái tuổi này liền có tu vi như vậy, đã viễn siêu lịch đại giao nhân nữ quân, nhất định cũng sẽ là đời sau giao nhân quốc quân chủ, thân phận địa vị cao sủng, không cần bái ta làm thầy. Cái này Vũ Thường trên mặt lộ ra khẩn thiết thân sắc, ta giao nhân nước mặc dù được thượng cổ long cung truyền thừa, nhưng là đi lại không phải hóa rồng con đường, càng không phải là thần ma đạo thống, mà là luyện khí nguyên thần chi đạo. Bây giờ trên đời này, đi tiên đạo lợi hại nhất là thuộc về ngài Phong Đô đạo nhân, Thanh Dương tán nhân, Cổ Ích chân quân. Cho nên ta càng muốn đi theo ngài tu hành. Phương Tu lắc đầu, ta lẻ loi một người, không thích có đệ tử kia ở bên người quấy rầy, cũng không làm được kia diệp sư diệp phụ nhân vật. Vũ Thường còn muốn lại nói tiếp nói cái gì, Phương Tu trực tiếp ngăn chặn nàng phía sau, bất quá ngày xưa tình phân là nên đến còn thời điểm, ta dù không thu đệ tử, đến U Đô thành, ta tự sẽ tìm một vị phù hợp tứ giai đại yêu làm sư phụ của ngươi, vô luận ngươi ngày sau muốn lưu tại U Cung, phục thị tại U Đô chi chủ bên cạnh, hay là muốn mượn dùng kia Thiên Yêu Hồ, ta cũng đều sẽ tương trợ ngươi. Liên như thế đi. Phương Tu nói xong câu đó, dậm chân rời đi, sau lưng thành đàn tiền quan yêu lại, cũng đi theo cùng nhau tiến vào như là cung điện thuyền lâu bên trong. Không có đến đêm khuya, lục lục tiếp theo chạy tới đi thuyền chi người đã đều đếm tới đạt, ngày thứ hai trời vừa sáng, thuyền lại lần nữa bay lên không, nương theo lấy mây mù lái về phía kia chân trời, hắc ám vô tận âm u chi hải. Lần này không hề dừng lại một chút nào, thẳng hướng Ú Đô Tiên Đảo mà đi. Chương 281, câu hồn ti phán quan. Ú cung đèn cung đỉnh, từ đầu đến cuối đều là nhất độc đáo, Ú Đô bầu trời không có tinh thần, bọn chúng chính là Ú cung tinh thần, Ú Đô ngân nguyệt so bất kỳ địa phương nào đều sáng đều tròn, bọn chúng liền cùng kia ngân nguyệt cùng một chỗ phiêu phù ở bầu trời, cùng hạ nguyệt cùng múa. Phương Tu tại cái này Ú cung ngẩn ngơ chính là 20 năm, không quá thời hạn ở giữa hắn cũng mấy lần về hiện thế, hoặc là liền lên thiên giới nhìn xem thiên giới cải tạo phải như thế nào, thiên đạo chủ hồn đồng hóa toàn bộ thiên giới quá trình có thuận lợi hay không. Nửa đường còn nhiều lần tiến vào kia Ú Đô trọng địa, chỗ thuộc về Ú Đô chi chủ sau huyện Tiên Quyết Sơn, mượn nhờ kia Thiên Yêu Hồ tu hành, mặc dù không có người tuyên cáo phong đô đột phá tứ giai, nhưng là từ hắn tiến vào Tiên Quyết Sơn còn chưa chết cũng chưa từng xuất hiện trọng thương tình huống đến xem, một chút dừng lại tại Ú Đô bên trong tu sĩ cùng Ú Đô yêu dân, đều suy đoán ra phong đều đã tiến vào tứ giai. Thanh lãnh đại điện bên trong, mấy ngọn cô đang chìm nổi, Phương Tu ngồi tại cung thất bên trong, gió đêm phật lên trong điện treo bức tranh, phía ngoài cung đình vách tường bên ngoài, có thể nghe tới tuần tra yêu tướng đi qua. Phương Tu trước người, một cái màu đen cỡ nhỏ sơn phong chính đang phập phồng, theo Phương Tu hô hấp mà động. Đây chính là Phương Tu La Phong Sơn, nếu như nói tam giai La Phong Sơn chỉ là hư ảo, như vậy tứ giai La Phong Sơn đã có thể nói chân thực. Tòa này La Phong Sơn pháp tướng, kết hợp vật chất cùng linh hồn hai tầng đặc chất, có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi, thậm chí sụp đổ đều có thể chống giống một chút xíu một lần nữa phục hồi như cũ. Đừng nhìn hiện tại hóa thành bản tướng thời điểm, chỉ có không đủ cao nửa thước, nhưng là chỉ cần pháp lực tối động, nó nháy mắt liền sẽ hóa thành một ngọn núi đập xuống, dạng này lực lượng cường đại, cùng tam giai đã có bản chất khác nhau. Lại càng không cần phải nói đến tứ giai về sau, kia trọn vẹn 1000 năm tuổi thọ, phải biết hiện thế từ tần triều đến bây giờ, cũng chính là 2000 năm. Mà lại càng đáng sợ chính là, tứ giai tu sĩ liền xem như nhục thân bị hủy diệt, cũng có thể ngắn ngủi tồn tại, thậm chí có thể đoạt xá, chuyển tu, thần đạo, bình thường thủ đoạn, căn bản liền giết không chết bọn hắn. Cũng khó trách kia đạn giáp đột phá tứ giai, chứng được trường sinh về sau, càng dỡ tự ngạo không thôi, coi là tự thân đã tiếp cận bên trên cổ tiên người, đến trình độ này, sinh mệnh bản chất đều không giống, có thể nói cùng người bình thường không còn là một loại sinh mệnh, so con kiến cùng voi khác nhau còn lớn hơn, bất luận là lực lượng hay là trên bản chất. Nếu không phải đụng tới kia hương hỏa thần khí xuất thế, một tiếng đem nó thần hồn câu diệt, chỉ sợ thế gian này không có mấy người có thể làm gì được hắn. Không có đầu mối, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Phương Tu mặc dù là tại tinh tu, nhưng là đồng dạng cũng đang tìm tòi lấy liên quan tới như thế nào đột phá ngũ giai phương thức, nhưng là đến nay vẫn không có bất cứ manh mối nào. Cái này tiên đạo ngũ giai nên như thế nào tu, hay là nói thẳng cứ như vậy đem tu vi chồng lên đi, không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên cái này thuộc về ban sơ một nhóm người khai sáng, là khó khăn nhất. Nếu như không có cái này vô cùng vô tận nhiều đời tu sĩ tại thay ta từ từ lộ ra cùng tích lũy con đường này nội tình, không biết khi nào mới có thể thành lập được dạng này một đầu tu hành hệ thống ra. Phương Tu quyết định chú ý qua một thời gian ngắn lại lần trước tiên lên giới, từ thiên đạo chủ hồn kia bên trong sửa sang một chút sơn hải giới thôi diễn ra tất cả phụ lục, cấm chế, trận pháp, lại hỏi một chút con quạ đen kia. Mà lúc này đây, trong địa phủ cũng phát sinh một kiện cùng Phương Tu có liên quan sự tình. Từ trời đầy mây thành nhỏ một tờ thần chiếu truyền ra, hào quang tung hoành 10000 dặm, một đường từ âm phủ đến dương thế, thẳng tới kia Đông Châu cực bắc hoang cổ sơn. Quang mang từ hoang cổ sơn phóng lên tận trời, mênh mông thần đạo phủ chiếu từ bầu trời triển khai, kim hoàng quyển trục như là che trời chi mây, màu đen chữ mực núp ních, mỗi một cái đều tản ra trấn áp thiên địa thần đạo pháp tắc. Hoang cổ sơn huyễn linh thần cảnh chi bên trong một cái hất lên thần chi kim văn trường bảo quỷ thần cũng hiện lộ ra thân hình, xuất lĩnh lấy thần cảnh bên trong muôn vàn quỷ thần buộc tòng hướng lên bầu trời hành lễ. Hoang cổ sơn sơn thần thường đức giáo hóa man nhân, chấn thủ hoang cổ sơn mấy trăm năm, hôm nay công đức viên mãn, sắp phong câu hồn ti phán quan. Chấp trưởng trời đầy mây thành nhỏ câu hồn ti, chuyên trách địa phủ truy nã quỷ hồn, hiệp trợ thưởng thiện phạt ác. Hoang cổ sơn sơn thần thường đức tiếp chiếu. Hùng vĩ thanh âm tựa như kinh lôi đồng dạng tại bên trên bầu trời vang lên, sau đó biến thành một đoàn quang mang, rơi vào kia hoang cổ sơn sơn thần trên thân. Nguyên bản có vẻ hơi hư ảo hoang cổ sơn sơn thần hương hỏa kim thân tách ra trùng điệp kim quang, khoác trên người bên trên chính thần biểu tượng quan bảo, trên mặt quỷ thần chi văn cũng biến thành càng thêm phức tạp. Kia từ chính thần vị cách bên trong phát ra lực lượng, đâm trúng quanh phụ từ quỷ thần tiểu lại cùng quỷ tướng quỷ binh toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, áp lực cực lớn ép đến bọn hắn ý chí cũng không thể động đậy. Đến tận đây, Thương Đức đã không còn là kia hoang cổ sơn sơn thần, mà là câu hồn ti phán quan, âm tạo địa phủ chính thần. Địa phủ đại môn mở ra, tầng tầng kim sắc cầu thang từng tầng mê mộ ra, thông hướng vô tận chỗ sâu. Mà tại kia dưới cầu thang, trong chất quỷ thần chi ảnh hiện. Từ trời đầy mây thành nhỏ xuất phát xa giá cùng đại quân sớm đã đến cái này bên trong, trước tới đón tiếp Thương Đức. Lần này trang diện, cùng lần trước quả thực hoàn toàn khác biệt, to lớn mà long trọng, hiện ra một phương chính thần tôn quý. Thương Đức biến thành một vệt kim quang gào thét mà xuống, chui vào quỷ thần bảo vệ xa giá bên trong, năm thất âm thế có đặc thù quỷ mã đạp trên liệt diễm, lôi kéo động dài đến 3 trượng đồng thời từ quỷ đồng chế tạo, như là một cái phòng lớn nặng nề xa giá, đạp lên thiên cung. Sau lưng hơn ngàn quỷ tốt quỷ tướng, còn có thành 7 quỷ thần đạp trên gió bảo vệ, đi theo cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ âm thế bầu trời đi qua. Những nơi đi qua, hết thảy si mị vóng lượng, quỷ thần yêu ma đều số nằm dạp trên mặt đất, nguồn gốc từ chính thần vị cách cùng câu hồn ti phán quan quyền hành, tất cả si mị võng lượng đều không thể không thần phục nó hạ. Cuối cùng hạo đãng quỷ thần bảo vệ xa giá trải qua một cái kỳ lạ hương hỏa phúc địa, kia là một cái lơ lửng tại bên trên bầu trời, xây dựng ở một quyển ngọc giản phía trên hương hỏa phúc địa. Nồng đậm tới cực điểm hương hỏa chi lực hóa thành liệt dương, từ âm thế kia tối tăm mở mịt bầu trời chiếu xuống, phá vỡ hết thảy u ám âm trầm, đem mảnh này hương hỏa phúc địa biến thành phúc địa tiên cảnh. Mà tại kia phúc địa trước cửa, thì đứng thẳng một cái cao lớn bia đá, viết lấy Vân Đô học cùng bốn chữ. Sa Giá đi đến cái này bên trong, đột nhiên ngừng lại, Câu Hồn Ti phán quan Thường Đức đi ra trong xe, đứng tại phía trước, từng vị quỷ thần cùng quỷ tốt quỷ tướng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng cái này một vị quyền cao chức trọng chính thần. Lại đến cái này bên trong sao? Thường Đức đột nhiên nhớ tới người nào đó, thế gian này ít có mấy cái có thể cùng hắn người đánh cờ. Mà giờ khắc này, từ cái này hương hỏa chi lực hóa thành liệt dương bên trong, một bóng người từ từ ngưng tụ thành hình, đứng tại cao lớn trước tấm bia đá, đối Thường Đức lộ ra tiểu dung. Kia là một người mặc phu tử trường bảo thanh niên thân ảnh, dựa lưng vào Hân Đô học cùng, đứng tại chói mắt hương hỏa chi quang dưới, như là tiên thánh hàng thế. Giờ phút này hai người đứng ở bầu trời hai đầu, một người tại kia hương hỏa liệt dương phía dưới, bắn ra muôn vàn học cung giáo hóa nhân tộc hình ảnh cùng tình cảnh, một người bị hạo đãng quỷ thần bảo vệ, đi kia trưởng quản thế gian luân hồi trời đầy mây thành nhỏ. Kia đứng tại Hân Đô học cung trước bóng người bó tay độc thân, nhẹ giọng nói một tiếng chúc mừng. Thường Đức kinh ngạc nói ngươi người tại dương thế, lại có thể đem ý thức hình chiếu đến cái này âm thế bên trong đến, cái này hương hỏa thần khí quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm, ngày xưa ta mang ngươi nhập lấy âm thế địa phủ thời điểm, không ngờ tới lại là cái này cùng đại thủ bút. Thường Đức nhìn một chút phương xa ta đem đi trời đầy mây thành nhỏ thượng nhiệm Câu Hồn Ti phán quan, ngày sau nếu đang có chuyện, ngươi nhưng tiến về trời đầy mây thành nhỏ tìm ta. Ta sắp lên mặt trò, không thể ở lâu, xin từ biệt. Nói xong, hai người nhao nhao chắp tay bái biệt, một người đáp lấy quỷ mã xe đồng theo đi xa, một người từ từ tiêu tán tại quang mang bên trong. Chương 282, Lại Hưng. Thượng Hiền học cung, ngày xưa lão phu tử bình thường sớm đã qua đời, trước mắt chủ trì cả tòa học cung thì là một năm chừng 30 người thanh niên. Tân nhiệm phu tử tên là Thang Lê, là bình thường học sinh, danh khí chi lớn càng xa siêu đời trước phu tử bình thường, bị cao nước quốc chủ triệu tại cung đình bên trong đảm nhiệm một đám công tử công nữ vỡ lòng giáo thập. Càng từng cùng xa từ bản nước mà đến đại hiền ông trúc cãi lại nhân tính thiện ác cái này vừa từ Vân Đô học cung thời kỳ liền lưu truyền tới nay biệt đề, để ông trúc tâm phục khẩu phục, càng làm cho tùy hành bản quốc công tử hướng mời nó tiến về bản nước làm quan, lại bị Thang Lê cự tuyệt. Thượng Hiền học cung tại hắn dẫn dắt phía dưới, đệ tử bắt đầu từ từ tăng nhiều, các nơi mộ danh mà đến một chút không thể tu hành thế gia đại tộc con cháu, không ít đều bái nhập Thượng Hiền học cung bên trong. Cái này cao nước Thượng Hiền học cung cũng ngày càng hưng thịnh lên, đệ tử từ ngày xưa hơn 10 người, đến hơn 10 người, cùng hiện tại hơn 100 người, mà lại đều là lương tài, nếu là ngoại phóng một phương, có thể đem một chỗ quản lý phải phát triển không ngừng. Bên ngoài học cung truyền đến lập tức tiếng xe, một tiếng ngựa tê gáy qua đi, liền dừng ở học cửa cung. Ngay tại giảng bài Thang Lê buông xuống trong tay thư quyển, nói thẳng mọi người đem bản này không bờ mạnh về thiên nhiều mấy lần, trọng yếu không phải học thuộc lòng, mà là lý giải ý tứ trong đó, ngày mai ta sẽ kiểm tra cái này quyển. Thang Lê lập tức đi tới thư viện sau trong thư phòng, liền thấy một cái lo lắng không thôi thanh niên trong thư phòng đi qua đi lại, nó mặc trên người một thân y phục hàng ngày, ngoài miệng xúc lấy một sợi râu ria, nhìn qua lộ ra trầm ổn mấy phân, trên người có một cỗ quan khí, nhất định là làm quan nhiều năm đồng thời từng quản lý một mới có dạng này khí thế. Thanh niên này chính là Phụ Hậu, năm đó học cung phu tử bình thường thu hắn, Thang Lê, cái kho ba người vì học sinh, Thang Lê trở thành tân nhiệm học cung phu tử, cái kho cùng Phụ Hậu được chuyển thụ phương pháp tu hành, cập quan sau cái kho ra ngoài đi xa tu hành, chu du thiên hạ, Phụ Hậu thì lưu tại cao nước, trở thành cao nước một vị quan lại, bây giờ quan to lớn phu. Phụ Hậu trông thấy Thang Lê đi đến, lập tức đóng cửa lại, nhìn một chút ngoài cửa, đem cửa sổ cũng đóng lại, lúc này mới tại thư phòng bên trong lớn tiếng nói nghe nói vương thượng thân thể càng thêm không tốt, bây giờ nội thị đều không gặp được, nhất định là xảy ra vấn đề lớn. Công tử bây giờ bị phái đi trấn thủ phía nam, thân là một nước người thừa kế, bây giờ lúc này lại về không được nước, cao nước tất loạn a. Thang Lê, người giúp ta nghĩ một chút biện pháp, cái này nên làm thế nào cho phải, nếu là cái này cao nước loạn, chỉ sợ cũng muốn lại một lần nữa tái hiện năm đó chúng ta khi còn bé thảm tượng. Thang Lê đứng tại mấy vị thánh nhân dưới bức họa mặt, mở miệng nói ra vì sao không đi tìm cái kho, lấy hắn trời phân cùng tư chất, bất quá 20 năm, liền tu luyện tiến vào nhị trọng cảnh, chỉ sợ 40 tuổi không đến liền có thể kết đan, thiên phú như vậy, từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy. So với ta, hắn mới là công tử càng muốn hơn lôi kéo người đi. Phụ Hậu một mặt cười khổ nói ta tìm hắn nhiều ngày, nghe nói hắn tại Sương Xuyên núi xây nhà tu hành, liền dẫn người buôn 3000 bên trong tiến về Sương Xuyên núi tìm hắn, ai ngờ hắn trực tiếp đem ta huynh ra, nói. Thang Lê phảng phất đã biết cái kho muốn nói gì, nhưng là vẫn mang theo một tia chế nhạo ý vị hỏi lên nói cái gì. Phụ Hậu một mặt xấu hổ nói ta cái này cùng tục nhân, đừng dùng loại này tục sự đến phiền hắn. Thang Lê cười ha ha cái kho chính là cái kho, nếu không phải là như thế, chỉ sợ vẹn vẹn đồ có trời phân, cũng không có khả năng tại cái tuổi này liền có được tu vi như vậy. Phụ Hậu lúc này đột nhiên hỏi Thang Lê, ta biết lão sư từ tiểu coi trọng nhất ngươi, nói ngươi ngày sau nhất định có thể xương lớn văn đạo cùng học cung, tạ thế trước đó tuyển ngươi trở thành Thượng Hiền học cung phu tử. Nghe nói 100 năm trước phong thánh đã từng để lại một câu nói, 100 năm sau nên có thánh nhân ra. Thang Lê quay đầu, ánh mắt trở nên thanh lãnh một chút. Phụ Hậu, ngươi đến cùng muốn nói gì? Phụ Hậu cắn răng một cái nói ra, Thang Lê, ta thật không đành lòng thấy cao nước tái khởi mầm hai vạn rơi vào ác hồng loại kia hổ lang hạ người trong tay. Chuyên đạo ngọc giản phải chăng ngay tại tay ngươi bên trong? Thang Lê chăm chú nhìn Phụ Hậu, ngươi muốn để ta rời núi phụ tá kia công tử tắc gốc? Phụ Hậu nhẹ gật đầu không sai. Thang Lê phát ra một tiếng cười nạo, kia công tử tắc gốc có mưu vô đoạn, sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự. Tại 20 năm trước, hắn từng có thể tùy tiện thông qua công thất lực lượng lấy ác hồng đại bại lý do đem ác hồng khu trục ra triều đình, thậm chí giết chết, nhưng là hắn e ngại một khi không có ác hồng, Thiệu nước đại quân không chịu nổi, ngầm thừa nhận ác hồng dẫn Bắc địa man nhân tạo thành đại quân nhập cảnh, tạo thành ác hồng thế lớn khó cản, man nhân cũng trở thành đôi to khó vây chi thế. 10 năm trước, ác hồng đột phá tứ giai thất bại, dù chưa bỏ mình, nhưng là trọng thương khó lành, nếu là có thể tập lực lượng đánh giết Tắc Hồng, nhưng là hắn lại do dự dự, nói không nguyện ý đi này các loại thủ đoạn. 5 năm trước vây thành chi chiến, vốn là hắn cơ hội cuối cùng, nếu là như vậy các thứ, lôi ra lồng chim, cũng có thể chậm chậm lưu toan, cũng bị hắn bỏ lỡ. Thang Lê thật sâu nhìn xem phụ hậu ngươi nói người này, có thể thành chuyện gì? Kia Ác Hồng chính là một con mãnh hổ, lấy khí nuốt 10.000 dặm chi thế nuốt mất cái này cao nước, mà chúng ta vị công tử này lại là một con núi chi thôi, nhìn như cao cao tại thượng, lại chỉ có thể bay nhảy mấy lần cánh, làm sao cũng không có khả năng hóa thành sông lên vân tiêu phượng hoàng. Phụ hậu sắc mặt đại biến, một nháy mắt giống như từ 10 năm qua một mực mong đợi trong ngộng đẹp bừng tỉnh, nhưng là sắc mặt trở nên càng kém như thế nói đến, ngươi càng nhìn thấy kia Ác Hồng. Thang Lê lắc đầu, kia Ác Hồng chính là một đầu ăn thịt người mãnh hổ, bạo ngược, thấy lợi quên nghĩa. Chúng ta cao nước hai người này, một người làm đại sự mà tiếc thân, một cái thấy lợi nhỏ mà quên mệnh, dạng này người làm sao có thể thống nhất thiên hạ, có thể giữ vững cái này cao nước không mất, chính là may mắn. Mà bây giờ đại tranh chi thế, Cao, Bàn, Thiệu, Trừng, Lê, mãnh số nước đã đem phụ cận lớn tiểu quốc mấy số diệt vong chiếm đoạt, Bạch nước tại mấy năm trước cũng bị Bàn nước diệt vong, Trừng nước như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị Bàn nước diệt vong. Thiệu nước mấy lần tấn công mãnh nước đã ném hai vài chục tòa thành trì, quốc gia không có hơn phân nửa. Ta Cao nước tại Bàn nước cùng Thiệu nước giáp công ở giữa, ngày tiêu nguyện giảm, nội bộ còn quan lại ngựa Ác Hồng cầm đại quân cùng công thất tranh đấu, cùng man nhân làm loạn. Thang Lê đối phụ hậu nói, ngươi nói cho ta, Cao nước làm sao không vong? Như thế nào mới có thể không vong? Thang Lê không tiếp tục cùng phụ hậu đáp lời, ta chuẩn bị rời đi Cao nước, đem thượng hiền học cung rời đi Bàn nước, trở lại ta học cung chốn cũ, ngày xưa lớn hoàn vương kỳ chi địa. Phụ hậu thất hồn lạc phách, đi ra cửa bên ngoài, không chút nào biết như thế nào cho phải. Đi tới cửa rồi nói ra, kia Ác Hồng chỉ sợ cùng không được, hắn lúc trước đột phá tứ giai thất bại về sau, mặc dù không có chết đi, nhưng là cũng không còn có cơ hội nhìn trộm kia cảnh giới trường sinh. Ác Hồng vững tin kia nhất thống thiên hạ người, đem có thể như là ngày xưa lớn hoàn long đổi đế quân, sau khi chết thành thần, chứng được đế quân chi vị, dùng không được nhiều lúc, chỉ sợ cũng sẽ độc thủ. Sau mấy tháng, Cao Vương bệnh một, vương vị chuyển cho hấu tử, thái tể Ác Hồng ta chi, tân vương tuyên bố chiếu thư, chiếu chấn thủ nam vực công tử Tắc Cốc hồi đô thành Cao Dương, nhưng là từ Cao Dương phát ra chiếu thư còn chưa có tới, công tử Tắc Cốc liền chạy hướng Thiệu nước. Ác Hồng tự mình đuổi tới xương biên giới, muốn đem vượn sông đi xa công tử Tắc Cốc đánh giết tại xương địa. Nhưng là đúng lúc gặp phu tử Thang Lê đi ngang qua nơi đây, đem đi ngang qua xương tiến vào bản nước khu neo đậu tàu điện. Phu tử Thang Lê tay cầm ngọc giản, tại xe ngựa bên trong gầm lên giận dữ, một đạo bạch quang vọt lên chân trời, một cái mơ hồ thánh nhân thân ảnh từ giữa bạch quang hiện hiện, giống như thông thiên cự như bình thường trấn áp thiên địa. Hạo nhiên chính khí tựa như hạo ngày dung khắp thế gian, chỉ bằng gầm lên giận dữ, liền đem tam giai đỉnh phong cảnh giới, càn quét phong vân, như là yêu ma hàng thế Ác Hồng chấn thành trọng thương. Ác Hồng hốt hoảng chạy trốn, mà phu tử Thang Lê cũng bởi vậy danh chấn thiên hạ, người người đều thẳng đến, học cung cũng ra một vị đại tu sĩ. Thế nhân phân phân nghĩ đến 100 năm trước kia, kia phong thánh đã từng lưu lại câu nói kia, người người đều sừng chi Thang Lê chính là học cung cùng ngày xưa thánh nhân hạ định học cung vị thứ 5 thánh nhân. Thang Lê tại ngày xưa khu neo đậu tàu trùng kiến thượng hiền học cung, thiên hạ học sinh nhao nhao chạy đến, tụ tập ở đây. Nguyên bản hoang vu khu neo đậu tàu thành địa điểm cũ phía trên, nặng mới thành lập lên một cái thôn trang, 100 năm trong cỏ hoang, một lần nữa có được người ở, thẳng đến thôn trang có được đường đi, biến thành thành trì. Bái nhập thượng hiền học cung người, cũng có thể trở thành phu tử Thang Lê thân truyền đệ tử, mà mỗi một vị thân truyền đệ tử đều có thể tiếp nhận chân chính học cung truyền thừa. Ta nuôi Hạo Nhiên chi khí hơn 20 năm, một khi bừng bừng phân chấn, hướng hổ giữa thiên địa. Phu tử Thang Lê tại học cung bên trong nói ra câu nói này, truyền khắp thiên hạ, người người đều biết, học cung có được tự thân tu hành truyền thừa, nuôi Hạo Nhiên chi khí lấy tu thân. Mà cái này Hạo Nhiên chi khí càng chỗ thần kỳ thì là, không cần linh căn cùng tư chất tu hành, liền xem như người bình thường cũng có thể tu hành. Chỉ cần có thể đọc thuộc lòng thánh nhân kinh quyển, đầy bụng kinh luân, liền có thể đem kia thế gian to lớn chí cương chí dương chi khí, chạm lòng người si mị vóc lượng, trấn yêu tà ma quái. Càng là đọc thuộc lòng kinh quyển, đọc thông kia thánh nhân đạo lý người, liền có thể đem cái này Hạo Nhiên chi khí dựng dục càng thêm cường đại, thậm chí có thể như là kia phu tử Thang Lê, một tiếng giận dữ mắng mỏ đem Ác Hồng kia cùng nổi tiếng thiên hạ đại tướng đánh lui, một câu thánh nhân kinh nghĩa, liền có thể xua tan yêu ma. Như vậy tin tức sau khi truyền ra, chấn kinh thiên hạ, các vương thất công tộc, khanh đại phu trong gia tộc không thể tu hành hậu bối, nhao nhao liều lĩnh chạy tới kia khu neo đậu tàu địa, muốn bái nhập kia thượng hiền học cung. Đọc thánh nhân kinh nghĩa, nuôi Hạo Nhiên chi khí. Học cung lần nữa khôi phục ngày xưa thị cảnh, thậm chí càng siêu di vãng, mấy ngàn môn đồ đệ tử, bất quá 2-3 năm ở giữa, liền để khu neo đậu tàu thành một lần nữa hóa thành một cái nhân khẩu mấy vạn thành lớn, phồn hoa hương thịnh để người không ngừng nhớ tới ngày xưa kia lớn hoàn vương triều. Có đại năng từng từ các nơi tiến về bái phòng phu tử Thang Lê, mới biết được phu tử Thang Lê trong tay có được một quyển truyền đạo ngọc giản phó quyển, mà thật quyển thì lưu tại âm ti trong địa phủ, nhưng là chỉ bằng phó quyển, liền đủng có uy lực khổng lồ như thế, để mấy vị đại năng cũng cảm thán không thôi. Cái này truyền đạo ngọc giản rơi vào âm thế địa phủ, mà lại phía sau càng là có một vị cường đại đến cực điểm tồn tại, liền không có người lại nghĩ cách, mà càng nhiều người đem ánh mắt ném đặt ở kia đến nay vẫn chưa tìm được kia thập vạn đại sơn trong di tích hương hỏa thần khí. Mà Cao nước Ác Hồng cũng ở thời điểm này hủy bỏ Cao nước cấu chủ, mình leo lên cao quốc vương vị, đổi quốc hiệu vì hoàng, đăng cơ làm vương. Thiệu nước tiếp nhận cao quốc công tử Tắc Cốc, ý đồ trợ giúp công tử Tắc Cốc phục quốc, nhờ vào đó trưởng khống Cao nước. Ác Hồng sợ hai Thiệu nước cường đại cùng công tử Tắc Cốc tại cao trong nước lực ảnh hưởng, nhìn về phía bản nước, cùng bản nước kết thành liên minh. Toàn bộ Đông Châu nhân tộc cương vực, thế cục trở nên càng thêm kịch liệt. Chương 283, tang thương. Phương Tu ngay tại U cung trước đó, từ chỗ cao có thể nhìn thấy toàn bộ U đô đen đuốc, đầu gỗ chế tạo nặng trọng lâu các còn có đèn lồng, tinh xảo cầu đá, đường đi phủ lên dùng hắc thạch chế tạo phiến đá, phố lớn ngõ nhỏ các nơi vô so đem cái này bên trong tạo nên một chỗ giống như thế ngoại tiên đảo cảnh tượng. Mặc hoa lệ tơ lụa các loại yêu dân, có như người, cũng có không phải người, thậm chí có kia hóa thân mấy thước đại yêu hành tẩu ở trên đường phố. Trên đường cái cửa hàng trước cũng nổi lơ lửng các loại pháp khí để mà mời chào khách nhân, có lẻ lưỡi cười to quỷ đầu đèn, có diễm lệ nữ quỷ vung tay áo như là thiên nữ hạ phàm triều hồi tiên. Tiểu quán trong lữ điếm còn có thể nhìn thấy có thể cùng người đối thoại bức tranh bình phong, tự hành thổi lên ống sáo và huyền cầm. Đường phố trên đầu có thể nhìn thấy yêu dân mãi nghệ, bắc lên cả sảnh đường màu, cốc tinh nắm giữ một ngân ấm phun ra nuốt vào ở giữa tạo nên trùng điệp huyết tượng, còn có thể biến thành đủ loại không đồng dạng mạo mặt người hào huyết mạch yêu dân. Theo lần lượt bên ngoài rời, bây giờ có thể lưu tại U Đô yêu quái, thành niên cũng là có thể tu hành yêu quái, nhất giai yêu dân đầy đất, nhị giai cũng khắp nơi có thể thấy được, tam giai mới có thể đủ tiến vào U cung, tứ giai mới có thể trở thành cái này U Đô bên trong đại nhân vật. Bất kỳ một cái nào lần thứ nhất bước vào người nơi này, đều sẽ cho là mình chính là tiến vào trong truyền thuyết thần tiên đầu tiên, tiên nhân phủ đệ, tại cái này bên trong khắp nơi đều có tu sĩ, người người đều biết pháp thuật, yêu ma quỷ quái cùng múa, tà dị bên trong lại khiến người ta cảm thấy vô tận phồn hoa hương thịnh, còn có xa hoa lãng phí hưởng lạc hương vị. Rốt cục, bắt đầu. Bất quá giờ phút này Phương Tu đứng tại U cung trước đó, ánh mắt lại xuyên qua vô tận âm u chi hải, đến kia sơn hải bên trong. Từ kia thang lê dưỡng khí hơn 20 năm, một khi bừng bừng phân chấn, đánh lui ác hồng chấn kinh thiên hạ thời điểm, Phương Tu liền cảm ứng được truyền đạo ngọc giản chấn động, từ đó, Huân Đô học cung hương thịnh chi thế liền không thể ngăn cản. Bất luận là ai thống nhất thiên hạ, Huân Đô học cung đều sẽ tùy theo cùng nhau trở thành chấn áp cùng ổn định nhân tộc trọng yếu một điểm. Muôn vàn tu hành hạo nhiên chính khí học cung môn đồ, tiếp nhận thánh nhân đại đạo kinh nghĩa học sinh, hiện tại mặc dù xem ra còn chưa đủ lấy cùng những cái kia vô thế, võ giả, tu sĩ, toàn bộ Đông Châu nhân tộc cương vực cường đại vô so người tu hành tương so, nhưng là một đời xuống dưới, học cung sẽ càng ngày càng mạnh. Toàn bộ thiên hạ học sinh sẽ đem tùy ý làm vậy, tùy ý bài bố nhân đạo vương triều, vương quyền thay đổi tu sĩ ngăn chặn, hình thành một cái cân bằng cục diện, mà sẽ không xuất hiện bây giờ dạng này như là ngựa hoang mất cương. Toàn bộ Đông Châu nhân tộc cương vực đều ở vào đi hướng mất cân bằng sụp đổ trạng thái. Bao trùm thương khung, mới biết thế giới chí lớn, ở vào thung lũng, mới hiểu chúng sinh khó khăn, như thế mới có thể đem cái này mênh mông càn khôn trang tại lồng ngực bên trong. 20 năm dưỡng khí tại thân, một khi bừng bừng phân chấn, hướng hổ giữa thiên địa. Phương Tu lần nữa niệm lên thang lên nói ra câu nói này, trên mặt nở một nụ cười, đến một bước này, cơ bản khỏi phải Phương Tu lại đi quản nhiều cái gì, cái này thang lê cũng nhận được Phương Tu ở bên trong bốn vị học cung thánh nhân tán thành. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thang lê đem sẽ trở thành học cung vị thứ 5 thánh nhân, ngày sau cũng đem nhập văn miếu, cùng cái khác ba vị thánh nhân bày ở phong thánh bên cạnh thân, thưởng thụ chúng sinh hương hỏa, cùng hậu đại học sinh môn đồ nhóm tế bái. Đen trong bóng tối, ở vào hòn đảo bên trên bến tàu thạch tháp phía trên, sáng lên quang mang, nơi xa một cái tiên thuyền xuyên qua âm u chi hải, rốt cục rơi vào trên bến tàu. Nháy mắt, thanh thúy trung tiếng vang lên, U Đô tiên đảo lập tức trở nên náo nhiệt, yêu dân nhóm thành đàn tuân hướng bến tàu. Mỗi một lần thuyền lớn chống đỡ bờ thời điểm, đều là U Đô náo nhiệt nhất thời điểm, cái này phảng phất trở thành U Đô tiên đảo một cái ngày lễ. Bất quá lần này, đến U Đô, còn có mấy vị phương tu người quen biết cũ. U Đô náo nhiệt đại đạo bên trong, Phương Tu đứng tại U cung trước, cách xa lấy 10,000m, liền gặp được Trương Hạc Minh còn có Cố Ích. Phía sau hai người cùng mấy chục vị đệ tử, trong đó Phương Tu còn chứng kiến Thanh Dương đồ đệ kiêm đệ tử Trương Bình, giờ phút này Trương Bình mặc toàn thân áo trắng, sau lưng nhấc lên một cái từ thần mục chế tạo quan tài, từ 12 vị đệ tử nhấc lên một đường hướng về phía trước. Một đoàn người dọc theo đại đạo mà đến, thẳng đến Tam Giới Uyên. Trương Bình mang theo quan tài đến thời điểm, đối tướng mạo so hắn trẻ tuổi hơn nhiều Phong Đô giật đầu, đều không nói, Phong Đô sư thúc, sư phó đi. Tùy hành đông đảo đệ tử cũng cùng nhau quỳ xuống. To lớn nặng nề thần mục quan quách tản ra trận trận thanh huy, cái này từ thượng cổ thần mục chế tạo thành quan tài, e là cho dù là đế vương sau khi chết cũng không hưởng thụ được. Sau đó Phương Tu cảm giác nháy mắt lên người, nguyên bản để ở trước ngực tay lập tức rủ xuống, nhu thuận tay áo như nước tán hạ. Phương Tu lập tức nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến lúc trước đoàn người mình tại Vây Cảng thành phố tổ kiến tên là Tu Chân Liên Minh tổ chức, lần thứ nhất tụ hội thời điểm, bọn hắn ăn mặc như là cổ tiên người, mà mình lại mặc một thân trang phục chính thức. Từng đạp biến sơn hải tìm kiếm kia trong truyền thuyết tiểu tuyển, cô buồn đi xa, xuyên qua kinh đảo hải lãng cùng âm u chi hải. Càng từng tại kia vân đều bên trong uống rượu làm vui, mình lấy rượu hóa mỹ nhân mua kiếm, lưu danh sử xanh, cuối cùng cùng nhau phóng ngựa phi nước đại tại cổ trên đường, ngã nát vỏ rượu cắt chạy thiên ngai. Từng có tùy ý tiêu sái, từng có khinh cuồng kiệt ngạo, cuối cùng hộ tống sơn hà này cùng nhau hóa thành tăng thương, còn có một sợi nói không hết phiền muộn. Phương Tu trước mắt lần nữa hiện ra Thanh Dương cái bóng, nhớ tới hắn cuối cùng tự nhủ câu nói kia, nếu có một ngày, hy vọng chúng ta có thể lại cùng nhau du lịch một lần núi này biển. Một cái mắt, Phương Tu con ngươi cũng biến thành vô so tang thương lên, trẻ tuổi tuấn tú khuôn mặt, ánh mắt lại già mua như một vị dần dần già đi lão giả. Ngày sau, ngươi Trương gia nếu đang có chuyện, nhưng đến tìm ta. Phương Tu nhìn xem Tam Giới Uyên mở ra, nhìn xem Thanh Dương tán nhân một đám đệ tử môn đồ, nhấc lên Thanh Dương quan tài đạp trên Tam Giới Uyên mở ra thiên giới chi môn rời đi. Lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh Cổ Ích cùng Trương Hạc Minh. Lúc này Cổ Ích thuận lợi đột phá tứ giai, giờ phút này có loại phản lão hoàn đồng xu thế, mà Trương Hạc Minh chống rỗng một đầu tay áo bị ú cung trước gió lay động, thân hình càng lộ ra giản mua còn lưng mấy phân. Phương Tu đối Trương Hạc Minh, nhìn, phản phất muốn nói điều gì lại không thể nào nói lên cảm giác, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, như thế nào? Trương Hạc Minh mặc dù thần thái lao mấy phần, nhưng là tinh thần khí lại trở nên càng đầy, giờ phút này cởi mở đối với Phương Tu nở nụ cười, ha ha, cảm giác ngược lại không sai. Trương Hạc Minh nhìn xem đi xa Thanh Dương, thản nhiên nói, giống như là giải thoát, không có hy vọng, ngược lại để người cam chịu số phận đi. Vì kia một tia thấy không rõ khả năng, đau khổ dãy rủa, ngược lại thống khổ hơn. Liên như là Thanh Dương đồng dạng, cả một đời đau khổ đi tìm kiếm như thế một cái hư vô mờ mịt đồ vật, 200 năm, trọn vẹn 200 năm a, hao tổn hết tất cả tâm cơ, dứt bỏ tất cả, chỉ vì tìm kiếm một cái cơ hội như vậy. Trương Hạc Minh lần nữa nhớ tới Thanh Dương Lâm mất đi trước dáng vẻ, trên mặt rốt cục lộ ra một tia thê lương cười thảm, nhưng là đến cuối cùng, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ buông tay. Chúng ta ở bên ngoài được người xưng là tiên nhân, bị thành ngàn hơn 10.000 người coi như thần minh, phút cuối cùng, nhưng vẫn là như là một phàm nhân đồng dạng mất đi. Trương Hạc Minh nhất rồi nói ra, chỉ ta còn có thể giữ lại một chút thời gian, trở về đem ta chưa hoàn thành một chút tâm nguyện, không có thể làm xong một ít chuyện, toàn bộ đều làm xong. Có đôi khi ta đang nghĩ, thật có người có thể cuối cùng thành tiên sao? Phong Đô, chúng ta trong những người này, thật sự có người có thể thành tiên sao? Không có cùng Phương Tu trả lời, Trương Hạc Minh liền đã bước vào tam giới huyền rời đi, cổ ích theo sát phía sau, một nó hộ tống kia dần dần tiêu tán tiên giới chi môn, rời đi mảnh này sơn hải. Độc lưu lại Phương Tu một người đứng tại U cung trước đó, cái này U cung kiến tạo to lớn bao la hùng vĩ, giống như thiên thượng cung quyết, nhưng là giờ phút này lại có vẻ vô so tịch lạnh. Chương 284, di tích lại mở. Thập Vạn Đại Sơn, nguyên bản thượng cổ di tích bên ngoài, mê vụ bao phủ lớn chân núi, thành lập được một cái đặc thù thành trì, tên là Cổ Cung Thành, thành này không thuộc về bất kỳ một cái nào các nước chư hầu, cũng không thuộc về cái nào đó khanh tộc công thất, hay là những cái nào tu tiên môn phái. Hơn 20 năm trước, nguyên bản bởi vì đại chiến cùng dã hỏa đốt rủi Đại Sơn, giờ phút này một lần nữa lộ trưởng thành rừng cây, kia từ di tích bên trong tràn lan ra sương mù, phản phất cũng mang theo đặc thù lực lượng. Tại kia trong sương mù mọc ra mảng lớn tiên đằng, linh thụ, tiên dược càng là liên miên sinh trưởng. Mặc dù trong sương mù sát cơ trùng điệp, bất kỳ người nào cuốn lên chỉ có thân tử hồn diệt kết cục, nhưng là bởi vì cái này Cổ Cung Thành di tích mỗi cách một đoạn thời gian, phía ngoài sương mù đều có thể sẽ xuất hiện một lần yếu kém tình huống, mỗi đến lúc này, liền có người có thể tiến vào cái này trong sương mù, mang ra đại lượng đủ để cho người điên cuồng tiên thảo linh quả. Mặc dù nội bộ hương hỏa thần cảnh, tại hơn 20 năm qua, cho tới bây giờ lại chưa từng mở ra, nhưng là cái này ngoại giới sương mù lưu lại đại lượng tiên đằng linh thảo, cũng đủ để cho thành đàn người tu hành chen chúc mà tới. Các nước đều có điều động quan lại chú đóng ở cái này bên trong, thành nội càng là tụ tập số lớn đê giai cùng cao giai người tu hành, 20 năm trôi qua, cái này bên trong ngược lại là thành một chỗ người tu hành phiên chợ cùng căn cứ, thậm chí còn thỉnh thoảng có Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu di nhân hôn tiến vào trong đó. Thành nội không chỉ có các trồng linh dược bán ra giao dịch, còn có đại lượng từ Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu mang tới các loại yêu ma da mao, huyết dịch, thậm chí là con non, còn có kia Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu mới có linh quáng, tiên kim, các loại thuộc về người tu hành mới có thể sử dụng linh tài, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Ngay tại lúc đó, cũng làm cho không ít tinh thông luyện đan cùng luyện khí phương sĩ tụ tập ở đây, hàng năm số lớn linh đan cùng pháp khí từ này bên trong sản xuất, hướng chạy các quốc gia, ngày xưa đi khắp thiên hạ khó tìm đủ loại tu hành truyền thừa, đạo pháp bí tịch tại cái này bên trong đều có người công nhân bán. Các quốc gia chỉ là tại cái này bên trong đánh thuế cùng mậu dịch, liền kiếm lấy đại lượng tài phú, cái này Cổ Cung Thành số lượng, cũng trở thành các quốc gia tranh đấu cùng cướp đoạt trọng yếu tài nguyên. Cổ Cung Thành thành tây trên đường phố, càng là xuất hiện chỉ có cái này bên trong mới có thể nhìn thấy một màn, trên trăm người tu hành giờ phút này như cùng đường bên cạnh bán hàng rong đồng dạng, giá trị liên thành linh dược, linh đan, pháp khí, trên đường bày cả một đầu đường phố. Ngày xưa bên trong cao cao tại thượng người tu hành nhóm biến thành tiểu than tiểu phiến, thiên kim khó cầu linh vật tại cái này bên trong trồng chất như núi, cao cao tại thượng nhất giai, nhị giai người tu hành, tại cái này bên trong có kẻ mặc cả, một túi tản ra nồng đậm nguyện lực khí tức tiền hương hỏa, tại cái này bên trong không ngừng thay chủ. Một màn này đủ để cho không ít tiến vào tòa này Cổ Cung Thành tu sĩ trẻ tuổi nhìn mắt trợn tròn, từ đó cũng biết, khó trách cái này bên trong trở nên như vậy náo nhiệt. Giờ phút này cãi nhau ven đường phiên chợ bên trong, một già một trẻ hai cái bán hàng rong ngay tại nói chuyện phiếm. Trẻ tuổi người tu hành đem trước mặt một chút ngọc giản, linh phụ chậm rãi bày ra tốt, nói, đều nói kia di tích bên trong, có ngày xưa tiên giới rớt xuống một tòa thành. Bất quá ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Nói xong còn quay đầu lại nhìn về phía ngoài thành, chỉ nhìn thấy kia ngoài thành có một tòa núi lớn, kia sương mù ngưng tụ như mây, lũy thế mà lên, một mực kéo dài hướng về bầu trời, thật giống như bầu trời mây một mực rủ xuống đại địa, lại tựa như là lấp kín màu trắng cự tượng. Thân dị mà huyền bí, cũng chỉ có tại cái này bên trong, mới có thể nhìn thấy cái này giống như thiên cảnh thận lâu mỹ cảnh. Lão giả khịt mũi coi thường, cảm thấy cần thiết tại cái này thế hệ trẻ tuổi trước mặt hiện lộ một chút, cái gì một tòa thành. Ta nghe nói là thiên cung một góc, bên trong chết không biết bao nhiêu ngày binh thiên tướng, nghe nói kia nó bên trong một cái thiên binh, chính là tứ giai trở lên người tu hành. Người trẻ tuổi không phục, ngài nhìn qua. Lão giả vướt vướt râu mép của mình, làm ra một bộ cao nhân tư thái, lần trước ta tiến vào kia trong sương ngủ, đi độ sâu chỗ, đã từng tại mông lung ở giữa, nhìn thấy một cái thiên cung lầu các ở trong đó như ảnh như hiện, lộng lẫy, đáng tiếc gió thổi qua, liền lại toàn ngăn trở. Bất quá ta nói đây hết thảy, đều là hơn 20 năm trước. Đã từng tiến vào di tích này bên trong tiền bối nói qua. Người trẻ tuổi sợ hãi thán phục, đây không phải là giống Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo, Hiên Viên đại tư tế, linh khu núi tổ sư những nhân vật này, lên trời giới cũng chỉ có thể khi tên lính quèn. Lão giả vung một chút dung mạo, "Hừ, ngươi cho rằng tiên là cái kia bên trong? Kia là tiên giới, chỉ có tiên người mới có thể đủ đi lên, ngươi nói ba vị này đại năng, mặc dù tại thế gian đã đứng tại đỉnh phong, nhưng là muốn thành tiên, hay là kém rất xa đâu." Người trẻ tuổi truy vấn, "Vậy ngươi biết tiên nhân là cảnh giới gì?" "Không biết." "Vậy ngươi hồ nói phét lác gì thế?" Ầm ầm. Hai người lời còn chưa dứt, đột nhiên đã nhìn thấy nơi xa kia trong núi lớn, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, nháy mắt, mấy chục năm chưa từng tán đi nồng vụ, một nháy mắt bị tách ra. Kia lũy thế giống như núi nồng vụ nháy mắt sụp đổ, âm ầm hướng phía chúng quanh khuếch tán ra đến, phương viên mấy chục bên trong đều bị bao phủ tại trong đó. Cổ Cung Thành nội tất cả tu sĩ cùng nhau không biết làm sao nhìn về phía phương xa, trong chốc lát bị cái này thật lớn cảnh tượng chấn động đến nói không nên lời đến, thật lâu mới có người minh bạch. Di tích mở, di tích mở. Giờ khắc này, liền thấy toàn bộ cổ cung thành nháy mắt xôn xao, nhưng mà càng khiếp sợ chính là, từ di tích bên trong xông ra một đạo hồng sắc linh quang, như là lưu tinh vạch qua bầu trời, hướng về kia phương Nam Thiệu nước mà đi. Đại đa số người đều không có thấy rõ ràng quang mang kia ở trong đến cùng có cái gì, nhưng là chấn thủ ở đây các quốc gia quan lại một nháy mắt thấy rõ ràng quang mang kia, chỉ nhìn thấy một cái quần áo rách nát, tóc dài mặt đen giống như dã nhân người mang theo bọc lấy linh quang phóng tới phương xa. Từ di tích bên trong ra người tới, di tích này bên trong làm sao có thể còn sẽ có người, đây tuyệt đối không thể nào là thượng cổ lưu lại tồn tại, như vậy chỉ có thể là lần trước thăm dò di tích thời điểm, lưu người ở bên trong. Mọi người lập tức liên tưởng tới tên của một người. Cái kia đi vào trong, lưu lại cho ta. Lỗ Hoài, ngươi như giao ra hương hỏa thần khí, nước ta tương khuynh nước giúp ngươi nát đất phong vương. Lỗ Hoài, nước ta sẽ lấy đại tư tế chi vị đại chi, giúp ngươi leo lên tứ giai, chứng được trường sinh. Mấy chục đạo thân ảnh càn quét khởi linh ánh sáng, trong chốc lát từ cổ cung thành bên trong xung ra, hướng phía kia hồng sắc quang ảnh đuổi theo, một đường hướng phía Lê sông đại giang mà đi. Chạy trốn tới Lê sông thời điểm, Lê sông đáy sông một đầu thân ảnh màu đỏ rực và mẹo, nhìn chơi một chút hung, nhưng lại không hề động. Thẳng đến truy qua Phượng Dương hồ, hơn 10 vị tam giai đem Lỗ Hoài ngăn ở Phượng Dương trước hồ, mà Thiệu nước người cũng đội vàng đuổi tới đón tiếp Lỗ Hoài. Lỗ Hoài bị thành đàn tam giai ngăn ở lớn trên hồ, vậy mà làm bộ lần nữa kéo ra một tiễn, dọa đến thành đàn tam giai hồn phi phách tán. Kỳ thật bắn ra một tiễn này, đã đem kia thần cung bên trong còn lại lực lượng hao hết, rốt cuộc bắn không ra mũi tên thứ hai, một tiễn này hao phí lực lượng, chỉ sợ cũng đủ để cho một nước dốc hết chứa đựng tiền hương hỏa. Lại thâm hậu nội tình, cũng không đủ bắn ra mấy mũi tên. Bất quá Lỗ Hoài lại tiếp lấy cái này làm bộ một tiễn, trốn về Thiệu nước. Chương 285, trở lại. Lỗ Hoài mang theo hương hỏa thần khí trở về Thiệu nước, để thiên hạ vì đó hoành động, các quốc gia kiêng kỵ Thiệu nước lực lượng, liên tiếp phái ra sứ giả đi sứ lẫn nhau tự mình kết minh, mà Thiệu nước đô thành chức càng là tụ tập các quốc gia đi sứ đội xe. Khiến người không nghĩ tới lại là, tháng đó 15 đêm bên trong, Thiệu quốc đô thành liền bộc phát hỗn chiến, Thiệu quốc công tộc xe thị đột nhiên điều động đại quân vây lại Khâm Thiên giám, số lớn khanh tộc đại phu, quan lại đều bị tóm. Đầu tiên là đại tư tế Lâm Thư bị đánh lén trọng thương ngã gục, tư tế đàn thần cung bên trong chạy ra, không biết tung tích. Khâm Thiên giám bên trong trên dưới bảo vệ Lỗ Hoài, toàn bộ bị san bằng, bị rửa giấy sạch sẽ long võ vệ hơn nghìn người vây lại nơi đây, sử dụng cấm thuật ngăn chặn Khâm Thiên giám bên trong tất cả tu sĩ pháp thuật lực lượng, muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thiệu Vương thân tự xuất thủ, mang theo Vương thất trọng khí Đông Long đỉnh, mở ra đô thành hộ thành đại trận. Lúc này tất cả người mới biết, ngày xưa lớn hoàn lúc khai quốc kỳ đại vu mây, hiện thế mây xanh đạo nhân Đông Long đỉnh, vậy mà sớm đã rơi vào Thiệu quốc công thất trong tay, tòa này ngày xưa liền danh dương thiên hạ thần đỉnh, giờ phút này đã sớm bị tế luyện đến tam giai đỉnh phòng, cùng dưới chân tòa đại trận này dung hợp lại cùng nhau. Đô thành hộ thành đại trận dâng lên, người bình thường nhìn không thấy kết giới bao phủ lại tòa này vượt qua mấy trăm năm lịch sử cố đô, thành nội khắp nơi đều có thể nghe tới chém giết cùng pháp thuật oanh kích thanh âm. Cái này Thiệu Vương vẫn như cũ tại vương cung bên trong không có thò đầu ra, phản phất đang kiêng kỵ những này trưởng khống Thiệu nước mấy trăm năm kẻ sau màn, sau cùng thủ đoạn. Cái này Thiệu Vương thiếu niên thiên tài, truyền thuyết là thượng cổ thánh hiền chuyển thế, hàng thế thời điểm, trời hiện dị tướng. Nó tại 40 năm trước đăng vị, lúc ấy cũng đã là nhị giai, ai cũng coi là cái này Thiệu Vương trầm mê ở tiểu sắc quyển mã bên trong, những năm này cảnh giới không có chút nào tiến triển, nhưng lại không nghĩ tới, nó sớm đã bí mật đột phá tam giai. Theo Lâm Thư nắm lấy động nguyên thần kiếm gầm lên giận dữ, muốn xé rách tòa này cố đô đại trận, nhưng lại bị tiêu bên trên bầu trời Đông Long đỉnh cho áp chế xuống dưới. Một làm công phạt sát khí, một vị hộ quốc thần đỉnh, cả hai va chạm, tách ra tầng tầng quang mang. Nhưng là Thiệu Vương giờ phút này chố khắp toàn thân tư thái, lấy Đông Long đỉnh cấu kết hộ thành đại trận, ngăn chặn thành nội tất cả tu sĩ khí cơ, mà Lâm Thư trọng thương ngã gục, chỗ nào có thể đột phá đạt được cái này giống như từ cảnh đô thành bên trong. Thành nội loạn thành một đống, xa hẳn là đứng tại Lâm Thư một phương đô thành thành hoàng, giờ phút này lại không có động tĩnh chút nào. Cao lớn miếu thành hoàng bên trong, một cái uy nghiêm cao lớn tượng thần bên trong, một cái kim sắc thân ảnh, nhìn một chút nơi xa, lại không có bất kỳ cái gì động tác, tốt hướng bên ngoài đã phát sinh hết thảy, đều cùng tự thân không quan hệ. Kia thành hoàng vốn là ngày xưa Thiệu nước khai quốc chi chủ xe Thiệu, nhưng là mấy trăm năm hương hỏa chi lực nhuộm dần phía dưới, sớm đã quên mất tiền đồ chuyện cũ, đã không còn nhớ phải tự mình là ai. Thân chỉ nhớ rõ mình là thành này hoàng, trưởng quản xã tắc đội thu chi thần, ngồi xem kia gió nổi mây phun, thương hải tăng điển, không quan tâm này nhân gian tranh đấu sự tình. Mà lúc này đây, ở vào trong tuyệt cảnh Khâm Thiên giám bên trong, trên trăm vị tu sĩ đột nhiên ngồi xuống, vậy mà lấy tự thân huyết tế kia hương hỏa thần khí. Từng cái ngày xưa Thiệu nước tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ trực tiếp tỏa hóa, huyết khí hồn phách trực tiếp đầu nhập kia thần cung bên trong, toàn bộ Khâm Thiên giám mấy trăm năm để dành đến tiền hương hỏa cũng nháy mắt tiêu đốt, nồng đậm hương hỏa nguyện lực cũng theo đó cùng nhau liên tục không ngừng tràn vào cung bên trong hương hỏa không gian. Bị nhốt di tích hơn 20 năm Lỗ Hoài, ra liền đụng phải Thiệu trong nước loạn cục diện, kia Thiệu Vương là muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, mà trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất thì là nó trong tay hương hỏa thần khí. Nó bi phân đến cực điểm kéo ra thần cung, kịch liệt màu đỏ linh quang phun trào, nhắm ngay trong hoàng cung. Một tiếng rơi xuống, gào thét hỏa long nháy mắt làm cho cả đô thành đều trở nên thiêu đốt nóng lên, ánh sáng màu đỏ trải tại đại địa, để giờ phút này ban đêm đô thành giống như tiến vào cùng hoàng hôn thời khắc. Cả tòa hoàng cung đều tại cùng hỏa long gào thét phía dưới, biến thành biển lửa vực sâu, thậm chí đại hỏa một mực lan tràn, hướng phía cả tòa thành trì lan tràn mà đi. Trận cơ bị phá, bao phủ tại bên trên bầu trời đại trận nháy mắt băng tán tan rã, trực tiếp nổ tung ra. Kịch liệt linh quang phun trào, để không nhìn thấy kết giới kia người bình thường, cũng có thể nghe tới kia một tiếng vang thật lớn. Lâm Thư lần nữa giơ lên động nguyên thần kiếm, bọc lấy Lỗ Hoài hướng về bên ngoài bỏ chạy. Mà giờ khắc này ở vào trên tường thành Thiệu Vương, cũng lộ đã xuất thân ảnh, nó vậy mà không có tại trong hoàng cung, mà là trốn ở trên tường thành điều khiển tòa đại trận này. Nó nhìn xem thiêu đốt thành một cái biển lửa đô thành cùng hoàng cung, Thiệu Vương phát ra gầm lên giận dữ, đến loại tình trạng này, làm sao cũng không thể để Lâm Thư bọn hắn lại đào tẩu. Thiệu Vương cầm Đông Long đỉnh một đường mau chóng đuổi, tính cả mấy vị tam giai đỉnh phong tu sĩ, bên trên bầu trời độn quang phá vỡ tầng mây, bởi vì làm lực lượng phóng xuất ra nhấc lên khí lãng, gây nên toàn bộ Thiệu nước từng cái thành trì chú ý. Lúc này Thiệu nước đại bộ phận phân thành thị, quận huyện đều còn không biết đô thành phát sinh sự tình, đại lượng quan viên cùng khanh đại phu, thậm chí là một chút tiên đạo môn phái, giờ phút này cũng không biết ở trên bầu trời truy đuổi đến cùng là ai, bị truy đuổi lại là người phương nào. Một mực truy mấy ngàn bên trong, thẳng đến bờ biển, trên đường có kia sơn thần nước chủ tiến hành chặn đường, nhưng là càng có đại lượng thần chi lại gia nhập ngăn cản Thiệu Vương hàng ngũ, đây là Lâm Thư một đoàn người mấy trăm năm qua, tại Thiệu nước đâm xuống căn cơ. Nhưng là đến giờ phút này, cũng vẹn vẹn chỉ có thể kéo cứu bọn họ một mạng mà thôi. Cuối cùng, bên ngoài một cái tam giai bảo thuyền phá vỡ mà đến, đã nhìn thấy lần này tiến vào sơn hải giới Chu Dương đang đứng trên thuyền. Lâm Thư một thân diễm lệ đại tế tự trường bảo tắm máu nhuộm đỏ, lại có vẻ càng càng xinh đẹp, mang theo kia lô hải cùng một chỗ rơi vào trên thuyền lớn. Thiệu Vương cùng mấy vị tam giai đại tu sĩ đuổi tới nơi đây, nhưng là phổ thông độ quang, chỗ nào có thể so ra mà vượt tốc độ bay pháp bảo nhanh nhất tam giai bảo thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bảo thuyền phá vỡ tầng mây, một đường hướng nhập vân tiêu, biến mất tại trên biển lớn. Mà hương hỏa thần khí cũng theo lấy bọn hắn biến mất, từ đây không còn có tại sơn hải giới xuất hiện qua. Thiệu Vương mặc dù tức giận không thôi, nhưng lại tại cái này về sau, chân chính thoát khỏi hết thảy trói buộc, trở thành Thiệu nước chân chính vương, mà các quốc gia mặc dù khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm kia hải ngoại tiên đảo vị trí, nhưng chỉ cần cái này hương hỏa thần khí không có rơi vào Thiệu nước trong tay, cũng đã so trước đó dự liệu tình huống đã tốt hơn quá nhiều. Thiệu nước đại lượng tu sĩ cùng khanh tộc đại phu gia tộc, bắt đầu ở Thiệu quốc công tộc cùng khanh tộc động thủ trước đó, nhao nhao bắt đầu rời đi Thiệu nước. Lớn một số người đi thuyền ra biển, tiến về kia hải ngoại tiên đảo, không ít người bắt đầu lưu lạc tiến vào các quốc gia, một lần nữa an định lại, hoặc là tiến vào các quốc gia làm quan, hoặc là thành lập mình gia tộc, khai chi tán diệp. Thậm chí trong đó còn có một số người trẻ tuổi tiến vào mới dựng lên khu neo đậu tàu thành, bái nhập thượng hiền học cung bên trong. Sau đó, đại chiến bắt đầu. Ba nước triệt để chiếm đoạt Trương nước, diệt đi Trương nước, kết thúc trận này kéo dài mấy chục năm, đại đại tiểu tiểu liên tiếp không ngừng chiến tranh, Thiệu nước lấy trợ công tử tắc cấp phục quốc danh nghĩa, hướng hiện tại hoàng nước, ngày xưa cao nước khởi xướng chiến tranh. Thiệu nước cả nước phát binh 400.000, tiến vào hoàng quốc cảnh bên trong, nhắc lên từ xưa đến nay, nhất to lớn, số người nhiều nhất một cuộc chiến tranh. Cái này thiên thu sử trang lặng lặng vượt qua, có người mở màn, có người kết thúc. Xưa nay không lấy trong đó người nào đó ý chí mà đình chỉ. U đô thuyền lớn từ đám mây trải qua, hơn 10 vị như là tiên nhân tồn tại mặc trường bào màu trắng, dẫm lên đám mây rơi vào trên thuyền. Lỗ Hoài ôm thật chặt lấy một cái hoàng ngọc bình, có ở sau lưng một cái bị vải xanh bao lấy hộp dài, chung quanh tất cả mọi người vây quanh hắn đứng thẳng, cảnh giác chú ý đến chung quanh. Tại bên cạnh hắn, mặt không biểu tình Lâm Thư ôm có vẻ hơi hoa lệ động nguyên kiếm, dù là hồn phách phía trên thương thế một mực kéo dài đến trên thân thể, để vết thương liên tiếp toát ra máu tươi đến, cũng không thể để nàng biểu lộ có chút động một cái. Lỗ Hoài quay đầu, nhìn về phía kia xa xôi Đông Châu, biết sao? Đến thời điểm ta từng lòng tràn đầy vui vẻ, ta coi là bước vào một mảnh tiên cảnh có yên vui. Lão sư hắn. Lỗ Hoài nói đến đây bên trong, hai mắt thanh lệ không ngừng từ trong mắt chảy ra, nghẹn ngào không thôi, hắn nói cho ta. Cái này bên trong có chúng ta muốn hết thảy, là chúng ta hy vọng. Lâm Thư ôm kiếm nhắm mắt lại, tựa ở mạn thuyền bên trên, thuyền phá vỡ mây thời điểm, tiên đồng vụ không ngừng từ bên người sắt qua, nương theo lấy nhàn nhạt thanh phong. Sau đó thản nhiên nói, hắn lại không có nói cho ngươi biết, bước vào người nơi này, hơn phân nửa đều không được chết tử tế. Chu Dương vỗ Lỗ Hoài bả vai, không có an ủi hắn, chỉ là nói một câu. Về nhà. Lỗ Hoài khoanh tay bên trong hoàng ngọc bình, cũng nhẹ giọng nói, "Sư phụ, chúng ta về nhà." Giống như núi thuyền lớn, thẳng đến cuối trời mà đi. Chương 286, bút tích thực. Ngoài cung tam giới uyên lần nữa mở ra, thành đàn mặc áo bào trắng tu sĩ đứng tại u cung trước đó, màu trắng áo choàng không có Thiệu nước cấn ký, nhưng là vẫn như cũ để người có thể biết đây là Thiệu nước người. Hùng vĩ cửa tiên giới hình chiếu hiện tại thế gian, thủy quang gợn sóng ở giữa, từng cái bước vào trong đó. "Về nhà, về nhà." Mỗi người bước vào môn kia trước đó, đều muốn hô to một tiếng. Phản phất muốn đem trong lòng tích tụ cùng buồn khổ toàn bộ phóng xuất ra, càng ẩn chứa mãnh liệt trở lại quê hương chi tâm. Lâm Thư ôm kiếm nhìn xem già yếu phải có chút quá nhanh, tiếp nhận áp lực thật lớn Chu Dương nói, chúng ta lần này trở về, có thể hay không có vấn đề gì? Chu Dương nhìn thoáng qua Lâm Thư, lập tức nói, chúng ta đây không phải nếm mùi thất bại, mà là lập công lớn, đối với chúng ta mà nói, toại người cùng, so toàn bộ Thiệu nước đều chân quý hơn. Yên tâm đi, sau khi trở về, phía trên tuyệt đối sẽ không để các ngươi chảy máu lại rơi lệ, mà qua trong nước còn cần các ngươi đâu. Lỗ Hoài cũng được mệnh danh là toại người cung hương hỏa thần khí, bị người vây quanh bước vào hiện thế, danh tự này không chỉ thuyết minh cái này thần cung lực lượng cùng lửa có quan hệ, càng hy vọng cái này toại người cung vì hiện thế mang đến hương hỏa nguyện lực lượng, biểu thị bọn hắn chuyến này liền như là thượng cổ trong truyền thuyết, toại nhân thị đánh lửa, cho hiện thế mang đến mới hỏa trùng. Mỗi một lần tam giới uyên mở ra đều sẽ nên đón một nhóm người rời đi, mà đồng dạng cũng có được liên tục không ngừng người tiến vào núi trong biển. Mỗi cái tiến vào núi này trong biển người, đều cho là mình sẽ là thời đại này nhân vật chính, sẽ cải biến hết thảy, trở thành thời đại lộng triều nhi. Nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể theo tuế nguyệt trôi qua, hóa thành trong đó nhất bình thường một hạt bụi, rơi vào đáy nước. Tiên khuyết sơn linh trà trong viên, từng cây cây trà uốn lượn như là thân rồng, phía trên còn lóe ra như là ngọc dịch chảy xuôi màu đỏ linh quang, thành đàn yêu cơ mặc diễm lệ lộng lây váy xòe qua lại linh trà vườn bên trong, hái phiến lá chế thành linh trà, đây là chỉ có U Đô chi chủ cùng số ít U Cung tiên quan mới có thể hưởng thụ cấm phẩm. Anh Chiêu như là một cái thạch như bình thường sừng sững tại cái này tiên cung sau huyện trước cổng chính, cái này anh chiêu đã hoàn toàn cùng tòa này tiên khuyết sơn hợp thành một thể, cái này tiên khuyết sơn đại trận lấy nó là trận nhãn, trong đó bốn mùa biến hóa, gian nan vất vả mưa tuyết đều do nó thần thông tiến hành khống chế. Có bất kỳ động tĩnh gì, ngay lập tức sẽ đằng không mà lên, cỗ này chuẩn bị thượng cổ yêu thần huyết mạch tứ giai đại yêu, nháy mắt liền có thể đem người xâm nhập xé thành phân vụn. Mà Phương Tu giờ phút này ngồi tại thiên yêu bên hồ bơi trên tảng đá, tùy ý hô hấp liền từ thiên yêu trong ao cuốn lên lực lượng khổng lồ, phun ra nuốt vào ở giữa phảng phất theo thiên địa nhật nguyệt âm luật mà động. Giờ phút này, ở vào tiên khuyết sơn bên trong Phương Tu cũng không quay đầu lại, nhưng lại đã cảm thấy, kia hương hỏa thần khí theo một đoàn người đi ra sơn hải giới, tiến vào hiện thế bên trong. Mặc dù kia hương hỏa thần khí bị trùng điệp phong ấn áp chế, mà Lâm Thương, Chu Dương buồn bực cũng ngay lập tức cùng Lỗ Hoài đi U Đô tiên đảo, chính là sợ hai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một sợi thịnh nở hoa cánh rơi vào trong ao, nhấc lên nhàn nhạt cơn sóng, Phương Tu chậm rãi mở mắt, nhanh kết thúc. Đến tận đây, Phương Tu chuyến này tiến vào sơn hải giới kế hoạch cơ bản đều đã hoàn thành, chỉ chờ lấy sau cùng kết thúc. Kia hết thệ kết thúc, dĩ nhiên chính là Đông Châu nhất thống, kết thúc cái này chiến loạn thời đại. Khu neo đậu tàu thành 2 năm này trở nên càng thêm phồn hoa, Thượng Hiền học cung thành lập, để nơi đây trở thành học cung môn đồ mới thánh địa cùng trung tâm. Mặc dù cái này bên trong tới gần biên quan, nhưng là có một vị Thượng Hiền học cung phu tử Thang Lê tọa trấn, hơn ngàn học cung môn đồ tụ tập ở đây, dù là liền xem như địch quốc đánh tới cửa, tối thiểu bên trong tòa thành này bản nước phổ thông người trong nước, an toàn hay là có bảo hộ. Tại loại tình huống này, dù là hai nước biên cảnh ma sát không ngừng, thế cục dung chuyển, lúc nào cũng có thể bốc lên đại chiến, khu neo đậu tàu lại bởi vì tới gần Thiệu nước, cao quốc nhị địa, mà trở nên càng thêm phồn vinh. Hai nước khai chiến về sau, liên tục không ngừng vật tư cùng lương thực, vận chuyển hướng cao nước, cùng Thiệu nước cùng mậu dịch cũng không có đoạn tuyệt, ngược lại trở nên càng lớn, liền xem như chiến tranh, cũng không thể ảnh hưởng những cái kia thế gia đại tộc thương đội làm ăn. Tăng thêm khu neo đậu tàu tới gần sông lớn, thuyền lui tới thuận tiện, cho nên càng nhiều thương nhân tại cái này bên trong trú lưu, cửa hàng cũng càng ngày càng nhiều, khu neo đậu tàu thành cũng liền tạo thành mấy năm ở giữa từ một cái đất hoang, hóa thành một cái thành lớn kỳ tích. Thượng Hiền học cung mô phỏng ngày xưa Vân Đô học cung xây lên, trước cửa đứng thẳng bia đá, đường đi đủ loại nguyệt tây huệ. Nếu là có người tu hành trải qua nơi đây, phóng tầm mắt nhìn tới, đã nhìn thấy từng đạo đại đại nho nhỏ quang mang từ trong học cung phóng lên tận trời, kia là tất cả học cung môn đồ văn khí, thân có hạo nhiên chính khí. Cái nhỏ như là đom đóm ánh nến, cái lớn như là minh nguyệt giữa trời. Mà ở vào học cung về sau một đạo quang mang, thì tựa như mặt trời liệt dương từ từ bay lên, xua tan toàn bộ khu neo đậu tàu thành si mị vắng lượng, phổ thông yêu ma chỉ cần một bước vào cái này khu neo đậu tàu trong đất, chỉ sợ cũng bị thiêu đốt trở thành tro tàn. Liền xem như tu sĩ chính đạo, tiến vào cái này khu neo đậu tàu thành, cũng sẽ nhận mãnh liệt áp chế. Sáng sủa tiếng đọc sách bạn vang lên, thanh niên học sinh kích tình rào rạt, lao sinh tay háo nhẹ nhàng, chuyện trò vui vẻ. Hết thảy phảng phất trở lại ngày xưa lớn hoàn thời đại, học cung mấy chục thánh hiển tề tụ một đường hình tượng. Hậu viện tàng thư kho bên trong, phu tử Thang Lê đang đứng tại cái thang phía trên, một chút xíu sửa sang lấy toàn bộ thư khố tàng thư, đây chính là hắn ngày thường bên trong lớn nhất ham mê. Ngày xưa Vân Đô học cung có thế gian lớn nhất tàng thư kho, tàng thư và quyển, bất quá theo Vân Đô học cung đời cuối cùng phu tử đâm chết tại Hoàn Vương cung bên trong, học cung bị đuổi tàng ra, học cung quan bế kê biên tài sản, đại lượng thư tịch tiêu hủy. Nguyên bản truyền thừa cùng đại lượng ngày xưa thánh nhân đại hiển tự mình biên soạn chú giải thư tịch cũng đều tùy theo tàn mát trống không. Học cung truyền thừa mất đi không còn, dù là có cái khác chi mạch truyền thừa một chút xíu đền bù, cũng làm cho học cung nguyên khí trọng thương. Sách là học cung trọng yếu nhất tài phú cùng truyền thừa, đây là mấy vị thánh nhân cũng đã nói. Mà Thang Lê từ khi đạt được cái này truyền đạo ngọc giản về sau, liền bắt đầu đem kia ngày xưa di thất thư tịch kinh quyển một chút xíu một lần nữa sao chép phong phú, tăng thêm cái khác các chi mạch học cung thư viện thừa nhận Thang Lê địa vị chi vị, cũng đem đại lượng ngày xưa chân tàng không chịu bên ngoài thụ điện tịch đưa đến thượng hiển học cung. Càng có kia bản quốc công tử triều, vì lôi kéo phu tử Thang Lê cùng học cùng một mạch, đưa tới đại lượng thư quyển cùng quà tặng, trải qua mấy năm, Thượng Hiền học cùng tàng thư kho, rốt cục vượt qua ngày xưa Vân Đô học cùng tàng thư kho vạn quyển tàng thư. Thang Lê trên mặt tiếp theo lên râu ria, nhìn qua càng trầm ổn lao thành mấy phân. Bởi vì đọc đủ thứ thi thư, đọc thông kia thánh nhân kinh nghĩa, cùng truyền đạo ngọc giản lực lượng ngày càng phù hợp, tự chuyện nói ngọc giản lưu truyền mà đến hạo nhiên chinh khí không ngừng chạy vào Thang Lê thể nội, để nó nhanh chóng tiếp cận tam giai lực lượng, thậm chí có thể mượn truyền đạo ngọc giản phát huy ra tứ giai lực lượng. Cái này cùng kia phổ thông tu sĩ tu hành quả thực giống như cách biệt một trời, người khác đau khổ tu hành 100 năm, khả năng còn so ra kém cái này học cung môn đồ 2 tháng 3 năm 105. Chỉ cần ngươi có thể đọc thông kia thánh nhân kinh nghĩa, ý chí cùng thánh hiền phù hợp với nhau, liền có thể liên tục không ngừng mượn nhờ kia âm thế Vân Đô học cung cùng những cái kia thánh hiền lực lượng tu hành. Bất quá đồng dạng có một cái tệ nạn, đó chính là học cung môn đồ không cách nào cầu được trường sinh. Tuổi thọ nhiều nhất bất quá 200 năm, dù là tu vi có thể so tứ giai ngũ giai, thậm chí hóa thành lục địa chân tiên, thân thể cũng giống vậy sẽ già đi. Cả người lực lượng tất cả đều đến từ kia truyền đạo ngọc giản, sau khi chết cũng đồng dạng sẽ hóa thành thánh hiền chi linh, tiến vào Vân Đô học cung thần cảnh, cùng thượng cổ thánh hiền đặt song song, mà không cách nào trú lưu nhân thế. Bất quá tiến vào cái này Vân Đô học cung, rất nhiều đều là nguyên vốn liền không thể tu hành đệ tử, cái này đối với bọn hắn đến nói, ngược lại cũng không phải là cái gì chỗ xấu. Cầu trường sinh, cũng không cần bái nhập học cung chi môn. Thang Lê dọn dẹp một quyển quyển sách quyển, lấy sau cùng ra một quyển cổ phát phải có chút phát tóc vàng đen, chữ viết đều có chút mơ hồ sách cổ. Đây là mấy ngày trước đây bản quốc công tử hướng đưa tới lễ vật, Thang Lê để người thả sau khi đi vào. Hiện tại mới bắt đầu chỉnh lý, giờ phút này lật ra, Thang Lê lập tức liền phát hiện, trong này hơn phân nửa đều là cổ tịch, một chút thậm chí là từ ngày xưa Vân Đô học cùng chi bên trong chạy ra ngày xưa thánh hiền bút tích thực. Vậy mà là ngày xưa phong thánh truyền đạo, không biết là vị nào tiên sư ghi chép. Thang Lê lập tức lên hứng thú, chậm rãi lật ra. Câu đầu tiên chính là kia cho dù là 3 tuổi tiểu nhi vỡ lòng cũng hiểu được đọc câu nói kia, càng về sau lật, Thang Lê sắc mặt liền một chút xíu thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, cái này có vẻ như cũng không là vị nào ngày xưa Vân Đô học cung tiên sư ghi chép, càng không là vị nào thánh hiền sao chép chú giải. Làm sao có thể, đây là phong thánh bút tích thực. Thang Lê sắc mặt đại biến, không ai từng nghĩ tới, vị này ngày xưa thánh nhân lưu lại thư quyển, vậy mà thật sự có bảo tồn đến bây giờ. Càng làm cho người ta khiếp sợ lại là, lời còn chưa dứt, Thang Lê liền phát hiện kia thư quyển rầm rầm cuốn lên qua mang, trong sách vợ văn tự ngưng kết thành một cái thế giới. Đem Thang Lê thần hồn ý chí từ cái này học cung tàng thư kho bên trong kéo vào trong sách vở. Chương 287, bên trên một thời đại. Bên ngoài Hàn Phong gào thét, mùa đông tuyết vẫn chưa toàn bộ hóa đi, trồng chất tại trong góc tường. Đây là một cái không tính lớn học đường, chỉ có phòng lớn 5-6 gian. Thang Lê giờ phút này có chút mờ mịt ngồi tại đường trong phòng, ở trên mặt đất ngồi tại vị trí thấp nhất, liền như là một cái cầu học trẻ con học đồng. Trước người thì đã có 24 người ngay tại ngồi quỳ chân chờ đợi, giống như là chờ đợi ai, trong đó trẻ có già có người ngồi nghiêm chỉnh, có người nâng sách mặc niệm, trong đó có người quần áo hoa lệ, có người mặc vải bố giáp áo. Bên ngoài mặc dù rất lạnh, nhưng là trong phòng nhưng lại có điện đoán, lửa than tại tường kép dưới thiêu đốt, để đọc sách học sinh có thể tĩnh tâm đọc sách. Nhưng là giờ phút này mỗi người đều phi thường nghiêm túc, phản phất hôm nay đem sẽ chuyện gì phát sinh. Đây là đâu? Thang Lê trong mắt hiện lộ lấy trống không quay đầu lại, nhìn về phía ngoài phòng, viện tử bên trong có một gốc không cao lớn lắm hoa quế cây, vừa mới rút ra mầm non. Nơi xa chập trùng lên xuống phòng ốc đều là cỏ tranh che đỉnh, kiến trúc tiểu dáng lộ ra cổ lão mà lộ ra một cỗ man hoang mùi, có bộ lạc thời đại cổ pháp, còn có thời đại văn minh phồn hoa. Đây là một cái ở vào kịch biến thời kỳ, nhân tộc ngay tại từ ngu muội dã man đi hướng thời đại mới. Trên đường phố tiếng huyên náo là mang theo cổ vận ngôn ngữ, tiếp cận nhất linh ngôn ngữ, được người xưng là nhã nói. Đến Thang Lê thời đại này, chỉ có khanh tộc đại phu cùng cổ lão vu tế gia tộc tu sĩ mới hiểu được nói loại này cổ ngôn ngữ. Đông, đông, chống ra gõ phải vang động trời, còn có cao giọng tùng hát, lặng lặng nghe tiếp, phảng phất có thể nghe tới mấy ngàn người nhảy tới múa. Thang Lê thậm chí có thể cảm nhận được bọn hắn tại lấy lệnh bước qua trương bộ pháp tiến lên, nhấc lên cao lớn vu thần trước tượng thần tiến bảo. Cái này tế tự nghi thức tràn ngập man hoang khí tức, tế nói đều mang tia tang thương nặng nề hương vị. Thiên mệnh tại vân. Hàng mà sinh hoa, trời có. Khô cạn mà kéo dài vu tế âm thanh hát lên, tràn ngập vận luật cảm giác. Thang Lê ngồi trên mặt đất, nghe tới một tiếng này về sau, cảm giác đầu lập tức giống như muốn nổ tung, lập tức biết đây là cái kia bên trong. Lớn hoàn. Huân đều. Thang Lê cơ hồ là từng chữ nói ra hai cái danh tự này, phản phất bốn chữ này nặng nề vô so. Ở vào chư quốc chiến loạn thời đại giáng sinh hắn, chỉ là tại thư quyển cùng trong truyền thuyết từng nghe nói sớm đã diệt vong lớn hoàn vương triều, cái kia nhất thống thiên hạ, đem nhân tộc mang ra man hoang hung muội, đi hướng văn minh vương triều, ở vào trong chiến loạn mỗi một cái bình dân đều vô so hoài niệm kia thuộc về lớn hoàn vương triều thời kỳ. Nhất là học cung môn đồ đám học sinh, mỗi một người bọn hắn đều căm hận mặt đại hoàn vương sở tác sở vi, tức giận mắng bức tử Vân Đô học cung đời cuối cùng phu tử hoàn vương, nhưng lại vô so hoài niệm cái kia hương thịnh mà phồn hoa vương triều quốc gia. Phun ra hai chữ kia về sau, Thang Lê như là phản xạ có điều kiện nghiêng đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngồi tại trước mặt 24 người, lúc này hắn mới nhớ tới cái số này vì sao quen thuộc như vậy. Khai sáng học cung phong thánh cùng nhị thập tứ thánh hiền môn đồ. Hắn nhìn xem kia từng cái bóng lưng, lại từ trong đó nhận ra không ít người. Đến nay thượng hiền học cung cùng từng cái chi mạch học cung trong thư viện như cũ treo lấy chân dung của bọn họ, văn trong miếu có lấy bọn hắn thần bài, thậm chí là tượng thần. Cái này bên trong là Vân Đô học cung, phong thánh còn tại truyền đạo thời kỳ Vân Đô học cung. Hoàn Vương Hoa ghi năm. Kẹt. Giờ phút này cửa hông đẩy ra, một người mặc phu tử trường bảo thanh niên bó tay đi đến, trên tay nắm lấy một quyển bạch ngọc thư tử, nó mặt trắng như ngọc, mái tóc dài màu đen lấy dây cỏ buộc tại sau đầu, thân hình cao lớn lại không lộ vẻ áp bách. Thang Lên nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, không khỏi há to miệng, cả ngón tay đều không tự chủ được run lên. Giống như hơn 20 năm trước, cái kia đáp lấy xe ngựa đi ngang qua cao quốc đô thành Cao Dương bộ dáng, giống nhau như lúc hình dạng, đồng dạng phu tử bảo, chỉ là ánh mắt lại trở nên càng thâm thúy hơn tăng thương. Giờ phút này Thang Lê kích động run rẩy nâng cao sống lưng, cùng ngày xưa thượng cổ thánh hiển, cùng nhau nghe kia trên đài thánh nhân truyền thụ đại đạo kinh nghĩa, định nhân luân đạo đức, cái này phảng phất xuyên qua tuế nguyện trường hà một màn, thế gian chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể lần nữa nhìn thấy. Nhưng là xếp bằng ở trước thư án gia hiền cùng Thang Lê, nhưng không có chú ý tới phía ngoài trời đã tối xuống. Ai? Phong thánh đột nhiên buông xuống trong tay ngọc giản, phát ra thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía dưới mỗi người. Ánh mắt của hắn quét tới, nhìn chăm chú hướng phía dưới mỗi người, kia trong tầm mắt có xuyên thấu tuế nguyệt luân hồi cơ trí cùng tăng thương, phản phất ở thời điểm này, cái này ánh mắt liền đã nhìn thấu phía dưới mỗi người một đời vận mệnh. Nhà giáo, truyền đạo, thu nghiệp, giải hòa vậy. Ta chi đạo, đã truyền cho ngươi các loại, trông mong ngươi cũng có thể làm vinh dự Vân Đô học cung. Phong thánh nhìn về phía dưới tay ngồi tại ở giữa một người nam tử, lộ ra nụ cười vui mừng. Trang cách. Ta đi về sau, ngươi chính là đời sau phu tử. Thang Lê ánh mắt lập tức chuyển quá khứ, tiếp cận kia có vẻ hơi thanh niên khô gầy, từ trong đó lờ mờ tìm được trên bức họa cái kia dần dần già đi trang thánh cái bóng. Lúc tuổi còn trẻ trang thánh lập tức tiến lên, quỳ rạp xuống phong thánh trước mặt, tiếp nhận trên tay hắn truyền đạo ngọc giản, chính thức xốc lên Vân Đô học cung thời đại. Hôm nay bên trong, bất luận nghe thấy bất luận cái gì vận động, đều không muốn đi ra. Nói xong câu đó phong thánh, như là tinh ánh sáng dần dần tiêu tán tại người trước, nhị thập tứ thánh hiền cùng nhau quỳ xuống đất dập đầu, mà Thang Lê cũng không tự chủ được tùy theo cùng một chỗ. Bái biệt phu tử. Nhị thập tứ thánh hiền cùng nhau hô lớn. Thang Lê cũng kích động vạn phần tùy theo cùng nhau hô to. Nhưng là đứng lên thời điểm, lại phát hiện toàn bộ học cung bên trong, nhưng không có một bóng người. Giống. Thang Lê chính không biết làm sao ở giữa, đột nhiên phía ngoài vân đều bên trong một tiếng thê lương quỷ gào kinh động hắn, Thang Lê nhìn về phía bên ngoài, đã nhìn thấy một đạo huyết quang phóng lên tận trời, nháy mắt khuyết tán đến hơn đều toàn bộ. Vạn quỷ gào thét tại thương khung, thành ngàn hơn 10.000 lệ quỷ vong hồn từ bên trong lòng đất tuôn ra. Thang Lên lập tức liên tưởng đến bị ghi chép ở Hoàn Vương Hoa bản kỷ bên trong Đại Vu Mây chi loạn, ngày xưa có đại vu tế tên là Mây, làm thiên hạ loạn lạc, lấy vương kỷ mấy trăm ngàn lê dân làm tế, lấy cầu trường sinh. Cái này bị ghi chép ở sử sách phía trên một màn, tái hiện tại trước mắt hắn. Hắn đi ra viện tử, đột nhiên trông thấy một cái khác phong thánh đứng tại đỉnh viện hoa quế trước đây, phản phất đang chờ hắn. Phong thánh quay đầu, nhìn về phía Thang Lê, "Thang Lê, ngày xưa Hoàn Vương Hoa lấy đại nghị lực khu trục yêu ma dị tộc, đông chinh tây thác hơn 10 năm, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Mà bây giờ, lớn hoàn cũng diệt vong 100 năm, cái này nhao nhao hỗn loạn loạn thế sắp hết. Nhữ, nên làm gì lựa chọn?" Thang Lê cung kính hành lễ, "Phong thánh lấy gì dạy ta? Thiên hạ này đến tột cùng người nào là chân long? Người nào có nhất thống thiên hạ thiên mệnh?" Phong thánh cười to một tiếng, nhìn về phía Thang Lê, "Thiên mệnh? Thế gian này nơi nào đến cái gì thiên mệnh? Liền xem như thật sự có thiên mệnh, cũng bù không được cái này nhân tâm chỗ hướng, sông lớn dậy sóng chi thế. Ngươi như là chấp trưởng học cung, chọn lọc tự nhiên ngươi cho rằng có thể liên ổn thiên hạ, kết thúc cái này loạn thế người, người này liền là chân long, chính là thiên mệnh." Thang lên một cái xá dài con xuống, "Học sinh thụ giáo." Thang lên nhất định kết thúc cái này loạn thế, để học cung lần nữa sừng sững tại thế gian này, khai sáng một cái mới phồn hoa thịnh thế. Phong thánh nhìn về phía bên ngoài xa xa hơn đều, lúc trước Hoàn Vương Hoa cũng là như thế, tràn ngập tinh thần phấn chấn, khí thế bằng bạc. Khi cái này loạn thế bình định, thịnh thế giáng lâm thời điểm, ta đem tự mình đến nên ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là văn đạo vị thứ 5 thánh nhân. Thang lên ngẩng đầu lên thời điểm, đã nhìn thấy trước mặt chỉ còn lại có một gốc hoa quế tây, bất quá giờ phút này kia mầm non đã nở rộ, khai phát ra đóa hoa. Lúc này, huân đều thiên khung phía trên, một cái phủ thêm uy nghiêm vô song đế vương mỹ bảo, đầu đội long quan, bạch như quan ngọc khuôn mặt thần đế cưỡi tám thất long câu lôi kéo chiến xa bằng đồng thau cướp qua bầu trời, kia đế vương tản ra vô cùng vô tận uy thế, như là tinh thần con ngươi đảo qua, hết thảy đều thần phục tại nó mắt dưới ánh sáng. 10 triệu âm binh âm tướng đi theo kia chiến xa bằng đồng thau, âm binh người khoác áo giáp, tay cầm sắc bén binh khí, trùng trùng điệp điệp như là che trời chi mây, hướng phía chân trời mà đi. Đi theo bọn hắn đế vương, tiến về kia không biết mà thần bí âm thế âm u. Thế giới tại kia đế quân mang theo bọc lấy 10 triệu quỷ mã âm binh mà qua thời điểm, triệt để băng tán, Thang Lê mở mắt, phát hiện mình vẫn như cũ ở vào khu neo đậu tàu thượng hiền học cung bên trong, trên tay thì cầm một quyển phong thánh truyền đạo. Long đồi đế quân, Hoàn Vương Hoa, thật sự là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại a. Thang Lê khẽ miệng lộ ra mỉm cười, cẩn thận đem kia một quyển truyền đạo thả tiến vào giá sách, sải bước hướng phía bên ngoài đi đến. Bởi vì hắn có tự tin, có thể khai sáng ra một cái không thua tại Hoàn Vương triều mới thiên hạ, để ngàn tỷ người hậu thế, như là ca tụng Hoàn Vương Hoa ghi nhớ tên của hắn. Chương 288, loạn thế cuối cùng. Thiệu Vương lấy nâng đỡ ngày xưa cao quốc công tử Tắc Quốc Phục Quốc làm tên, khuynh quốc hướng hoàng nước phát động diện quốc chi chiến, 400.000 đại quân tiến công hoàng nước, dự tính tại trong vòng 1 năm diệt đi thôn tính cũng hoàng nước. Thiệu Vương xe ngã muốn tại kia bản nước diệt vong chiếm đoạt trưng nước thời điểm, đồng thời diệt đi cái này hoàng nước, cuối cùng cùng bản nước hình thành nam bắc tương đối cục diện, kém cỏi nhất có thể vạch sông lớn mà trị. Chưa tới nửa năm thời gian, hoàng nước liền mất đi hơn phân nửa cương vực, Thiệu nước liên hạ 27 thành, đại lượng chung với ngày xưa cao quốc công tộc, hoặc là càng xem trọng Thiệu nước khanh tộc đại phu, nhao nhao xuất lĩnh lấy lãnh địa của mình hướng Thiệu nước hiến thành đầu hàng. Tính cả những này khanh tộc đại phu thế gia phía sau thần chi, cũng cùng nhau nhìn về phía hoàng nước, đại lượng người tu hành cùng võ tướng, không nguyện ý vì ác hồng xuất chiến. Toàn bộ hoàng nước binh bại như núi đổ, không cách nào chống cự Thiệu quốc binh phòng, nếu không phải ác hồng nương tựa theo thủ hạ mấy chục nghìn đại quân, còn có mấy vạn man nhân kỵ binh, chỉ sợ đã sớm bị kia Thiệu nước diệt quốc. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Thiệu nước, đại quân một đường chỗ hướng, vậy mà sắp đánh tới cao nước đô thành Cao Dương, như thế mi lạn cục diện, doa đến Cao Dương thành nội thế gia đại tộc nhao nhao đào vong. Hoàng nước đem diệt, nhưng là công tử Tắc Cốc tham gia một lần yến hội thời điểm, đắc chí vừa lòng Thiệu quốc công tử vậy mà để công tử Tắc Cốc vì đó đánh đàn, trước mặt mọi người nhục nhã công tử Tắc Cốc, tuổi gần 40 công tử Tắc Cốc không thể không hướng mười mấy tuổi Thiệu quốc công tử cúi đầu, bi phận đan sen, yến hội còn chưa kết thúc liền rời đi. Sau đó lại bị người báo cho Thiệu nước đem diệt vong hoàng nước cùng Cao nước, cái gọi là trợ giúp hán phục quốc bất quá một cái nguy trang, Thiệu vương quyết nghị diệt vong hoàng quốc chi về sau, đem công tử Tắc Cốc sẽ tính cả còn lại ngày xưa cao quốc công thất, cùng nhau ban chết, triệt để đem hoàng nước chiếm đoạt, hóa thành Thiệu nước cương vực, đường đường cao quốc công thất. Ngay cả ngày xưa lớn hoàn hậu duệ kết cục đều lưu lạc không đến. Công tử Tắc Cốc bi phẫn đan sen, trong vòng một đêm như mộng bừng tỉnh, bất luận tin tức này là thật hay không giả, vẹn vẹn nhìn cái này Thiệu quốc công tộc tư thái, hắn trận này phục quốc mộng đẹp đã thất bại. Nó một đêm đầu bạc, nhưng là ngày thứ hai lại làm cho người, tại Thiệu vương đô bên trong triệu tập cả sảnh đường tân khách, tiểu đầu ngồi đầy, mỹ nữ như mây. Sáo trúc diễn tấu nhạc khí, lạ lướt tiếng đàn, kia công tử Tắc Cốc phảng phất thật say mê tại cuối cùng này phồn hoa hương thịnh bên trong. Công tử Tắc Cốc giơ cao chén rượu hô lớn nghe nói kia tại thế thánh nhân Thang Lên ngày xưa từng nói ta, tâm như thiên nga, quả thật một con núi trĩ. Hôm nay liền để mọi người đang ngồi người nhìn xem, ta trong lòng giả đến cùng là thiên nga hay là núi trĩ. Nói xong, công tử Tắc Cốc liền giải khai lộng lấy bào phục, móc ra dao găm, mổ ngực lấy tim, cả sảnh đường tân khách xôn xao, mỹ nhân quỳ túi trên mặt đất, hoa dung thất sắc. Thân cư thần ma huyết mạch công tử Tắc Cốc, dù là mất đi trái tim, máu chảy đầy đất, nhuộm đầy quần áo, cũng không có thể lập tức chết đi, ngược lại bưng lấy trái tim của mình, phát ra cuối cùng một tiếng cười thảm rên rỉ. Nguyên lai, bất quá là một viên phàm trần chi tâm. Tia nóng hổi máu tươi từ trong lòng bàn tay không ngừng rơi xuống, Tắc Cốc lại chỉ có thể cảm giác được một mảnh lạnh buốt. Nói xong, cái này ngày xưa cao quốc công tử nháy mắt ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, thiên hạ xôn xao, nguyên bản hướng Thiệu nước đầu hàng 27 thành, nhìn thấy công tử Tắc Cốc hạ trạng, trong vòng một đêm nhấc lên lần nữa dung chuyển bất an. Số tòa thành trì lần nữa đổi cờ đổi màu cờ, từng cái khanh đại phu thế gia không còn tin tưởng Thiệu Nước hứa hẹn, lần nữa có sự thay đổi, thậm chí trực tiếp công kích Thiệu Nước bức tử Cao Quốc công tử Tắc Lốc. Thiệu Nước mấy chục vạn đại quân, chìm đắm vào Cao Nước một bãi bùn nhão bên trong, tăng thêm bàn nước liên tục không ngừng ủng hộ, diệt vong Cao Nước từ nguyên bản gần trong gang tấc, trở nên xa không thể chạm. Lúc này khu neo đậu tàu thành thượng hiền học cung phu tử Thang Lê cầm truyền đạo ngọc giản mà ra, tại Lê sông bờ sông ném ra truyền đạo ngọc giản, một con màu đỏ giao long phá vỡ mặt nước mà ra, mang theo phu tử Thang Lê hướng về bản quốc đô thành mà đi. Giao rồng đi qua bản nước thiên khung thời điểm, một đường đều có thể nhìn thấy địa thần nước chủ một đường hộ tống, đến bản nước quốc đô thời điểm, đô thành cửa thành mở rộng, giao long hóa thành long mã chở phu tử Thang Lê một đường trải qua hiên lang đường phố. Bản vương thân đi ra đại điện bên ngoài nên đón, thủ phu tử Thang Lê Lục Khanh bên trong tư không chi vị, cũng đem toàn bộ khu neo đậu tàu đều phong cho Thang Lê, trở thành Thang Lê phong ốc. Trưng nước diệt vong, giao long mang theo phu tử Thang Lê cho đến Mãnh quốc vương cùng, lúc này Mãnh nước cũng tại Thiệu Nước nhiều năm tấn công phía dưới, lộ ra thế yếu vô so, nếu là bản nước diệt vong hoàng nước, chỉ sợ kế tiếp diệt vong liền sẽ là bọn hắn. Màn đêm buông xuống, Mãnh quốc công cùng phu tử Thang Lê dạ đàm, mang theo đại thắng chi thế, tăng thêm Mãnh trong nước học cung lực lượng ảnh hưởng, ngày kế tiếp, Mãnh nước liền tuyên bố đầu hàng bản nước giữ lại Mãnh quốc công tước vị. Mà ở vào bản nước cùng Mãnh nước bên trong ở giữa Lê nước, bởi vì lúc trước ở chết một góc, nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, thực lực vẫn chưa giống chừng, Bạch hai nước bởi vì liên tục lẫn nhau chinh chiến mà suy sụp, cũng không giống Mãnh nước dạng này lần cận cường quốc, mỗi năm gặp tấn công, thực lực vẫn như cũ tồn tại, cho nên vẫn như cũ tồn dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ chi tâm, muốn ngồi xem bản, Thiệu hai quốc tướng tranh. Bất quá, tại bản nước đại quân đến biên giới thời điểm, tao ngộ bản nước cùng Mãnh hai phương vây công, không có kiên trì qua một tháng, đại quân đã tới Vương đô trước đó, Lê nước quốc chủ xuất lĩnh lấy quần thần, tự mình tại trước cửa thành quỳ nên đón bản nước đại quân vào thành. Theo Thiệu nước đại quân Diệu Võ Dương Uy bước vào Lê quốc đô thành, Lê nước quốc chủ không được hai tay để trần thay bản nước đại tướng dẫn ngựa, đến tận đây, Lê nước tuyên cáo diệt vong. Sau đó Thiệu nước tu dưỡng sinh tức một năm, mà hoàng nước cùng Thiệu nước chiến tranh vẫn như cũ chưa thể kết thúc, Thiệu vương thấy tình thế không thể không kết thúc trận này, lúc trước định vị thành diệt quốc chi chiến chiến tranh, che binh sát tướng, thảm bại mà về. Trong năm đó, bản nước quốc chủ chết bệnh, công tử hướng kế vương vị, trở thành bản vương, bái phu tử Thang Lê vì thái phó. Năm sau, bản vương xuất lĩnh đại quân thân trình, cả nước chi binh 500.000, tấn công Thiệu nước. Bản nước đại quân lao thẳng tới Thiệu nước biên cảnh, lấy không thể đỡ chi thế đánh tan Thiệu nước, mấy ngày phá xương địa, một tháng liền phá đằng quan, dọc theo dây leo sông một đường mà xuống, mấy tháng liền đánh tới Thiệu quốc đô thành. Thiệu nước mở ra đại trận tử thủ, mấy trăm ngàn người bao bọc vây quanh Thiệu quốc đô thành, mấy tháng ngay cả tiếp theo tấn công, nhưng là vẫn như cũ không thể phá vỡ tòa này kiên thành. Cuối cùng bản nước thái phó Thang Lê thân tự xuất thủ, cầm truyền đạo ngọc giản tại thiên khung hóa thành thánh nhân pháp tướng, một kích vênh mở cái này hộ thành đại trận. Thành phá kêu một tiếng lên, liền đã tuyên cáo cái này loạn thế kết thúc. Chỉ là đại quân vào thành về sau, lại không có tìm được kêu bản vương xe ngã. Càng không có tìm được kia truyền ngôn ở trong bản nước trấn quốc thần đỉnh Đông Long đỉnh, chiếc thần đỉnh này theo bản vương cùng nhau tiêu nặc không thấy tăm hơi, trở thành một đoạn truyền thuyết. Bản nước cũng hủy diệt, chỉ còn lại có duy nhất hoàng nước. Hoàng nước, Cao Dương thành. Hoa lệ xa hoa lãng phí trong vương cung, mười mấy tên vũ cơ nương theo lấy chuông nhạc hợp âm vui thanh âm nhảy múa, áo tơ nửa hở, như ảnh như hiện, một màn này hiện ra ở cao lớn bên trong đại điện, lại không có bất kỳ cái gì thịnh thế phồn hoa xa hoa lãng phí cảnh tượng, ngược lại tràn ngập một cỗ nặng nề dáng vẻ giàn mua, giống như vong quốc trước sau cùng hồi quang phản chiếu. Trên vương vị ngồi chính là một cái nửa chân đạp đến nhập quan tài lão giả. Mái tóc màu xám khô cạn mà suy bại, nhưng là một đôi mắt lại lăng lệ vô so, giống như ăn thịt người hổ đói, tràn ngập sát khí. Dù là giờ phút này đã dần dần già đi, nhưng là xương bên trong thấu lộ ra ngoài kia một cỗ điên cuồng kiệt ngạo, không chút nào giảm. Ta coi như không có thể trường sinh bất tử, cũng nhất định phải thiên hạ này tất cả mọi người nhớ ở tên của ta. Dù là di xuống 10.000 năm tiếng xấu, như thế mới không uổng công đến thế gian này đi một lần. Hoàng vương Ác Hồng tuổi tác đã cao, tự giác đã không cách nào tranh đoạt thiên hạ này, càng không cách nào hoàn thành kia sau khi chết chứng được đế quân vị cách hành động vĩ đại, sống 200 năm, bây giờ thế gian này đã không có cái gì đáng phải Ác Hồng lưu luyến. Ác Hồng hóa thân đại yêu, cho thấy sau cùng điên cuồng, đem toàn bộ vương cung trên dưới giết máu chảy thành sông. Sau đó một mùi lửa đem toàn bộ Cao Dương thành đốt thành đất trống, đem mấy trăm năm phồn hoa phong lưu, cao nước lịch sử nội tình, toàn bộ cho một mùi lửa. Mà hắn lặng lặng ngồi tại vương cung trên vương vị, tại ngập trời liệt diễm trong biển lửa, cùng tòa này cố đô cùng nhau bước vào mặt lộ, cùng hắn cùng nhau lên đường, còn có cái này vương cung, đô thành bên trong vạn người oan hồn. Ban vương phái đi sứ người tiến về hoàng quốc đô thành Cao Dương, nhưng là sứ giả còn chưa đến Cao Dương thành đã biến thành một cái biển lửa. Đội xe đổi tới Cao Dương thời điểm, trên đường thành ngàn hơn 10.000 nạn dân ngay tại di chuyển hướng các nơi, mà Cao Dương thành thì đã biến thành một mảnh tường đổ. Chương 289, đế quân vị cách. Hoàng nước cũng vong, theo kia Ác Hồng một đem đại hỏa, đem hết thể đều bao phủ, hoàng nước các thành đều số hàng bản nước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ác Hồng cái này một đem đại hỏa ngược lại là cứu vớt hoàng nước, nếu là hắn kiên trì cùng bản nước khai chiến, chỉ sợ cái này hoàng nước mấy chục thành, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu thành chỉ gặp tàn sát, lại nhiều bên trên gấp 10 gấp trăm lần người cửa nát nhà tan. Theo kia Cao Dương hủy diệt, vạn người oan hồn, hoàng nước lại giống như nên đón tân sinh, thế gian này nhân quả thay đổi, quả nhiên là kỳ diệu vô so. Bởi vì trong loạn thế bảy vương đặt song song, tranh giành trung nguyên, bản nước tại mấy đời trước kia liền bắt đầu sử dụng vương hào, bây giờ xưng vương đã không đủ để hiện lộ rõ ràng bản vương cùng thiên hạ trung chủ tôn quý, bản vương triều vứt bỏ vương hào, mà đổi dùng niên hiệu, xưng bản đế. Bản vương triều tại giáp năm mới đầu tháng 21, tại thiên hạ người trong nước cùng cả triều quan viên chứng kiến lên dưới, cầu nguyện thiên địa, thậm chí còn tế bái ngày xưa khai sáng lớn Hoàn Long đổi đế quân, tuyên cáo mình kế thừa lớn hoàn thiên mệnh, lần nữa thống nhất thiên hạ. Sân thượng kéo dài cầu thang một mực đứng thẳng ra 100 mét phía trên, giống như một tòa núi lớn, trẻ tuổi bàn đế quốc, người mặc thiên tử mệ bào, đi theo phía sau Tam công Lục Khanh, tế tự Hiên Viên thị cùng thái phó Thang Lê liệt vào tại tả hữu, từng bước một leo lên đài cao. Vây quanh cái này dưới thiên thai chính là tầng tầng lớp lớp đại quân, đám cờ như mưa, kỳ phiên như mây, từng vị quân tướng sĩ tốt, tản mát ra nồng đậm huyết khí, tràn diện túc sắt mà bao la hùng vĩ. Mà bầu trời thì là một mảnh sáng sủa, xanh thẳm phải giống như cái này bị quét dọn phải sạch sẽ thiên hạ. Ta, kế thừa thiên mệnh, được lịch đại tiên tổ chi. Tại hùng vĩ tiếng trung dưới, thiên tử nằm rạp trên mặt đất, hướng về thượng thiên thương khung cầu nguyện, mà đi theo phía sau văn võ bá quan còn có uy vũ đại quân, cũng cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Mọi người đủ bái, tiếng hô chấn thiên động địa. Kia thương sinh ý chí ngưng tập hợp một chỗ, cuốn lên gió lớn, phong vân gào thét, thiên địa đều phảng phất đang đi theo cùng một chỗ mà động. Giống. Giờ phút này, càng thần kỳ một màn xuất hiện, liền nhìn cao cao tại thượng trên sân thượng, một con dao long từ bản đế quốc trong thân thể xung ra, bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Giống. Giống. Nơi xa thiên khung phía trên, từ phía chân trời các nơi cũng nương theo lấy vang lên hô ứng thanh âm, từng đầu nhan sắc khác nhau dao long từ phía chân trời chạy tới, đại địa vang minh, cuốn phong thổi tan tầng mây. Mà tại xa xôi khu neo đậu tàu điện, kia cỏ hoang um tùm tỏa lòng trong giếng, tất cả xiềng xích nháy mắt toàn bộ sụp đổ, một vệt kim quang từ đáy giếng xung ra, vượt qua 10 triệu bên trong mà tới. Vô số dị tượng giáng sinh, bao phủ tại cái này trên sân thượng, tại vạn người chú mục phía dưới phát sinh. Đây là cái gì? Nam dạng trên mặt đất chúng thần mê hoặc nhìn thiên cung, kia long không giống chân chính dao, mà là một loại long khí, một loại mệnh cách. Trời ban điểm lành, liền thiên địa đều tại vì Ngô Hoàng ăn mừng a. Lập tức có người lộ ra vui vô cùng trạng thái, lớn tiếng hô hòa. Chín con dao long dây dưa tại chân trời, cuối cùng biến thành một đầu ngũ trảo kim long ngũ trảo thể tụ, ngưng tụ thành hình, ngậm một khối ngọc tỷ rơi xuống. Thần long hạ xuống sân thượng, nhìn chăm chú lên kia bản đế, bốn mắt nhìn nhau, lại giống như mình nhìn xem mình. Ngọc tỷ rơi vào bản đế thủ bên trên, mà thần long thì đầu nhập vào ngọc tỷ bên trong, quay quanh tại trên đó, biến thành xanh ngọc, trở nên yên lặng. Chân long như thế. Thái phó Thang Lê đã minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lặng lặng nói, giờ phút này không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới Phong Thánh nói tới câu nói kia. Thế gian này nơi nào đến cái gì thiên mệnh? Liền xem như thật sự có thiên mệnh, cũng bù không được cái này nhân tâm chỗ hướng, đại thế dậy sóng. Có thể yên ổn thiên hạ, kết thúc cái này loạn thế người, liền là chân long, chính là thiên mệnh. Thang Lê trên mặt nở một nụ cười nguyên lai like đây chính là thiên mệnh. Đại tư tế Hiên Viên thị là một người mặc màu sắc cổ xưa trường bào nữ tử, lấy xa che mặt, nghe nói cái này đại vu tế xuất từ Hiên Viên quốc, chân thân chính là thân người đồ gián, giờ phút này nhìn qua dáng vẻ muôn vàn, phong hoa tuyệt đại nữ tử ánh mắt lấp lóe truyền thuyết là thật. Thật là đế quân bị cách. Đi theo phía sau một đám quan viên cùng nhau lộ ra vẻ mừng như điên mà chúng ta, cũng nhất định có thể đi theo đế quân, cùng nhau liệt tại thiên khung phía trên. Bàn đế thủ nâng long thì, tách ra 10.000 trượng quang hóa, giống như thần đế, một màn này bị từng vị khanh tộc đại phu, võ tướng quân tốt còn có thành tựu ngàn hơn 10.000 bàn nước người trong nước nhìn thấy. Biết ngàn trăm năm về sau, một màn này vẫn như cũng bị dòng người truyền. Một năm này chính vào giáp năm, giống như một cái luân hồi. Thiên hạ rốt cục nhất thống, kết thúc 100 năm, thậm chí là từ lớn hoàn thời kỳ đến nay, liền không ngừng kéo dài chiến loạn. Bách tính cũng bắt đầu không lại tiếp nhận mỗi năm không ngừng chinh phạt mang tới lao dịch cùng các loại thuế phụ thu, tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ. Nhân tộc cương vực quy về một, bàn nước lãnh thổ, trở thành từ trước tới nay lớn nhất một quốc gia, viễn siêu ngày xưa lớn hoàn. Thiên hạ định vào một, vương khai sáng từ xưa đến nay trước nay chưa từng có chi sự nghiệp vĩ đại, bây giờ bàn đều rời xa trung nguyên tim gan khu vực, khoảng cách phương Nam Thiệu, Tụng, Mạnh Tam Địa, Đông Chi Cao Địa, đều không thể tiến hành trực tiếp khống chế, nên rời đô. Hướng vừa mới xưng đế, liền có người dâng thư thỉnh cầu rời đô. Trải qua mấy lần triều hội về sau, bàn nước rời đô nguyên bản lớn hoàn vương kỳ chi địa, tại cổ địa Dương Sa thành lập quốc đô, đổi Dương Sa vì Dương Kinh. Nguyên vốn có chút hẻo lánh Dương Sa, nhảy lên mà trở thành tân vương triều đô thành, hết thảy đều đang biến hóa, cải thiên hoán địa, thiên hạ cũng nên đón mới cục diện cùng tình cảnh mới. Bàn nước thành lập về sau, thái phó Thang Lê cái thứ nhất thượng thư, để bàn hướng đổi dùng quận huyện chế, thay thế nguyên bản chế độ phân đất phong hầu, đồng thời đem tự thân phong ấp khu neo đậu tàu điện cũng xếp vào trong đó. Cả triều khanh tộc đại phu đều không giống nhau ý thái phó Thang Lê thượng thư, sự biến đổi này cách quả thực chính là đang giao động bọn hắn tất cả mọi người căn cơ, giao động bọn hắn những này khanh tộc đại phu đời đời không đứt, thế tập vong thế chức quan cùng đất phong. Nhưng là thái phó Thang Lê phía sau thu hoạch được bàn đế ủng hộ, kiên trì dốc hết sức phổ biến. Giờ phút này thiên hạ sơ định, tân vương triều uy thế trải rộng thiên hạ, nguyên bản các quốc gia khanh tộc đại phu quét sạch sành sanh, đáp lấy lúc này mới là phổ biến cải chế lớn thời cơ tốt. Thang Lê tay cầm truyền đạo ngọc giản lấy học cung phu tử cùng bàn nước thái phó thân phận, trải qua mấy năm mới rốt cục phổ biến hoàn tất. Bàn nước phát triển không ngừng thời điểm, thái phó Thang Lê lại đột nhiên từ quan rời đi, dù là bàn đế liên tục giữ lại, vẫn như cũ từ bỏ cái này tam công cao vị. Hắn lần nữa trở lại thượng hiền học cung, cầm lấy thư quyển, trở thành dạy học chồng người phu tử. U đô tiên đạo, tiên khuyết sơn thiên yêu bên cạnh ao, ngồi một người mặc áo trắng đạo nhân, ánh mắt nhìn về phía trong ao, đã nhìn thấy trong nước hồ không ngừng lưu chuyển lên đủ loại hình tượng. Kia trong tấm hình hình chiếu chính là giờ phút này tại Đông Châu lớn hoàn đã phát sinh hết thảy, bàn đế quốc, Thiệu Vương xe ngã, Hoàng Vương ác hồng, công tử tắc cốc từng cái thân ảnh ở trong đó lưu chuyển, diễn ra từng màn hùng vĩ sử thi hí kịch, còn có bi hoan hỉ nhạc. Tuế Nguyệt Trường Hà dậy sóng mà xuống, hình thành này tấm chúng sinh bức tranh. Theo kia cửu long áp đảo trời, ngầm long tỷ chạy về phía sân thượng, đế vương dơ cao lên 10.000 trượng quang hóa hóa thân mặt trời thời điểm, đạo nhân hơi nhếch khóe môi lên. Kết thúc. Đạo nhân con ngươi chậm rãi nhắm lại, gió thổi qua, hộ tống kia khắp núi cánh hoa cùng nhau cuốn lên, chạy về phía phương xa, một đường thẳng hướng kia tam giới bên mà đi, rơi vào trong đó. Chương 290, trật tự. Hương hỏa thần khí tại đắc thủ về sau, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, Chu Dương liền mang theo nó ấy náy vô tích ngay lập tức trở lại trong nước, sau đó toàn bộ vây cảng thành phố đều tiến hành giới nghiêm. Tại vây cảng trung tâm thành phố, đám người dày đặc nhất, phồn hoa nhất hải cảng khu tài chính trung tâm cao ốc, tòa này tiêu chí tính kiến trúc phía trên, dựng thẳng lên một cái tháp cao, mỗi đến vào đêm thời điểm, từ tháp bên trên liền có thể nhìn thấy tách ra hào quang chói sáng, chiếu sáng bầu trời đêm, trở thành vây cảng thành phố xinh đẹp nhất một đạo cảnh sắc. Người bình thường chỉ có thể cảm nhận được tia sáng kia phá lệ lóa mắt, chỉ có siêu phàm giả mới có thể cảm nhận được kia từ quang mang bên trong phóng xuất ra lực lượng. Toàn bộ vây cảng trong thành phố thành khu 1 triệu người, kia phát ra cảm xúc nguyện lực tựa như lớn như biển liên tục không ngừng hướng phía cái này bên trong hội tụ, bao phủ trên bầu trời, cho người tạo thành áp lực lớn. Từ đó, mỗi một cái bước vào vây cảng thành phố đồng thời tới gần trung tâm thành phố siêu phàm giả, đều có thể cảm nhận được áp lực cường đại kia, thậm chí ngay cả pháp lực cùng thần hồn đều nhận áp chế, đạo pháp thần thông ở chỗ này đều không thể hoàn toàn phóng xuất ra, khu vực trung tâm pháp thuật cắt giảm ít nhất 3 thành lực lượng. Mặc dù không có ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn Hương Hỏa Thần cảnh bên trong khủng bố như vậy, áp chế thành đàn tam giai một tơ một hào lực lượng đều thả không thả ra được, hơi nhúc nhích liền gặp toàn lực đả kích, nhưng lại có một tia bộ dáng. Lớn trên lầu chót đều đang tiến hành thi công, mà nguyên bản trong đại lâu trên đỉnh mấy tầng nhiều nhà công ty, cũng đều bởi vì tòa này tài chính trung tâm cao ốc bị trưng dụng mà rời đi, sau đó cái này cả tòa cao ốc đều sẽ trở thành một cái bộ môn mới tổng bộ, để mà thu thập cùng vận dụng cái gọi là nguồn năng lượng mới. Lỗ Hoài là phương sĩ lữ xung quanh đệ tử, cũng từng ở Thập Vạn Đại Sơn Thiên Cung di tích bên trong ngốc tiếp cận 20 năm, đối với cái này Hương Hỏa Thần khí vận dụng còn lại như thế nào vận chuyển, hiểu rõ nhất. Cho nên Lỗ Hoài tự nhiên trở thành cái này nguồn năng lượng mới kế hoạch chủ người phụ trách, tính cả từ siêu phàm giả cùng một chi doanh cấp đơn vị tác chiến tạo thành công trình đội phụ trách toàn bộ công trình kiến thiết. Tài chính trung tâm cao ốc dưới đáy, đáp lấy thang máy một đường mà xuống, xuyên qua nền tảng, tại không biết chỗ sâu, thêm ra gần 10 tầng không gian, mỗi một tầng đều là có siêu phàm giả công trình đội tiến hành kiến tạo thành lĩnh cô kết cấu, lít nha lít nhít phủ văn cấm chế là cấn tại trong vách tường, liên tiếp thành một thể. Một khi có người muốn từ ngoại bộ cưỡng ép phá vỡ tiến vào tầng bên trong, ngay lập tức sẽ bị công kích, lực lượng khổng lồ có thể nháy mắt đem phổ thông tam giai siêu phàm giả đánh giết. Mà lại càng hướng xuống, cấm chế liền càng cường đại, thậm chí cùng toàn bộ địa mạch nối liền với nhau, ngăn cản bất luận kẻ nào thông qua độn địa thuật pháp tới gần. Lỗ Hoài mặc một thân quân trang, đi theo Chu Dương cùng một đoàn quan phương nhân viên đi vào trong đó, xuyên qua hoàn toàn do màu trắng kim loại chế tạo đại sảnh, trên đại sảnh dưới thỉnh thoảng lóe ra quang mang, như ảnh như hiện đường vân hiện lên ở mặt ngoài. Mỗi một tầng đều phải đi qua trùng điểm xét duyệt, hơn mấy tầng vẫn chỉ là thông qua mật mã, trong đen, vân tay cùng thanh âm cái này mấy phương diện đến thông qua nghiệp chứng, mà tới dưới mấy tầng thì trực tiếp thông qua linh hồn ba động đến tiến hành nghiệp chứng. Đi tới thứ hai đến một tầng, liền thấy ở trung tâm dưới chân là hoàn toàn có rảnh bạch ma thạch chế tạo sàn nhà, hơi mở dưới sàn nhà, có thể nhìn thấy tầng tiếp theo cảnh tượng, kia là một cái lít nha lít nhít, phức tạp giống như mê cung kiến trúc kết cấu. Mà ở trung ương, toại người cung liền bị cất đặt ở trong đó. Cái này là an bài thế nào? Làm như thế nào đi vào? Đầy đủ an toàn sao? Một cái nhìn qua có chút uy nghiêm mặc có chút cũ khí Âu phục màu đen trung niên ngay cả tiếp theo sẽ hỏi. Chu Dương lập tức nói, tầng cuối cùng là không vào được, nó cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa một tầng, mà là ở vào hư ảo cùng chân thực ở giữa một tầng. Một cái từ kinh thành xuất phát đến đây mà đến siêu phàm giả sĩ quan sách hỏi, có ý tứ gì? Đúng đấy, tầng này chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào, bất kỳ người nào muốn đi vào trong đó, chỉ có thể lấy linh hồn hình thái xâm nhập cái này tầng cuối cùng, sau đó xuyên qua tỏa thần này cung, mới có thể tiếp xúc đến tọa người cung. Bất luận là ai, linh hồn đều là cực kỳ yếu ớt tồn tại, chúng ta tiến hành không thực nghiệm. Tam giai đỉnh phong siêu phàm giả sẽ bị khốn trụ một ngày, liền xem như tứ giai siêu phàm giả tiến vào bên trong linh hồn sẽ bị khốn trụ ít nhất 2 giờ, thời gian lâu như vậy, đầy đủ chúng ta kịp thời làm ra ứng đối. Mà tọa người cung là nhật chủ, tại cái này tọa người cung phía trên, nhiều nhất có thể dung nạp 3 người lưu lại linh hồn ấn ký, nói cách khác, chỉ có 3 người này có thể động, bất kỳ người nào tiếp xúc tọa người cung đều sẽ phải gánh chịu tọa người cung bản thân công kích. Mà trừ thần ma nhất giai tồn tại, hiện thế đã biết người, cơ hồ không ai có thể ngăn cản được cái này hương hỏa thần khí một kích. Cho nên, liền xem như có người cường đại đến có thể một đường đột phá chúng ta trùng điệp phong tỏa, đến cái này bên trong, chỉ cần 3 người này đi cái này bên trong, cũng không có khả năng cầm được đến tọa người cung. Lập tức có người hỏi, 3 người này là ai? An toàn sao? Chu Dương nhẹ gật đầu, đều là trải qua khảo nghiệm cùng xét duyệt, bối cảnh tuyệt đối không có vấn đề gì, bất quá danh sách là bảo mật, để phòng có người nhằm vào 3 người này hạ thủ. Nhưng là chỉ cần không phải 3 người này đồng thời xảy ra vấn đề, 2 người khác đổi tới, cũng có thể ngăn cản tọa người cung bị đoạt đi. Mặc Âu phục màu đen trung niên nhân nhẹ gật đầu, như vậy liền biểu thị không có vấn đề khác rồi. Chu Dương suy nghĩ một chút, chỉ cần tọa người cung tại cái này bên trong, có liên tục không ngừng hương hỏa nguyện lực ủng hộ, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là nếu như mang đi ra ngoài nơi này, không chỉ riêng này bên trong toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ, một khi ở bên ngoài, tọa người cung lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cũng rất dễ dàng bị người cướp đi. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được đem tọa người cung mang ra cái này tòa căn cứ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, như vậy, các ngươi hạng mục ta trở về thỉnh cầu một chút, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tại hương hỏa thần khí kế hoạch xuất hiện tiến triển to lớn về sau, Hoa Quốc bắt đầu chế tạo thuộc về mình siêu phàm chi thành kế hoạch, bất quá cũng không phải là cùng loại vui bạch cảng như thế cùng loại với cỡ lớn siêu phàm đạo cụ thành thị, mà là kế hoạch kiến tạo thành cùng loại với Thập Vạn Đại Sơn tòa kia hương hỏa di tích nơi bình thường. Lấy hương hỏa thần khí làm hệ tâm, hấp thụ gần ngàn vạn nhân khẩu cảm xúc nguyện lực, lấy cải tạo thành thị địa mạch tiến hành cấu kết, kiến tạo một tòa cự đại trận pháp, sau đó cung ứng cả tòa một cái bao trùm toàn bộ vây cảng thành phố hương hỏa thần cảnh, một khi triển khai, toàn bộ vây cảng thành phố đều đem cùng ngoại giới cách biệt, thành vì một cái độc lập giới vực. Cùng bạch cảng so ra, đây là một loại đi một loại khác mạch suy nghĩ siêu phàm chi thành. Một cái điểm cuối cùng, cùng loại với dị thế giới phụ không thành, mà một cái điểm cuối cùng, cùng loại với phương tu tưởng tượng bên trong động thiên phúc địa. Cường đại hơn nữa siêu phàm giả tiến vào cái này bên trong, cũng không dám có bất kỳ một tơ một hào vượt qua cùng làm trái pháp luật, nếu bị để mắt tới về sau, chỉ có thể là một con đường chết. Đến một bước này, vây cảng thành phố tòa này tụ tập càng ngày càng nhiều siêu phàm giả, siêu phàm sự kiện liên tiếp phát sinh thành thị, đem hóa thành an toàn nhất thành thị. Vẹn vẹn như thế sao? Chu Dương đạp thời điểm ra thang máy hỏi. Lỗ Hoài lắc đầu, càng quan trọng chính là tiền hương hỏa cùng ma thạch, không đúng, hiện tại phải gọi đá năng lượng, liên tục không ngừng đá năng lượng đem từ cái này bên trong chạy ra, đem cải biến toàn bộ thế giới. Ít nhất, chúng ta có thể thông dụng cái này đá năng lượng, còn có sức mạnh, thành lập được một cái trật tự. Chúng ta không sợ siêu phàm giả càng ngày càng nhiều, nhưng lại sợ hãi không có trật tự, những này nắm giữ lực lượng người mất đi khống chế, đó mới là đáng sợ nhất. Chương 291, Bình Thản. Bạch Cảng, ngày càng phồn hoa nhân khẩu lại càng ngày càng nhiều siêu phàm chi thành nội bộ, theo nơi ở càng ngày càng nhiều, siêu phàm giả không ngừng tụ tập mà đến, chuyên môn phục vụ tại siêu phàm giả các loại siêu phàm kiến trúc công trình cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như những thuê luyện kim công xưởng cùng đan đỉnh thất, từ tiền thân Bạch Cảng trung thân quản lý nghị hội cùng chúng thần điện áp tiến hành hợp tác mở ra tuyên bố nhiệm vụ cửa sổ, mỹ lệ như là vượt thời đại vườn hoa siêu phàm vườn cây, cùng cất giữ đại lượng liên quan tới sơn hải giới tin tức, thư tịch cùng siêu phàm giả tri thức Bạch Cảng đại đồ thư quán. Bạch Cảng đại đồ thư quán để sướng người xây dựng chính là Bạch Cảng trung thân nghị viên John Fogle, cái này toàn thế giới cường đại nhất luyện kim thuật sĩ, trong đó không ít sách vở đều là vị này có chút quái gở cao ngạo luyện kim thuật sĩ quyên tặng, chẳng ai ngờ rằng cảm giác này có chút tính xấu lao đầu sẽ làm ra dạng này việc thiện. Ngày thường bên trong, Trần Cẩn là tòa này thư viện khách quen, nàng thường thường thao túng tà linh bút bê tiến vào tòa này thư viện đến mượn đọc thư tịch, phương tu từ sơn hải giới trở về sau, biết cái này bên trong còn có một cái đại đồ thư quán, cũng muốn đến xem thử, liên quan tới hiện thực là như thế nào ghi chép siêu phàm thế giới tri thức, còn có kia mênh mông như vực sâu thần ma thế giới. Đây là một cái nhìn qua lớn vô cùng kiến trúc, trang trí nhìn qua cổ điển mà tinh xảo, lộ ra một cỗ thời đại cảm giác, vừa nhìn liền biết xuất từ vị kia luyện kim thuật sĩ John Fogle chi thủ, nội bộ tàng thư đông đảo, từng dãy giá sách một mực kéo dài xuống dưới, từ dưới đáy đến phía trên nhất một tầng, lít nha lít nhít. Phương Tu lại còn nhìn thấy nguyên bộ lớn hoàn sử sách, hoàn vương hoa bản kỷ, còn có các Đông Châu chư hầu phương nước lịch sử giới thiệu, những này cũng không phải là từ hiện thế người biên soạn, mà là thuộc về sơn hải giới Đông Châu sách sử, cũng bị người thông qua pháp thuật thác ấn mang về hiện thế, trừ cái đó ra, còn có Nam Châu kia quần quận địa vực, hơn 10.000 quốc gia giới thiệu. Mỗi quốc gia đều có thuộc về mình ghi chép cùng thư tịch, mới hội tụ thành dạng này một cái đại đồ thư quán. Bất quá trong đó đại đa số cũng đều là như vậy phổ thông thư tịch, chân chính cùng tu hành, siêu phàm lực lượng có liên quan thư tịch cũng đều là bỏ vào nơi khác. Phương Tu ngược lại tiếp tân hỏi một chút cái kia tóc vàng tiểu cô nương bên trên một tầng làm sao đi lên, lại không nghĩ rằng tiểu cô nương này ngay tại cầm điện thoại di động chụp lên hắn. Phương Tu nhíu nhíu mày không nói thêm gì, bên trên một tầng làm sao đi lên. Tiếp tân liền là hoàn toàn lấy luyện kim thuật kết hợp khoa học kỹ thuật mà hình thành một cái có đặc thù phong cách đài cao. Đây là một cái tràn ngập máy móc cảm giác luyện kim vật phẩm. Phía trên có từng con nhìn qua có chút quỷ dị pháp sư chi thủ. Thông qua máy tính có thể làm dùng pháp sư chi thủ loại này phương Tây pháp thuật, đem thư viện bên trong muốn hết thảy đồ vật đều lấy ra. Hơn nữa còn có thể tiến hành chỉnh lý quy nạp, sạch sẽ, thậm chí đem một chút gây chuyện ném ra. Mà Phương Tu vừa đưa ra muốn nhìn một chút bên trên một tầng thư viện, liền đụng phải vị này tiếng tăm lừng lẫy luyện kim thuật sĩ John Fogle. Không biết là trùng hợp, hay là bởi vì nó biết Phương Tu tại cái này bên trong về sau, cố ý đuổi đến nơi đây gặp hắn. Cái này mặc một thân tinh thần pháp bảo luyện kim thuật sĩ, lúc trước đài màn che bên trong biến thành một đạo hỏa diễm nhảy vọt, nhưng mà xuất hiện tại Phương Tu trước mặt, đối Phương Tu nói, hay là để ta tới mang quý khách đi lên xem một chút đi. Phương Tu nhìn một chút vị này luyện kim thuật sĩ, hai người ít có gặp nhau, hắn nhẹ gật đầu, tốt. Thượng tầng giá sách càng ít, nhưng là càng rộng lớn hơn, trang trí vàng son lộng lẫy, nội bộ còn có lò sưởi trong tường đốt lửa, bất quá trên thực tế lại là hơi ấm, phá lệ có tư tưởng, tướng so thư viện, càng giống là một cái tính thất cùng hội nghị đại sảnh. Phương Tu chính bưng lấy một bản thần ma thế giới sinh vật đồ giám quyển sách này đang xem, cái này hình như là từ siêu phàm diễn đàn phía trên một tên Hoa Quốc một cái gọi đời thứ 72 từ Hà Khách tác giả tiến hành biên soạn, sách lật đến đằng sau, lại còn là từ chúng thần điện tiến hành in ấn xuất bản. Phương Tu nhìn một chút, không chỉ có Đông Châu Sơn thần nước chủ giới thiệu, từng chương liên quan tới thần chi tượng thần đều ở phía trên, Nam Châu yêu dân, dị tộc, yêu ma, còn có liên quan tới biển bên trong giao long, giao nhân nước, cùng đủ loại trong biển dị thú đồ giám cùng giới thiệu, cái này gọi là đời thứ 72 từ Hà Khách người ngược lại là có chút ý tứ, hẳn là đạp biến sơn hải giới. Bằng không có khả năng biết được nhiều như vậy. Luyện kim thuật sĩ bắt đầu chỉ là trò chuyện một chút liên quan tới luyện kim thuật cùng luyện khí phương diện chủ đề, hắn thấy, luyện kim thuật cùng luyện khí hay là có khác nhau rất lớn, John Fogle cho rằng, luyện kim thuật chú trọng hơn chính là cùng bên ngoài câu thông, cùng khoa học kỹ thuật, máy móc, sinh mệnh những tồn tại này liên hệ, mà luyện khí thì theo đuổi thì là siêu phàm bản chất, chú trọng hơn đối với linh hồn cùng siêu phàm lực lượng huyền bí bản chất truy cầu. Cái thuyết pháp này, để Phương Tu cảm thấy phi thường có ý tứ, mà lại John Fogle nói đến còn rất đúng trọng tâm, từ các loại phương diện đều tiến hành nghiên cứu cùng thăm dò. Cũng không phải là từ khách quan góc độ phía trên tiến hành bình phán. Nói xong những này về sau, John Fogle đột nhiên đem chủ đề chuyển tới liên quan tới tứ giai lực lượng phía trên, Phong Đô tiên sinh, không biết làm vì trường sinh loại cảm giác thế nào. Phương Tu biết hắn nói trường sinh loại là tứ giai có thể sống 1000 năm ý tứ, nói theo một ý nghĩa nào đó, tứ giai xác thực không còn là phổ thông sinh mệnh, mà là một cái trường sinh chủng tộc, bất quá lấy trường sinh chủng cái này phương thức đến xưng hô tứ giai, cơ hồ đem tứ giai cùng phàm nhân cùng nhân loại cái chủng tộc này cho khu phân ra. Phương Tu nhìn thoáng qua John Fogle, mặc dù thu hoạch được kéo dài tuổi thọ, nhưng là chúng ta vẫn như cũng là nhân loại. Bất quá tam giai cùng tứ giai, đích thật là một cái trọng đại điểm phân định, không riêng gì thực lực, còn có sinh mệnh bản chất. John Fogle kích động giơ lên tay, tại cái này đại đồ thư quán trống rỗng tầng 2 phía trên nói, không, Đây càng ý vị này, chúng ta có thể sống qua cái này đến cái khác thế kỷ, sống đến thời đại tiếp theo, mai cho đến tương lai. Đến một bước này, chúng ta đã không còn là phàm nhân, mà là bước vào tiếp cận thần lĩnh vực. Hắn nhìn qua có một loại điên cuồng đặc chất, nhưng lại duy trì cao độ lý tính cùng điên cuồng hai loại hoàn toàn tương phản đặc thù, đồng thời đồng hồ hiện ở trên thân người này. Cuối cùng hắn nhìn xem Phương Tu, ánh mắt lộ ra cực độ khát vọng, bước kế tiếp, chúng ta đem một chút xíu tới gần thần, thậm chí trở thành thần. Thanh âm kia bên trong biểu đạt không phải vẹn vẹn đối vĩnh sinh tham lam, mà là đối thần ma huyền bí lĩnh vực, cũng không biết cấm kỵ chi thức thăm dò dục vọng. Phương Tu khép lại trên tay sách, cầm lấy dưới một bản, các ngươi không phải tín ngưỡng thượng đế sao? Nói lời như vậy, chẳng lẽ không khinh nhẫn thần minh? Luyện kim thuật sĩ bản thân không phải liền là đối thần minh khinh nhẫn sao? Từ xưa đến nay, chúng ta ngay tại thử nghiệm giải khai thuộc về thần lĩnh vực, bất quá đã từng những cái kia luyện kim thuật sĩ, bất quá là chút giả danh lừa bịp lừa đảo hoặc là tiên điên. Chỉ có ta mới chân chính đứng ở tiếp cận thần lĩnh vực. Phương Tu tiếp lấy đưa ra nghi ngờ của mình, Nam Châu nghe nói trung tâm ra một cái nguyệt thần suối, nhưng là bị một con tứ giai đại yêu chiếm cứ, Phúc Cách Nhi tức sĩ ngươi là như thế nào đột phá tứ giai? Dôn Phổ Gồ khôi phục cơ trí trưởng giả bộ dáng, khẽ cười nói, ta du lịch Đông Châu quá trình bên trong, bái phòng tiên sư, trả giá một chút đền bù, mượn dùng trường sinh bất lao suối. Dạ, tấm, còn có Thanh Dương tiên sinh, ba vị cùng ta đàm luận hồi lâu, ba người bọn họ bác học cùng ánh mắt, thực tế là để người tán thưởng. Nhưng vận mệnh lựa chọn, thực tế là để người tiếc hận. Trường sinh bất lao suối là phương Tây bên kia đối với trường sinh hồ xưng hô, Phương Tu không nghĩ tới lần này cái này luyện kim thuật sĩ vậy mà cũng tiến vào Đông Châu, bất quá hẳn là tại mình rời đi về sau tiến vào. Mà lại Đông Châu chỉnh thể đối với phương Tây siêu phàm giả cực độ bài xích, tăng thêm phương Tây siêu phàm giả bộ dáng cùng Đông Châu nhân tộc hoàn toàn khác biệt, bị cho rằng là man nhân, di tộc thậm chí là yêu ma, cho nên Dôn Phổ Gỗ đoán chừng cũng không dám quá mức cao điệu, dù sao liền xem như tứ giai, hiện tại Đông Châu cũng có nhiều vị tồn tại. Dôn Phổ Gỗ lúc này chủ đề rốt cục chuyển tới liên quan tới một cái khác chủ đề phía trên, nghe nói Hoa Quốc thật thành lập được năng nguyên tháp, Phong Đồ tiên sinh biết sao? Phương Tu nhẹ gật đầu, ta tại trên mạng hẳn là nhìn thấy chuyện này. Dôn Phổ Gỗ cực độ tiếc nuối, đáng tiếc ta mặc dù đưa ra năng nguyên tháp lý luận, nhưng lại không thể cái thứ nhất thành lập được năng nguyên tháp. Ta trước đó thỉnh cầu qua Quý Quốc, tiến về vây cảng thành phố không ràng buộc trợ giúp bọn hắn thành lập năng nguyên tháp, thậm chí có thể gia nhập Quý Quốc quốc tịch, nhưng lại bị cự tuyệt. Quý Quốc thiên kiến bè phái thực tế là quá nghiêm trọng, ta cũng không thuộc về một cái nào đó thế lực cùng quốc gia, ta chỉ là một cái truy tìm chân lý luyện kim thuật sĩ. Phương Tu không biết vì cái gì nhìn thấy một người ngoại quốc cái dạng này, đột nhiên rất muốn cười, rất xin lỗi, ta cũng bất lực. Dôn Phổ Gỗ đối Phương Tu nói, nghe nói là bởi vì Quý Quốc từ thần ma thế giới mang về một kiện thần khí, từ thần ma thế giới thiên giới rơi xuống thần khí. Đông Châu lại có một cái từ phía trên giới rớt xuống một góc, ta đã từng đi qua nhìn qua, bất quá ta cũng không có cách nào đi vào. Phương Tu không nói thêm gì, những tin tức này tại siêu phàm thế giới cũng sớm đã truyền ra, không tính là gì tin tức. Dôn Phổ Gỗ nhất rồi nói ra, nghe nói Phong Đô tiên sinh trên tay cũng có được một kiện thần khí, không biết có thể hay không nói cho ta cửa này tại thần khí bí mật, vì cái gì chúng ta không thể tại hiện thế bên trong thu thập tín ngưỡng lực, mà có được thần khí này về sau liền có thể vượt qua ngưỡng cửa này. Thần bản chất lại là cái gì? Chẳng lẽ liền ở trên đây? Nó giống như hóa thân 10.000 cái vì cái gì? Trong giây phút tuôn ra một đống lớn vấn đề, cuối cùng nghiêm túc vô so mà lại chân thành nhìn xem Phương Tu, ta nguyện ý trả giá đắt trao đổi. Phương Tu cười khẽ một tiếng, cái gì đại giới? Dôn Phổ Gỗ mở ra tay, tinh thần trường bảo bên trên tinh thần đường vân cũng theo nó động tác cùng một chỗ lưu chuyển, bất kỳ giá nào. Ta biên soạn luyện kim thuật bản chất, trong đó bao hàm ta luyện kim thuật đại bộ phận phân tâm máu, ta chỉ muốn biết, thương hỏa thần khí bí mật đến cùng là dạng gì. Còn có ta vốn có hết thảy, đều có thể làm đại giới, nhưng là ta còn hy vọng có thể nhìn một chút chân chính thần khí, dù chỉ là phó quyền. Ta tự thân tinh thông luyện khí thuật, đồng thời vô tâm tại luyện kim thuật, có thể đem một con đường tu hành đến cực hạn, cũng đã đầy đủ, ham hố mà nhai không nát. Phương Tu cự tuyệt Dôn Phổ Gỗ yêu cầu, cuối cùng cái này si tâm tại luyện kim thuật dị quốc người, hay là niệm niệm không thôi đem Phương Tu đưa ra ngoài. Phương Tu vừa về đến trong nhà, chỉ nghe thấy thượng tầng cắt trên lầu, một cái nghe vào có chút buồn cười sắc nhọn thanh âm vang lên, thanh âm xuyên thấu sàn nhà, trực tiếp chuyển tới. Quá quỷ bắp, quá quỷ bắp. Một cái thần thoại luyện kim học phái không gian truyền thừa đạo cụ, vậy mà liền dạng này bị tao đạp. Phong Nha rụt rè đứng tại Trần Cẩn trên bờ vai, quan sát tòa này độc lập vu thuật vườn hoa. Còn có bên trong méo mó kết cấu, phát ngôn bừa bãi phát ra phê phán thanh âm. Quá cùi bắp, quá cùi bắp. Cái này Phong Nha không biết học với ai cái từ này, hung hăng la to. Nó từ đầu đến chân đem chế tạo ra cái này pháp khí phòng gia hỏa, nói không đáng một đồng. Nói tóm lại chính là quá cùi bắp. Chương 292, ngoài ý muốn chi lấy được. Nha, kia phải nên làm như thế nào đâu? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng, lập tức để triển cánh phong khoáng tự do Phong Nha giật sật lưng mắt lạnh, đệm lên hai cái móng vuốt cũng lập tức run lên. Phương Tu nhìn xem cái này phát ngôn bừa bãi quả đen, ánh mắt híp lại, nghĩ muốn nghe một chút gia hỏa này đối với mình tác phẩm đắc ý có ý kiến gì. Phong Nha từ Trần Cẩn tiểu bả vai trước quay đầu lại, biểu lộ một nháy mắt cho phép ý ngạo nghễ, biến thành chó săn thức bộ dáng, quỷ biết một con quạ làm sao biểu đạt ra phức tạp như vậy biểu lộ. Chủ thần lớn người đến. Phương Tu biểu lộ cũng không có biến, nhìn chằm chằm nó nhìn, không muốn nói sang chuyện khác, nói một chút, nơi nào có vấn đề. Nằm trên ghế salon vung lấy chân hắc sắc khinh bị nhìn thoáng qua cái này không có chút nào tiết tháo Phong Nha, đổi lại nàng, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai thấp cao ngạo đầu lâu, ân, tuyệt không. Phong Nha rụt kiều ngươi cảm giác trong đầu của mình đã kéo tiếng cảnh báo, ta cảm thấy cái này luyện kim phòng ý nghĩ là cực kỳ tốt, lập ý cao xa, tạo hình ưu mỹ, nhất là trong đó tăng thêm đặc biệt hồn khí kết cấu. Đây quả thực là luyện kim thuật bên trên vĩ đại nhất đột phá, không đúng, là một cái hoàn toàn mới siêu phàm văn minh hệ thống. Phong Nha rụt kiều ngươi đem pháp khí xưng là hồn khí, bởi vì so với dị thế giới siêu phàm vật phẩm, pháp khí nhiều phương tu một mình sáng tạo hồn phách kết cấu còn có diễn sinh tại trên đó phụ lục hệ thống. Phong Nha cẩn thận nhìn mặt mà nói chuyện, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói, thế nhưng là đâu, chính là tại dung hợp cái này độc lập vu thuật không gian thời điểm, hơi nóng vội một chút, cho nên có như vậy một chút điểm không hoàn mỹ. Ừm. Nói tiếp đi. Cái này Phong Nha mặc dù có chút không đứng đắn, đưa cái tin có thể là đường, bất quá dù sao đến từ cái kia thần bí đồng hồ thành, coi như kiến thức không nhiều, tuổi tác cũng không lớn, nhưng là biết đến một vài thứ, khẳng định không đơn giản. Thỉnh thoảng có thể cho Phương Tu một chút nhắc nhở, cùng một chút không tưởng được khai thác ý nghĩ. Mà Phương Tu, nhiều khi liền kém như vậy một chút ý nghĩ. Nghe tới Phương Tu mở miệng nói chuyện về sau, Phong Nha lúc này mới lên tiếng bày ra mình không biết từ cái kia bên trong nghe được bên bác tri thức, chủ thân điện hạ, ngươi biết, cái này vô tận lúc giữa không trùng, đối với không gian pháp thuật khai sáng đến cực hạn, đồng thời lợi hại nhất chính là cái kia văn minh sao? Phương Tu suy nghĩ một chút, thần linh văn minh. Phong Nha lắc lắc cái đầu nhỏ, không phải. Hắc Sát lúc này cũng tò mò gia nhập thảo luận. Nói đến, Vũ sư, ta nghe nói cái kia truyền tống môn chính là Vũ sư văn minh trước hết nhất khai sáng, còn có chủ nhân cả ngày nói cái gì lơ lửng tháp, phù không thành, hâm mộ không được loại kia, hận không thể mình cũng có một cái, cũng là từ Vũ sư văn minh kiến tạo. Phong Nha bắt đầu cười hắc hắc, Vũ sư văn minh xác thực xem như cường đại nhất văn minh, nó tiền kỳ có lẽ so ra kém thần linh văn minh, vừa ra trận liền hơn 10 vị chân thần, nhưng là hậu kỳ, Vũ sư vừa ra trận chính là hàng trăm hàng ngàn cái phù không thành. Ta ai ra, kia mấy trăm phủ không thành cùng một chỗ nã pháo chẳng cảnh, nghe nói trực tiếp phá hủy một cái lúc thời gian rảnh trường hạ, sụp đổ thời không chi trụ. Chân cần ít có mở miệng, chẳng lẽ là Phong Nha? Phong Nha bản thân liền là tinh thông thời không pháp thuật chủng tộc, nếu như không phải Phương Tu phong ấn lại cái này Phong Nha giọt sạch tiểu ngươi linh hồn, khóa lại nó ở thời điểm này quy tích, chỉ sợ ra hỏa này sớm chạy không gặp cái bóng. Phương Tu càng nhớ tới hơn thời không người điều khiển nhật ký bên trên, đối với cái này Phong Nha nhất tộc giới thiệu, thời không lữ hành chủng tộc kiêm đồng hồ thành thần sứ kiêm vị diện người đưa tin, còn có Phong Nha giọt sạch tiểu ngươi nói tới đồng hồ thành quả tổ. Có nhiều vị chân thần vị cách tồn tại, sát thực phi thường lợi hại. Cho nên giá hỏa này là muốn thổi một đợt chủng tộc của mình rất lợi hại. Bất quá Phong Nha lập tức bay nhảy lên cánh, đối với Trần Cẩn nói khoác đắc ý phải không muốn không muốn. Đương nhiên, Phong Nha cũng là phi thường lợi hại, nắm giữ lấy thời không pháp thuật chủng tộc, nhưng là dù sao chỉ là một chủng tộc, không tính là một loại văn minh. Đối với không gian vận dụng cường đại nhất, nổi danh tại vô tận thời không văn minh, gọi là áo thuật văn minh. Phong Nha nói đến đây sau cùng danh tự thời điểm, thanh âm thần bí đến cực điểm, cố ý làm ra một bộ không thể nói tư thái, rất có một bộ nói tiên sinh thiên phú cùng tiềm lực. Bất quá Phương Tu giờ phút này đã quên đi ra hỏa này đối với mình mạo phạm, thật đối cái này Phong Nha nói tới đồ vật hấp dẫn, cái này áo thuật văn minh. Lại là cái gì? Phương Tu biết rõ một thời không khác, chính là vĩnh hằng chi xà thế giới, là thuộc về điển hình thần linh văn minh hệ thống, mà Phương Tu nhận biết một thời không khác người điều khiển, trong đó liền có được Vũ sư văn minh hệ thống. Mà cái này áo thuật văn minh, Phương Tu còn là lần đầu tiên nghe nói, lần thứ nhất biết. Phương Tu hỏi tiếp, vậy cái này áo thuật văn minh, đến tột cùng là dạng gì? Phong Nha giật kiểu ngươi lệ thường cười quái dị hai tiếng sau nói tiếp, thần linh văn minh, chấp trưởng thế giới quy tắc quyền hành, là thế giới trật tự người phát ngôn, thủ hộ giả, cộng sinh người, dơ cao thần tọa tại trên trời cao. Vũ sư văn minh thì là tri thức cùng chân lý thăm dò, bọn hắn khát cầu hết thể tri thức cùng không biết lĩnh vực, bọn hắn mượn nhờ cũng không phải là ngoại vật, mà là vô cùng vô tận tri thức, phụ không thành thì là bọn hắn liên quan tới chân lý thăm dò kết tinh. Mà áo thuật văn minh thì là vị diện người sáng tạo. Phương Tu kinh ngạc nói, vị diện người sáng tạo? Đây là ý gì? Bọn hắn có thể sáng tạo thế giới? Cái này không phải liền là tạo vật chủ a? Phương Tu mảnh nghĩ một hồi, cái văn minh này quả thực khủng bố tới cực điểm, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, so thời không người điều khiển càng thêm cường đại a. Phong Nha giật lắc đầu nói, không phải thế giới, mà là vị diện, giữa hai cái này có hoàn toàn khác biệt khác nhau, trong đó vị diện y tồn tại thế giới, nó không có thời gian trường hạ, cũng không có thời không chi trụ. Áo thuật sư am hiểu nhất chính là chế tạo các loại áo thuật vườn hoa, thất giai thần thoại tiên cảnh, thậm chí có thể xưng là tiểu thế giới, bát giai bán vị diện hình thái áo thuật vườn hoa. Cái gọi là sáng tạo vị diện, cũng là đã từng có hơn 10 vị bát giai áo thuật cùng một chỗ liên thủ, như là sáng thế kiến tạo ra một cái hoàn chỉnh cỡ lớn vị diện, cấu tạo ra trong đó quy tắc. Nói cái này bên trong, Phong Nha hay là liên tưởng tới Phương Tu nói tới tạo vật chủ cái từ này, bất quá nghe nói áo thuật văn minh, đã từng nhìn trộm cùng tiếp xúc đến tạo vật chủ sáng tạo vô tận thời không huyền bí. Phương Tu, Trần Cẩn, Hắc Sát ba người nghe Phong Nha nói lên liên quan tới thế giới khác còn có vô tận thời không tin tức, một nháy mắt một cái thật là lớn thời không bức tranh hiện ra ở trước mặt bọn hắn, từng loại cường đại văn minh cùng chủng tộc, thi triển có thể sáng thế, cũng có thể diệt thế lực lượng. Thần ma không phải điểm cuối cùng, mà chỉ là bắt đầu. Bất quá nói đến đây bên trong, Phong Nha giật mở ra cánh, nhưng là liên quan tới tạo vật chủ cùng áo thuật văn minh quan hệ, đây chỉ là một truyền thuyết, không có ai biết có phải là thật hay không. Nghiêm túc ngược dòng tìm hiểu đi lên, tất cả văn minh đều tuyên bố mình có thể cùng tạo vật chủ dính liễu quan hệ, nhưng là tạo vật chủ có tồn tại hay không, cũng không có ai biết. Phương Tu nghe xong liên quan tới áo thuật văn minh cố sự, về sau nhìn về phía Phong Nha giật, cố sự giảng rất khá, bất quá, cái này cùng ta nhà này phòng ở có quan hệ gì? Phong Nha giật liền nói, tòa này độc lập có thể di động vu thuật vườn hoa, chính là cái kia tên là bợ rằng khắc luyện kim học phái người, tham khảo áo thuật văn minh hệ thống chế tạo, mục đích cuối cùng của bọn họ hẳn là muốn đem cái này bên trong chế tạo thành một cái cùng loại với thần thoại tiên cảnh thế giới. Cái này vu thuật vườn hoa có thể hình thành không gian trung điểm, cùng ngoại giới hình thành nửa khảm nạm hình thức, có thể hấp thu ngoại giới lực lượng, có thể đem người sống hóa thành bút bê sinh mệnh luyện kim thuật, liền như là sáng tạo trong tiên cảnh đặc biệt sinh mệnh. Mà lại bọn hắn phảng phất còn ý đồ tại cái này không gian độc lập bên trong rót vào đặc biệt pháp tắc, cái này tên là bợ rằng khắc luyện kim học phái phi thường lợi hại, trong đó tuyệt đối có người tại thăm dò luyện kim thuật ba đại chí cao áo nghĩa, mà lại thăm dò ra trong đó một chút đồ vật. Phong Nha Duật nói cái này bên trong, chép miệng tắc lưỡi đầu, sau đó cảm khái lắc đầu, đáng tiếc cuối cùng, bọn hắn còn không có đem cái này độc lập tiểu không gian thăng cấp làm thần thoại tiên cảnh, liền thất bại. Phương Tu còn lần thứ nhất biết cái này kiệt lạ đức ma thuật dương, vợ rằng khắc luyện kim học phái vật truyền thừa, lại có nhiều như vậy lai lịch, mình trước đó giống như quả thật có chút phung phí của trời cảm giác. Bất quá nghe cái này Phong Nha Duật giảng thuật liên quan tới thần linh văn minh, Vũ sư văn minh còn có áo thuật văn minh khác biệt, cùng cuối cùng liên quan tới vu thuật vườn hoa cùng áo thuật sư lực lượng, Phương Tu đột nhiên từ trong lòng trên tuôn ra một tia linh cảm. Kia là liên quan tới trước đó một mực cái chết, không biết nên như thế nào đột phá ngũ giai linh cảm. Chương 293, ngũ giai tư tưởng. Bất luận là thần linh, thần thoại vu sư hay là áo thuật sư những tồn tại này, đến cuối cùng đều sẽ đi bản thể cùng ngoại vật dung hợp con đường, thần linh cùng thần quốc, thần thoại vu sư cùng lơ lửng tháp, áo thuật sư cùng tiền cảnh quốc gia, đến cuối cùng, thần quốc, lơ lửng tháp, tiên cảnh quốc gia mới là những này đứng ở trên đỉnh tồn tại bản thể, nguyên bản sinh mệnh hình thái, ngược lại càng cùng loại với phân thân. Hoặc là nói, là bởi vì bọn hắn nguyên bản sinh mệnh là có tính hạn chế, càng đi về phía sau, lực lượng đạt tới hủy thiên diệt địa tình trạng, liền không thể không tránh thoát nguyên bản thân thể trói buộc. Cho nên ngươi dự định, đem cái này không gian độc lập, còn có căn phòng này, xem như ngươi tu kiến thành một cái xác ngoài đồng dạng tồn tại, bám vào linh hồn của ngươi, không đúng, cách gọi tướng phía trên. Phong Nha Dược Sư Ẩn mở miệng nói ra, tựa như là thần thoại áo thuật sư đồng dạng, chế tạo ra mình cỡ nhỏ tiên cảnh. Cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn không có khả năng, không có có trở thành thần thoại, linh hồn làm sao có thể tùy tiện rời đi thân thể đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, cái này Phong Nha dị thường nôn nóng nhảy tới nhảy lui, lớn tiếng la hét, mà lại thất giai thần thoại cấp độ trước đó làm như vậy, liền tương đương với vứt bỏ thân thể của mình, mặc dù có không ít tên điên đều như vậy làm, bất quá ta Phong Nha nhất tộc tuyệt đối không tán đồng loại người này, chúng ta làm sao có thể vứt bỏ cái này mỹ lệ mà ưu nhã thân thể đâu, chúng ta là cao quý Phong Nha nhất tộc, đồng hồ thành người đưa tin. Chân cần vốn là không có có thân thể, linh hồn cũng là bám vào một con tà linh bút bê phía trên. Đối với loại chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kháng cự, ngược lại là tại nghiêm túc lo lắng lấy ý nghĩ này khả năng, hồn phách kết cấu cùng dị thế giới khác biệt, nói không chừng thật sự có thể sớm làm được dị giới thần linh trước tự chính tự, đem nguyên bản thất giai mới có thể bắt đầu hoàn thiện một bộ phân tu hành, nâng lên phía trước tới. Mặc dù không có khả năng lập tức có được thất giai lực lượng, nhưng cũng có thể trở nên càng thêm cường đại. Phương Tu đối với Phong Nha nói tới từ bỏ thân thể nở nụ cười, tu sĩ vốn là sẽ mượn nhờ ngoại vật, pháp khí, pháp bảo, phi kiếm, những này đều thuộc về ngoại vật, mà ta nói tới pháp tướng dựa vào, bất quá chỉ là sớm bắt đầu chế tạo thuộc về mình chuyên môn thần thoại vật phẩm thôi. Bất quá cái này cần một bộ hoàn chỉnh thất giai truyền thừa mới có thể dựa theo thần thoại vật phẩm cấu tạo, mới có thể sớm bắt đầu chế tạo loại này thất giai bản mệnh vật phẩm. Phương Tu nhìn về phía tòa này chất gỗ kết cấu phong ốc còn có không gian độc lập, bất quá cái này bở rằng khắc luyện kim học phái lưu lại cái này độc lập vu thuật vườn hoa, ngược lại là vừa dễ dàng vận dụng. Phong Nha Dược Sư Ẩn nhẹ gật đầu, tòa này độc lập vu thuật vườn hoa có thể coi như là áo thuật tiên cảnh trước đường, chỉ cần phía sau ngươi có thể làm tới chế tạo áo thuật tiên cảnh hoàn chỉnh truyền thừa, liền có thể dùng cái này mở ra một đầu toàn con đường mới. Phương Tu suy nghĩ một chút, nếu như linh giá trị đạt tới ngũ giai cánh cửa về sau, liền bắt đầu cùng cái này độc lập vu thuật vườn hoa tan hợp làm một thể, đột phá ngũ giai, liền như là mở một cái tiểu linh cảnh đồng dạng, cùng loại với trong truyền thuyết địa tiên. Bất quá trừ cái này một con đường bên ngoài, Phương Tu còn có một con đường, ở thiên giới bên trong, còn có một cái từ chữ vật chi thần lưu lại thần giới, đây chính là thực sự thất giai thần vực, dựa theo phía trên con đường đi, có thể trực tiếp đi thông thần linh con đường. So sánh dưới, con đường này phảng phất càng thích hợp Phương Tu, hơn nữa còn có thể lại cùng các loại, có lẽ có thể tìm tới liên quan tới chế tạo lơ lửng tháp cùng phụ không thành, hay là mặt khác con đường. Phương Tu nhìn về phía Trần Cẩn cùng Hắc Sát hai người, tòa này độc lập vu thuật vườn hoa, có thể lưu lại hai người các ngươi đột phá ngũ giai thời điểm dùng, hai người các ngươi ai muốn? Đây coi như là địa tiên truyền thừa đi. Sau khi tu luyện thành, cuối cùng có thể hóa thành một cái độc lập động tiên tiểu thế giới, sau đó treo đầy tại sơn hải giới thế giới thụ phía trên, xem như một đầu thông tiên đường bằng thẳng. Hắc Sát nhìn một chút, có chút để mà nói, ta khoảng cách tứ giai còn kém thật xa đâu, đoán chừng còn muốn tu hành mấy chục năm. Kia liền để cho Trần Cẩn đi. Ngươi về sau có lẽ có thể đem cái này động tiên tiểu thế giới hóa thành một mảnh kiếm vực, dù sao tùy ý ngươi trưởng khống. Từ giờ trở đi, tòa này phòng, còn có cái này không gian độc lập, cùng bên trong ẩn chứa gì là ngươi đức ma thuật dương, đều có thể tùy ý ngươi điều tiết khống chế, ngươi muốn cải tạo thành cái dạng gì, liền cải tạo thành cái dạng gì. Dù sao cuối cùng là ngươi dựa vào chi vật, ngươi dựa theo tâm ý của mình đến liền có thể. Hắc Sát nhìn xem Phương Tu, không có nguy hiểm đi, tựa như đột phá tứ giai như thế, có xác suất thành công, còn rất thấp. Phương Tu lắc đầu, tam giai đến tứ giai, là bởi vì sinh mệnh bản chất cải biến, mà tứ giai đến ngũ giai, chỉ là bình thường cánh cửa vượt qua mà thôi, coi như thất bại cũng bất quá là chế tạo lần nữa dựa vào chi vật liền tốt, nơi nào đến cái gì nguy hiểm. Nói đến đây bên trong, Phương Tu nhìn thoáng qua Hắc Sát, ngươi đột phá tứ giai thời điểm mình kiềm chế một chút, nếu như không có nắm chắc, liền chuyển tu thần đạo được rồi, tứ giai chính thần không có gì khác biệt, ngươi bản thân liền là ưu đô chi chủ, chuyển tu thần đạo so đế quân vị cách còn cao. Đến tận đây, Phương Tu một mực tâm niệm niệm ngũ giai chuyển thừa, rốt cục cũng có manh mối, chủ yếu chính là cho mình phát tướng, nguyên thần, dương thần tìm một cái dựa vào chi vật, bất quá cái này dựa vào chi vật, nhất định là thất giai thần thoại con đường trước đưa điều kiện. Phương Tu trong lòng vui vẻ, đột nhiên nhẹ nhõm một mảng lớn, nắm qua kia Phong Nha Dược Sư Ẩn, vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ, không nghĩ tới cái này tiểu quạ đen tính tình còn rất táo bạo, lập tức có chút tức giận, ta là cao quý Phong Nha nhất tộc, ngươi không thể đem ta đem sủng vật mà đối đãi. 16. Trương Ngọc Trân, Trương Ngọc Tố bái kiến Phong Đô sư thúc. một cái nhìn qua phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài còn có một cái nhìn qua có chút cũ thành nam hài, mang theo mấy người mặc đạo bào đệ tử đứng tại Phương Tu trước mặt, một đường phong trần mệt mỏi, trên thân còn dính nhiễm bông tuyết. Bất quá mấy người kia đều không phải người bình thường, phải biết đây chính là Nam Cực, mặc dù bây giờ cái này Bạch Cảng dưới mặt đất đã thông xe, lên bờ về sau liền xem như bởi vì thời tiết nguyên nhân không thể cưỡi máy bay trực thăng, cũng có thể trực tiếp từ dưới đất ngồi xe tới. Nhưng là vẫn như cũng là rét lạnh đến cực điểm, tăng thêm còn có tuyết rơi, mấy người này cái này một bộ dáng hóa trang, đã biểu thị những người này đều là siêu phẩm giả. Đây đều là Trương Hạc Minh đồ đệ, mà cái này Trương Ngọc Chân cùng Trương Ngọc Tố hai người, càng là Trương Hạc Minh thân truyền đệ tử, lần trước Phương Tu đến thăm Long Hồ Sơn thời điểm, đã gặp hai đứa bé này. Đừng nhìn chỉ là hài tử, hai người này thân phận chi cao, khó có thể tưởng tượng, là Long Hồ Sơn đời sau thiên sư nhân tuyển, nhất là Trương Hạc Minh bản thân liền là hiện thế Long Hồ Sơn thiên sư, đồng dạng còn tại Sơn Hải giới khai sáng thiên sư phái. Cho nên hai người kia, nhất định một người sẽ kế thừa hiện thế thiên sư vị trí, còn có một cái sẽ tiến vào Sơn Hải giới, trở thành Sơn Hải giới Long Hồ Sơn đời sau trưởng giáo. Tại hiện thế bên trong, không biết bao nhiêu quyền quý phú hào, không có cách nào tiếp cận Trương Hạc Minh, liền nghĩ hết biện pháp để lấy lòng hai đứa bé này, bất quá giờ phút này hai người thành thành thật thật đứng tại phong đô trước mặt, không dám thở mạnh một tiếng, mà sau lưng những đệ tử kia, càng là ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Sư phó của các ngươi phái hai cái ngàn bên trong xa xôi, đi tới cái này Bạch Cảng tới gặp ta, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì? Phương Tu nhìn xem hai cái này Trương Hạc Minh đệ tử hỏi. Hay là thân là sư huynh Trương Ngọc Chân chắp tay nói, sư phụ để ta trước tới mời sư thúc tham gia lần tiếp theo luận đạo đại hội. Giới thứ ba luận đạo đại hội. Phương Tu lập tức nghĩ tới cái này, giới thứ nhất thời điểm, Phương Tu còn đi tham gia qua, là từ Thanh Dương cử hành, liên quan tới như thế nào đột phá tam giai luận đạo đại hội, tổ chức vị trí, thì là ngày xưa bà dễ xem. Chương 294, một tia cơ duyên. Từ giới thứ hai luận đạo đại hội bắt đầu, Vây Cảng thành phố liền có dự định đem cái này đại hội biến thành siêu phàm thế giới một loại truyền thống đại hội, nhờ vào đó đến tăng lớn đối với siêu phàm thế giới lực ảnh hưởng. Ngay tại lúc đó, các nơi trên thế giới đỉnh tiêm siêu phàm giả cũng đều sẽ tụ tập ở đây, bởi vì tại cái này bên trong bọn hắn có thể nghe tới cường đại nhất đạo thuật cùng đạo pháp, các loại mới lạ truyền thừa cùng ý nghĩ. Tại luận đạo đồng thời, bọn hắn cũng sẽ lấy được đến bọn hắn muốn, đây là ít có một lần toàn thế giới đỉnh tiêm siêu phàm giả giao lưu cơ hội. Mà lần này luận đạo đại hội trở nên càng thêm náo nhiệt, bởi vì tổ chức quan phương cơ hồ hướng toàn thế giới tất cả nổi tiếng siêu phàm giả phát ra mời, mấy ngàn siêu phàm giả đem tề tụ Vây Cảng thành phố, nhờ vào đó, Vây Cảng thành phố cũng muốn hướng toàn thế giới tuyên dương lực lượng của nó, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hương hỏa thần khí áp lực thật lớn. Nguyên bản các đại quan phương tổ chức, thế lực ngầm đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp chui vào Vây Cảng thành phố, tìm kiếm cùng xem xét liên quan tới hương hỏa thần khí lực lượng, mà Vây Cảng thành phố cứ như vậy rộng mở để người tiến vào, lại làm cho người càng thêm sợ hãi, cái này biểu hiện ra nó khổng lồ lòng tin cùng lực lượng. Phương Tu cưỡi chuyến bay một chống đạt Vây Cảng thành phố, cùng nhau đến sân bay cũng không chỉ hắn coi là siêu phàm giả, mà là hơn 10 vị, toàn bộ sân bay đều có thể nhìn thấy nội nội ngoại ngoại đều có đại lượng siêu phàm giả bộ đội chờ lệnh, thậm chí còn có tam giai siêu phàm giả cầm trọng khí tọa trấn. Nhất là qua kiểm thời điểm, vậy mà đồng thời còn có vận dụng luyện kim đạo cụ quét hình, khóa chặt linh hồn ba động đến xác định thân phận, đồng thời đến xác nhận đối phương là siêu phàm giả hay là người bình thường. Một chút muốn hôn tiến đến một chút bị các quốc gia truy nã thế lực ngầm thành viên, lập tức liền bị nhận ra được, bất quá nó vừa động, ngay cả một đạo pháp thuật đều không có phóng xuất ra, đã nhìn thấy ngồi ở tầng chót vót một cái nhìn bên trên một người mặc chế phục người trẻ tuổi, trên tay bưng lấy một cái nhìn qua giống như là khói ấm pháp bảo. Một đạo quang mang rơi xuống, liền đem người kia hồn phách câu vào, thân thể ngã trên mặt đất, bị một đám mặc màu đen chế phục người cho mang xuống dưới. Bất quá đại đa số siêu phàm giả đều là lấy quan phương thân phận ra, một sau khi xuống phi cơ liền đi đặc thủ thông đạo trực tiếp đi vào, bởi vì cầm có là tên đầy đủ vì Hoa Quốc giới thứ 3 siêu phàm giả luận đạo đại hội thư mời, cho nên mỗi người đều sẽ có quan phương nhân viên tiến hành tiếp đãi. Phải biết, giờ phút này từ trên máy bay xuống tới mỗi một cái siêu phàm giả, cho dù là cấp độ nhập môn khác siêu phàm giả, nương tựa theo huyễn thuật cùng thần thông, đều có thể tùy tiện giết chết mấy chục hơn trăm người, nhất giai nhị giai siêu phàm giả, liền xem như nắm giữ nặng súng đạn, bọn hắn cũng có thể thành hệ thống đem nó tiêu diệt. Mà tam giai siêu phàm giả, triển khai kết giới, nghe nói có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân, loại quái vật này đi đến đâu bên trong, đều khiến người sợ hãi. Chớ đừng nói chi là, giờ phút này từ phía trên đi xuống, còn có hai cái tứ giai, lại lên chúng thần bảng vị thứ nhất phong đô đạo nhân, còn có luyện kim thuật sĩ Dôn Phổ Gỗ, cái này trước mắt phương Tây duy nhất đã biết tứ giai. Cũng chỉ có được hương hỏa thần khí Vây Cảng thành phố, mới dám chân chính cử hành dạng này triệu tập toàn thế giới đỉnh tiêm siêu phàm giả luận đạo đại hội, cái này cũng không giống như là Bạch Cảng, ở vào nam nơi cực sâu, trong đó đại bộ phận phân cũng đều là siêu phàm thế giới người. Đây là một cái phần lớn đều bên trong, có được gần ngàn vạn nhân khẩu, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều sẽ để toàn thế giới đều vì thế mà chấn động. Lại về đến rồi. Phương Tu nhìn phía bên ngoài cửa sổ thành thị, mặc dù biến hoa phi thường lớn, nhưng là vẫn bay Phương Tu một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Dù sao Phương Tu tại tòa thành thị này sinh sống bao nhiêu năm, thậm chí thành thị này bây giờ đủ loại biến hóa, cùng tại siêu phàm thế giới địa vị trọng yếu, cũng đều là bởi vì đã từng hắn ở tại nơi này bên trong nguyên nhân. Lúc này chính là mùa hè, Phương Tu tay không từ trong phi trường bị một đám người bảo vệ lấy đi ra, không ít trong phi trường người bình thường còn tưởng rằng là ra cái gì minh tinh hoặc là nước ngoài phú hào, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái bình thường trang phục thanh niên. Mà tới ngoài cửa, ngừng lại một loạt đội xe, Phương Tu xa xa liền thấy Trương Bình đi tới, sau lưng còn đi theo một đám Trương gia người, bất quá giờ phút này trên mặt mỗi người đều mang một tia lo sợ không yên, Thanh Dương tán người bỏ mạng, Trương gia trời đều sợ, nếu như không phải Trương Bình trở thành nhị giai, còn kế thừa Thanh Dương tán nhân truyền thừa cùng Bạch Ngọc Đỉnh, chỉ sợ toàn bộ Trương thị nhất tộc giờ phút này đều đổ. Trương Bình, Tấm Núi, gặp qua Phong Đô sư thúc. Trương Bình cùng Phong đều vẫn tương đối quen thuộc, tiến lên lấy tiếp đái trưởng bối tư thái nói Phong đô sư thúc đã về với cảng. Đương nhiên không có khả năng để ngài ở khách sạn, chúng ta Trương gia lão trạch bên kia tương đối ưu tĩnh, cũng sẽ không có ngoại nhân trước tới quấy rầy. Người an bài đi. Phương Tu trực tiếp lên xe, toàn bộ Trương thị nhất tộc người đều mừng rỡ như điên, Trương gia gia đại nghiệp đại, tự nhiên cũng bị không ít người để mắt tới, bây giờ Trương Bình một người, tự nhiên chống đỡ không nổi như thế lớn gia nghiệp, tự nhiên còn muốn ỷ vào Thanh Dương tán nhân ngày xưa lưu lại quan hệ cùng nhân mạch, chỉ cần Phong đô, Trương Hạc Minh, Cố Ích những người này vẫn còn, liền không người nào dám tùy tiện có ý đồ với bọn họ. Xe trải qua trung tâm thành phố, bây giờ đổi tên là nguồn năng lượng trung tâm quản lý cao ốc lúc, Phương Tu ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy kia không ngừng tụ tập mà đến hương hỏa nguyện lực chi hải, mà bên cạnh một chút siêu phẩm giả, càng là cảm giác được như là trên thân áp chế một toàn núi lớn. Trương Bình nhìn xem Phương Tu ánh mắt, nhẹ nói sư thúc, đây chính là năng nguyên tháp. Phương Tu nhẹ gật đầu, nhìn về phía nơi xa thoạt nhìn là muốn lấy tòa này năng nguyên tháp làm trung tâm, bố trí một cái lấy toàn bộ vây cảng thành phố làm giới hạn to lớn trận pháp. Không đúng, bọn hắn đây là muốn bắt trước hương hỏa thần cảnh. Cái này sau khi thành công, một khi mở ra, cái này vây cảng thành phố chỉ sợ trừ thần ma nhất giai nhân vật, còn thật không ai có thể đánh vỡ. Trương Bình còn không biết quan phương ở phương diện này kế hoạch, giờ phút này giật mình nói lợi hại như vậy. Phương Tu không có để ý, ngược lại hỏi Thiên Sư hiện tại ở đâu? Đã đến vây cả rồi, hay là lưu tại Long Hồ Sơn? Phương Tu coi là Trương Hạc Minh phái hai người đệ tử tiến về Bạch Cảng cho hắn đưa thư mời, là đối hắn coi trọng, không nghĩ tới vậy mà là tiện đường. Bất quá Trương Hạc Minh phảng phất bởi vì lần này to lớn thất bại, cũng là hạ quyết tâm, hai cái thân truyền đệ tử vừa mới 10 tuổi, liền ném dưới sơn hải giới. Mặc dù ngốc Trương Hạc Minh ban thưởng không ít bảo vật, nhưng là vẫn như cũng là có lớn vô cùng phong hiểm. Trương Bình đối với Trương Hạc Minh hành tung là hiểu rõ vô cùng, xem ra đã từng nhiều lần tiến đến bái phòng Trương Hạc Minh sư thúc, bây giờ ngay tại Ba Dê Quan Chi bên trong, Dê Vàng núi phía trên bây giờ trở thành luận đạo đại hội tổ chức địa, trải qua nhiều lần tu kiến, hôm nay tới đây vây cảng thành phố không ít siêu phẩm giả, đều là ở tại Ba Dê xem đạo cung hoặc là Dê Vàng ven hồ khách sạn bên trong. Đi trước thiên sư kia bên trong, xe lập tức chuyển hướng đông cửa khu mà đi, một đường trực tiếp tiến về Dê Vàng núi phụ cận Dê Vàng núi lần nữa tu sửa. Phía ngoài rừng hoa đào đã trải qua trước đó thành dương, hiện tại thiên sư Trương Hạc Minh tự mình bố trí, đã hình thành một cái lấy một làm cơ sở đại trận. Khắp núi mê vụ lờ lờ, đào hoa nở rộ bay xuống giống như tiên cảnh, mà đạo cung thì liền giấu kín tại kia đào hoa chỗ sâu. Trương Hạc Minh chính là trên danh nghĩa chủ trì lần này luận đạo đại hội người, bất luận là tu vi, thân phận, hy vọng, hắn đều đủ để ngăn chặn những cái kia kiệt ngạo bất tuần, xem tự thân như là thần ma siêu phẩm giả. Phương Tu vừa tiến vào cái này bên trong, liền cảm thấy Trương Hạc Minh khí tức, thậm chí cảm thấy Trương Hạc Minh từ đỉnh núi nhìn về phía ánh mắt của hắn. Phương Tu từ chân núi đi lên đạp mạnh, thân hình liền biến thành một ngọn gió, chui vào kia đào hoa nở rộ tiên cảnh bên trong, gió còn cuốn cánh hoa càn quét mấy tầng, mang theo từng mảnh đào hoa rơi vào kia bây giờ một lần nữa tu tập Ba Dê xem đạo cung bên trong. Trương Hạc Minh đang ngồi ở phía sau một gian đạo cung bên trong biên soạn đạo kinh, đem tự thân cả đời tu hành cảm ngộ ngay tại chép lại, lưu cho hậu nhân. Phương Tu nhìn xem dần dần già đi, còn thiếu một cánh tay Trương Hạc Minh, Trương Hạc Minh mặt mũi già nua cũng nhìn một chút Phương Tu, khoát tay áo đến liền đừng khách khí, mình tìm một chỗ ngồi xuống. Trên mặt đất tản mát từng mảng lớn giấy lộn, Phương Tu cũng không có khách khí, trực tiếp an vị tại Trương Hạc Minh đối diện. Phương Tu nhìn chung quanh đây là liền từ bỏ rồi, muốn cho hậu nhân lưu lại một vài thứ. Trương Hạc Minh không ngẩng đầu, vẫn như cũ huy động bút lông, thời gian không nhiều, nhanh lên đem có thể làm đều làm xong. Phương Tu đột nhiên ném ra ngoài một cái tin tức, để Trương Hạc Minh trên tay bút cũng run một cái, chữ đều viết méo xẹo, bây giờ ngược lại là có một cái cơ hội. Ngươi có nguyện ý hay không đi liều một phen? Trương Hạc Minh ánh mắt bên trong lóe ra một chút ánh sáng cơ hội gì. Phương Tu nhìn xem Trương Hạc Minh chuyển tu thần đạo. Trương Hạc Minh lắc đầu, còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái gì khác, ta thọ nguyên sắp hết, linh hồn mục nát, coi như chuyển tu thần đạo cũng không có bao nhiêu thời gian, nhiều lắm là thêm ra không đến 100 năm tuế nguyệt, mà thần đạo không so tu hành, chính thần chi vị hoàn toàn dựa vào hiện thế công đức, cùng nó như là ngày xưa Vũ dân quốc quốc chủ xích diễm, biến thành thần đạo khôi lỗi hạ chẳng, còn không bằng chết đi như thế. Phương Tu lại nở nụ cười, ta chính là nói, trực tiếp tại dương thế đọ sức một cái chính thần vị trí. Trương Hạc Minh hỏi lại, Đông Châu quần hùng tranh giành đã kết thúc, chân long hiện thế, hết thảy sớm đã đóng đô, còn có cái gì cơ hội? Cái này chính thần chi vị, cái kia bên trong là tốt như vậy phải, ta thọ nguyên còn thừa không có mấy, coi như gượng trống, cũng bất quá 10 năm, đã không kịp. Phương Tu đề nghị, ngươi tên là thiên sư, lại chưa từng có chân chính đi qua thiên sư chức trách, nếu như có thể đi vào kia lớn bản vương triều được bổ nhiệm làm thiên sư, làm rõ Đông Châu nhân tộc cương vực thần đạo trật tự, càn quét huyết thực quỷ thần, si mị võng lượng chiếm cứ thần vị thần trước, nâng đỡ công đức chi thần. Lấy thiên sư chi vị, làm rõ thần đạo trật tự, đem tất cả sơn thần nước chủ một vừa ghi chép trong danh sách, cũng là đại công đức một kiện. Đủ để sau khi chết phong làm chính thần, lấy thần đạo nhập tứ giai, không so kia tiên đạo kém bao nhiêu. Có chính thần vị cách, cũng mà còn có thiên sư phái tại sơn hải giới dương thế, địa phủ đã mở, thiên giới bây giờ cũng tại như ảnh như hiện. Tương lai chưa hẳn không có hy vọng. Đông Châu lớn bản vương triều thiên sư chi vị. Bây giờ bản hướng làm chủ là kia đại tư tế Hiên Viên thị, phía sau còn có ngày xưa Hiên Viên quốc trèo trống, người ta cũng biết, cái này bây giờ bản đế nhất tộc chiến thân, còn có Hiên Viên thị huyết mạch, kia đại tư tế Hiên Viên thị càng là rất được bản đế tín nhiệm, sợ là không dễ a. Trương Hạc Minh châm trước lên, mặc dù ngoài miệng nói không dễ, nhưng là nó trải qua không dễ việc nhiều, chỉ cần có một tia hy vọng, đã làm cho đánh cược một lần. Phương Tu khẽ nở nụ cười tín nhiệm. Đế vương nơi nào đến tín nhiệm? Ta nghe nói kia Hiên Viên thị tư khung sơn sơn thần là một phương chính thần, lúc trước bị địa phủ trời đẩy mây tử cắt rơi về sau vẫn ẩn nút, bây giờ nâng đỡ bản đế tranh lòng, là cố ý tại đế quân vị cách, bây giờ kia bản đế cùng Hiên Viên quốc khí vận tương liên, Tư Khung Sơn Sơn Thần thân là một phương chính thần, đã sớm không cam tâm chỉ là thân là cái này phổ thông chính thần vị cách, nhất định đang nhìn trộm kia thuộc về bản đế đế quân vị cách. Bây giờ bản đế đế quân vị cách mặc dù đã định, nhưng như cũ lưu tại dương thế, còn chưa chết sau phong thần, kia Tư Khung Sơn Sơn Thần cùng lớn bản vương triều khí vận tương liên, đỡ Long Đỉnh thành công, cũng có được một tia cơ hội. Trương Hạc Minh buông xuống trong tay bút thật chứ. Bất luận cái này nghe đồn có phải là thật hay không, cái này Hiên Viên thị lực ảnh hưởng to lớn như thế, thiên tử nhất định đối nó kiêng kỵ đến cực điểm, tuyệt đối không thể có thể lại để cho kia Hiên Viên thị can thiệp thần đạo sự tình, bằng không, cái này Hiên Viên quốc chỉ sợ so ngày xưa kia lớn hoàn vu tế chi họa, càng thêm nghiêm trọng, kia bản đế kỳ năng đủ chứa nhẫn. Ngươi chỉ cần từ đó làm thủ đoạn, thay thế đại tư tế Hiên Viên thị, trở thành lớn bản vương triệu thiên sư, hay là có thể được. Trương Hạc Minh đứng lên, tại đạo cung bên trong đại điện vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, đạo bào theo nó bộ pháp nhanh chóng chuyển hướng, mà không ngừng vung dậy, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng. Về sau đống nhiên dừng lại, đối phương tú nói: Phong đô, đa tạ. Lần này luận đạo đại hội kết thúc về sau, ta liền tiến về Sơn Hải giới thử một lần. Chương 295, luận đạo. Lần này luận đạo đại hội ngay cả tiếp theo cử hành 3 ngày, ngày đầu tiên người nhiều nhất, cho nên ở bên ngoài rừng hoa đảo bên trong cử hành, tại cầu nhỏ nước chảy bên trong, mỗi một cái siêu phàm giả đều có thể tiến lên, giảng thuật mình đối với đạo thuật, đạo pháp cùng tu hành lý giải, cho dù là cấp thấp nhất tiên thiên, nhất giai nhị giai người tu hành. Ngày thứ hai sẽ tại đạo cung bên trong, từ rất nhiều có thể đi ra một con đường siêu phàm giả. Giảng thuật bọn hắn đối với tứ giai con đường thôi diễn, siêu phàm con đường lý giải, những người này bên trong, cơ hồ đều là một mạch khai phái chi tổ, tự thân đạo thuật chuyển thừa đều có thể được xưng là thông thiên đại pháp, tối thiểu cũng là có thể nối thẳng trường sinh con đường, mỗi người thấp nhất đều là tam giai người tu hành, thậm chí là một chân giẫm tại trường sinh ngưỡng cửa. Ngày thứ ba sẽ tại Dê Vàng núi trên thiên đàn cử hành, dựa lưng vào như là tấm gương ba dê hồ, lâm viên luận đạo. Từ mấy vị tứ giai siêu phàm giả giảng thuật liên quan tới phá giai linh ngộ, đồng thời mỗi người cũng đều sẽ dựa theo lệ cũ, lưu truyền dưới một chút đặc thù pháp môn, chính là bởi vì bọn hắn số lớn tam giai siêu phàm giả mới nhao nhao chạy đến, càng ma hấp dẫn thành đàn đê giai siêu phàm giả. Một cái dòng suối nhỏ từ rừng đào ở giữa chậm rãi xuyên qua, cái này sớm đã hóa thành linh thực cây đào đào hoa vẩy xuống đầy đất, trên đất cỏ sắc có chút lệch màu đỏ, cái này trong rừng một cây có khả năng đều có bất phàm dược hiệu, ở giữa còn có các loại tiểu hoa. Một ngày này sắc trời tươi đẹp, ánh nắng vừa vặn, dọc theo suối bên trên cầu nhỏ bên cạnh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người, trời còn chưa sáng thời điểm, từng đám siêu phàm giả liền bắt đầu xâm nhập cái này Dê Vàng núi phía trên. Mặc dù cái này rừng hoa đào huyễn trận chưa từng mở ra, nhưng là cây đào này tự mang mê hồn lực lượng, cũng không phải người bình thường có thể xâm nhập nơi này, dưới núi đường cái cùng phụ cận trên đại đạo càng là trùng điệp phong tỏa, cấm chỉ không có thư mời người xâm nhập cái này bên trong. Liền ngay cả trên bầu trời, cách đó không xa bày ra một tòa thiết tháp, không ngừng tản ra tinh thần lực thăm dò ba động, giang khống từ không trung trải qua tu sĩ, để phòng có tu sĩ ẩn nấp thân hình khí tức, một khi xuất hiện không có ghi chép linh hồn ba động, đều sẽ lập tức tiến hành cảnh cáo, không nghe theo cảnh cáo, lập tức liền có siêu phàm giả tiến hành chặn đường. Cái này tháp sắt chính là kia cùng kia năng nguyên tháp tương liên một bộ phận, mắt trước thoạt nhìn có lẽ không trọng yếu, nhưng là ngày sau đem sẽ trở thành bao phủ toàn bộ vây cảng thành phố Hương Hỏa thần cảnh một bộ phận, sau khi thành công, một khi mở ra, sẽ lấy những này tháp sắt làm cơ sở điểm, bao trùm vây cảng thành phố. Dừng đào chỗ sâu, có người ngồi trên mặt đất, có người rơi vào trên cây, có người tại dựa vào tại bờ sông, có người tại trên cầu đứng sững nhìn về nơi xa, cạnh suối trên đất trống thì là mọi người chú ý điểm. Đỉnh lên đạo quan thần trung vang lên, từng đạo quang mang vượt qua chân trời mà đến, rơi vào cái này mây mù lở lở, phảng phất giống như tiên cảnh rừng đào phía trên. Làm sao còn chưa có bắt đầu? Một người trẻ tuổi xem ra vừa mới trở thành siêu phàm giả, chưa hề xuống sơn hải giới, sớm liền đến, giờ phút này căn bản kìm nén không được tâm tình kích động. Bởi vì hôm nay sẽ ít nhất có hơn ngàn siêu phàm giả đến, trừ sơn hải giới, hiện thế bên trong chỗ nào có thể nhìn thấy như thế đông đảo siêu phàm giả, đây tuyệt đối là phát hiện thần ma thế giới đến nay, hiện thế lớn nhất một trận liên quan tới siêu phàm giả thịnh hội. Hẳn là lập tức liền bắt đầu. Có tham gia qua lần trước thậm chí là giới thứ nhất siêu phàm giả nói, mỗi một lần luận đạo đại hội quá trình mặc dù khác biệt, nhưng là thời gian lại là phi thường đúng giờ. Trong đám người còn có mấy cái khiêng camera nhân vật, kia là từ Bạch Cảng đội vàng chạy tới Bạch Cảng bằng tần tin tức phóng viên, là siêu phàm thế giới trọng yếu nhất tin tức tiết mục, thuộc về mỗi một cái siêu phàm giả mỗi ngày tất nhìn kênh, mấy ngày nay sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp trận này thịnh hội, đồng thời siêu phàm diễn đàn phía trên cũng sẽ đồng bộ trực tiếp. Đông. Quả nhiên, thanh thúy thần trung tiếng vang lên, tất cả mọi người lập tức nhấc lên tinh thần tới. Đã tới. Bắt đầu. Phía dưới hơn ngàn đê giai siêu phàm giả đều ngẩng đầu lên, liền thấy ngày xưa bên trong như là thần thoại nhân vật đỉnh cấp siêu phàm giả, từng đám hóa quang mà đến, hiện thân tại cái này bên trong. Mà trên mạng siêu phàm diễn đàn càng là như là bạo tạc, không ít không có có thể đi tới nơi này siêu phàm giả, cùng siêu phàm thế giới người bình thường, nhau nhau đều có thể từ trong đó tìm tới thần tượng của mình cùng sùng bái nhân vật. Thần chủ Cố Ích, luyện khí sĩ một phái khai phái tổ sư, đương thời mạnh nhất. Cái kia đáp lấy vân khí mà đến béo đạo nhân đến thời điểm, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, Cố Ích tại chúng thần bảng vị thứ nhất ngốc một đoạn thời gian rất dài, trước đó mới bị phong đô dồn xuống đến, cái kia lớn người kêu chính là đi đến luyện khí sĩ một mạch, đi chính là Cố Ích khai sáng con đường, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, thần chủ Cố Ích chính là vĩnh hằng thần. Người mạnh nhất là Phong Đô đạo nhân, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chưa từng bại qua, là bàn sơ cầu đạo người, bây giờ tất cả siêu phàm giả có thể tự do lui tới tại trong Sơn Hải, chính là bởi vì Phong Đô đạo nhân cái thứ nhất xâm nhập Sơn Hải giới, không để ý sinh tử tìm kiếm được Hải ngoại tiên đạo Udo, mới có hiện tại siêu phàm thế giới. Phong Đô đạo nhân đã từng chỉ bằng gầm lên giận dữ, trực tiếp rủa chết ba cái tam giai siêu phàm giả, lúc kia hắn còn không có nhập tứ giai. Một người mặc Phong Đô đạo nhân ngày xưa xuyên qua màu sáng đạo bảo thiếu nữ, nhìn thấy một người mặc áo trắng mang theo thủy mặc sắc đạo nhân đi xuống vân đoan, kích động đến rơi nước mắt, phản bác lên đồng bạn bên cạnh. Nàng ước mơ nhìn xem người thanh niên kia đạo nhân, liệt kê từng cái lên Phong Đô đạo nhân đủ loại kinh lịch. Một cái ngồi tại trạc cây phía trên thanh niên phát ra thở dài một tiếng, chính là người như bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao tới Sơn Hải giới, mới có chúng ta những này kẻ đến sau. Thanh niên xem ra đã từng bái nhập qua Sơn Hải giới Quá Thủ núi trong tông môn, giờ phút này mặc một thân Quá Thủ núi đệ tử trường bào, tại rừng đào ở giữa ngước nhìn bầu trời, đáng tiếc Thanh Dương tổ sư vận thế không đủ, bằng không thế gian này người mạnh nhất hẳn là Thanh Dương tổ sư mới đúng, bất quá hắn khai sáng khí đạo hợp tu cùng linh bảo như ý trải qua tuyệt đối là truyền thừa cường đại nhất, ngày sau nhất định có người phát dương quang đại, ta chờ mong ngày đó. Phù thủy trắng hóa bạc, mạnh nhất vũ sư, siêu phàm chi thành bạch cả người xây dựng. Luyện kim thuật sĩ Zone Phổ Cổ, hắn là luyện kim học phái đặt nền móng người, người mở đường, thông qua trường sinh bất lao suối thu hoạch được trường sinh không người tới, nghe nói hắn thật tại thử nghiệm chế tạo chiếc nhân thạch. Kiếm tiên Lâm Thư, nghe nói nàng thật kế thừa thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, theo lý thuyết, hắn cũng đã từng mây xanh đạo nhân, đều là bên trên cổ tiên người đệ tử, là chân chính sớm nhất người tu hành. Mỗi người vật hiện thân đều có thể gây nên bọn hắn phía dưới một trận rối loạn, siêu phàm thế giới đối với đỉnh tiêm siêu phàm giả sùng bái, không ít thậm chí hơn xa tại đối với thần linh tín ngưỡng. Mỗi người trong lòng đều có người mạnh nhất kia, những người này có lẽ chính là bọn hắn chỗ đi siêu phàm trên đường tiên phong, nhiều đời siêu phàm giả cùng cường giả tầng tầng lớp lớp, như là đuổi theo đại giang đại hà, hướng phía cuối cùng mà đi. Chính là như vậy tình cảnh, để vô số lòng người triệu bành trướng, liều lĩnh hướng phía Sơn Hải giới dũng mãnh lao tới. Đến người trong có Đông Phương tu hành giả bên trong thần chủ Cố Ích, Vũ Tông Lục Võ, Kiếm Tiên Lâm Thư, Phong Đô đạo nhân, cùng không ít mới một đời xuất hiện tam giai siêu phàm giả, tỷ như Thái Lương, Cản Thi phái mặt cùng các loại, đều là đi ra mới con đường nhân vật thiên tài. Trừ cái đó ra còn có Phương Tây phủ thủy trắng pháp bạn, Giờ Ý Mã Dĩn, Hoán Linh Nghệ Đỉ Sở Tan Phổ, Chiêm Tinh Sư Đả Dĩn, còn có luyện kim thuật sĩ Zone Phổ Gồ, lão nhân này ngàn bên trong xa xôi chạy đến cái này bên trong, trước đó vây quanh kia năng nguyên tháp nhìn mấy ngày, nếu không phải sợ hãi kia hương hỏa thần khí lực lượng, chỉ sợ ra hỏa này còn muốn leo lên đi cẩn thận xem xét một phen thần khí này huyền bí. Xem ra có chút đơn sơ a, cũng quá không đại khí. Cố Ích ngồi tại bên trên bầu trời, cái thứ nhất mở miệng nói ra, biết Trương Hạc Minh ở chung quanh, mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, Trương Hạc Minh liền đạp trên gió xuất hiện, tay áo nhẹ nhàng nắm lấy phất trần, từ bên trên bầu trời ném một cái bàn cờ, nguyên bản bất quá tiện tay xách trên tay bàn cờ, rơi xuống nháy mắt hóa thành một tòa núi nhỏ, rơi trên mặt đất. Bàn cờ to lớn hóa thành một cái đài rơi vào cạnh suối, tách ra hào quang chói mắt, từng cái thân ảnh sau đó ngồi xuống, rơi vào trên bàn cờ, phía trên cũng tự động xuất hiện từng chương bồ đoàn hiện ra hai màu đen trắng, giống như từng mai quân cờ. Trương Hạc Minh chậm rãi đi xuống, đứng tại bàn cờ to lớn pháp bảo trung ương, nhìn xem Cố Ích nói, chẳng lẽ không cảm thấy được càng thêm có một phen vận vị sao? Không nhất định giống như ngươi làm ra lớn như vậy phô trương, tục khí mười phần. Lục Võ mở miệng nói ra, ta ngược lại là thật thích dạng này. Phương Tu cười nói, ta còn tưởng rằng sẽ mang lên một bàn yến hội, vô thịt còn có thể, không nghĩ tới thiên sư gõ cửa đến ngay cả miệng rượu cũng không cho. Mọi người cười ha ha, Trương Hạc Minh lắc đầu, bất đắc dĩ chỉ Phương Tu, người khác là tới nghe nói, duy chỉ có ngươi Phong Đô, là tới ăn uống miễn phí. Trương Hạc Minh phất ống tay áo một cái, đại hội bắt đầu, chư vị theo thứ tự lên đài. Một cái nhìn qua chính là thất thần thông võ đạo tu sĩ tiến lên, nói thẳng, ta muốn hướng mọi người biểu hiện ra, là một cái trước mắt còn không hoàn thiện thần thông, ta xưng là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, mọi người nghe danh tự liền biết môn thần thông này tác dụng, thiêu đốt tự thân tinh huyết tăng cường chiến lực đồng thời chạy chối chết thuật pháp. Tại ta tưởng tượng bên trong, hẳn là thiêu đốt tự thân tinh huyết để mà đảm bệnh, nhưng là trước mắt lại một khi thiêu đốt tinh huyết, liền sẽ trực tiếp thiêu đốt đến huyết khí khô kiệt chí tử. Vị thứ hai lên đài chính là một cái phương sĩ, biểu hiện ra thì là một loại hoàn toàn mới luyện đan kỹ xảo, có thể gia tăng thành đan tỷ lệ. Cái thứ ba lên đài chính là một người mặc mũ che màu xám da đen nam nhân, dùng một ngụm có chút khó chịu linh nôn giảng thuật liên quan tới một loại điều khiển linh hồn vận dụng tại tự thân trên thân xả mạn vũ thuật. Mỗi một cái lên đài người, biểu hiện ra thuật pháp đều cũng không phải là phổ thông pháp thuật, tối thiểu đều là có khai sáng cùng ý mới, ở giữa còn kèm theo một chút đỉnh tiêm siêu phàm giả đột nhiên khởi ý cảm thấy hứng thú, điểm danh thuật pháp bên trong tệ nạn cùng vấn đề, còn có thể hoàn thiện địa phương. Ngay kế, khoảng chừng hơn 10 người lên đài, mãi cho đến mặt trời lặn mới kết thúc. Bất quá những này cơ bản đều là một chút tiểu đạo mà thôi, đối với những này đỉnh tiêm người tu hành đến nói, không được cái tác dụng gì. Thẳng đến ngày thứ hai, tại đạo cung bên trong cử hành thịnh hội, mới thật sự là liên quan tới siêu phàm con đường nghiên cứu thảo luận, ở giữa có thể nhìn thấy rất nhiều đỉnh tiêm siêu phàm giả tranh luận không ngớt, tranh phong tương đối. Huy Hoàng đại điện trọn vẹn dung nạp hơn 1000 người, lúc trước đến sau tất cả mọi người xếp bằng ở đây, vờn quanh mà ngồi, mỗi cá nhân trên người đều rung động linh quang, tư thái khác nhau, nhưng lại các có khí độ. Một màn này, giống như trong bức tranh tiên nhân đồ. Cái này ngày thứ hai thịnh hội, liền hoàn toàn khác biệt, trở nên náo nhiệt mà kịch liệt. Trong đó có siêu phàm con đường bị cho rằng trực chỉ hướng trường sinh, nhưng là một chút con đường thì bị cho rằng chỉ là một con đường chết, tuyệt đối không thể có thể tu đến trường sinh, ở giữa phát sinh qua không ít tranh chấp. Trong đó dùng võ tông lục võ lên đài thời điểm kịch liệt nhất, không ít người nhao nhao đặt câu hỏi, bởi vì là võ tông lục võ mặc dù không có bước vào tứ giai, nhưng là hắn võ giả con đường tại Đông Châu cùng hiện thế đều cực kỳ thịnh hành, không ít người đều cho rằng đây tuyệt đối là một đầu có thể tu đến tứ giai con đường. Vũ tông lục võ lên đài, quanh thân huyết khí phun trào như là một đạo thần long, toàn thân trên dưới bao quát xương cốt máu đều lộ ra không giống hào quang nhan sắc, thân thể có bộ phận đã bắt đầu dị hóa. Hắn vất tay liền có thể nhìn thấy phóng xuất ra từng loại thần thông, nhưng lại không có chút nào yêu ma hóa, phản phất muốn vứt bỏ những cái kia thần ma truyền thừa, khai sáng ra một đầu thuộc về tự thân huyết mạch. Cùng loại với cự lực, khống hỏa, ngự thủy, thiên lý nhãn, thuần phong nhĩ loại này thần thông, từng cái ở trên người hắn lần lượt xuất hiện, thần dị đến cực điểm. Nhất loại sau loại tiểu thần giàn xếp hợp làm một thể, dung hợp vì hắn võ đạo thân thể, khi động thủ có thể nhìn thấy toàn thân cao thấp không có chút nào sơ hở, một quyền xuống dưới như là cối xay, ma diệt bất luận cái gì đạo pháp linh quang. Cuối cùng Lục Võ nói, võ giả không tu huyết mạch, mà tu chính là thần thông, từ tiểu thần thông hóa thành đại thần thông, thôn phệ yêu ma huyết mạch lấy nuôi tự thân, khai phát tự thân thân thể, hình thành từng đạo thần thông, mà không phải đơn thuần hóa thân thượng cổ yêu ma. Cuối cùng con đường tại ta trong tưởng tượng, chính là hóa thành bất tử bất diệt thân thể, lại cố vô tận biến hóa, chọc tinh ná nguyện, lên núi săn bắn đánh biển, không gì làm không được. Trước mắt căn cứ Sơn Hải giới lịch đại võ giả tham dò ra, có thể thông hướng tam giai đại thần thông trước mắt hết thảy có 53 cửa, mà lại còn đang không ngừng bị phát hiện bên trong. Mà cuối cùng có thể thông hướng tứ giai, trước mắt thần ma thế giới Đông Châu đã có 2 người bước ra một bước này. Phương Tu xếp bằng ở phía trước nhất, bên cạnh mấy cái tứ giai siêu phàm giả cũng có chút ý động, nhìn xem Lục Võ, con đường này tuyệt đối là một đầu đường bằng phẳng, mà lại phát triển tiếp, cũng tuyệt đối không kém. Một màn này, để Phương Tu nguyên bản cho rằng thân thể bản thân có được tính hạn chế quan niệm, phát sinh một tia cải biến, có lẽ võ giả này thật sự có thể đi ra một đầu không giống con đường. Bất quá Phương Tu vẫn như cũ cảm giác quá mức gian nan, dù sao con đường này không giống tiên đạo, từng bước một đi xuống, mặc dù khó khăn, nhưng là mỗi một bước đều đạp ở thực chỗ, mà võ giả này càng giống là bằng vật khí, xây ra thần thông gì có thể thành công hay không, hoàn toàn xem mặt, mà phía sau con đường cũng giống vậy. Một cái nhìn qua khô gầy phải như là thây khô đạo nhân đi tới, tại Hạ Thái Lương, tu chính là nguyên thần, xuất từ Sơn Hải giới di tích bên trong không trọn vẹn truyền thừa, trước mắt ngay tại thăm dò bên trong, mọi người có lẽ không rõ nguyên thần là cái gì, phải chăng cùng pháp tướng. Nguyên thần cùng phong đô chân quân pháp vẫn là có cực lớn khác nhau, đem toàn thân trên dưới huyết khí, nhục thân, tam hồn thất phách triệt để dung nhập kia một đạo chân linh bên trong, cuối cùng vứt bỏ hết thảy, diễn sinh ra một đạo nguyên thần mà tới. Mọi người cái này nháy mắt minh bạch cái này Thái Lương vì sao dạng này một bộ quỷ bộ dáng, đây chính là trước đó có người thảo luận qua, đối với tiên đạo tu sĩ đến nói, thân thể là không thật sự có cần thiết vấn đề, đây chính là vứt bỏ nhục thân cùng hết thảy, tu một đạo nguyên thần thuật pháp. Lập tức có người nhảy ra lớn thân bài xích, như vậy, người còn là người sao? Thái Lương phát ra một tia khô cạn tiếng cười, phản âm thanh chất vấn, những cái kia đi yêu ma nói, hóa thân thượng cổ yêu ma người, còn là người sao? Nói cái này bên trong, hắn nghiêm nghị chất vấn, những cái kia thất thần nói tu sĩ, bọn hắn còn là người sao? Hay là, chúng ta cái này bên trong tất cả mọi người ở đây, còn là người sao? Cái này chất vấn âm thanh không chỉ rơi vào ở đây hơn ngàn siêu phàm giả trong thai, càng là theo trực tiếp lưu lạc nhập siêu phàm thế giới trong thai mỗi người, lần nữa gây nên liên quan tới vấn đề này kịch liệt thảo luận. Ngồi ở phía trước đỉnh tiêm siêu phàm giả cơ bản đều là trầm mặc không nói, dưới đài Trương Hạc Minh thì nói, chỉ cần trong lòng còn có đạo đức lễ nghi, liền tự nhiên là người. Tiếp lấy Cản Thi phái mặt cũng đi lên này, Cản Thi phái thuộc về võ đạo cùng tiên đạo hai phái kết hợp một phái, lấy tiên đạo thuật pháp điều khiển lấy yêu ma nói cùng võ đạo luyện thành ngân thi, cuối cùng ý đồ lấy thi chứng đạo. Loại pháp môn này không ít người trực tiếp cho rằng là không thể nào chứng được trường sinh, mà mặt lại cho rằng đây là thông thiên đại đạo, tại không chiếm được tán thành tình huống dưới, giận dữ xuống này, không nói thêm gì nữa. Tiếp theo là đi phi kiếm một đường kiếm tiên lâm thư lên này, giảng thuật liên quan tới phi kiếm cùng chuyển thừa từ thanh dương tán nhân quá thủ núi khí đạo ở giữa khác biệt. Về sau có đi dương thần con đường siêu phàm giả, tổ linh tu hành sa mạn, chiến sĩ con đường siêu phàm giả nhao nhao lên này. Phương Tu ngồi tại đài một ngày sau, rất ít nói chuyện, bất quá cũng cảm thấy chuyến này thu hoạch không ít, những này siêu phàm giả bên trong, còn là có rất nhiều thiên tài, từng loại có thể thông hướng trường sinh truyền thừa, để người không kịp nhìn. Chương 296, Phật môn kim thân. Luận đạo đại hội cử hành đến cuối cùng, một cái tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng tên là Hoàng Sa đứng dậy, phải biết đại đa số tam giai siêu phàm giả, danh khí lại thế nào thấp, nhưng là tại cái này không lớn trong vòng luận quần, tối thiểu có nhất định danh khí, mà cái này Hoàng Sa lại như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, đột nhiên đứng tại lần này luận đạo đại hội phía trên. Bần tăng pháp hiệu Hoàng Sa, hôm nay đường xa mà đến, chính là vì hướng các vị đạo hữu biểu hiện ra ta Phật môn đại pháp. Cái mới nhìn qua này bề ngoài không sai hòa thượng thở dài về sau, lập tức toàn thân trên dưới bộc phát ra lực lượng khổng lồ, tầng tầng cấm chế linh quang khuyết tán ra đến, toàn thân trên dưới đều nhuộm thành kim sắc. Hắn hất lên cả xa, nháy mắt giống như La Hán hàng thế. Nhưng là toàn trường nhưng trong nháy mắt xôn xao, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cái này tên là Hoàng Sa hòa thượng, há to miệng. Cái này, lực lượng này bên trong làm sao tràn ngập hương hỏa nguyện lực hương vị? Trương Hạc Minh nhíu mày, nhìn về phía trên đài hòa thượng kia. Tín ngưỡng lực, ông trời ơi. Hắn lại có thể sử dụng tín ngưỡng lực tu luyện. Cái này sao có thể? Luyện kim thuật sĩ Dôn Phổ Gỗ đối ở phương diện này cực kỳ trọng thị, lập tức liền xem thấu lực lượng này bản chất. Đây là có chuyện gì? Mỗi cái bộ não người bên trong đều lập tức trồi lên dấu chấm hỏi. Phương Tu nhìn xem người này, trong mắt lấp lóe một tia ngân mang, nháy mắt trên mặt nở một nụ cười có chút ý tứ a. Hoàng Sa Hòa Thượng lại lập tức chắp tay trước ngực, thu trên thân lực lượng, niệm một tiếng niệm Phật. Cái này một đạo vô thượng pháp môn, ta gọi là Phật môn Kim Thân chi pháp. Sau đó hắn tại luận đạo đại hội phía trên, đưa ra Phật môn Kim Thân phương pháp tu hành, trong đó không chỉ mượn nhờ võ đạo, ma tông, tiên đạo pháp môn, càng là vận dụng phương sĩ lữ xung quanh hương hỏa luyện khí chi pháp. Hắn chủ trương nhục thân như là bể khổ chi chu, nhưng khi làm pháp bảo đồng dạng tế luyện, lấy hương hỏa luyện khí chi pháp tế luyện nhục thân, một chút xíu đem thân người nhục thai tế luyện thành Phật cửa kim thân. Nguyên bản hương hỏa có độc, xâm nhập thần hồn tệ nạn, vậy mà liền nhờ vào đó tránh đi. Chuyên chú tu luyện Phật môn kim thân, mà cùng thần hồn phân chia ra đến, chỉ đem nhục thân khi làm pháp bảo đồng dạng đến tế luyện. Chỉ cần hương hỏa nguyện lực đầy đủ, có thể không nhìn tư chất, thậm chí không nhìn tu hành tốc độ, nháy mắt từ tiên tiên bước vào nhất giai, nhị giai, tam giai. Nguyên bản liền xem như ngút trời kỳ tài cũng cần gần 200 năm tu hành mới có thể đạt tới tình trạng, chỉ cần hương hỏa nguyện lực liên tục không ngừng, bọn hắn thậm chí chỉ cần mấy chục năm, mấy năm, thậm chí càng nhanh liền có thể thành công. Cố Ích tại chỗ giận dữ mắng mỏ cái này Phật môn kim thân vì tà môn ma đạo, đơn độc tế luyện nhục thân để làm gì, lại không thể đủ cầu được trường sinh. mà lại nhục thân biến thành Phật môn kim thân về sau, thậm chí như vậy trực tiếp đoạn mất trường sinh chi đồ, cái này Phật môn kim thân phương pháp tu hành xác thực mở ra lối riêng, mà lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục, nhưng là nghĩ lại phía dưới, tệ nạn chi lớn, hậu hoạn chi lớn, cũng khiến người sợ hãi. Bất quá kia Hoàng Sa Hòa Thượng lại nói, tự thân có biện pháp giải quyết tệ đoan này, chỉ là không thể tại cái này bên trong nói ra, công bố tự thân đây là một môn nối thẳng đại đạo vô thượng đại pháp. Hoàng Sa Hòa Thượng càng nói, phương pháp này mấu chốt một điểm, là hắn ngàn bên trong xa xôi đi Đông Châu thượng hiền học cung bái phỏng phu tử Thang Lê, mới tìm cầu cuối cùng một tia linh cảm. Sau khi nói đến đây, hắn còn hướng Phong Đô chắp tay trước ngực thở dài, phương tu trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, nhẹ gật đầu. Hòa Thượng này cuối cùng tuyên bố như là có người nguyện ý bái nhập Phật môn, hắn nguyện ý đem cái này vô thượng pháp môn tới cùng hưởng, cùng tham khảo Phật môn đại pháp. Xem ra đây là Phật môn một lần sớm có kế hoạch, cũng không tính được âm mưu gì dương mưu, mà là muốn mượn nhờ lần này luận đạo đại hội, đem tự thân lý niệm cùng pháp môn tuyên dương ra ngoài, hấp dẫn đến càng nhiều đồng đạo. Đến tận đây, ngày thứ hai luận đạo đại hội, rốt cục tại cái này Phật môn xuất thế tin tức nặng ký phía dưới tán đi. Cơ hồ tất cả mọi người tại rời đi thời điểm đều đang nghị luận kia Hoàng Sa Hòa Thượng nói tới Phật môn kim thân chi pháp, còn có hắn cuối cùng nói tới, hắn đã tìm được giải quyết cái này Phật môn kim thân tệ nạn phương thức, pháp này trực chỉ đại đạo, là thật là giả. Một ngày này, nghe xong từng vị tam giai siêu phàm giả liên quan tới siêu phàm con đường nghiên cứu thảo luận, cho dù là rất nhiều tam giai siêu phàm giả, cũng là thu hoạch rất nhiều. Cho đến hôm nay, chúng người mới biết, trên đời này có như thế nhiều kỳ tài ngút trời, tổng có một ít người có thể mở ra đủ loại huyền diệu tới cực điểm siêu phàm con đường, hoặc câu ở bản thân, hoặc mượn tại ngoại vật, không ít càng là kết hợp ra nhà chiều dài. Mà Phong Đô, Cố Ích hai người thì vẫn như cũ làm khách ba dê xem đạo cung bên trong, cùng Trương Hạc Minh nghiên cứu thảo luận liên quan vu bạch trời rất nhiều phương pháp tu hành, dù sao ngày mai sẽ đến phiên mấy người bọn họ giảng thuật liên quan tới tứ giai cùng trường sinh đại đạo. Trương Hạc Minh mặc dù không phải tứ giai, nhưng lại xung kích tứ giai thất bại, đối với một chút kinh nghiệm phía trên càng có hơn tham khảo tính. Đương nhiên mấy người bọn họ cũng sẽ không giảng thuật riêng phần mình mấu chốt phương pháp tu hành, liền như là những cái kia lên đài diễn pháp tam giai tu sĩ, mặc dù giảng thuật một chút nguyên lý, nhưng là chân chính tu luyện như thế nào, nhưng không có người sẽ nói ra. Ngươi như thật sự cho rằng đây chính là toàn bộ của người khác thực lực, ngông cuồng ước đoán hoặc là tính toán người khác, quả thực liền là muốn chết, hoặc là muốn nương tựa theo điểm này cảm ngộ đẩy ngược ra pháp môn đến, kia tỉ trọng mở một đạo độ khó, cũng không kém là bao nhiêu. Đạo này cung xây phi thường đại khí, chiếm diện tích rộng lớn, nội bộ còn có phe tổ chức an bài nhân viên phục vụ qua lại trong đó, nữ hầu người cũng đều mặc cổ hương, cổ sắc váy ngắn, tương đạo cung bên trong cây đèn sáng lên. Mấy cái nhìn qua 17, 18 tuổi thiếu nữ nhấc lên tử kim thú lư hương đi lên, cẩn thận từng ly từng tí giấy lên nội bộ hương hương, mấy cái xuất từ danh gia chi thủ bình phong đẩy ra, để ba người lần tụ hội này lộ ra càng có hơn một tia cổ vận. Từ các loại bố trí, đến thịnh cố đồ uống rượu, tinh xảo điểm tâm cùng không khí, đều là trải qua tỉ mỉ kiến tạo. Những thị giả này cũng đều là yên lặng làm lấy trên tay sự tình, cũng sẽ không giống phía ngoài những người kia, sẽ hiếu kỳ đánh giá phương tu bọn hắn những này bất luận khí chất ngoại hình đều phi thường đặc biệt siêu phàm giả. Sau đó Trương Hạc Minh còn phất tay, để người bên trên phương tu một luôn nhớ mãi không quên rượu ngon, bất quá phương tu lại nhìn về phía một bên tử kim thú lư hương, cái mũi người, lập tức nói: "Linh nước bạc hương, nghe nói là từ Bắc Hải một loại dị thú trên thân lấy được, có thể thanh tẩy hồn phách bên trong tạp chí, để cao người tu hành tư chất, không nghĩ tới cái này bên trong lại có thể nhìn thấy, thứ này có vẻ như chỉ có U cung mới có thể thường dùng đi." Cố Ích nghe thôi sợ hãi thán phục, U cung quả nhiên là tiên nhân phụ đệ, loại bảo vật này cũng có thể tùy tiện nhìn thấy, ta vẫn chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới cái này Trương Hạc Minh ngươi tổ chức lần này luận đạo đại hội, ngược lại là khí quyển đến cực điểm, thứ này bỏ được. Trương Hạc Minh liền vội vàng lắc đầu: "Đây là quan vương, ha ha, ta cũng coi là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vừa để cho mình hưởng thụ một chút. Bất quá hôm nay quả nhiên là mở rộng tầm mắt ta, từng loại con đường lưu chuyển khắp trước mắt, tu sĩ này cũng như trăm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, trừ Phong Đâu ngươi pháp tướng đồ, Cố Ích phun ra nuốt vào vân hà mà luyện khí thành ngũ hành chi đạo, thanh dương khí đạo bên ngoài, còn có võ đạo, nguyên thần, tổ linh, dương thần, đủ loại trực chỉ trường sinh a." Trương Hạc Minh cảm thán không thôi, trong tay La Thiên phất trần muôn vàn tơ bạc, không ngừng chạy xuôi linh quang. Cố Ích tự ngạo vô so, mà lại đối trong đó mấy người đi con đường đều cho rằng là tà môn ma đạo, lời nói ở giữa khịt mũi coi thường. Phương Tu biết Cố Ích nói chính là ban ngày bên trong cái kia Hoàng Sa Hòa Thượng. Ngày xưa bên trong phương Đông siêu phàm giả bên trong hòa thượng cũng không nhiều, đạo môn cơ bản chiếm cứ đại bộ phận phân, còn lại một chút cũng đều là đi võ đạo, bởi vì nhóm đầu tiên siêu phàm giả bên trong, bọn hắn những người này cơ bản đều là đi tiên đạo, thuộc về đạo môn, cho nên hiện thế siêu phàm giả bên trong, bắt trước bọn hắn hoặc là học tập bọn hắn truyền thừa cũng nhiều nhất, tỉ như Phong Đô thông linh thuật cùng huyền thuật truyền thừa, bây giờ tại đề giai siêu phàm giả bên trong thuộc về mỗi người một phần. Mới xuất hiện người cũng cơ bản yêu ma nói, sau đó hoặc là chuyển tu võ đạo, hoặc là chính là đi một chút không quá chính thống con đường bảng môn tà đạo. Tăng thêm những này Phật môn trước đó lại cơ bản không giành được mấy cái tiến vào Sơn Hải giới vị trí, đi vào về sau cũng không có cái gì thuộc về Phật môn truyền thừa, cho nên hòa thượng này tại Sơn Hải giới ngược lại là khó gặp. Phương Tu ta ngược lại là cảm thấy kia Phật đạo lấy Phật môn kim thân chi pháp, để ta cảm giác có chút sợ hai thán phục, kia Hoàng Sa hòa thượng quả nhiên là mở ra lối riêng, nghĩ ra một con đường như vậy. Nếu như nó thật sự có thể giải quyết kia Phật môn kim thân tệ nạn, cầu được trường sinh, cái này thật sự chính là một môn vô thượng đại pháp. Chương 297, hạ màn kết thúc. Trời tờ mờ sáng, toàn bộ thế giới tĩnh mịch phải có thể nghe tới nhàn nhạt phong thanh. Cửa đông khu ở vào vây cảng thành phố nhất phương đông, cho nên đứng tại dê vàng núi trên sân thượng, có thể nhìn thấy vây cảng thành phố thứ nhất buộc ánh nắng. Sư phụ, nghe nói hôm nay luận đạo đại hội sẽ từ 4 vị siêu phàm giả chủ trì, Phong Đô đạo nhân, thần chủ Cố Ích, luyện kim thuật sĩ Dôn Phổ Gỗ còn có thiên sư Trương Hạc Minh, sẽ giảng thuật tứ giai siêu phàm giả bí mật. Một người mặc đạo bào thiếu nữ dẫn theo cổ hương cổ sắc đèn lồng, hành tẩu tại dốc đứng trong núi trên cầu thang, đi theo trước người trưởng bối. Chính ở phía trước chậm chạp hành tẩu sư phụ, chính là kia nhìn qua thân thể khô kiệt già yếu thai lương, cái này nguyên thần chi đạo mặc dù cũng bị không ít người nghị luận ầm ĩ, nhưng là cũng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là một môn nối thẳng đại đạo pháp môn, thai lương vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp chứng được trường sinh nhân vật. Tứ giai siêu phàm giả đã có được vượt qua 1000 năm tuổi thọ, nghe nói bọn hắn đã nắm giữ thuộc về thần ma bí mật, không nhiều đối với tác dụng của ngươi cũng không nhiều, hôm nay chỉ là mang ngươi xem một chút tứ giai siêu phàm giả đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, như vậy hôm nay bọn hắn hiện lộ ra lực lượng chỉ là một góc của băng sơn. Mà nhân vật như bọn họ, tại sơn hải giới bên trong, Đông Châu, Nam Châu, Hải vực, U Đô tiên đảo, Minh bên trong cộng lại liền tồn tại hai hơn 10 vị, mà âm thầm liền càng không biết bao nhiêu, mà ở vào ngủ say hoặc là ẩn nút thần ma, cũng một chút xíu bắt đầu hiện lộ bóng dáng, để ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Biết kia sơn hải giới vì sao được xưng là thần ma thế giới, còn dám hay không một mực nhau nhau muốn đi vào sơn hải giới. Hai người dẫn theo đèn lồng hành tẩu cực chậm, nhưng lại trong chớp mắt liền đi tới đỉnh núi. Trên đường đi nhau nhau hỗn loạn, không ít siêu phàm giả đều tụ tập mà đến, bầu trời còn có không ít hóa quang cái bóng, đại đa số đều là tầng giai, nhất giai nhị giai siêu phàm giả ở loại địa phương này, đối mặt rất nhiều đại năng tu sĩ, chỉ dám thành thành thật thật đi đường. Diễn pháp hoàn tất về sau, bốn vị đỉnh cấp siêu phàm giả còn đem truyền thụ một đạo pháp môn, ta hôm qua đêm bên trong liền kích động đến ngủ không yên. Hôm qua rất nhiều tam giai đại năng lực lượng, liền đã khiến người ta cảm thấy vượt quá tưởng tượng, quả nhiên, mỗi một cái có thể ở thời đại này đứng tại đỉnh phong nhân vật đều là tuyệt đối thiên tài. Không biết chúng ta có cơ hội hay không cũng như bọn hắn đồng dạng. Đông đảo mới vừa vận nhập môn siêu phàm giả, từ các nơi trên thế giới tụ tập mà đến các quốc gia nhân viên đều có, ngôn ngữ bề ngoài đều có khác biệt cực lớn, nhưng mà sau lưng đi qua một người nam tử đột nhiên cười nhạo nói, hôm nay đại hội, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tham gia. Vì cái gì? Chúng ta thế nhưng là đều cầm tới thứ mời. Rất nhiều siêu phàm giả nhao nhao hô lớn. Bởi vì lần này là ở trên trời cử hành hội nghị a. Trên trời. Lúc này một vòng mặt trời đỏ từ phía chân trời từ từ bay lên, sáng ngời xông phá hắc ám, chiếu sáng thế gian, đánh gãy đối thoại của bọn họ. Mà ngay tại lúc đó, sườn núi chỗ đạo cung bên trong, mấy cái ngay tại trắng đêm đánh cờ bóng người ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thần chủ Cổ Ích buông xuống trong tay quân cờ, cười lớn một tiếng, là thời điểm. Hai người khác cũng cùng nhau lộ ra tiếu dung. Cổ Ích một ngụm thét dài, hào quang phóng lên tận trời, vân khí từ nó trong thân thể hướng phía thiên khung mà đi. Bên trên bầu trời gió nổi mây phun, vân quang ngưng tụ, tại thiên không nương theo lấy kia chiêu dương dâng lên, hóa thành một mảnh đỏ bừng. Tiếng gào chấn động thiên địa, cũng như một cái tín hiệu, trên trăm siêu phàm giả nháy mắt hóa quang mà lên, hướng phía bầu trời chạy đi. Đi. Phong Đô đạo nhân lúc này cũng đứng lên, đưa tay phải ra, trên tay nâng một tòa núi nhỏ, trở tay ném lên thiên cung. Núi nhỏ một đường sông lên vân tiêu, thấy gió liền trướng, nháy mắt bành trướng hóa thành cao mấy trăm thước đại sơn, rơi vào thần chủ Cổ Ích vân khí phía trên. Trương Hạc Minh vuốt vuốt mình râu dài, không chịu cô đơn nói, ngũ hành vân khí, La Phong Sơn pháp tướng, lấy hư hóa thực, có thể được xưng là tiên nhân thủ đoạn. Đến xem thủ đoạn của ta. Nói xong bắt lên trước mặt bàn cờ, hướng trên trời quăng ra, kia bàn cờ vượt qua 10 triệu mét, tung hoành khảm vào trong núi, hóa thành một cái đạo trường. Mà lúc này đây, thiên khung phía trên luyện kim thuật sĩ cũng sớm cứ dựa theo ước định cẩn thận đồng dạng hiện ra thân hình, nó hành tẩu tại trên biển mây, dưới chân mỗi bước qua một bước, liền có thể nhìn thấy một cái ngũ mang tinh pháp trận tại dưới chân ngưng tụ thành hình. Lão luyện kim thuật sĩ trên tay giơ cao lên một viên thuần túy tới cực điểm ma thạch, trong đó có thể nhìn thấy mênh mông phức tạp như là ngân sông ma pháp trận tại chuyển động. Ma thạch dũng động ý hào quang màu xanh lam, bị nó ném ra, đã nhìn thấy hóa thành mấy chục đạo quang mang, như là sao băng sát qua vân hải. Cuối cùng quang mang kia đụng vào trên tiên sơn, rơi vào tựa như bản cờ tung hoành đạo trường, hình thành một cái tựa như từ ngọc thạch tạo dựng lên miếu thờ. Xong rồi, Ba Dê xem đạo cung bên trong ba người, lộ ra vẻ mỉm cười. Ba người thân ảnh nháy mắt biến mất tại Ba Dê xem đạo cung bên trong, tính cả đạo cung bên trong rất nhiều trang trí, tranh chữ, bình phong, bàn đá, lưu đồng cùng một chỗ biến mất, tiếp lấy liền xuất hiện tại trên trời kia xanh ngọc miếu thờ bên trong. Ba người ngồi tại miếu thờ thượng thủ ba cái trên bồ đoàn, mà dâu quay nón luyện kim thuật sĩ cũng hất lên mũ che màu xám bước vào, ngồi tại bên cạnh của bọn hắn. Bốn người hợp lực, trực tiếp trên bầu trời tạo ra một cái trong mây tiên sơn, tiên nhân đạo trưởng ra. Thủ đoạn này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người dê vàng dưới núi tất cả siêu phàm giả, còn có sớm liền bắt đầu quan sát siêu phàm kênh toàn thế giới siêu phàm thế giới người, liền ngay cả Ba Dê xem đạo cung bên trong một ít công việc nhân viên cũng nhao nhao xông ra đạo cung bên trong, nhìn về phía bầu trời, che miệng lại. Ông trời ơi, đó là thật sao? Trên trời núi, không ít căn bản cũng không biết hôm nay an bài siêu phàm giả, trực tiếp nhọn kêu ra tiếng. Làm sao có thể? Người có thể chống rông biến ra một tòa núi lớn ra? Bạch Cảng bên trong giờ phút này chính treo lên gió lớn. Một đôi tại Bạch Cảng làm việc nam nữ giờ phút này xem TV bên trên hình tượng, lập tức đồng thời từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Kia phương đông bản cờ lại xuất hiện, vì cái gì căn bản cũng không giảng khoa học, nó theo liền có thể biến lớn biến tiểu a. Tiên Sơn vừa mới bắt đầu còn có thể từ trên đời này nhìn thấy một tia cái bóng, theo mây mù ngưng kết, từng tầng trải rộng ra, triệt để đem kia trong mây Tiên Sơn che lấp. Tại trên đời này, chỉ có thể nhìn thấy tại trên trời cao như ảnh như hiện, mà đại lượng siêu phàm giả như là ứng chiếu mà đến tiên nhân, đạp gió hoa quang, rơi vào trên bầu trời bên trong ngọn Tiên Sơn. Tiên Sơn đạo trường cánh cửa mở rộng, từng cái cuốn sạch lấy linh quang nhân vật, bước vào vào. Mà rất nhiều linh giai cùng không ít nhất giai sẽ không ngự phong siêu phàm giả, chỉ có thể hướng bên trên bầu trời ngọn núi lớn kia thở dài, sau đó lấy ra điện thoại, ngồi xổm ở dê vàng núi trên đỉnh núi nhìn trực tiếp. Vây cảng trong thành phố tất cả ánh mắt cũng đều chú ý đến cái kia thiên khung phía trên, đồng thời tại phân tích tứ giai lực lượng tính đặc thù, toàn thế giới các lớn siêu phàm tổ chức, còn có thế lực ngầm, cũng đều đang quan sát trận này thịnh hội, muốn từ trong đó thăm dò xuất quan tại tứ giai bí mật. Mà mấy cái khiêng thiết bị Bạch Cảng Băng Tần tin tức nhân viên công tác cũng đồng thời chậm rãi đạp lên vân đoan, theo lấy bọn hắn từng bước một trước tiến vào, kia trên biển mây mỹ lệ hình tượng cũng lọt vào trong mắt tất cả mọi người. TV hay là điện thoại máy tính trước mặt, thành ngàn hơn 10.000 ánh mắt nhìn kia tại trên biển mây trôi nổi, như ảnh như hiện tiên sơn, theo ống kính một chút xíu tiếp cận, liền giống như xông nhập thần bí thần tiên phụ đề, thiên thần quốc gia. Mà theo tất cả mọi người ngồi xuống, bốn cái ở vào thượng thủ siêu phàm giả cũng bắt đầu lẫn nhau giảng thuật tự thân đối với tứ giai cách nhìn còn có nhận biết. Bốn người càng nhiều không phải nói chuyện thuật cho phía dưới những người bình thường tiếng nghe, mà là bốn người ở giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đối với con đường tương lai, đối với tứ giai lực lượng. Từ đó từ trong đó tìm tới có thể tham khảo địa phương, tìm kiếm tiến thêm một bước. Đây mới là bọn hắn đi tới nơi này nguyên nhân, mà không phải vì cho một chút đê giai siêu phàm giả giảng thuật siêu phàm lực lượng huyền bí, những cái kia chẳng qua là bổ sung, nhìn tâm tình mà thôi. Bọn hắn giảng thuật đồ vật rất tạp rất loạn, rất nhiều bởi vì con đường khác biệt còn xuất hiện xung đột địa phương, phía dưới nghe giảng siêu phàm giả, có người có đại thu hoạch, có người như đọc thiên thư. Bất quá theo dần dần nghe tiếp, tất cả mọi người cũng đối với tứ giai có một cái bước đầu khái niệm. Mặt trời từ phương đông mọc lên, song song qua đám mây, chiếu khắp 10.000 dặm vân hải, xuyên thấu qua kia ngọc thạch lũy thê miếu thờ thần cung, đem nó triệt để nhuộm thành một mảnh thiên cảnh. Giờ khắc này bất luận là ngồi ở trên mây tham gia lần này đại hội siêu phàm giả, hay là tại màn ảnh trước siêu phàm thế giới người, đều rốt cuộc không phân rõ cái gì là chân thực, cái gì là hư ảo. Đây hết thảy mặc dù chân thực phát sinh, lại cho người ta một loại không quá chân thực cảm giác. Sau đó mặt trời từ kia trong mây tiên sơn đỉnh đầu đi vòng mà qua, cuối cùng rơi xuống. Theo một cắt hạ màn kết thúc, cũng triệt để tuyên cáo lần này luận đạo đại hội kết thúc. Trên trăm đạo quang mang bay nhảy ra, xuyên qua vân hải, rời đi kia trong mây tiên sơn. Có người từ rơi xuống tiến vào vây cảng thành phố bên trong, có người trực tiếp rời đi vây cảng thành phố, vượt biển mà đi. Mà kia trong mây tiên sơn cũng một chút xíu biến thành hư vô, cuối cùng theo gió thổi qua, như là lâu đài cắt tiêu tán tại trong mây mù, phảng phất cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Chương 298, đoàn tàu. Giới thứ ba luận đạo đại hội kết thúc về sau, Trương Hạc Minh liền từ Long Hổ Sơn thẳng đến Thần Ma Chi Môn mà đi, bước vào Thần Ma Chi Môn một đi không trở lại, bất luận hắn lần này có thành công hay không, hắn cũng không thể lại từ Sơn Hải giới còn sống trở về như thế, hoặc là trở thành Sơn Hải giới nhân tộc vị thứ nhất thiên sư, hay là từ đây vẫn lạc. Phương Tu thì nhìn xem liên tục không ngừng ngưng tụ hướng năng nguyên tháp hương hỏa nguyện lực, rời đi vây cảng thành phố, tòa thành thị này theo siêu phàm lực lượng khôi phục, càng ngày càng bắt đầu thoát ly thông thường tính thành thị phạm vi, hướng phía một cái ma huyễn mỹ lệ đô thị một đường chạy đi, cuối cùng tòa thành thị này hoặc là thế giới này lại biến thành bộ dạng gì, liền ngay cả Phương Tu cũng không rõ ràng. Phương Tu dừng lại mấy ngày sau, cũng chuẩn bị rời đi, hắn không có ngự phong hoặc là bay thẳng đi rời đi, mà là tại vây cảng thành phố bến tàu cưỡi một chiếc thuyền lớn rời đi. Tại trên bến tàu, Phương Tu còn trông thấy một chút siêu phàm giả mang theo che giấu khí tức pháp bảo, lén lén lẻn vào tòa thành thị này, có là quốc gia khác siêu phàm giả, có thì là bị truy nã thế giới ngầm người, đối với bọn hắn đến nói, vây cảng thành phố cùng Bạch Cảng đồng dạng, cũng là một cái thiên nhiên thuộc về siêu phàm giả cảng tránh gió, có thể tránh né đến từ siêu phàm thế lực truy sát. Một đường xuyên đã qua hơn nửa cái thế giới, Phương Tu mới rốt cục trở lại Bạch Cảng, các quốc gia tại gần biển khoa khảo đứng, đều có máy bay trực thăng có thể thẳng tới Bạch Cảng. Đương nhiên, đụng tới cực đêm hoặc là thời tiết nguyên nhân, siêu phàm giả cũng có thể lựa chọn đưa ra thân phận cùng tốn hao một chút đá năng lượng, liền có thể cưỡi dưới mặt đất đoàn tàu tiến về Bạch Cảng. Dưới mặt đất nhà ga có thể nhìn đến dưới đất trải lên ma pháp trận, một đám mặc màu trắng quân trang Bạch Cảng người chấp pháp từ bên ngoài xếp tới bên trong, cẩn thận kiểm tra trong đó mỗi người, để phòng có người hôn tiến vào Bạch Cảng thành. Mỗi người bước qua đại sảnh thời điểm, ma pháp trận đều sẽ sáng lên một chút, kiểm tra mỗi cái người linh hồn ba động cùng tu vi, phân biệt người bình thường cùng siêu phàm giả. Phương Tu bên ngoài bảo bọc tại Bạch Cảng thông dụng vài bộ áo choàng, xuyên qua nhà ga kiểm tra miệng thời điểm, đem áo choàng kéo xuống, liền trực tiếp xuyên qua, cũng không người nào dám cản hắn, tại nơi này có thể soát mặt người không nhiều, Phương Tu là một cái. Đoàn tàu là rất có cổ điện phong cách hơi nước đoàn tàu ngoại hình, bên ngoài còn có lít nha lít nhít ma pháp đường vân, liền xem như có người trên xe nháo sự, cũng sẽ không liên lụy đến cái khác toa xe cùng thông đạo dưới lòng đất. Phương Tu vừa nhìn liền biết đây là xuất từ Dôn Phổ Gỗ Lao Đầu kia tay, chỉ xem ngoại hình liền biết. Xoẹt xẹt. Hoan nên tiến về Bạch Cảng thành, xuất phát nhà ga vì B3, xuất phát thời gian vì. Cửa khép lại về sau, Phương Tu đi vào xem xét, phát hiện liệt trong xe vậy mà ngồi đầy người, ngày thường bên trong cái này đoàn tàu trống rỗng, đại đa số trang bị đều là nóc xe, dù sao toàn thế giới siêu phàm giả cứ như vậy nhiều, tăng thêm siêu phàm thế giới người bình thường, mỗi ngày cũng không có bao nhiêu người sẽ ra vào Bạch Cảng tòa thành thị này. Phương Tu trước đó cưỡi qua mấy lần cái này đoàn tàu, mỗi lần trong buồng xe đều chỉ có một mình hắn. Trước mắt tòa thành thị này cũng thuộc về một cái tính an toàn cực cao thành thị, cũng không phải là tất cả siêu phàm giả đều có thể tiến vào bên trong. Trong xe nam nữ đều có, đại đa số đều là người thanh niên, mặc thống nhất hai màu đen trắng áo khoác, phía sau còn in FV công ty tiêu chí, cái này là phụ trách Bạch Cảng kiến thiết cùng giữ gìn một nhà trong đó công ty, chủ yếu phụ trách kiến thiết các loại cỡ lớn kiến trúc, còn bao gồm hậu kỳ giữ gìn cùng quản lý. Phương Tu tại Bạch Cảng sinh hoạt thời gian lâu như vậy, đối với bộ đồng phục này hay là vô cùng quen thuộc, vừa nhìn liền biết, những người này hẳn là mới nhất một nhóm từ ngoại giới điều động hướng Bạch Cảng phổ thông nhân viên công tác. Theo Bạch Cảng càng xây càng lớn, cung cấp điện cung cấp ấm hệ thống hoàn thiện, kết giới phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, điều động đến Bạch Cảng bên trong người bình thường cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao Bạch Cảng mặc dù danh xưng là siêu phàm chi thành, nhưng là rất nhiều làm việc, hay là cần người bình thường để hoàn thành. Chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi đâu bên trong a? Toa xe bên trong những người này châu đầu ghé thai, có vẻ như đều không biết mình mục đích, càng không biết mình bị điều động đến cái này nam cực đến cùng là làm cái gì. Địa phương quỷ quái này thật là lạnh a. Cái này nam cực dưới mặt đất làm sao lại có dạng này một cái nhà ga, quốc gia kia tại cái này nam cực dưới mặt đất kiến tạo một cái có thể dưới mặt đất thông xe đường hầm, cái này phải tốn hao bao lớn đại giới. Có người thì phát hiện một vài vấn đề, cảm thấy lần này hành trình có chút không phổ thông, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tại nam cực chỗ sâu đã bí mật tu kiến lên một tòa khổng lồ thành thị, một cái thuộc về siêu phàm giả thành thị. Mấy năm trước nam cực liền bắt đầu bị phong tỏa, nghe nói nam cực có liên quan tới siêu phàm lực lượng bí mật, chúng ta có thể hay không tham dự vào cái gì sự kiện bên trong đi? Mọi người hay là cẩn thận một chút, không nên nói lung tung. Phương Tu dựa vào tại cửa ra vào nơi hẻo lánh bên trong, hất lên áo choàng không nói một lời, nhìn qua cùng những người này không hợp nhau, không ít người thậm chí có chút sợ hãi gặp được tên điên, tận lực rời xa cái này một góc, toa xe rất lớn, Phương Tu phản mà rơi vào thanh nhàn. Úc, ông trời ơi, đây chính là nam cực, ngươi cái này mặc chính là cái gì? Phương Tu chính đang nhắm mắt quan tưởng, lại bị một tiếng la lên trực tiếp đánh gãy, mở ra con ngươi, nhìn về phía đối phương. Đây là một cái hắc đầu mắt xanh lục ngoại quốc nữ nhân, ta cái này bên trong còn có một cái quần áo, ngươi có muốn hay không mặc vào? Phương Tu nhìn thoáng qua đối phương, nữ nhân này nhìn qua không đến 30 tuổi, xem ra rất thích vận động cho nên lộ ra rất khỏe đẹp cân đối, tại nàng bên cạnh còn có một cái người da vàng nữ hài, hẳn là vừa mới trưởng thành, không đến 20 tuổi hoặc là vừa tới. Này, nghe không hiểu tiếng Anh sao? Ta gọi Từ Vui, vị này là Khắc Lai Nhĩ, nếu như ngươi lạnh lời nói, bộ y phục này ngươi có thể mặc lên. Cái kia tuổi tác nhỏ một chút nữ hài mở miệng nói ra. Phương Tu cũng không có giải thích, mặc vào nữ nhân kia đưa tới có đại FV ký hiệu giữ ấm phục, mở miệng dùng tiếng Anh hỏi, ngươi là làm gì? Khắc Lai Nhĩ lập tức tự giới thiệu mình, ta là Khắc Lai Nhĩ, người nước Mỹ, là một vị động vật hoang dã học gia, nhưng là đột nhiên lại được phái đến Nam Cực đến, ta coi là sẽ là để cho ta tới mở ra liên quan tới báo biển, chim cánh cụt cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục, chẳng qua trước mắt xem ra không quá bình thường, bọn hắn có vẻ như muốn đem chúng ta mang đến Nam Cực đất liền. Hai người nhìn Phương Tu cũng không giống là cái gì quái nhân, liền trực tiếp ngồi tại bên cạnh hắn, có vẻ như đối với hắn có chút hiếu kỳ, ta gọi Từ Vui, người Mỹ gốc Hoa, chỉ là cái phổ thông siêu thị bán viên, không biết vì cái gì cũng bị điều động đến cái này bên trong đến. Chẳng lẽ Nam Cực cũng có siêu thị kinh doanh? Mà lại ông trời ơi, Nam Cực lúc nào dưới mặt đất có dạng này một cái dưới mặt đất đoàn tàu? Khắc Lai Nhĩ cũng gật đầu nghiêm túc nói, chuyến đi này thực tế là quá không bình thường, cấp trên của ta cái gì cũng không có cùng ta nói. Mà lại chúng ta lúc tiến vào những người kia, giống như không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, ta cũng không biết tòa này khoa khảo đứng thuộc về quốc gia nào. Phương Tu nhìn một chút cái này Khắc Lai Nhĩ, có chút hiểu được nhẹ gật đầu, động vật hoang dã học ra. Nghe nói Bạch Cảng siêu phàm động vườn cây sắp toàn diện mở ra, ngươi có thể chính là phái đi nơi đó. Phương Tu nhìn về phía Từ Vui, Bạch Cảng gần nhất có một cái cỡ lớn siêu thị tức sắp mở ra kinh doanh, có lẽ ngươi thật là bị phái đi làm siêu thị bán viên. Khắc Lai Nhĩ cùng Từ Vui đều sửng sốt một chút, mảy may cũng không biết Phương Tu đang nói cái gì, bất quá nháy mắt liền phản ứng lại, này, ngươi biết chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong sao? Lúc này, đoàn tàu đã đến đứng, xoẹt xẹt một chút cửa xe mở ra, Phương Tu lập tức đứng lên. Bạch Cảng đến. Hoan nên đi tới siêu phàm thế giới. Phương Tu quay đầu nhìn một chút hai người này, lập tức dậm chân đi ra ngoài. Mà sau lưng hai người đứng lên, sững sờ nửa ngày, tại trải qua thẩm tra về sau, một tên nhà ga nhân viên dẫn theo bọn hắn đi ra dưới mặt đất nhà ga, lập tức nhìn thấy trắng lóa như tuyết thế giới bên trong, đứng vững vàng một cái to lớn thành thị, mà thành thị trên không còn cuốn một tầng như có như không vòng sáng. Nơi xa cao tới 100 mét tường thành nhìn qua cực kỳ trắng quan, dạng này một cái kỳ lạ thành thị, vậy mà xây dựng ở nam cực chỗ sâu, giờ phút này liền hiện ra ở trước mặt các nàng. Đi ra nhà ga mỗi người đều không biết làm sao, thật giống như từ hiện thế đi tiến vào chuyện cổ tích trong sách. Phương Tu nắm thật chặt trên thân giữ ấm phục, đạp trên tuyết rốt cục về đến nhà, trên đường đi, có thể nhìn thấy tiến vào Bạch Cảng người bình thường càng ngày càng nhiều, các loại sinh hoạt công trình, nhà cao tầng cũng bắt đầu một vừa xuất hiện. Mà Phương Tu vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy cửa nháy mắt hóa thành một cái màu đen vòng xoáy, Phương Tu lập tức đóng lại, ngay cả đẩy mấy lần, mới rốt cục xuất hiện chính xác thông đạo, đi vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Phương Tu vừa mới đi vào, liền thấy Phong Nha Dụn, ngay tại kỳ vai vai chỉ đạo lấy Trần Cẩn, như thế nào tế luyện tòa này độc lập vu thuật vườn hoa. Chương 299, động tiên pháp bảo. Phương Tu bước vào trong môn liền lập tức tự động khép lại, nhưng là theo vừa đóng cửa, lập tức liền thấy nguyên bản bắn ra bên ngoài Bạch Cảng thành cảnh sắc cửa sổ, cũng theo đó cùng nhau xoay tròn, sáng tỏ cảnh sắc nháy mắt biến thành một mảnh thâm trầm màu xám đen, cái gì đều không nhìn thấy. Phương Tu trợn mắt hốc mồm đi sau khi đi vào, vừa bước ra hai vải, liền nghĩ trên trần nhà rớt xuống, trên dưới trái phải điên đảo, mà lại không gian khắp nơi đều là rối loạn, lẫn nhau dây dưa chồng chất, thông hướng tầng 2 thang lầu, trực tiếp thông hướng 3 tầng, thông hướng cửa phòng ngủ, trực tiếp vặn vẹo hướng thư phòng. Thậm chí Trần Cẩn rõ ràng tại tầng thứ 4 trong lầu các tế luyện tòa này phát khí, Phương Tu lại tại tầng thứ nhất ngẩng đầu lên, liền có thể xuyên thấu qua vận mẹo điểm, nhìn thấy các nàng. Mà lại nguyên bản vu thuật vườn hoa bị Phương Tu cách ly thành mấy cái không gian, có Phương Tu bọn hắn tu luyện tính thất cung các, có luyện đan luyện khí thất, giờ phút này lại đều trùng điệp lại với nhau, lượng lớn đan dược cái bình cùng phát khí, bởi vì mất đi trọng lực trong phòng bộ phất phới xoay tròn. Cung các đảo ngược lấy cắm trên mặt đất, vách tường mất đi cùng luyện khí thất nối liền cùng một chỗ. Cái này thần kỳ cảnh tượng, lộ ra kỳ huyễn mà mỹ lệ. Toàn bộ độc lập vu thuật vườn hoa không gian đều hỗn loạn, các ngươi dạng này chơi liền không sợ toàn bộ không gian sụp đổ, sau đó đem các ngươi cùng một chỗ trục xuất tới thời không loạn lưu bên trong đi sao? Phương Tu có chút tức giận dẫm lên cắm vào sàn nhà lẫn nhau trùng điệp cung các, xem như cầu thang từng bước một xuyên qua kia hỗn loạn không gian chi điểm, trực tiếp tiến vào tầng thứ 4, sau đó trọng lực lần nữa đảo ngược, Phương Tu lại thực sự đứng tại trên sàn nhà. Trần Cẩn quay đầu, cái đầu nhỏ thấp, phản phất có chút xấu hổ, ngược lại là hắc sát gia hỏa này, vậy mà mượn một bên mất trọng lượng cùng không gian hỗn loạn hiệu quả, tại phòng bên trong bay tới bay lui, chật tới chật lui, bị sinh khí Phương Tu tóm gọn. Trực tiếp đem nó mang theo cổ run một cái, biến thành một con mèo đen ôm ở mang bên trong. Đứng tại Trần Cẩn trên bờ vai Phong Nha cao ngạo nói có ta Phong Nha ruột đặc biệt tại, làm sao lại mê thất tại không gian loạn lưu bên trong, chúng ta cao quý Phong Nha nhất tộc chính là không gian người điều khiển, cho nên thần thoại giống loài bên trong, cường đại nhất không gian năng lực thần thoại giống loài. Phương Tu nhìn thoáng qua cái này Phong Nha thiên phú của ngươi năng lực đã bị phong ấn, rơi vào đồng dạng phải chết. Cái này nhìn qua cái đầu nhỏ không lớn linh quang Phong Nha lập tức lưng mắt lạnh, hai cái móng vuốt đều gấp tóm lấy cái gì. Không sai, ngươi cái tên này phong ấn ta năng lực, tranh thủ thời gian cho ta giải khai a. Vạn nhất hiện đang sụp đổ làm sao bây giờ? Phương Tu không thèm để ý ra hỏa này, ngược lại hỏi Trần Cẩn tế luyện phải thế nào rồi. Trần Cẩn lúc này mới nhỏ giọng âm giải thích lên, nàng chuẩn bị đem cái này nguyên bản cách biệt mấy cái không gian, một lần nữa hòa làm một thể, sau đó đem gì là ngươi đức ma thuật dương triệt để tăng dã, đem bên trong phủ văn pháp tắc lại tế luyện, dung nhập tòa này trong phòng. Đem hết thể đều lại tế luyện, dung hợp vì một kiện pháp khí. Động Thiên pháp bảo, ngươi có nắm chắc hay không? Phương Tu thôi diễn ra ngũ giai dung nhập dựa vào chi vật lấy phá giai, trở thành ngũ giai siêu phẩm giả, sau đó căn cứ tưởng tượng, đằng sau còn căn cứ dựa vào một chút xíu gia tăng. Cuối cùng đem pháp tướng cùng dựa vào cùng nhau hóa thành một cái động thiên tiến cảnh, đột phá thất giai bước vào vĩnh sinh. Trần Cẩn nhẹ gật đầu, khẳng định nói ừm. Bất quá mặt sau này con đường, Phương Tu chỉ là tưởng tượng, căn bản là còn không có hoàn toàn thôi diễn ra có thể áp dụng trình tự. Phương Tu chỉ là tưởng tượng trước đem cái này không gian độc lập hóa thành dựa vào chi vật, dung nhập Trần Cẩn pháp tướng bên trong, về sau lại từ từ thăm dò con đường. Mà Trần Cẩn thì đã bắt đầu dựa theo Phương Tu suy nghĩ, trực tiếp bắt đầu dựa theo mình ý nghĩ, cùng mình tại luyện khí phía trên thiên phú, bắt đầu tế luyện hắn mệnh danh là động thiên pháp bảo bảo vật. Một cái có được phụ lục cùng hồn phách bản nguyên pháp khí, đồng thời còn gánh chịu lấy một cái không gian độc lập, đây tuyệt đối là một cái khai sáng tính tồn tại, sẽ là sơn hải giới bên trong kiện thứ nhất trọng bảo. Mà lại cùng từ dị thế giới được đến bảo vật không giống, đây tuyệt đối là sơn hải giới độc hữu thể hệ bảo vật, động thiên pháp bảo. Đến lúc đó lời nói, tòa này phong ở đem triệt để hóa thành một cái động thiên pháp khí, thành hình về sau, trực tiếp vượt qua ngũ giai, thậm chí có thể trực tiếp hóa là lục giai. Nếu như về sau có thể bồi tiếp Trần Cẩn cùng một chỗ bước vào thất giai về sau, có được thuộc về thần thoại quy tắc chi lực về sau, chính là một kiện tiên khí. Mà lại biến thành động thiên pháp khí về sau, tòa này động thiên pháp khí không gian là có thể không ngừng tăng trưởng, dựa theo Trần Cẩn nói tới, tòa này nhìn qua bất quá 4 tầng, 10 cái gian phòng phòng, sẽ hóa thành vô số tầng, có được 10 triệu gian phòng, tầng tầng điểm điểm đàn sen, vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Tự thân chính là một tòa cự đại mê cung, bất luận là sau khi đi vào, cũng không thể xông được đi ra. Phương Tu vừa mới chuẩn bị nói chút gì, thấy thế nào trợ giúp Trần Cẩn đem cái này đã siêu việt nàng lực lượng pháp bảo tế luyện thành hình, đây đã là một kiện vượt qua cấp 5 phạm vi thậm chí tiếp cận lục giai pháp bảo, muốn tế luyện thành hình khẳng định cần như núi như biển pháp lực. Cùng đối với không gian năng lực trường khống, tiểu gia hỏa này đang liễu diễu cãi nhau Phong Nha lấy giật dây dưới, tại Phương Tu không lúc ở nhà mình liền bắt đầu, còn là có nguy hiểm rất lớn. Chúng ta có thể từ phương diện này tiến hành. Phương Tu vừa nghĩ đến một ý kiến, mà lúc này đây, trong óc đột nhiên cảm nhận được từ xa xôi chỗ truyền đến tin tức, Phương Tu sắc mặt đại biến. Ầm ầm, ô hô, âm thanh lớn bỗng nhiên tại Phương Tu bên tai vang lên, thật giống như là cái gì bỗng nhiên sụp đổ. Phương Tu lập tức liền biết là sơn hải giới bên trong xuất hiện biến hóa. Phương Tu quay đầu nhìn về phía khảm nạm ở trên vách tường ba phiến cửa đồng lớn, vội vã đẩy ra trong đó miêu tả lấy tiên giới thiên cung cánh cửa đi vào trong đó. Phương Tu thân ảnh nháy mắt vượt qua hai thế giới, ngưng tụ tại sơn hải giới trong thiên cung, mà sau lưng hai bóng người cùng một con chim cũng đi theo hắn mà tới. Hai người một Phong Nha cũng giống như từ Phương Tu trên mặt cảm thấy xảy ra đại sự gì, cũng vội vàng chạy đến, nhưng không có lên tiếng. Đứng ở thiên giới thiên cung phía trên, Phương Tu ngửa đầu đi lên nhìn, hắn vung tay lên, đã nhìn thấy nguyên bản tầng tầng vân hải nháy mắt tan đi, xanh thẳm thiên cung lập tức trở nên trong suốt lên, xuyên suốt ra thế giới bên ngoài cảnh tượng. Một cái cự đại ngân sắc hình cầu đứng vững tại trên thế giới phương, Tử Linh Thụ từ khi bắt đầu dung nhập viên này tinh thần thần quốc lực lượng về sau, liền không còn là đơn thuần chỉ có thể dung nạp linh hồn Tử Linh Thụ, mà là một gốc thế giới chi thụ. Hắc Sát liếc mắt liền nhìn ra cái này có chút quen thuộc đồ vật, lần trước Van Der Sai vị diện Hải Dương chi thần thân tự xuất thủ mang nắm lấy Tử Linh Thụ tiến về vĩnh hằng chi điểm thế giới thời điểm, nàng cùng Trần Cẩn liền đã từng thấy qua cái này tồn tại, về sau mặc dù nghe Phương Tu nhắc qua, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần quốc. Trần Cẩn cũng nhàn nhạt phun ra hai chữ thần quốc. Mà Phong Nha rụt đặc biệt tiểu ngươi đương nhiên nhận biết thứ này cái gì? Dung động vạn phân thần quốc. Không đúng, cái này thần quốc sụp đổ, mà lại tan rã đến cuối cùng, đây là có chuyện gì? Một vị chân thần sắp vỡ lạc. Phong Nha la to, lộ ra vui buồn thất thường, đối với nó đến nói, cấp 8 chân thần mặc dù không phải là chưa từng thấy qua, nhưng có phải thế không cái gì bình thường phổ thông tồn tại, đây tuyệt đối là sừng sững tại rất nhiều lúc giữa không trùng đứng đầu nhất tồn tại, vĩnh hằng bất hủ thần chi vậy mà muốn tại trước mắt của nó bước vào tịch diệt, lâm vào hoàng hôn. Cái này cũng trách không được nó khiếp sợ cuồng hô gọi bậy. Như là Phong Nha ruột đặc biệt tiểu ngươi nói tới đồng dạng, chỗ tại thế giới chi thụ trên không thần quốc, giờ phút này đã sụp đổ tan rã đã đến tối hậu con đầu. Phương Tu ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào bên trên bầu trời, kia một vòng tràn ngập tầng tầng thần bí quy tắc phù văn ngân nguyệt, giờ phút này chỉ còn lại có gần một nửa, phía trên không ngừng tách ra ngân sắc bụi bặm, chạy ngược tiến vào phía dưới thế giới thụ bên trong. Mà phía dưới, tòa này thần quốc tùy thời có khả năng triệt để sụp đổ phân ly, sau đó đem thuộc về không gian chân thần pháp tắc cùng như là lớn như biển thần lực, dung nhập sơn hải giới bên trong. Tùy theo cùng nhau, sẽ là bán vị diện chi thần không lôi đức, sẽ tiến vào sơn hải giới. Phương Tu thấy cảnh này, nhưng không có bộ phát thần sắc mừng rỡ, ngược lại rơi vào trầm tư không được, ta có lẽ hẳn là tiến vào vĩnh hằng chi điểm thế giới nhìn xem, trước mắt vĩnh hằng chi điểm thế giới còn lại hơn 3 cái vị diện, Van Der Sai vị diện tốt nhất, tiến vào vị diện khác cũng được, ta hẳn là nắm giữ những này thần chi càng nhiều tin tức hơn. Đồng thời, còn muốn nắm giữ vĩnh hằng chi điểm thế giới các loại động thái, nhất là tận thế hoàng hôn tốc độ, cùng một đám thần linh thái độ. mà lại tốt nhất có thể không bị dị thế giới thần chi cùng cao vị tồn tại phát hiện, lặng lẽ quan sát đến thế giới của bọn hắn. Phương Tu nhìn về phía đứng tại Trần Cẩn trên đầu vai Phong Nha Dột đặc biệt kiểu người, thần vị đồng hồ thành thần sứ, vị diện người đưa tin, cái này Phong Nha bản thân có được năng lực, không phải liền là tốt nhất có thể tiến hành vị diện lữ hành năng lực sao? Vĩnh hằng chi điểm thế giới cũng không có có thời không người điều khiển, Phương Tu chỉ muốn nhờ lực lượng của nó, Phong Nha nhất tộc năng lực thiên phú, liền có thể lặng yên không một tiếng động lui tới hai thế giới ở giữa. Phương Tu trong lòng lập tức liền có kế hoạch. Bước kế tiếp liền là như thế nào định ra vị trí tọa độ, sau đó làm tốt hết thảy chuẩn bị, tiến vào một vị diện khác thế giới bên trong. Dù sao lần trước, Phương Tu cũng chỉ là bước vào Vanderside vị diện, mà lại căn bản cũng không có tiến vào chủ vị diện, mà là tiến vào nhập thần linh thế giới bên trong chủ thần quốc gia. Vanderside vị diện đến cùng là thế nào, mặt khác hai cái vị diện lại đến tột cùng như thế nào, Phương Tu có thể nói được là hoàn toàn không biết gì. Trước đó Phương Tu ngay cả tứ giai đều không có, chớ nói chi là xuyên qua thế giới vị diện năng lực, mà bây giờ, rốt cục đến lúc đó. Chương 300, luyện thành. Cùng phong gào thét, tầm nhìn hạ thấp cực điểm, không có người chú ý tới ở vào khu dân cư một tòa tiểu viện bên trong nhìn qua cổ hương cổ sắt 4 tầng lầu gỗ, một nháy mắt không ngừng nhúc đích, trên cửa sổ dưới không ngừng đổi chỗ, cửa cũng bất quy tắc rời rạc, phía trên nóc nhà cũng rất giống miệng đồng dạng đột nhiên sốc lên khép lại, giống như đang hô hấp. Toàn bộ phòng ở, liền như là một cái dị dạng sinh vật tại thay đổi, chất gỗ kết cấu không ngừng mọc thêm, thật lâu lại lần nữa khôi phục đến nguyên điểm, rốt cục dừng lại, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Mà giờ khắc này cổng đại môn ầm vang mở ra, nhưng là phía sau cửa còn có cửa, phiến phiến cửa không ngừng đẩy ra, loảng xoảng bang tiếng vang kéo dài đến không nhìn thấy cuối cùng. Lúc này một người mặc váy ngủ cao gầy thiếu nữ thò đầu ra nhìn từ sau cửa mặt hướng lấy bên ngoài nhìn lại, liền thấy bên ngoài phiến phiến cửa cùng gian phòng kéo dài không hết, giống như không nhìn thấy cuối cùng. Ờ. Hoa vẫn chưa nói xong, liền thấy một cái đại thủ đặt tại đầu nhỏ của nàng bên trên, tách ra trở về, Phương Tu hướng phía bên ngoài nhìn một chút, Trần Cẩn cùng Phong Nha Dột đặc biệt tiểu người cũng đi theo phía sau hắn. Trần Cẩn nói, bởi vì bản thân đây chính là một kiện ngũ giai pháp bảo, cho nên chỉ cần có lực lượng này cung cấp, cũng có ngũ giai pháp bảo cái chủng loại kia tự động năng lực chữa trị. Phương Tu nghe xong ngón tay búng một cái, chỉ nghe thấy bịch một tiếng. Phía ngoài cửa sổ phòng ốc liền như là tồi khô là hủ, từ Phương Tu cái giờ này bắt đầu ra bên ngoài đổ sụp, tựa như quân bài đồng dạng ngã xuống. Nhưng là đổ sụp tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng tại một cái điểm lên triệt để đình chỉ, đồng thời trong nháy mắt, cấp tốc lui lại, đổ sụp phá hủy tùy tiện một lần nữa tạo dựng ra phiến phiến gian phòng cùng cửa, hết thảy lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Rất lợi hại. Phương Tu nhẹ gật đầu, có thể tưởng tượng liền xem như ngũ giai siêu phàm giả bị ném tiến vào tòa này trong phòng, đoán chừng liền cả một đời cũng đừng nghĩ lại chạy đi. Phương Tu đóng cửa lại, đã nhìn thấy phiến phiến cửa không ngừng rút lui khép lại, nguyên bản trùng điệp xen lẫn gian phòng cũng bắt đầu chậm chạp biến mất. Gian phòng bên trong bộ kết cấu cũng bắt đầu cùng ngoại giới xuất hiện khác biệt cực lớn, nguyên bản chỉ có 10 cái gian phòng lầu nhỏ 4 tầng kết cấu kiến trúc, hiện tại ngay cả Phương Tu cũng không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu cái gian phòng. Phương Tu mang theo Trần Cẩn cùng Hắc Sát hai người, dọc theo một người dáng dấp kinh người hành lang đi xuống dưới đi, hành lang trên đỉnh đều là tám mặt thanh đăng ngọn, sáng lên rực ánh sáng trắng mang chiếu sáng hắc ám, cây đèn phía trên thỉnh thoảng có thể thủy mặc lưu chuyển ngưng kết thành một trường tuấn tiếu mặt người, trông thấy ba người trải qua thời điểm, có một chút nghịch ngợm sẽ còn phát ra tiếng cười hắc hắc. Hành lang hai bên đều là cửa, Phương Tu đẩy ra, mỗi một cái phòng kết cấu đều có khác biệt rất lớn, bất quá đại đa số bên trong đều trống rỗng, nhưng là cũng không ít bên trong vậy mà ở tà linh bút bê cùng người không mặt ngẫu. Không chỉ như thế, bởi vì cái này không gian bản thân xuất từ tên là bờ rằng khắc sinh mệnh luyện kim học phái luyện kim thuật sĩ đoàn thể, trong đó không ít đồ dùng trong nhà cũng đều là chuyển hóa mà đến luyện kim tạo vật, cái bàn, tấm gương, tủ quần áo, bình phong, bức tranh đều có thể chính là một cái kỳ quái luyện kim tạo vật. Loại lực lượng này Phương Tu một mực tại nghiên cứu, đến nay còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là nguyên lý gì. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Phong Nha Dosen cũng nói loại lực lượng này đã có một tia luyện kim thuật trí cao áo nghĩa bộ dáng. Phương Tu hỏi tiếp lên Trần Cẩn, cái này hết thảy có bao nhiêu cái gian phòng? Trần Cẩn suy nghĩ một chút, có vẻ như nàng cũng không có nghiêm túc tính toán, chi rồi nói ra, 320 cái. Cái này không gian nho nhỏ bên trong, vậy mà dồn xuống 320 cái phòng ở, mà lại đằng sau còn lại không ngừng mở rộng, trọng yếu nhất chính là 320 cái phòng ở lẫn nhau ở giữa không gian còn có thể theo trưởng khống giả không đoạn giao tiếp di động, sau đó sẽ xuất hiện chi lúc trước cái loại này, mở ra một cánh cửa. Đằng sau vô số cái gian phòng kết nối thành một đường bộ dáng. Phương Tu ba người vừa đi vừa nghỉ, không ngừng quay lại quan sát, cái này hành lang khúc chết vần quanh, liền giống như một cái mê cung, ai cũng không biết thông hướng cái kia bên trong. Đi hồi lâu, trải qua mấy tầng giống nhau như lúc đại sảnh, ba người rốt cục tiến vào cuối cùng một cái trong đại sảnh, tiếp lấy trong đại sảnh nhìn thấy thông hướng bên trên một tầng thang lầu. Phương Tu nở nụ cười, hiện tại mới 320 cái phòng ở, liền đã cảm giác để người không biết chạy đi đâu, ngươi cái này về sau nếu là 3,000, 30.000 cái gian phòng tạo thành cỡ lớn đạo cung, chia làm trên trăm tầng. Quả thực liền có thể dung nạp thành mấy chục ngàn người ở bên trong ở lại, cùng một cái tiểu thành thị cũng không có gì khác biệt. Không đúng, càng cùng loại với tổ ong thành thị loại kia tồn tại. Bất quá cùng động thiên pháp bảo cảm giác hay là kém một chút, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái không gian pháp bảo. Phương Tu lắc đầu, nói ra ý kiến của mình. Trần Cẩn nói, bởi vì tòa này pháp khí vẫn như cũ không thể thoát ly hiện thế, một khi thoát ly, liền mất đi sinh mệnh hệ thống tuần hoàn. Khi lúc nào có thể cách ly cùng hiện thế liên hệ, cũng có thể tạo nên ổn định sinh mệnh tồn tại hoàn cảnh, mới xem như một cái chân chính động thiên pháp bảo. Phương Tu đối Trần Cẩn nói, đó chính là lục giai động thiên pháp bảo. Trần Cẩn lắc đầu, có thể là thất giai tiên khí. Phương Tu nhẹ gật đầu, nằm tại trên ghế salon dò xét bốn phía, có thể, tối thiểu có thể suy tính ra, chúng ta tưởng tượng bên trong cái này địa tiên tiến giai con đường là có thể được, liền kém Trần Cẩn ngươi bước vào ngũ giai. Đúng, Trần Cẩn ngươi khoảng cách ngũ giai còn kém bao xa? Phương Tu từ trên ghế xả lòn nghiêng đầu lại hỏi, Trần Cẩn lại bóp lấy ngón tay tính toán một cái, ngươi thôi diễn ngũ giai linh giá trị là 1600, là tứ giai linh giá trị gấp 10 còn nhiều hơn. Phương Tu nhẹ gật đầu, nhưng là bước vào tứ giai về sau, tu hành cùng quan tượng tăng trưởng linh giá trị tốc độ cũng nhanh mấy lần. Trần Cẩn dựa theo Phương Tu thôi diễn ra công thức cùng mình tu hành tốc độ tính toán một chút, ước chừng còn cần hơn 100 năm. Phương Tu tính toán một cái, thất giai trước đó tuổi thọ đại khái đều là tại 1000 năm, tư chất của ngươi, tài nguyên, truyền thừa đều là mạnh nhất, kia cũng cần ít nhất 6-700 năm trở lên mới có thể trở thành thất giai. Người bình thường muốn tại 1000 năm tuổi thọ bên trong đạt tới thất giai, đồng thời tìm kiếm được có thể hóa thành tiên khí tài nguyên, chế tạo mình động tiên hay là động tiên pháp khí. Phương Tu tính toán một cái trong đó độ khó, không khỏi chật lưỡi. Xem ra điệu tiên này truyền thừa còn không phải bình thường người có thể đi lên, coi như tư chất đầy đủ, cái này tài nguyên cũng không phải tiểu môn tiểu phái hoặc là phổ thông truyền thừa có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Bất quá trước như vậy đi, đằng sau nhìn xem còn có hay không nó truyền thừa của hắn xuất hiện. Hắc Sát lúc này nằm trên ghế salon nhíu môi, đồ tốt đều là Trần Cẩn, toàn bộ đều không có phần của ta. Phương Tu suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu là có thể cố gắng tu luyện, cuối cùng có năm chắc không thất thần nói cũng có thể đột phá tứ giai lời nói, ngươi có thể hướng ta thay một cái yêu cầu, muốn ta giúp ngươi chuẩn bị cái gì, ta đều có thể nếm thử giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Hắc Sát lập tức nhảy dựng lên, thật. Phương Tu vì điều động cái này mèo lười tính tích cực, cũng liền trước mở cái ngân phiếu khống, thật. Nói xong, Phương Tu đứng lên, nghĩ muốn đi lên bên trên một tầng, đến tận đây, Trần Cẩn động thiên pháp bảo cũng chế tạo thành công, Phương Tu nên chuẩn bị mình bước kế tiếp kế hoạch, bất quá Phương Tu vừa đứng lên, ánh mắt nhìn một cái kia phiến đại môn, ý tưởng đột phát. Hắn nháy mắt dừng bước, cũng không quay đầu lại, liền hỏi như vậy, Trần Cẩn, thiên giới kia thần giới bên trong, sau cùng thần tọa chi trong điện, còn giống như có mấy phiến cửa không gian truyền tống, có thể dung nhập vào ngươi kiện pháp khí này bên trong sao? Động thiên pháp khí, phối cửa không gian truyền tống mới đúng chứ? Trần Cẩn suy tư một chút, có thể thử một chút. 18. Vây cảng thành phố, nguyên bản Phương Tu tại vây cảng thành phố chỗ nhà kia con đường bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt, một cái mang theo dải kim loại nặng phong cách cửa đột nhiên từ trên xuống dưới xuất hiện tại trên con đường này. Phương Tu đẩy cửa ra, hướng phía bên ngoài nhìn một chút, giờ phút này, vây cảng thành phố chính vào đêm tối. Có thể, không có vấn đề. Phương Tu nhìn chung quanh một chút, quen thuộc đường đi, quen thuộc hai cái hàng xóm phòng ở, còn có kia quen thuộc đèn đường, đều không có biến hóa quá lớn, dọc theo đường đi một đường nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy vây cảng thành phố kia xanh lam biển cả. Đằng sau chúng ta lại tại toàn các nơi trên thế giới đều mua một cái phòng ở, có thể thông qua môn này đến tự do xuyên qua cùng hưởng thụ các nơi trên thế giới khí hậu, mặc dù định cư tại siêu phàm chi thành, nhưng là nhà lại có thể xuất hiện tại toàn thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Phương Tu nhìn thấy cánh cửa kia về sau, đột nhiên nhớ tới trước đó mình nhìn qua cái nào đó phim, vừa vặn trên tay còn có mấy phiến không hơn cửa không gian truyền tống, cũng liền lại tế luyện vận dụng. Động tiên pháp bảo có thể tùy thời biến lớn biến tiểu thu lại, nhờ vào đó bọn hắn có thể tùy thời biến mất trước mặt người khác, nhưng là cũng có thể xuất hiện ở thế giới mỗi một chỗ. Chương 301, vượt qua thế giới lữ hành. Một con quạ đứng tại Phương Tu thư phòng treo đặc chế tiểu đu dây bên trên lắc tới lắc lui, Phương Tu nhìn xem nó, nói nghiêm túc: "Ta cho ngươi mở ra phong ấn, ngươi phải thành thành thật thật nghe lời, mấy năm sau chúng ta cùng một chỗ tiến về đồng hồ thành tham gia thời không quản lý hội nghị, đến lúc đó chẳng có chuyện gì." Phong Nha lập tức trở nên mừng rỡ không thôi: "Thật sao? Chỉ cần ngươi giải khai trên người ta phong ấn, ta tuyệt đối không chạy." Phương Tu con ngươi híp lại, không có cái gì biểu lộ mặt nhìn qua lại càng để cho người sợ hãi, Phong Nha cũng lộ ra nhân cách hóa biểu lộ, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, trước đó Phương Tu chỉ cần lộ ra cái biểu tình này, nó liền không sống yên lành được. "Ngươi nếu dám chạy, ta bắt đến về sau ngươi cũng đừng nghĩ lại rời đi cái này bên trong, mà lại đừng quên, đồng hồ thành hiện tại còn truy nã ngươi đây, ngươi cái này đưa tin đưa phải không thấy bóng dáng thần sứ người đưa tin." Phương Tu không tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Nha, mà là cầm đứng lên bên cạnh một quyển sách, dựa vào trên ghế, thản nhiên nói, suy nghĩ một chút, là thành thành thật thật nghe lời, mấy năm sau quay về đồng hồ thành, hay là bước lên cự đại phong hiểm biện pháp chạy trốn, bị ta làm thành nướng quạ cho mèo ăn, hoặc là bị đồng hồ thành truy nã, vĩnh còn lâu mới có thể về đồng hồ thành. Ngươi chọn một. Phong Nha ruột đặc biệt tiểu ngươi đúng là một con thần thoại chủng tộc quạ đen, nhưng là đầu này có vẻ như không có nó những cái kia đồng tộc hoặc là tổ tiên như vậy linh quang, bằng không cũng sẽ không ở đưa tin thời điểm lạc đường, ung ngủ. Ruột đặc biệt tiểu ngươi tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Thật sao? Ta lấy vĩ đại Phong Nha nhất tộc danh nghĩa phát thệ. Nghe tới Phương Tu chất vấn lời hứa của nó, cái này Phong Nha một nháy mắt nô lên sống lưng, có chút tức giận nói. Phương Tu nhìn Phong Nha ruột đặc biệt tiểu ngươi một hồi, nhẹ gật đầu, đằng sau đi theo ta, làm rất tốt, nói không chừng một ngày kia ngươi cũng có thể trở thành cấp 8, quay về đồng hồ thành quạ tổ, trở thành một vị quạ thần, mà không phải một con phổ thông Phong Nha người đưa tin. Nói chuyện đến quạ thần, cái này Phong Nha đậu xanh mắt nhỏ liền một chút tử lượng lên, lập tức tưởng tượng lan man. Quạ thần. Quạ thần ruột đặc biệt tiểu ngươi. Vĩ đại ruột đặc biệt tiểu ngươi điện hạ. Phương Tu vung tay lên, đem cái này Phong Nha trên thân phong ấn cho cởi ra, là ấn tại nó sâu trong linh hồn một cái ngân sắc ấn ký, nháy mắt một chút xíu tan ra băng tán. Từng tầng phun trào lực lượng bắt đầu từ cái này quạ đen trên thân bộc phát ra, nó hai cánh chấn động, lập tức nhìn thấy một cái vòng xoáy tại trước mặt của nó hình thành, nó lập tức chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây về sau, lại một cái mới không gian vòng xoáy một lần nữa mở ra, Phong Nha từ bên trong thò đầu ra nhìn lại, nhìn về phía Phương Tu, cười hắc hắc nói, ta không có chạy. Phương Tu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, phản phất hết thảy đều nắm giữ ở trong tay, ta biết. Tư thế này ngược lại khiến quạ đen càng thêm sợ hãi, thành thành thật thật từ không gian trong nước xoáy đi ra, giương cánh bay lên phía trên tiểu đu dây đi lên. Phương Tu trước mặt một bản cổ tịch phía trên, một cái bút lông tự động bay múa không ngừng viết văn tự, to lớn trong thư phòng bảy biện tam trọng giá sách cùng mênh mông tàng thư không ngừng có bị rút ra, lại có không ngừng bị khép lại ném trở về. Phương Tu cứ như vậy một bên biên soạn lấy mình thôi diễn bên trong điệu tiên tri đạo, một bên hướng về Phong Nha Sách xảy ra vấn đề. Bình thường nghĩ muốn đi trước một cái khác thời không thế giới, cần gì dạng trình tự. Phong Nha đối cái này hết sức quen thuộc, có chút đọc ngược như chạy cảm giác, phương pháp có rất nhiều, bất quá phần lớn chính là như vậy mấy loại, siêu cách không gian truyền thống thuật, vị diện hình chiếu thuật, hoặc là hai loại thần thoại vu thuật đối ứng đạo cụ. Tỷ như ngươi đứng tại cái khác cái gì thiên giới đại môn, là thuộc về siêu cách không gian truyền tống thuật siêu cách cửa không gian truyền tống, có thể dùng tại nhằm vào vượt qua siêu viễn cự ly thế giới truyền tống phía trên. Mà chứa ở cái không gian này đạo cụ bên trong, thì là phổ thông cửa không gian truyền tống, phần lớn chỉ có thể dùng tại thế giới nội bộ tiến hành vị diện hoặc là tinh giới di chuyển. Còn có liền là thông qua bóng tối giới tiến hành rời động, đại đa số thời không người lữ hành đều là thông qua loại phương thức này, dù sao phía trên kia hai loại, đại đa số đều phải là chân thần cấp độ tồn tại mới có thể sử dụng, còn không phải phổ thông chân thần cấp độ. Phương Tu nhẹ gật đầu, như vậy ngươi chính là thông qua xé mở không gian bí lũy, dọc theo bóng tối giới phương hướng tiến vào một thế giới khác rồi. Phong Nha ruột đặc biệt tiểu ngươi nhẹ gật đầu, không sai, chính là như vậy. Phương Tu hỏi một chút, nếu như muốn ngươi dẫn ta tiến về một thế giới khác, ngươi cần gì? Phong Nha ruột đặc biệt tiểu ngươi cánh đập thùng thùng vang, đương nhiên trọng yếu nhất chính là thu hoạch được một thế giới khác chủ thần cho phép a, bằng không tùy ý xâm nhập một cái khác chủ thần thế giới, giống như là tuyên chiến cùng xâm lấn. Đồng thời còn lúc cần phải không quản lý nghị hội một thức ba phần văn kiện chính thức báo cáo, phía trên cần phải có thời không quản lý nghị hội con dấu. Người lữ hành còn nhất định phải có thời không quản lý nghị hội ký phát thời không người lữ hành tư cách chứng nhận, ta thu hoạch được trao quyền về sau, chỉ cần ngươi cho ta mục tiêu thế giới không gian meo điểm vị trí tọa độ, liền có thể mang ngươi tùy ý tiến vào bất kỳ một cái nào thế giới. Phương Tu, không cần để ý những này, ngươi liền nói cho ta cho ngươi tọa độ, ngươi có thể hay không mang ta tới. Phong Nha ruột đặc biệt tiểu ngươi nhìn về phía Phương Tu, đây chính là làm trái thời không điều lệ thứ 362 cái cùng thứ. Phương Tu lập tức đánh gây nó, ta không cảm thấy một con đi dạo xung quanh ăn ăn uống uống, tùy tiện xâm nhập người khác thế giới không có đánh báo cáo. Hơn nữa còn đem đồng hồ thành nhiệm vụ quên ở sau hót ra hỏa, sẽ tuân thủ cái gì thời không quản lý điều lệ. Phong Nha lập tức lời nói cứng lại, đương nhiên, cái này cũng có một chút ngoại lệ á. Là chủ thần cùng thời không người điều khiển, bản thân liền có đặc quyền, chỉ phải bị đối phương thế giới chủ thần mời, chúng ta liền có thể đi qua làm khách, loại này chủ thần ở giữa giao lưu cũng không hiếm thấy. Mặc dù có như vậy nho nhỏ làm trái thời không quản lý điều lệ, nhưng là điều lệ bản thân liền là các ngươi chủ thần định, mỗi triệu mở một lần đại hội đều sẽ sửa chữa một lần, cái này một bản thời không người điều khiển quản lý quy tắc. Hay là lần trước 412.592 đến lúc đó không quản lý hội nghị từ chỗ có thời không người điều khiển cộng đồng nghị định, cho nên. Phong Nha nói cái này bên trong vườn cười méo một chút cái đầu nhỏ, Phương Tu cũng đại khái biết rõ ràng cái thời không này quản lý nghị hội đặc chất, cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, chính là một cái liên hợp lại thống trị chỗ có thời không nghị hội, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, tất cả những người khác đều không được tổ chức. Xem ra để cái này Phong Nha mang theo mình chui vào một thế giới khác, cũng không có gì khó khăn. Hỏi xong những lời này về sau, Phương Tu từ ngăn kéo bên trong xuất ra một cái đặc chế ba lô nhỏ. Chính là Phong Nha ruột đặc biệt tiểu ngươi biểu kiện, ném cho nó. Phong Nha vừa nhìn thấy thứ này kích động không thôi, la to, túi của ta, a, túi của ta. Nắm bắt tới tay về sau lập tức đeo tại trên thân, tả hữu nhảy nhót mấy lần, thật giống như mặc vào nhất quần áo đẹp đẽ đồng dạng, sau đó thương yêu bưng lấy ma sát thật lâu, về sau liền bay ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Trần Cẩn khoe khoang đi. Bước đầu tiên, giải khai cái này Phong Nha làm thần thoại giống loài năng lực thiên phú, về sau Phương Tu liền phải bắt đầu làm lên tiến về một cái thế giới khác chuẩn bị. Phương Tu đầu tiên cả sửa lại một chút lần này tiến về một thế giới khác mục tiêu. Đầu tiên, Phương Tu muốn tra nhìn đối phương thế giới chỉnh thể tình huống, hiểu rõ đối phương tất cả tin tức, hoàng hôn tận thế đã nguy hiểm đến một bước kia. Thứ hai, Phương Tu cần phải tận lực thu thập liên quan tới một thế giới khác hệ thống sức mạnh cùng các loại siêu phàm tri thức, có bao nhiêu cái nghề nghiệp chủng loại, cùng Phương Tu khai sáng tiên đạo hệ thống, có cái dạng gì khác biệt. Thứ ba, Phương Tu cần thu thập tất cả dị thế giới thần chi danh sách, bao quát bọn hắn thần chức, truyền thuyết, tín ngưỡng, đằng sau thậm chí càng chú ý tất cả dị thế giới thần linh động tĩnh, cùng ai sẽ là kế tiếp đem phải bỏ mạng thần chi. Kia đại khái chính là ba cái sơ kỳ mục tiêu, đương nhiên cũng không có khả năng một lần tính toàn bộ hoàn thành. Ba cái cũng đều là trưởng kỳ tính nhiệm vụ, Phương Tu lần thứ nhất tiến vào, chỉ cần thăm dò rõ ràng một cái đại khái tình trạng, liền đầy đủ an toàn đệ nhất. Mấy ngày sau, Phong Nha xé mở không gian bình chướng lại xuất hiện Phương Tu trước mặt, nói nó đã thành công tại dị thế giới neo định một tọa độ vị trí, tìm được một cái ổn định điểm dừng chân. Phong Nha đã đánh tốt tiền trạng, Phương Tu bên này cũng chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Phương Tu mang đủ mình nhận vì tất cả thứ cần thiết, thay đổi một thân trước đó tại Hải Thần Bộ rèn nạ trong ảo cảnh nhìn thấy cách ăn mặc, phủ thêm áo choàng màu đen, sau đó cùng nó cùng nhau bước vào màu xám ảm đạm trong nước xoáy, tiến về một thế giới khác. Chương 302, phù không đảo. Hết thảy đều biến thành bằng phẳng, không có cao độ, Phương Tu cảm giác mình thật giống như một cái trang giấy người đồng dạng cùng Phong Nha giật sụp rộn xuyên qua tại một bản đen nhánh không thấy ánh mặt trời mạn gạ trường quyển phía trên. Đây chính là bóng tối giới, chúng ta vĩ đại Phong Nha nhất tộc chính là hành tẩu tại bóng tối giới thần thoại giống loài, trưởng không bóng tối tồn tại. Phong Nha ruột đặc biệt tiểu ngươi phát ra mang tính tiêu chí tiếng cười quái dị, bất quá tại Phương Tu trong mắt, nó giờ phút này biến thành một cái kỳ quái bộ dáng, động tác cũng không ngay cả tiếp theo, giống như là phi ngựa đèn chứa vào không ăn khớp động tác. Theo sát ta, mở ra lối ra về sau lập tức ra ngoài. Cái này thị giác ly kỳ tới cực điểm, đủ loại không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh cùng phiến diện cảnh sắc không ngừng tràn vào Phương Tu tầm mắt, Phương Tu có thể nhìn thấy thành trên ngàn vạn đến từ không biết nguồn gốc từ cái kia cái thế giới hình tượng, vùi đầu vào tinh thần của hắn ý chí bên trong. Phương Tu đại khái lý giải bóng ma này giới vượt giới lữ hành đến cùng là khái niệm gì, nếu như nói truyền tống môn tựa như là từ một chiều phương diện tiến hành vượt giới truyền tống lời nói, như vậy bóng ma này giới vượt giới lữ hành chính là từ hai chiều phương diện tránh thoát nguyên thế giới này trói buộc, tiến về một thế giới khác. Cái cuối cùng mới lối vào một lần nữa mở ra, chiếu bắn vào quan mang, Phương Tu cùng Phong Nha nháy mắt từ một cái trang giấy người bị thổi lên, nháy mắt trở nên lập thể bắt đầu, từ cửa vào và vào. Đây là một cái u ám không thấy ánh mặt trời thế giới, bên trên bầu trời mặt trời phát ra quang vậy mà là màu xám, đại địa bị ăn mòn, nồng đậm hắc khí hóa thành bụi mù theo gió đầy trời phiêu tán, phá hướng phương xa. Ngay cả không khí đều tràn ngập hôi thối hương vị, hô hít một hơi là đủ chí mạng. Bầu trời mở ra một cái màu xám vòng xoáy, rơi xuống hai bóng người, Phương Tu rốt cục đứng tại một thế giới khác đại địa phía trên. Cùng phong gào thét lướt qua khôn cùng đại địa, cuốn lên trận trận cát bụi, xa xa rừng rậm đều là màu đen, nhìn qua giống như là thành than về sau hải cốt, không có một chiếc lá. Gió trận trận thổi qua Phương Tu áo bào, bên ngoài bao phủ đấu đồng màu đen bay phất phới. Áo choàng bên trong con mắt quét về phía toàn bộ thế giới, đã nhìn thấy đầy trời rơi xuống màu đen bụi bặm, để cái này bên trong tràn ngập khí tức tử vong, kia tản mát cho tản, liền tựa như tiền giấy thiêu đốt qua đi lưu lại hải cốt. Nơi xa có thể nhìn thấy một cái rách nát thành thị, cao lớn to lớn, bên trong có thể nhìn thấy liên miên màu trắng bằng đá kiến trúc lộ ra mái vòm, loan thoáng có thể phân biệt ra được có nhà thờ, gác chuông, thành bảo, còn có đại kịch viện phía trên đặc sắc thiên sứ điêu đáp, bất quá giờ phút này thiên sứ sớm đã bẻ gãy cánh, màu đen bụi bặm đem nó nhuộm thành xám đen, để nó không còn thanh khiết, sa đọa đến địa ngục. Cái này bên trong hết thảy đều không có bóng người khí tức, tại u ám màu xám dưới thái dương, giống như một chương hai màu đen trắng cũ kỹ ảnh chụp. Đi tỏa thành kia bên trong nhìn xem. Phương Tu mang theo Phong Nha cùng một chỗ hướng phía trước đi đến, tới gần một cái dòng sông, dòng sông bên trong chảy xuôi không phải nước sông, mà là từng mảnh màu đen bùn nhão, ngăn chặn trầm tích cùng một chỗ, tản mát ra nồng đậm mùi thối. Tại cái này mênh mông tĩnh mịch thế giới bên trong, không nhìn thấy một tơ một hào sinh mệnh vết tích. Lạc cộc. Bước chân dẫm tại trống rỗng trên đường phố, phát ra thanh thúy hồi âm, thanh âm kia dọc theo trong thành thị đại đại tiểu tiểu nhai đạo lan truyền ra ngoài, không ngừng phóng đại tiếng vọng. Tiên tính thành thị rốt cục nên đón hai vị khách tới thăm. Đây là một cái chân chính cỡ lớn thành thị, khẳng định có nhà thiết kế qua thành phố này chỉnh thể lối kiến trúc, dưới đất còn có tốt đẹp nước thải nói công trình, trong thành thị đại bộ phận phân đều là tảng đá kiến trúc, chỉ có nơi xa hẳn là khu ổ chuột vị trí, có một chút đầu gỗ kiến trúc, chia làm 3-4 tầng, lít nha lít nhít, con vẹo chen chút chung một chỗ, nhìn qua dị dạng lại tràn ngập đặc sắc. Lại đi lên phía trước, Phương Tu đã nhìn thấy một cái nguyên vốn phải là suối phun quảng trường địa phương, chất đống giống như núi nhỏ thi hài sớm đã phong hóa, toàn bộ đều biến thành thây khô. Thây khô lít nha lít nhít, chỉ sợ không dưới vạn cỗ. Tử trạng khủng bố thê thảm, nhìn qua làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Phương Tu chú ý một chút, trong đó thi trong cơ thể có vẻ như có đủ loại chủng tộc, có nhìn như nhân loại, có giống như là tinh linh, có thân cao ba thước nhiều răng nanh răng nhọn, nói là nhân loại càng giống là ma quái tồn tại, còn có nhìn qua liền cùng sơn hải giới yêu dân đồng dạng, mang theo rõ ràng dã thu đặc thù, mọc ra cái đuôi hoặc là bất quá nhiều nhất là cùng loại với người, nhưng là cái đầu lại muốn thấp nhỏ rất nhiều chủng tộc, trưởng thành cũng chỉ có 1m34 cao độ. Ít nhất có mấy chục năm, tựa như là phát sinh ôn dịch, nhưng là còn chưa có bắt đầu đốt cháy những thi thể này, liền bạo đã phát sinh chuyện gì? Tất cả mọi người bắt đầu sụp đổ thoát đi tòa thành thị này. Phương Tu cẩn thận vòng quanh quảng trường tra xét những thi thể này, từ trong đó thu hoạch lấy tin tức mình muốn. Phong Nha rụt rồ ẻn cũng rung động vô so nhìn xem hết thảy xung quanh, vị diện này ngay tại chết đi, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, nếu như vị diện chết đi, như vậy vị diện này sinh mệnh còn có tất cả thần linh, cũng sẽ thuận theo cùng nhau bước vào tử vong. Đây rốt cuộc là đây? Phương Tu biết đến còn lại 3 cái vị diện, nhưng là giờ phút này, nhưng lại không biết đây rốt cuộc là tiến vào cái kia vị diện bên trong, không qua thế giới đã mục nát thành cái dạng này, rất có thể là cái gọi là cự nhân vị diện. Đây chính là 3 cái vị diện bên trong tiếp cận nhất sụp đổ kế tiếp vị diện. Phương Tu theo Phong Nha bước qua thành thị mỗi một cái góc, khắp nơi đều là thi thể, theo lý thuyết loại tình huống này sẽ hấp dẫn đến đại lượng ăn mục nát động vật cùng chó hoang xài lang, nhưng lại không có, liền ngay cả ma quái tà linh cũng không nguyện ý tới gần tòa thành thị này. Một loại kỳ lạ tử vong nguyên rủa bao phủ tại tòa thành thị này bên trong. Bất quá để Phương Tu vui mừng là, cùng trước đó rơi vào thiên giới tòa kia chữ vật chi thần giới không giống, khi lúc người ở bên trong là có thứ tự rút lui, đại bộ phận chia đồ vật đều cho dọn đi, mà tòa thành thị này bên trong hết thảy đều còn giữ. Phương Tu còn chứng kiến một cái ma tinh tháp, cùng vây cảng thành phố năng nguyên tháp đồng dạng, dùng để thu thập tràn lan cảm xúc, tín ngưỡng lực hóa thành ma thạch, xem ra tại dị thế giới cách làm này đã trở thành trạng thái bình thường. Trong thành thị đại đô thư quán, lít nha lít nhít toàn bộ đều là thư tịch, bên trong khẳng định ghi chép Phương Tu muốn biết không ít chuyện, bất quá Phương Tu lại không hiểu được nơi này văn tự, bởi vì cũng không có sinh vật còn sống, Phương Tu muốn sử dụng thông linh thuật đến đọc đến đối phương chủng tộc ngôn ngữ đều không có khả năng. Thực tế là quá đáng tiếc, bất quá trước thu lại, đằng sau khẳng định còn có thể đụng phải người sống. Phương Tu mượn dùng Phong Nha rụt rồ ẻn cái không gian kia dung lượng to lớn gửi thư bao, đem thư viện bên trong tất cả sách đều ngược lại đi vào, hội tụ thành một tòa cự đại sách núi, bất luận có tác dụng hay không, đây đều là một cái khắc văn minh còn sót lại côi bảo cùng tài phú. Mượn dùng có thể mượn dùng, bất quá bên trong có ta thích đồ vật, đều thuộc về ta. Nhìn xem Phương Tu trắng trợn lục soát cướp, Phong Nha rụt đặc biệt tiểu người cũng nóng mắt vô so, trong thành bay khắp nơi, muốn lục soát mình muốn đồ chơi. Được. Phương Tu biết cái này Phong Nha rụt rồ ẻn tính cách, gia hỏa này tiểu hài tử đồng dạng, thích những cái kia kỳ kỳ quái quái mà lại không có cái gì chứng dùng đồ vật. Phương Tu còn tại một cái thần chi nhà thờ phía dưới, tìm được đại lượng bị phong ấn vật phẩm, cái gì kỳ quái sinh vật huyết nục, tà ác luyện kim đạo cụ, vong linh triệu hoán sách loại này đồ chơi, Phương Tu cũng đều cùng một chỗ đóng gói mang đi. Trừ cái đó ra, trong thành thị còn có luyện kim thuật sĩ công xưởng, bên trong một cái cao tới 10 mấy mét luyện kim đài cùng kỳ kỳ quái quái luyện kim đạo cụ, cũng hấp dẫn Phương Tu lực chú ý. Phương Tu phát hiện, cái này bên trong quả thực chính là một tòa cự đại bảo khố, hắn đi dạo ung dung, khắp nơi lục soát, chỉ chốc lát liền đem Phong Nha rụt rồ ẻn bao cho đồ đấy. xem ra chuẩn bị còn là chưa đủ a. Lần sau phải nghĩ biện pháp mang một cái đại không gian đạo cụ tới. Phương Tu đứng tại một cái hiệu thuốc trải trước cửa, chiêu bài đứng đầy đen xám rơi dưới chân hắn, cửa hàng pha lê toàn bộ vỡ vụn, lộ ra bên trong trống rông kệ hàng, phát ra cảm thán, tòa này luyện kim điếm phô lại chính là một cái luyện kim đạo cụ, đây chính là phi thường có tham khảo giá trị, nếu có thể, Phương Tu muốn đóng gói mang đi. A. Lúc này, thành nội bay khắp nơi phong nha rụt rồ ẻn đột nhiên lập tức gãy trở lại, phát ra cuốn quýt tiếng kêu to. Trên trời, có đồ vật đến rơi xuống. Phương Tu ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, lập tức liền thấy bầu trời xám xịt bên trong treo lên kịch liệt phong bạo, tốt giống thứ gì phá vỡ trùng điệp mây đen hạ xuống. Bất quá một lát, vật kia liền oanh kích ra nặng nề mây đen, hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn rơi xuống. Hỏa cầu kia che khuất bầu trời, ngăn trở toàn bộ bầu trời. Đây là vật gì? Phương Tu cũng kinh ngạc đến ngây người, cái đồ chơi này nhìn qua giống như là mặt trăng từ trên trời rơi xuống đến, thể tích lớn vượt quá tưởng tượng. Hỏa cầu mang theo liệt diễm từ Phương Tu trên đỉnh đầu nghiêng sát qua, không khí đều bị nhen lửa, từng mảng lớn hỏa diễm rơi xuống vào thành bên trong, giấy lên gấu hùng đại lửa. Mà hỏa cầu khổng lồ nghiêng xông ra không biết bao xa, hướng về chân trời, nghiêng đụng vào đại địa, tại mặt đất ném ra một cái phương viên trăm dặm hố to, nhấc lên kịch liệt bụi mù và sóng khí xung kích hướng tứ phương, nguyên bản liền âm trầm phải không thấy ánh mặt trời thương khung, nháy mắt tựa như biến thành đêm tối. Toàn bộ đại địa đều cùng một chỗ lắc lư lên, kịch liệt địa chấn oanh oanh liệt liệt truyền ra đến, Phương Tu cảm giác dưới chân tòa thành thị này đều phảng phất lập tức cho đi lên, mảng lớn kiến trúc tùy theo không ngừng sụp đổ, đại địa cũng lôi ra từng đầu lỗ thủng to lớn. Phù không thành. Phương Tu đứng tại trong một vùng phế tích, hướng về nơi xa nhìn ra xa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức kích động không thôi, hắn vẫn luôn thích vô cùng dị thế giới phù không thành, bất quá cho tới nay đều không có chân thực nhìn thấy qua. Mà Phong Nha rụt rồ en nhìn một chút, lại nói, không đúng, làm sao có thể là phù không thành? Nếu như phụ không thành cũng có thể bị người kích rơi xuống lời nói, chỉ là ma năng cơ bạo tạc, khối đại lục này đều không có, đây cũng là một cái phiêu phù ở bầu trời phụ không đảo. Chương 303, thu hoạch. Thành thị bốc cháy lên gấu hùng đại lửa, bầu trời đều bị nhấc lên bụi mù nhuốm đen, Phương Tu cùng Phong Nha đứng tại một cái cao lớn gác chuông đỉnh nhọn phía trên, ngắm nhìn phương xa. Phụ không thành cùng phụ không đảo mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là hai loại tồn tại lại là ngày đêm khác biệt tồn tại. Phong Nha ruột đặc biệt kiểu người thói quen khoe khoang lên nó kia từ bị người kia bên trong nghe được tri thức. Dù là nó cũng chưa từng có thực sự hiểu rõ qua phụ không thành tồn tại, phụ không đảo cùng lơ lửng tháp cùng phụ không thành không giống, nó chỉ cần có một cái lơ lửng điểm liền có thể chế tạo, nó chính xác đến nói, chính là một cái chế tạo ra, phiêu phủ ở bên trên bầu trời hòn đảo, đại đa số cũng không có những chức năng khác, bình thường dùng để làm dịu nhân khẩu áp lực, hoặc là quý tộc chế tạo dùng để thống trị bình dân công cụ. Phương Tu lập tức chú ý đến Phong Nha lời nói bên trong trọng yếu khâu lơ lửng điểm. Qua đen đậu xanh lớn ánh mắt bên trong phản xạ ra xa xa lửa nóng hừng hực lơ lửng điểm lại được xưng là thiên chi giới, là chế tạo lơ lửng tháp cùng phụ không thành mấy lớn hoạch tâm một trong. Phương Tu lập tức mang theo Phong Nha hướng phía kia phủ không đảo rơi xuống địa phương bay đi, có thể thu hoạch được lơ lửng điểm, dạng này một cái phủ không đảo, tuyệt đối so dưới chân tòa thành thị kia có giá trị. Đại địa đang thiêu đốt hừng hực, một tòa cự đại bầu trời phù đảo nhập vào đại địa, rơi chia 5 x 7, trên đó mảng lớn kiến trúc cũng cùng nhau hủy diệt, chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu. Tòa này phủ không đảo thoạt nhìn là một cái bị bỏ hoang phủ không đảo, bởi vì năng lượng hao hết từ trên trời rơi xuống, ngay cả nguyên bản ẩn nấp cùng phòng hộ kết giới đều sụp đổ, lơ lửng điểm mất đi lực lượng, từ không trung rơi xuống. Vị diện này đã đến trình độ này sao? Nhân loại bắt đầu đào vong bầu trời, phóng tới vị diện trong vách, cho tới bây giờ ngay cả phù không đảo cũng bắt đầu bị phế đưa rồi. Phương Tu hành tẩu tại tòa này phù đảo phế tích bên trong, suy đoán vị diện này tình huống. Hoàng hôn tận thế tình huống, xa xa so Phương Tu tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đối với thần linh đến nói, có lẽ khoảng cách hoàng hôn tận thế còn có một đoạn thời gian rất dài, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, bọn hắn tận thế đã giáng lâm. Vị diện này còn có bao nhiêu còn sống phàm nhân? Phương Tu không khỏi suy chắc. Mặt khác hai cái vị diện hẳn là còn tốt, vĩnh hằng chi điểm chỉ sụp đổ đến cái này một tiết, mặt khác hai cái vị diện đoán chừng còn đại bộ phận phân duy trì dáng dấp ban đầu. Phong Nha đi một vòng lớn, rơi vào Phương Tu trên bờ vai hết thảy 12 tòa ma tinh tháp, tạo dựng lên hoàn chỉnh ma tinh internet, dựa theo ma lực hội tụ hạch tâm điểm tới nhìn, liền có thể tìm tới tòa này phụ không đảo hạch tâm. Phương Tu trong mắt ngân mang hơi lóe lên, thân hình lập tức hóa quang xuyên qua số km xem ra chính là cái này bên trong.